run rế mà thôi, làm xong sự tiện tay giải quyết chính là. Đại La Thiên Yêu Nghiệt chậm rãi nói rằng, ngữ khí cực kỳ ung dung, phản phất nói Chu Trần chính là hắn trong rổ miết, muốn làm sao ngược chết Chu Trần liền làm sao ngược chết hắn. Chu Trần ở mặt khác một lần, nghe được câu này thầm nói, mới đi tới chỗ nào liền lớn lối như vậy, thiếu gia ta ngược lại muốn xem ngươi có thể cảm ngộ bao nhiêu quái thạch. Nói xong, Chu Trần mặc kệ đối phương, ánh mắt rơi vào trên hòn đảo quái thạch trên. Quái thạch đều là màu xanh, bên trên có phủ văn đan dệt mà thành vật văn, bên trên có cố vận khí tức thẩm thấu ra. Vận rung động trong lúc đó, cùng người tu hành nguyên linh mơ hồ phù hợp, có mấy phần cộng hưởng, Chu Trần tâm thần chìm vào trong đó, có thể cảm giác được mấy phần ý nhị. Vận văn biết bao khó cảm ngộ tu hành, trước còn kinh ngạc sẽ có nhiều người như vậy có thể ở hải cảnh liền có thể dễ dàng cảm ngộ quái thạch vật văn, hóa ra là nơi này quái thạch từ vừa mới bắt đầu liền có thể cùng nguyên thần cộng hưởng. Chu Trần đúng là có thể rõ ràng, một người ba ngày cảm ngộ 10 loại vận văn cũng không phải thần kỳ như vậy. Tâm thần dung nhập vào quái trong đá, cảm nhận được quái thạch trong đó vận biến hóa. Nơi này đạo vận không phải công pháp, mà là sinh linh đối với thế giới một ít cảm ngộ, thậm chí đối với tự thân một ít cảm ngộ. Chu Trần đi vào đến khối này quái thạch bên trong, trong nháy mắt nghe được một tiếng báo hùng tiếng, nguyên bản vận văn rung động, có con báo bóng mờ thoáng hiện, một đạo báo ảnh đập ra đến, nhảy vào đến Chu Trần trong nguyên thần chịu đến xung kích, nhất thời chấn động càng thêm khủng bố, Chu Trần phảng phất giờ khắc này hóa thành một con nhảy nhót rít gào con báo, có cố kỳ dị thiên địa khí tức thẩm thấu đến Chu Trần trong thân thể. Chu Trần nguyên thần cùng thân thể cũng vì đó bừng lòng, phảng phất có sức mạnh đất trời của giữa. Đây chính là hòn đảo này quái thạch kỳ quái. Chu Trần kiếp trước chưa từng cảm thụ biến hóa như thế, nhưng giờ khắc này hắn nhưng cảm giác trước mặt quái thạch vận văn bị hắn nhận biết, sau đó hóa thành tự nhiên khí tức, cùng sức mạnh đất trời đồng thời dung nhập vào Chu Trần trong thân thể, để Chu Trần nguyên linh cùng thân thể đều chiếm được một tia của giữa. Ở Chu Trần cảm ngộ vận văn đồng thời, quái thạch phát sinh hào quang rực rỡ, bao phủ Chu Trần, trong ánh lấp lánh, có phủ văn bay lượn ở Chu Trần bên người, cuối cùng hóa thành một đạo vận văn quấn quanh ở Chu Trần trên người, này đạo vận văn cùng quái thạch trên giống như lúc. Ồ, rất nhiều người kinh ngạc, trợn tròn con mắt nhìn Chu Trần, không nghĩ tới Chu Trần lại tốc độ nhanh như vậy, lập tức liền đem đạo thứ nhất vận văn cảm ngộ thành công, tốc độ như vậy quả thực để bọn họ khó có thể tin. Rất nhiều người không khỏi nhìn về phía Đại La Thiên Yêu Nghiệt, trong lòng suy đoán hai người quan sát đạo thứ nhất quái thạch thì ai nhanh ai chậm. Có điều, kết quả lại làm cho bọn họ có chút không tin, bọn họ cảm thấy thật giống Chu Trần phải nhanh hơn như vậy một ít. Liên ở tại bọn hắn sững sờ trong lúc đó, Chu Trần đi tới khối thứ hai quái thạch trên, bên trên cũng có rườm rà vận văn, Chu Trần tâm thần hòa vào trong đó, theo vận văn rung động, mơ hồ phát họa ra một con phi yến linh động, thân khinh cực kỳ, này cố vận để Chu Trần cảm giác được một loại người nhẹ như yến thoải mái. Ở Chu Trần cảm ngộ bên trong, đạo thứ hai quái thạch rất nhanh bị Chu Trần đan dệt thành công, ở Chu Trần bên người xuất hiện lần nữa một đạo vận văn. Thời gian hầu như không có một chút nào dừng lại, tình cảnh này để rất nhiều người nuốt nước miếng một cái, này có phải là để vô số người đều không thể hiểu thấu đáo vận văn, hắn tại sao vừa nhìn liền hoàn toàn tìm hiểu. Dựa vào, vận văn nếu là có tốt như vậy tìm hiểu, coi đời này cường giả muốn phiên vô số lần. Phải biết, ở bên ngoài cảm ngộ một loại vận văn thời gian hao phí quá mức khủng bố, tuy rằng đảo này quái thạch dễ dàng một chút, nhưng cũng không thể sắp tới mức độ này chứ. Chương 152, cao to trên quyết đấu. Rất nhiều người cảm thấy quái lạ, có phải là hiện tại vận văn phát sinh biến hóa rồi, có thể khiến người ta cấp tốc cảm ngộ mới dẫn đến Chu Trần cảm ngộ vận văn nhanh như vậy. Có người đã bước, cũng nhằm phía đảo giữa hồ tự, định thần vận dụng nguyên thần cảm ngộ quái thạch trên hoa văn. Bọn họ mạnh mẽ cảm ngộ, nhưng rất nhanh sẽ tiêu thảm thiết lui ra ngoài, tiêu thảm thiết liên tục. Rất hiển nhiên đối phương ngăn cản hắn trái tim. Có mấy người không tin tà, mạnh mẽ đi cảm ngộ vận văn, có điều đều bị vận văn gây thương tích, tiêu thảm thiết lui ra ngoài. Mà giờ khắc này Chu Trần đã cảm ngộ mấy khối quái thạch, không ngừng hướng về nơi càng sâu đi đến. Nguyên thần lạc đang quái thạch trên, hòa vào vận văn bên trong, trong đó đạo vận đang gột rửa rội rửa khí hải, ở trong khí hải, nhất thời lật lên cỗ sóng lớn. Vận văn đan dệt, không ngừng ở nguyên thần bên trong gây dựng lại, nguyên thần lại có từng đạo hoa văn xuất hiện. Xuất hiện hoa văn rất nhanh hiện hiện ở trong biển khổ, ở trong bể khổ hình thành một ít đơn giản đồ án mơ hồ có đạo vận thẩm thấu ra, cùng nguyên thần cộng hưởng, nguyên thần bởi vậy được gột rửa mà lớn mạnh, thần thức càng thêm rõ ràng. Khổ hải bốc lên không thôi, một làn sóng đánh vào một chiếc thuyền con trên. Nhưng khi đó chịu đựng quá yêu hận sóng lớn đều có thể vẫn không nhúc nhích một chiếc thuyền con há sẽ quan tâm những này, tùy ý những này sóng lớn bờ, bóng người bạo động, bước nhanh mà đi. Hướng đi khối tiếp theo quái thạch. Những này quái thạch thật sự rất quái lạ, ẩn chứa trong đó đạo vận. Đạo vận có gột rửa nguyên thần, rồi rửa đan hải thần hiệu. Mỗi cảm ngộ một khối quái thạch, ở Chu Trần khí hải bên trong liền đan dệt thành phù văn hoa văn, dần dần tổ hợp lên, hình thành vận văn, trong đó có kỳ dị đạo vận ở trong bể khổ rung động, khổ hải ở này đạo vận bên dưới, không ngừng lật lên sóng lớn, sức mạnh lại cũng bởi vậy tăng lên. Sau đó lại bắt đầu rội rửa khổ hải. Quả nhiên thị phi phàm nơi. Chu Trần cảm ngộ trong đó từng khối quái thạch. Trong đó đạo vận có thể gột rửa nguyên thần, đây đối với hải cảnh tới nói chính là một cơ may lớn, nguyên thần cùng đạo vận cộng hưởng, chẳng trách có thể để cho nhiều như vậy người tu hành đột phá bình cảnh thực lực tăng vọt. Quan trọng nhất chính là, đạo vận còn có thể rội rửa đan hải, chẳng khác gì là lại một lần nữa mở ra đan hải, đủ khiến rất nhiều người tu hành ngang nhau cảnh giới thực lực tăng vọt. Có điều Chu Trần đối với đạo vận ở rội rửa khổ hải nhưng bất đắc dĩ, khổ hải của nó nguyên bản liền vô biên vô hạn. Lần thứ hai rội rửa sẽ chỉ làm khổ hải trở nên càng thêm khó có thể vượt qua. nhưng này cố kỳ dị đạo vận cùng nguyên thần bị gột rửa cơ duyên Chu Trần không muốn bỏ qua, cứ việc này sẽ tăng cường hắn vượt qua đan hải độ khó, có thể thì thế nào? Ngược lại khổ hải vọng tưởng vượt qua đã khó với trời cao, khó hơn nữa một ít lại có quan hệ gì? Chu Trần từng bước một hướng đi quái thạch, cảm nộ quái thạch đạo vận, các loại hoa văn lóe lên ánh sáng, ở Chu Trần nguyên thần bao phủ xuống, tỏa ra kỳ dị đạo vận, có phủ văn bay lượn, không ngừng đi vào đến Chu Trần trong thân thể. Rất nhiều người sững sờ nhìn Chu Trần, đến thời khắc này mới thôi, Chu Trần hào không ngừng lại đã cảm ngộ 10 khối quái thạch. Hắn sức lĩnh ngộ thật sự như thế mạnh mẽ sao? Cảm ngộ vận văn nhanh như vậy. Đây chính là vận văn a, vô số người cả đời đều không thể nhìn thấy đồ vật. 11 khối quái thạch, này thời gian hao phí cũng là 1-2 khắc mà thôi. So với Đại La Thiên vị kia yêu nghiệt thật sự phải nhanh a, lẽ nào hắn thật có thể so với Đại La Thiên cái kia một vị. Mọi người kinh hãi không thôi, đều ngơ ngác nhìn Chu Trần nghỉ chân đang quái thạch trước bị phù văn bao phủ. Sau đó không đến bao lâu liền đi hướng về khối tiếp theo quái thạch. Có người hoài nghi Chu Trần có phải là cố làm ra vẻ bí ẩn, lừa dối lại chúng. Nhưng rất nhanh sẽ bị người phủ nhận, bởi vì hòn đảo này rất kỳ lạ. Nếu như không thể cảm ngộ đến quái thạch chân chính đạo vận, người tu hành liền không thể đi hướng về khối tiếp theo quái thạch. Nhưng là, đây cũng quá. Rất nhiều người sững sờ nhìn Chu Trần, giờ khắc này Chu Trần toàn thân phủ văn phun trào, bạo động trong lúc đó, có đạo vận thực chất bày ra, mỗi một đạo đạo vận bày ra, đều cùng bóng mờ biến ảo ra đến, hoặc là con báo, hoặc là con cọp, hoặc là chim sơn ca. Các loại sinh linh bày ra. Ở Chu Trần bên người, mỗi loại bóng mờ thoáng hiện, để rất nhiều người trợn mắt há mồm. Đương nhiên, điều này cũng kích thích không ít người, rất nhiều người cũng bắt đầu điên cuồng cảm ngộ đạo vận. Hay là chịu đến Chu Trần kích thích, có không ít người lại thành công, thật sự liên tục cảm ngộ cực nhanh quái thạch. Chu Trần nhận biết quái thạch, đạo vận ở trong người lưu động, mỗi một lần đạo vận lưu động đan dệt thành vận văn thì, Chu Trần nguyên thần liền chiến động đậy, trở nên càng thêm nhìn chăm chú, cái kia một chiếc thuyền con trên, điêu khắc đạo vận vận văn. Chu Trần cũng cảm thấy kỳ quái, vận văn hắn cảm ngộ này đạo vận tốc độ xác thực rất nhanh. Nhanh để hắn đều có chút bất ngờ. Hắn tin tưởng chính mình không thể so với lên người khác kém, nhưng tốc độ tuyệt đối là khiến người ta khiếp sợ. Nguyên thần cảm ngộ, căn bản tiêu hao không được bao nhiêu tâm lực, liền có thể cảm ngộ tinh túy. Vận văn là biết bao tồn tại, vô số người cả đời đều khó gặp. Bất kể là ai, chỉ cần có thể hoàn toàn cảm ngộ một đạo vận văn, thông hiểu đạo lý học đến nội dung, vậy hắn liền tuyệt đối có thể đi vào hải cảnh. Giờ khắc này Chu Trần, cảm ngộ những này quái thạch liền dường như uống nước như thế đơn giản. Quan trọng nhất chính là, Chu Trần cảm giác được mấy phần quen thuộc và thân thiết cảm. Ở mỗi loại sinh linh dị tượng ở Chu Trần bên người hiện thì, Chu Trần cuối cùng đã rõ ràng rồi loại này quen thuộc và thân thiết cảm đến từ nơi nào. Cái cảm giác này đến từ Mạc Ngọc, không sai, chính là đến từ Mạc Ngọc. Mạc Ngọc bên trong có vạn linh công pháp Chu Trần có thể lấy làm gương, tương tự dựa vào vạn linh tôi luyện tự thân vận. Mà giờ khắc này, những này vận văn bóng mờ biến ảo chính là vạn linh, có tương đồng tương tự chỗ, vì lẽ đó mang đến loại này cảm giác kỳ dị. Đồng dạng, nơi này vận văn lại cùng Chu Trần Mạc Ngọc bên trong hoàn toàn khác nhau, nơi này đạo vận càng nhiều chính là gột rửa nguyên thần. Mang theo từng luồng kỳ dị đạo vận liền hắn đều nhìn không thấu, chỉ có điều ở Chu Trần cảm ngộ đạo vận càng nhiều sau, cái kia cố rất kỳ dị mờ ảo đạo vận sẽ rõ ràng một ít. Mỗi một lần rõ ràng, Chu Trần liền cảm giác nguyên thần của chính mình có mấy phần lột xác, ở trong bể khổ có hoa văn đan dệt ra đến, gặp gỡ tạo thành một huyền ảo phồn bí vận văn. Lẽ nào này mỗi một tòa quái thạch vận văn đều là bị phân giải, làm hết thể quái thạch vận văn đan xen vào nhau, sẽ xuất hiện tuyệt thế bí thuật. Chu Trần nghĩ đến một loại suy đoán, trong lòng không nhịn được kích động lên. Kiếp trước có người đã từng nói, nếu là có người có thể cảm ngộ đạo này toàn bộ quái thạch, có thể được một loại vô thượng cơ duyên. Chỉ có điều, vô số năm qua không người nào có thể hoàn toàn cảm ngộ này quái thạch toàn bộ vận văn, cũng không biết này vô thượng cơ duyên đến cùng là cái gì. Nhưng từ quái thạch có thể tắm lễ nguyên thần mở ra đan hải đến xem, liền đủ để đại biểu phi phàm. Chu Trần nội tâm kích động, càng thêm để tâm cảm ngộ này từng tòa quái thạch đến, tùy ý những này đạo vận xung kích đan hải, khổ hải đã lật lên vô cùng sóng lớn, vỡ bờ trong lúc đó, ngoại giới linh khí cũng cuốn vào sóng lớn bên trong, Chu Trần sức mạnh vì vậy mà tráng lớn lên. Ồ, Chu Trần đại hỉ, bởi vì khổ hải nguyên nhân, hắn muốn tăng lên một tia thực lực đều rất khó. Có thể hiện tại hắn tuy rằng cảnh giới không có một chút nào tăng lên, nhưng bởi vì cảm ngộ đạo vận duyên cớ, ngoại giới sức mạnh điên cuồng tràn vào, trong cơ thể nguyên khí đất trời biến càng thêm tinh khiết chất phác, thực lực lại mơ hồ đang tăng lên. Cái cảm giác này để Chu Trần càng là điên cuồng, nếu có thể đem hết thể quái thạch cảm ngộ, coi như không thể tăng lên cảnh giới, thực lực cũng có thể tăng vọt, không thể so với từ bản thân cảnh giới tăng lên tới hải cảnh thượng phẩm, thậm chí đỉnh cao kém. Chu Trần ở một tòa quái thạch trước dừng lại không đến bao lâu, cảm ngộ từng đạo vận văn, ở bên cạnh hắn có đủ loại màu sắc hình dạng sinh linh thoáng hiện, phù văn bay lượn trong lúc đó, hào quang rực rỡ rung động. Đại La Thiên đệ tử nhìn thấy tình cảnh này, lại không nhịn được nhìn một chút đại sư huynh. Người này so với bọn họ đại sư huynh cảm ngộ còn nhanh hơn, còn tiếp tục như vậy, đại sư huynh danh tiếng đều phải bị áp chế xuống. Đại La Thiên yêu nghiệt bị rất nhiều người nhìn kỹ, bọn họ chờ đợi Đại La Thiên yêu nghiệt phản ứng. Bởi vì Chu Trần đến, Đại La Thiên yêu nghiệt sáng tạo ghi chép bị đánh vỡ, Chu Trần lấy tốc độ như vậy cảm ngộ xuống, coi như quái thạch cảm ngộ số lượng ghi chép cũng phải bị đánh vỡ. Đại La Thiên vị kia yêu nghiệt sáng quắc nhìn chằm chằm Chu Trần, trong mắt lộ ra mấy phần vẻ kinh dị, chẳng trách dám hò hét, nguyên lai thật sự có mấy phần bản lĩnh. Đại La Thiên yêu nghiệt trong khi nói chuyện, bước chân đạp về khối tiếp theo quái thạch. Sắc mặt không hề thay đổi, tâm thần dung nhập vào khối tiếp theo quái thạch bên trong. Không có quá nhiều kiểu, Đại La Thiên Yêu Nghiệt liền rời đi tòa này quái thạch, đi tới tòa tiếp theo quái thạch. Tốc độ nhanh để rất nhiều người đều kinh ngạc. Trời ạ, vừa hắn còn có bảo lưu, đây mới là tốc độ của hắn sao? Càng về sau quái thạch đạo vận càng khó cảm ngộ, nhưng hắn lần này cảm ngộ so với trước tốc độ nhanh hơn mấy lần không ngừng, trước hắn là có bảo lưu. Thú vị, hai người này là đang quyết đấu sao? Muốn nhìn một chút hai cảm ngộ nhiều. Không nghĩ tới Chu Trần có thể làm cho hắn đều cảm giác được áp lực, đủ để tự kiêu. Nhất thời, giữa trường xuất hiện quái lạ một màn, Chu Trần cùng Đại La Thiên Yêu Nghiệt đều ở cảm ngộ quái thạch, bên cạnh bọn họ các loại bóng mờ thoáng hiện, không ngừng xuất hiện vạn linh hư tượng, bên cạnh hai người phù văn quấn quanh không ngừng, cuồn cuộn chấn động. Đương nhiên, Đại La Thiên đệ tử cảm ngộ quái thạch nhiều, dị tượng hết sức kinh người, uy thế rất xa vượt qua Chu Trần. Theo người khác, Chu Trần cùng Đại La Thiên vị này yêu nghiệt chênh lệch vẫn rất lớn. Ha ha ha, Chu Trần, ngươi chung quy không sánh được chúng ta đại sư huynh. Đại sư huynh, hà tất cùng hắn chơi thứ này, ra tay trực tiếp giết hắn liền vâng. Đúng đấy, đại sư huynh, lấy thực lực của ngươi, giết hắn dễ như ăn cháo a, mau động thủ đi, người này một khắc cũng không thể sống thêm. Rất nhiều người Đại La Thiên đệ tử kêu gào, hy vọng giết chết Chu Trần. Chu Trần nghe những này huyên thanh âm huyên náo cũng không nói lời nào, tâm thần dung nhập vào quái thạch bên trong, cảm ngộ từng đạo quái thạch. Chu Trần cảm ngộ tốc độ, nhưng vì vậy mà dâng lên. Tình cảnh này để rất nhiều người đều quái lạ đánh giá Chu Trần, hắn làm cái gì vậy? Yêu chiến vị kia yêu nghiệt. Không sai. Chu Trần khẳng định là yêu chiến vị kia yêu nghiệt. Đây chính là bọn họ chơi game, nhân ra tranh đấu đều là so đấu thực lực, nhưng là bọn họ so với bính ngộ tính, so đấu ai cảm ngộ quái thạch nhanh cùng nhiều. Rất nhiều người nuốt nước miếng một cái, có người không nhịn được mắng to, hai người này quá bắt nạt người. Như vậy so đấu hoàn toàn là đả kích bọn họ a. Đương nhiên, cũng có người cảm thấy Chu Trần là một chuyện cười. Đại La Thiên vị kia yêu nghiệt biết bao nhân vật, Chu Trần đi khiêu chiến hắn không phải tự tìm sỉ nhục sao? Thú vị, lại còn có người dám khiêu chiến vị này yêu nghiệt. Cha cha, rốt cục có người dám khiêu chiến vị này được xưng vô địch yêu nghiệt. Chương 153, nộ tính cuộc chiến. Chu Trần một đường đẩy mạnh, không ngừng cảm nộ quái thạch, các loại phù văn quấn quanh ở quanh người hắn trên, quần quần phun trào trong lúc đó, vạn linh hư tượng không ngừng hội tụ, ở bên cạnh hắn, mơ hồ có một vòng xoáy hình thành, quần quần nguyên khí đất trời dung nhập vào Chu Trần đan trong biển, lật lên khủng bố sóng lớn, không ngừng đánh ở thuyền con trên. Vâng. Vâng. Ở quanh thân bên trong thân thể, có nổ vang nổi trống nổ vang, quần quần cuốn lấy, ở Chu Trần bên người, nhất thời có cảnh tượng kỳ dị thoáng hiện. Cùng Đại La Thiên yêu nghiệt không giống, Chu Trần dị tượng chính là khổ hải màu vàng kim, khổ hải bước lên trong lúc đó, đem vạn linh bóng mở đều nuốt chửng lấy sạch sành sanh, ở trong hư không, chỉ có khổ hải bước lên. Khổ hải màu vàng kim bước lên trong lúc đó, hết thể dị tượng đều bị thôn vệ, coi như cái kêu bảy ra sấm sét tiếng cũng bị thôn vệ sạch sành sanh, ngoại trừ sự tồn tại của nó lại không có vật gì khác. Tình cảnh này để rất nhiều người đều diện tướng mạo giống nó, đều vì này dị tượng mà chấn động. Đặc biệt tiểu Sa Di, càng là con mắt trợn tròn, khó mà tin nổi nhìn Chu Trần, trong miệng tự lẩm bẩm, khổ hải. Làm sao có khả năng mở ra khổ hải? Tiểu Sa Di đối với khổ hải hiểu rõ vượt xa ở đây tất cả mọi người, nhìn Chu Trần lại thể hiện ra khổ hải dị tượng, biểu hiện đổ biến. Đương đại bên trong, xuất hiện khổ hải chẳng khác nào là phế bỏ. Nhìn Chu Trần cảm nộ ra đạo vận biến ảo ra sinh linh bị khổ hải nuốt chửng, tiểu Sa Di càng là biểu hiện nghiêm nghị. Điều này đại biểu không có sinh linh gì có thể thoát khỏi khổ hải, đối mặt khổ hải chỉ có bị dập tắt một con đường có thể đi. So với Đại La Thiên yêu nghiệt bên người các loại dị tượng, Chu Trần khổ hải dị tượng căn bản không giận nổi, có vẻ lờ mờ tối tăm. Nhưng bất kể là ai, cũng không dám coi thường Chu Trần. Đặc biệt Đại La Thiên vị kia yêu nghiệt, con ngươi của hắn co rút lại, sáng quắc nhìn chằm chằm Chu Trần lặng im khổ hải, trong mắt tinh lòng lánh, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Chu Trần không có quan tâm những này, tùy ý khổ hải nuốt chửng sinh linh hư tượng, hắn bóng người không ngừng hướng về tòa tiếp theo quái thạch đi đến. Đã thứ 40 tòa. Có người nói thầm, sáng quắc nhìn Chu Trần, nội tâm chiến động không ngừng, ngắn trong thời gian ngắn, liền cảm ngộ 40 tòa quái thạch, này vượt qua người nhận thức. Chu Trần tốc độ không giảm, vẫn cảm ngộ các loại quái thạch, phù văn bạo động, không ngừng xung kích mà ra, nhưng đều đi vào khổ hải biến mất không còn tăm hơi. Rất nhiều người cũng phát hiện, ở khổ hải trên có trận vận văn đan dệt mà thành, tỏa ra hào quang óng ánh, tỏa ra đạo vận. Ở Chu Trần trong biển khổ, vận văn đan dệt ra càng ngày càng huyền diệu phức tạp hoa văn, đạo vận rung động, bao phủ hướng về Chu Trần toàn thân, quanh thân khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều nhiễm phải loại này đạo vận, lỗ chân lông mở ra, điên cuồng hấp thu ngoại giới nguyên khí đất trời. Cảnh giới không có mảy may tăng lên, vừa nội hàm hàm nguyên khí đất trời nồng độ nhưng đang điên cuồng tăng lên. Đan dệt ra đến hoa văn càng ngày càng rườm rà, đạo vận rung động, có cố kỳ dị ý nhị ở trong đó. 50 tòa. Lại qua một quãng thời gian, Chu Trần đã đi tới 50 tòa quái thạch trước, trên người đạo vận càng nồng. Rất nhiều người đều sáng quắc nhìn Chu Trần cảm ngộ tốc độ quá nhanh. Có không ít cùng hắn cùng đi người, giờ khắc này mới đi tới tòa thứ 3 quái thạch, đương nhiên là có không ít đã bị đẩy lui rời đi. Chu Trần mỗi đi một khối quái thạch liền để cả đám tâm nhảy nhảy, rất nhanh bọn họ liền tâm thần chấn động, càng về sau, cảm ngộ một tòa quái thạch vận thì càng khó. Có thể ở Chu Trần cùng Đại La Thiên yêu nghiệt trước mặt, những này quái thạch hoàn toàn là trang trí như thế, vẫn văn bị bọn họ từng đạo hiểu được. 60, 70, 80. Mỗi đi qua 10 tòa quái thạch, mọi người liền kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhìn khổ hải bốc lên, vận văn đang lệ, không ngừng điệp gộp lại bạo phát kỳ dị đạo vận Chu Trần. Chu Trần không có cảnh tượng kỳ dị, nhưng lại chấn động tim của mỗi người. 90. Chẳng mấy chốc sẽ xung kích trăm tòa quái thạch. Trời ạ, đây là tiến vào đảo giữa hồ tự thứ hai xung kích trăm tòa quái thạch người đi. Thời gian hao phí so với Đại La Thiên vị kia còn ít hơn. Chúng ta đại sư huynh là trước có bảo lưu, bằng không hắn há có thể so với được với chúng ta đại sư huynh. Mọi người nghị luận không ngớt, nhìn Chu Trần biểu hiện càng thêm không giống. Tiểu Sa Di cùng người khác không giống, hắn rất nhiều lúc đều là chú ý ở khổ hải bên trên, nhìn Chu Trần khổ hải lật lên ngập trời sóng lớn, cặp kia trong suốt con mắt toát ra bất đắc dĩ vô lực. Oeng. Theo một tiếng vang thật lớn, Chu Trần rốt cục đi tới thứ 100 tòa quái thạch, Chu Trần trên người bộc phát ra đạo vận càng nồng, rung động trong lúc đó, mơ hồ để thiên địa đều cùng với cộng hưởng như thế, Chu Trần khổ hải bốc lên, nguyên khí đất trời bị quét đi sạch sành sanh, trong cơ thể nguyên khí nồng độ tăng vọt. Nhưng Chu Trần không có để ý những này, tiếp tục đi về phía trước. Tốc độ vào đúng lúc này lại còn không có hạ xuống được. Đại La Thiên yêu nghiệt nhìn chằm chằm Chu Trần, hắn giờ khắc này ở 178 tòa quái thạch trước, trên người phù văn bạo động vào biển, các loại dị tượng bày ra, đem hắn tôn lên dường như thiên thần hạ phàm, khủng bố mà hung hăng. Giờ khắc này hắn tinh lóng lánh uyển như lôi điện, con mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Chu Trần, thiếu niên này thật sự vượt qua hắn nhận thức. Đại La Thiên yêu nghiệt đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hắn dừng lại hướng đi tòa tiếp theo quái thạch bước chân, đột nhiên quay về Chu Trần nói rằng, Lang Vương trong cơ thể tảng đá kia là bị ngươi đào đi rồi. Đối với Lang Vương thực lực hắn biết rõ, có thể so với thái cổ hung thú con non, tuyệt đối mạnh mẽ. Người bình thường muốn phải cùng giao thủ không thể, nhưng từ đây khắc Chu Trần biểu hiện đến xem, chém giết Lang Vương cũng không kỳ quái. Mọi người thấy Đại La Thiên yêu nghiệt đột nhiên làm khó dễ, mỗi người đều căng thẳng thân thể, ánh mắt sáng quắc nhìn giữa trường, nội tâm kích chuyển động, Đại La Thiên tên yêu nghiệt này là nhận ra được uy hiếp sao? Rốt cục muốn ra tay với Chu Trần. Tảng đá. Chu Trần bị đối phương con mắt nhìn kỹ, cảm giác được một luồng mạnh mẽ uy thế, luồng áp lực này vượt xa trước hắn đụng tới bất luận cái nào người tu hành, cho dù lúc trước hải trại uy thế đều xa kém đối phương. Đối phương đối với Đại La Thiên vị này yêu nghiệt kiêng kỵ càng đồng, nghĩ đến lúc trước chiếm lấy tảng đá kia, nghĩ thầm vật kia lẽ nào rất đáng giá, để người này cũng không nhịn được bước hỏi mình. Thiếu gia ta nhân vật như vậy sao lại đảo? Lang Vương bị ta người cho mị lực chinh phục, chủ động đưa ra. Chu Trần nhìn đối phương nói rằng, quả nhiên là ngươi. Đại La Thiên yêu nghiệt ánh mắt nhìn về phía Chu Trần, biểu hiện đông lạnh, tin vung tay lên, nguyên bản đứng ở đó quái thạch lại trực tiếp rút khỏi mặt đất, hướng về Chu Trần bắn mạnh mà tới. Chu Trần thấy thế, tương tự vận văn rung động, cùng quái thạch cộng hưởng, khởi động quái thạch, trực tiếp va về phía đối phương tấn công tới quái thạch. Oeng. Hai tòa quái thạch đụng vào nhau, bùng nổ ra ầm 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 nổ vang, quái thạch trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, đá vụn bay ngang, bắn mạnh hướng bốn phía, cùng lúc đó, trong đó bắn nhanh ra hai đạo vận văn, những này vận văn lạc lúc trước quái thạch tọa lập phương hướng, nhất thời đan dệt lại hóa thành một khối quái thạch. Để thiếu gia ta nhìn, ca tụng là Đại La Thiên tương lai hy vọng đến cùng có mấy phần bản lĩnh. Chu Trần cười to, nhảy nhót trong lúc đó, vọt tới mặt khác một tòa quái thạch trước mặt, nguyên thần hòa vào trong đó, đan dệt cảm ngộ trong đó đạo vận, sau đó nói vận rung động, cùng quái thạch cộng hưởng, trực tiếp vụt lên từ mặt đất, nhằm phía Đại La Thiên yêu nghiệt. Muốn so với ta ngộ tính. Đại La Thiên yêu nghiệt cười nhạo, cũng nhảy nhót đến tòa tiếp theo quái thạch trên, cảm ngộ trong đó đạo vận, vận văn rất nhanh ở bên cạnh hắn đang dệt, tòa kia quái thạch đồng dạng bị hắn vụt lên từ mặt đất, đập về phía Chu Trần. Oeng. Lần thứ hai va chạm, đá vụn chia năm xẻ bảy, có vận văn bay ra, cùng hư không cộng hưởng, hóa thành một khối quái thạch, lại đứng ở tại chỗ. Nhưng này cũng không có để Chu Trần cùng Đại La Thiên yêu nghiệt ngừng tay, mỗi người bọn họ hướng đi tòa tiếp theo quái thạch, từng tòa quái thạch từ trong tay bọn họ rút khỏi mặt đất, không ngừng xung kích đối phương mà đi. Oeng. Oeng. Hư không không ngừng bạo phát nổ vang, mọi người dại ra nhìn hư không không ngừng va chạm quái thạch, trong đó đá vụn bay ngang, rơi vào giữa hồ, có bọt nước bắn tung, tiếng xé gió không dứt bên tai. Chuyện này, rất nhiều người trợn tròn cả mắt, bọn họ lại lấy quái thạch làm thủ đoạn đụng nhau. Phải biết muốn đem quái thạch vụt lên từ mặt đất liền nhất định phải cảm ngộ trong đó đạo vận, chỉ có đem đạo vận hoàn toàn lĩnh ngộ, mới có thể làm cho quái thạch cộng hưởng trùng phi mà đi. Nói cách khác, hai người này lấy quái thạch làm thủ đoạn nhằm phía đối phương, so đấu chính là từng người ngộ tính. Cả đám nuốt nước miếng một cái, Chu Trần cùng Đại La Thiên yêu nghiệt quá để bọn họ khó chịu. Bọn họ muốn cảm ngộ một đạo quái thạch cũng khó khăn, có thể hai người nhưng lấy quang tạp quái thạch đến quyết đấu. Chu Trần cùng Đại La Thiên yêu nghiệt cảm ngộ quái thạch, sau đó từng tòa quái thạch không ngừng trùng bay ra ngoài. Hai người ở hòn đảo bên trong đụng nhau không ngừng, ầm 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 nổ vang không ngừng. Chu Trần tốc độ rất nhanh, từng tòa quái thạch quăng đập ra đi. Đại La Thiên yêu nghiệt cũng giống như thế, hắn cảm ngộ tuy rằng chậm một hồi, nhưng quái thạch nhưng càng thêm to lớn hung hăng, bởi vì càng đi về phía sau, quái thạch càng khó cảm ngộ, tập bay ra ngoài uy lực cũng càng lớn. Chu Trần cùng Đại La Thiên yêu nghiệt đang quyết đấu, bọn họ không có trực tiếp ra tay, mà là thông qua quái thạch không ngừng tạt bay ra ngoài, không biết đập phá bao nhiêu khối, bốn phía đã sớm đâu đâu cũng có đá vụn bay ngang, mang ra kình khí để rất nhiều người đều trợn mắt ngất ngụm. Vận văn xung kích không ngừng, ở trên hư không khuấy lên bao táp. Mà giữa trường hai người, cảm ngộ vận văn tốc độ càng lúc càng nhanh, quái thạch không ngừng bị vụt lên từ mặt đất, ầm 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 rung động trong lúc đó, để thiên địa cuốn lấy không thôi. Hai người lấy quái thạch quyết đấu, vận văn cảm ngộ càng ngày càng nhiều, đan dệt ở thân thể bọn họ bên trong, đạo vận biến càng ngày càng dày đặc. Mặc kệ là Chu Trần hay là đối phương, thực lực đều đang tăng lên. Hai người đều bùng nổ ra hào quang rực rỡ, toàn thân dường như hỏa diễm, phù văn ở trong đó lấp lóe, đặc biệt Đại La Thiên yêu nghiệt, các loại dị tượng bốc lên không thôi, thần long cùng phượng hoàng đều cùng vang lên, ở chung quanh hắn, có vạn linh bạo động. So với Chu Trần một tòa khổ hải, uy thế mạnh mẽ quá hơn nhiều. nhưng không có ai coi thường Chu Trần, bởi vì bọn họ phát hiện, Chu Trần đồng dạng biến ảo ra rất nhiều dị tượng, nhưng dị tượng vừa xuất hiện liền bị Khổ Hải nuốt chửng đi vào. Vạn ngàn sinh linh không cách nào chạy trốn Khổ Hải, này chính là đại biểu Chu Trần dị tượng mạnh mẽ. Vâng. Nổ vang ở mọi người bên trong thai vang lên đến, từng cái sững sờ nhìn giữa trường, này quá mức kinh người. Đây là từng đạo vận văn a, bọn họ nhưng dường như uống nước như thế cảm ngộ, cái kia từng tòa bay ra ngoài quái thạch liên miên không dứt. Này nơi đó như là ở cảm ngộ vận văn, hoàn toàn là trên đất kiếm tảng đá ném a. Hai người đều quá mức yêu nghiệt, nộ tính của bọn họ lại cao đến mức độ này. Chơi ạ, đại sư huynh lại không cách nào áp chế Chu Trần. Nộ tính cuộc chiến a, đây mới thực sự là tiềm lực cuộc chiến. Chương 154, thắng bại. Vâng. Cuộc tỷ thí này đã kinh động vô số người, rất nhiều người đều rất xa nhìn hòn đảo trung tâm hai người. Chu Trần cùng Đại La Thiên yêu nghiệt không ngừng cảm ngộ đạo vận, bọn họ đã sớm bị phù văn nhấn chìm. Đạo vận bạo động, có ngập trời thần uy, đan dệt chồng chất mà thành vận văn càng ngày càng phi phàm, mơ hồ cùng thiên địa cộng hưởng. Giữa trường quái thạch đụng nhau không ngừng giao chiến, từng người đập về phía đối phương, mỗi một lần đều hóa thành đá vụn quét sạch tứ phương. Tất cả mọi người dại ra nhìn tình cảnh này, nhìn giữa trường khác nào hai vị thiên thần hạ phàm thiếu niên. Bọn họ toàn thân phát sáng, trên người đạo vận rung động, có vận văn ở trong máu thịt thoáng hiện. Đại La Thiên yêu nghiệt bên người dị tượng càng thêm kinh người, mơ hồ có lầu quỳnh điện ngọc thoáng hiện, khác nào là thiên cung bóng mở, khiếp sợ thế nhân. Hắn giờ phút này đã đi tới nhanh 300 tòa quái thạch bên. 300 đạo vận văn chồng chất lên nhau, cả người xoa một tầng mạnh mẽ đạo vận, sức mạnh trong cơ thể cuộn trào dường như biển gầm, ở trong người ầm 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 nổ vang. Mỗi một lần rung động, hư không lại mơ hồ có xiềng xích xuất hiện, có sức mạnh quy tắc hiện hiện. Xì. Rất nhiều người trợn tròn con mắt, sáng quắc nhìn Đại La Thiên yêu nghiệt, đối phương đạt đến cực hạn, khó có thể áp chế tự thân cảnh giới. Liên Cửu cung linh vực quy tắc đều hiện hiện, điều này đại biểu Đại La Thiên yêu nghiệt thực lực đạt đến không gian này mức cực hạn có thể chịu đựng. Nhưng dù là như vậy, hắn còn ở cảm ngộ đạo vận, lấy mạnh mẽ vận áp chế tự thân cảnh giới, miễn cưỡng áp chế xuống, sức mạnh trong cơ thể càng là cuộn trào vào biển. Quái thạch rút khỏi mặt đất, trong mắt của hắn bên trong dường như lôi đình ánh sáng lấp lóe không ngừng, trong đó có phù văn đốt cháy, cả người dường như vô địch chí tôn, rất nhiều người nhìn một chút đều tâm thấy sợ hãi. Nhưng dù là như vậy một yêu nghiệt nhân vật, đối diện nhưng có một người thiếu niên cùng với quyết đấu. Cùng đối phương hung hăng không gì sánh kịp uy thế so với, Chu Trần thua kém quá hơn nhiều. Hắn chỉ có Khổ Hải dị tượng, đặc biệt giờ khắc này Khổ Hải bình tĩnh không lay động lan, càng làm cho Chu Trần cùng với vô lực so với. Nhưng chính là nhìn như vậy lên hoàn toàn không đối xứng Chu Trần, nhưng cùng với quyết đấu không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, quái thạch bạo động, không ngừng đập về phía đối phương. Vâng. Chu Trần giờ khắc này cũng cảm ngộ hơn 280 tòa quái thạch, so với Đại La Thiên yêu nghiệt cũng chỉ thiếu hơn 10 nói. Cảm ngộ nhiều như vậy đạo vận, Chu Trần cũng cảm giác vất vả lên, không có trước cung dùng, mỗi cảm ngộ một tòa quái thạch đối với tâm thần tiêu hao rất nhiều. Nhưng mỗi cảm ngộ một tòa quái thạch, đạo vận so với lên trước mạnh mẽ rất nhiều, bao phủ đi vào đến Chu Trần trong cơ thể nguyên khí đất trời cũng phải dày đặc vô số lần. Quái thạch đụng nhau, có thể yêu thích nhượng lại người tê dại cơn lốc. Chu Trần cùng Đại La Thiên yêu nghiệt quyết đấu tốc độ hạ xuống được, nhưng là uy thế nhưng còn xa siêu trước, quái thạch giao chiến, trong đó vận văn bay lượn, nhấn chìm hư không, va chạm đi ra sóng trùng kích cuốn về tứ phương tám hợp, tất cả mọi người hãi hùng kinh vía. Đây là khủng bố quyết đấu, tuy rằng không có đao thật súng thật làm. Có thể ai nấy đều thấy được, này so với đao thật súng thật làm còn muốn kịch liệt khó chiến. Bởi vì đây là đạo vận đụng nhau, là ngộ tính đụng nhau. 300 tòa. Có người nhìn thấy Đại La Thiên yêu nghiệt đi tới đệ tam trăm tòa quái thạch trên, bọn họ biểu hiện đông lạnh, sáng quắc nhìn chằm chằm đối phương, nội tâm vô cùng kích động. Bọn họ chưa từng nghe nói có người có thể đi tới 300 tòa quái thạch, coi như những kia thái cổ hung thú hậu duệ cũng khó khăn, có thể Đại La Thiên yêu nghiệt nhưng đi tới. A. Đại La Thiên yêu nghiệt đi tới 300 tòa quái thạch trước, lấy tâm thần cảm ngộ trong đó đạo vận, nguyên thần hòa vào trong đó, từng nét đùa chú ở trên người hắn dần hiện ra đến, theo phủ văn không ngừng thoáng hiện, quái thạch cũng mơ hồ phát sáng, cùng với cộng hưởng, bắt đầu từ thổ bên trong chậm rãi rút lên đến. Đại La Thiên yêu nghiệt cắn môi, sắc mặt cũng hơi trắng bệnh. Cảm ngộ nhiều như vậy vận văn, đối với hắn tiêu hao cũng quá to lớn, nộ tính tuy rằng mạnh, nhưng đi đến một bước này cũng tiếp cận hắn cực hạn. Hắn cắn răng, theo đệ tam trăm tòa quái thạch vận văn bị cảm ngộ, cả người hắn rung động, mà hậu thân trên bạo động ra một luồng không gì sánh kịp uy thế tuyệt thế, luồng áp lực này bạo động, bên trong đất trời có sấm sét nổ vang bạo động lên, sau đó hóa thành khủng bố thần liên, cuốn về Đại La Thiên yêu nghiệt. Cả người hắn khí thế như cầu vồng, sức mạnh quần quận dường như sông lớn chạy trồm, hung hăng ngông cuồng tự đại. Rất nhiều người nhìn một chút, đều muốn thần phục hạ xuống. Thần liên xoắn tới, liền muốn đánh vào ở trên người hắn. Đại La Thiên yêu nghiệt nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai đem bạo động sức mạnh áp chế xuống, nguyên bản muốn quật ở trên người hắn thần liên trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, mọi người thấy Đại La Thiên yêu nghiệt trong máu thịt có vận văn thoáng hiện, hắn đạo vận lại dấu ấn đến trong máu thịt. Mỗi người thấy cảnh này đều hãi hùng kết vía, ngơ ngác nhìn Đại La Thiên yêu nghiệt mãn mang theo kính nể. Thái cổ hung thú mới có thể vận văn dấu ấn đến huyết nhục xương cốt bên trong, đây là bọn hắn trời sinh. Nhưng nhân loại người tu hành muốn làm được điểm ấy rất khó, vực này liền đột phá người cực hạn. Nhưng là, hắn nhưng làm được. Giờ khắc này không có ai biết Đại La Thiên yêu nghiệt rất mạnh, bởi vì rất sớm trước hắn liền đạt đến hải cảnh đỉnh cao, đi vào cực hạn. Hắn lại đang cựu cung linh vực bế quan lâu như vậy, lắng động tu hành lâu như vậy, ai biết hắn rất mạnh. Sợ là vương hầu trở xuống, hắn làm đầu. Rất nhiều người kính nể nhìn Đại La Thiên yêu nghiệt, toàn thân lóe lên hào quang rực rỡ, đứng ở đó có một luồng thái sơn giống như uy nghiêm, dường như chí tôn đi, chấn động tâm linh người ta. Vụt lên từ mặt đất đệ tam trăm tòa quái thạch gào thét nhằm phía Chu Trần, trong đó vận văn rung động, kinh thế hai tụ. Chu Trần nhìn thấy, biến sắc, giờ khắc này hắn cảm ngộ hai tòa quái thạch trực tiếp bắn mạnh mà lên, nhằm phía tòa này quái thạch. Oeng! Quái thạch va chạm ở Chu Trần bắn mạnh mà trên hai khối trên, hai khối quái thạch trong nháy mắt nứt toát, trong đó đạo vận bị tiêu diệt, biến mất ở trong hư không. Sau đó khối này quái thạch lần thứ hai đập về phía Chu Trần. Quanh thân biểu hiện biến đổi, không nghĩ tới hắn cường đại đến mức độ này. Lại cảm nộ một tòa quái thạch, rút lên mà lên, trùng phạt mà lên, cùng với quyết đấu, ngăn cản quái thạch chốc lát. Có thể rất nhanh, hắn lần thứ hai nổ tung. Mọi người thấy tình cảnh này đều sáng quắc nhìn chằm chằm Chu Trần, nghĩ thầm Chu Trần hay là muốn bị thua. Vị này được xưng bất bại Đại La Thiên yêu nghiệt hay có thể lỡ được. Nhưng kết quả đều là để bọn họ dự không ngờ được, Chu Trần nguyên thần lần thứ hai cảm ngộ từng đạo vận, lại rút lên quái thạch và về phía đối phương. Trong thời gian ngắn ngủi, Chu Trần rút lên 7 tòa quái thạch, lúc này mới ngăn cản đối phương đệ tam trăm tòa quái thạch, sau đó tiêu diệt đạo vận. Nhìn đồng thời biến mất ở hư không quái thạch, rất nhiều người đều sững sờ nhìn Chu Trần, đều khó mà tiếp thu Chu Trần lại trong thời gian ngắn ngủi như thế cảm ngộ 7 tòa quái thạch, này vẫn là tiếp cận 300 tòa quái thạch a. Mọi người ở đây vì thế mà chấn động thời điểm, Chu Trần lại lần thứ 2 rút lên 1 tòa quái thạch, đệ 298 tòa quái thạch trực tiếp bay ra ngoài, mạnh mẽ nhằm phía Đại La Thiên yêu nghiệt. Không ai từng nghĩ tới Chu Trần ngộ tính như vậy biến thái. Lại ở ngắn trong thời gian ngắn 8 tòa quái thạch bị hắn cảm ngộ. Đại La Thiên yêu nghiệt đồng dạng không nghĩ tới, không có quái thạch ngăn cản hắn, trực tiếp bị này một tòa quái thạch va chạm ở trên người. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, quái thạch nứt toác, chỉ thấy từng đạo vận oanh ở trên người hắn, Đại La Thiên yêu nghiệt bị chấn động bay ngược ra ngoài, chỉ cảm thấy khí huyết quay cuồng, cả người vận văn đều muốn hỗn loạn lên, nguyên thần hào quang rực rỡ trong nháy mắt giảm đậm đi. Tình cảnh này để Đại La Thiên yêu nghiệt biểu hiện kỳ biến, áp chế một cách cưỡng ép bước lên tinh lực. Bóng người bắn mạnh, rời xa Chu Trần, ngồi xếp bằng ngồi ở một bên. Bắt đầu tiếp theo dấu tay, vững chắc cảm ngộ vận văn. Mọi người sững sờ nhìn bay ngược rời xa Chu Trần Đại La Thiên yêu nghiệt, bọn họ khó có thể tưởng tượng. Ở cuộc tỷ thí này bên trong, Đại La Thiên yêu nghiệt lại bị thua, thậm chí muốn tách ra Chu Trần. Chuyện này, không người nào có thể giữ vững bình tĩnh, đặc biệt Đại La Thiên địa chỉ, bọn họ càng là biểu hiện hoàn toàn trắng bệnh, không dám nhận được chuyện như vậy thực. Bọn họ vẫn vô địch sư huynh lại thua ở Chu Trần trong tay, lấy bọn họ sư huynh loại kiêm lịch thiên ngộ tính lại cũng có thể bại. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, giờ khắc này Chu Trần lại cảm ngộ một tòa quái thạch. Cũng đi tới 300 tòa quái thạch trước. Đại La Thiên yêu nghiệt nhìn chằm chằm đứng 300 tòa quái thạch vẫn không nhúc nhích Chu Trần, trong mắt cũng lộ ra hung quang. Cùng Chu Trần cuộc tỷ thí này để cho rất không vừa ý, không chỉ là đối phương đột nhiên ra tay chấn động vận văn suýt chút nữa hỗn loạn, quan trọng nhất chính là bởi vì quyết đấu, để hắn căn bản không kịp nghỉ ngơi, bước hắn liên miên không dứt cảm ngộ đạo vận. Cũng đúng là như thế, để cho tiêu hao quá lớn, cảm ngộ quái thạch muốn thiếu không ít. Đại La Thiên yêu nghiệt nghĩ thầm, nếu như chậm rãi cảm ngộ, hắn hay là có thể cảm ngộ đến 400 tòa trở lên, có thể hiện tại nhưng chỉ cảm thấy ngộ đến 300 tòa. Cảm nhận được trong cơ thể biến hóa, đặc biệt lấy tâm thần cùng đạo vận rung động, hắn cảm thấy này chồng chất mà thành vận văn vô cùng huyền diệu, đối với tự thân trợ giúp rất lớn, có thể làm cho tự thân lột xác. Nếu như hắn có thể cảm ngộ đến 400 tòa quái thạch, loại kia lột xác sẽ càng mạnh hơn. Thực lực của chính mình cũng có thể bởi vậy tăng lên không ít, lần thứ hai đi tới một để hắn khó có thể mức tưởng tượng. Có thể, bởi vì Chu Trần nguyên nhân, để hắn chỉ có thể dừng lại ở 300 tòa, trận này cơ duyên liền chấm dứt ở đây. Hắn sang quắc nhìn Chu Trần, giờ khắc này Chu Trần đứng ở 300 tòa tiền diện, Chu Trần ở cảm ngộ 300 tòa đạo vận. Thấy Chu Trần khuôn mặt trắng bệnh, Đại La Thiên yêu nghiệt chăm chú 5 năm đấm. Người này so với hắn tiêu hao càng to lớn hơn, bởi vì trước hắn còn chậm rãi cảm ngộ 100 tòa quái thạch. Có thể Chu Trần từ đệ nhất tòa bắt đầu, liền ngay cả miên không dứt cảm ngộ, chưa từng nghỉ ngơi chốc lát. Ở điểm này xem, đối phương ngộ tính thật sự vượt xa chính mình. Nhìn Chu Trần đứng ở 300 tòa trước mặt, Đại La Thiên yêu nghiệt không hy vọng khả năng cảm ngộ tòa này quái thạch. Bởi vì hắn nếu như cũng có thể cảm ngộ, vậy thì chân chân thực thực vượt qua chính mình. Chưa bao giờ từng có một bại Đại La Thiên yêu nghiệt. Không muốn ở chỗ này bại ở một cái vô danh tiểu tốt trong tay. Từ sinh ra bắt đầu, hắn liền muốn đứng đầu thiên hạ mới đúng. Rất nhiều người cũng đều chăm chú 5 năm đấm, nhìn giữa trường Chu Trần. Ai cũng biết tòa này quái thạch có thể hay không bị cảm ngộ ý nghĩa to lớn. Điều này đại biểu Chu Trần ở phương diện nào đó đánh bại vị kia xưa nay bất bại Đại La Thiên yêu nghiệt. Đại La Thiên đệ tử càng là chăm chú 5 năm đấm, không muốn nhìn thấy tình cảnh đó phát sinh, bọn họ đại sư huynh là bất bại, nhất định sẽ không thành công, 300 tòa quái thạch vận văn phần rượu, liền đại sư huynh đều tâm thần tiêu hao rất lớn, hắn nhất định dừng lại ở đây. Đại La Thiên đệ tử tự lẩm bẩm, sáng quắc nhìn giữa trường Chu Trần. Chương 155, ngàn năm ghi chép. Rất nhiều người không muốn nhìn thấy Chu Trần cảm ngộ 300 tòa quái thạch, nhưng kết quả đều là khiến người ta khó có thể tiếp thu. Bởi vì giờ khắc này, đệ tam trăm tòa quái thạch toàn thân phát sáng, phù văn rung động, cùng Chu Trần cộng hưởng lên, trong đó vận văn mơ hồ cùng Chu Trần đang dệt, ở Chu Trần quanh thân, nhất thời có một đạo vận văn đan dệt mà thành, vận văn cùng trước cảm ngộ đạo vận đang dệt, nhất thời có đạo vệ sóng gợn khuyết tán ra đến, khiến người ta run sợ. Trung quy vẫn là thành công. Rất nhiều người sáng quắc nhìn Chu Trần, không nhịn được thở dài một tiếng. Giờ khắc này, Chu Trần chân chính vượt qua Đại La Thiên cái kia một vị. Tất cả mọi người nội tâm không bình tĩnh, vẫn bất bại Đại La Thiên yêu nghiệt chân chính bị thua. ở ngộ tính một đường trên, bị Chu Trần vượt qua. Mỗi người đều sáng quắc nhìn Chu Trần, bốn phía tĩnh mịch một mảnh. Bọn họ đều dại ra nhìn Chu Trần, điều này đại biểu ý nghĩa quá lớn. Đại La Thiên Yêu Nghiệt được khen là có thái cổ cường giả mô hình, Chu Trần có thể ở ngộ tính trên vượt qua đối phương, điều này đại biểu Chu Trần cũng có thái cổ cường giả mô hình. Đương đại bên trong, có mấy người có như vậy thiên tư? Một triệu dặm bên trong, cũng chỉ nghe được Đại La Thiên truyền nhân có thiên phú như thế phong thái, nhưng là hiện tại lại bỏ thêm một người. Đại La Thiên Yêu Nghiệt sáng quắc nhìn chằm chằm Chu Trần, trong mắt liều lĩnh hung quang, đây là hắn sinh ra tới nay lần thứ nhất bị người vượt qua. Hắn không thể chịu đựng xảy ra chuyện như vậy, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Trần, sắc ý lắm liệt. Tình cảnh này để nguyên bản lần được đả kích Đại La Thiên đệ tử đại hỉ, sư huynh của bọn họ rốt cục lên sát tâm. Coi như Chu Trần ngộ tính kinh thiên, có thể giờ khắc này cũng không cách nào cùng sư huynh của bọn họ so với. Giết hắn. Có Đại La Thiên đệ tử hô lớn, nhưng là giờ khắc này Chu Trần đã đi vào đệ 301 tòa quái thạch trước, liền coi như bọn họ sư huynh muốn ra tay, cũng không cách nào đi tới chỗ nào. Không sao. Sư huynh lên sát tâm, vậy hắn liền muốn chết. Kỳ thực, coi như hắn siêu việt sư huynh đều không cần để ý, bởi vì hắn thân cư khổ hải, nhất định cả đời này đều phế bỏ. Ngươi như thế nói chuyện đúng là có đạo lý, một mở ra khổ hải người, cả đời này hoàn toàn phế bỏ, căn bản không đáng đại sư huynh lưu ý. Mọi người nghị luận không ngừng, rất nhiều người đều nhìn Chu Trần khổ hải dị tượng. Cho dù là Đại La Thiên Yêu Nghiệt sát ý này thời khắc này cũng biến mất. Trước hắn làm Chu Trần bại hắn mà cảm thấy chịu nhục, mà khi hiểu ra lại đây sau lại cảm thấy buồn cười. Một mở ra khổ hải người, nhất định cả đời chỉ là hải cảnh, nhân vật như vậy căn bản không đáng hắn nhìn nhiều. Chỉ có điều, làm Chu Trần có cảm ngộ một tòa quái thạch thì, trong lòng hắn vẫn là nổi lên gợn sóng, trong mắt tinh long lánh, nhìn Chu Trần bóng lưng không biết đang suy nghĩ gì. Hắn đến cùng có thể cảm ngộ bao nhiêu tòa? Mọi người thấy Chu Trần lại rất nhanh lại cảm ngộ ba tòa quái thạch, những người này không nhịn được tim đập. Hòn đảo bên trong san sát ngàn tòa quái thạch, có ngàn loại vật văn, càng về sau càng khó cảm ngộ. Một ít xem qua điển tịch người biết hòn đảo này quái thạch thần kỳ. Từ từ trước tới nay, mặc kệ biết bao nghịch thiên người tu hành, đều chưa từng cảm ngộ trong đó quái thạch quá bán. Có thể cảm ngộ 300 tòa trở lên đã toán hiếm như lá mùa thu. Gần ngàn năm tới nay, cảm ngộ nhiều nhất cũng có điều là 400 tòa mà thôi. Lại 7, 8 tòa quái thạch bị hắn cảm ngộ, hắn lẽ nào có thể cảm ngộ 400 tòa trở lên, đánh vỡ ngàn năm ghi chép hay sao? Có người nói thầm, sáng quắc nhìn Chu Trần, lập tức lại có người lắc đầu. Đại La Thiên Yêu Nghiệt cũng có điều dừng lại 300 tòa, coi như Chu Trần so với hắn mạnh, cũng không thể đánh vỡ ngàn năm ghi chép. 400 tòa là không thể, chỉ là không biết hắn còn có thể cảm ngộ bao nhiêu. Có người nhìn Chu Trần, cũng muốn chứng kiến Chu Trần có thể đi bao xa. Ở vô số người nhìn kỹ bên trong, Chu Trần cảm ngộ từng tòa quái thạch, đạo vận rung động, giao hòa ở khổ hải của hắn bên trong, vận văn không ngừng chồng chất, đạo vận càng ngày càng dày đặc, một luồng kỳ ngộ vận văn quấn quanh ở quanh người hắn, Chu Trần cảm giác mình tinh khí thần đang tăng lên, trong cơ thể chất pháp nguyên khí đất trời không ngừng bị tinh khiết. Cảm ngộ từng tòa quái thạch, Chu Trần toàn thân phát sáng, có hào quang từ trong thân thể vọt lên, phù văn quấn quanh, ngập trời rung động, nguyên khí trong cơ thể cuộn, đây là một loại kinh người lột xác. Chưa từng tăng lên mảy may cảnh giới, nhưng sức mạnh trong cơ thể nhưng đang điên cuồng tăng lên. 340 tòa. Mọi người sáng quắc nhìn Chu Trần, mỗi đi một tòa quái thạch, bọn họ liền tim đập một hồi, đại áo giờ khắc này Chu Trần đã cảm ngộ 340 làm, vượt qua tất cả mọi người nhận thức. Nhưng chính là như vậy, Chu Trần vẫn không ngừng tiến lên. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, bọn họ đều ánh mắt ngưng tụ ở Chu Trần trên người. Giờ khắc này Chu Trần cảm ngộ vận văn, hắn đồng dạng có chút vất vả lên. Loại này cảm ngộ, để hắn tiêu hao rất nhiều. Đương nhiên, đối với vượt qua Đại La Thiên Yêu Nghiệt hắn không có chút nào kỳ quái, kiếp trước nội tình hơn nữa mặc ngọc tôi luyện, ở ngộ tính trên Đại La Thiên Yêu Nghiệt há có thể so với hắn. Chu Trần từng tòa quái thạch cảm ngộ quá khứ, cũng không biết cảm ngộ bao nhiêu tòa, càng đi sau khi, đối với tâm thần tiêu hao cũng càng lớn, đương nhiên tự thân cảm ngộ đạo vận cũng càng dày đặc, sức mạnh không ngừng thẩm thấu đến trong cơ thể. Theo càng ngày càng nhiều đạo vận bị Chu Trần cảm ngộ, đan dệt ở trong bể khổ vận văn càng ngày càng huyền diệu, vô cùng phức tạp, mơ hồ tỏa ra kim quang, chói mắt cực kỳ. Đan dệt vận văn ở Chu Trần khổ hải dị tượng bên trong thoáng hiện, nhưng có mấy người nhìn một chút, cũng cảm giác được con mắt đâm đau dữ dội, không dám tiếp tục xem tiếp. Cho dù là Đại La Thiên Yêu Nghiệt, giờ khắc này xem Chu Trần trong bể khổ đan dệt thành hoa văn, cũng cảm thấy con mắt có đau rát cảm rất đau, điều này làm cho hắn biến sắc. Có thể làm cho nó cũng không thể nhìn thẳng vận văn, tuyệt đối phi phàm. Nhìn dường như gợn sóng như thế thực chất khuếch tán ra đến đạo vận, Đại La Thiên Yêu Nghiệt càng là biểu hiện nghiêm nghị. Này vận văn quá mức phi phàm, siêu phàm thoát tục, nếu như lại cho Chu Trần cảm ngộ xuống, sẽ tiến hóa thành ra sao? Nhưng hắn lo lắng cái gì liền đến cái gì, Chu Trần từng tòa quái thạch cảm ngộ xuống, sắp tới 360 dư tòa, vận văn rung động, khiến người ta run sợ. Giờ khắc này, quanh thân sắc mặt cũng phát biến thành màu trắng, thân thể run rẩy, có loại cảm giác suy yếu. Hẳn là cực hạn đi. Đã đủ nghịch thiên rồi, liên tục cảm ngộ hơn 300 tòa, vượt qua người tưởng tượng. Đúng đấy, nếu như hắn lúc trước chỉ hoãn bước chân, nói không chắc biết đánh nhau phá ngàn năm ghi chép. Mọi người thấy Chu Trần, thấy Chu Trần bước tiến lảo đảo lên, cảm thấy Chu Trần đã đến cực hạn, không cách nào cảm ngộ càng nhiều quái thạch. Tất cả mọi người chờ đợi Chu Trần lui ra ngoài. Có thể ở mọi người chờ đợi bên trong, Chu Trần lại đi tới tòa tiếp theo quái thạch. Thời khắc này, Chu Trần lay động run rẩy thân thể độ cong càng to lớn hơn, trên mặt càng là không có một chút nào màu máu, phảng phất là tinh lực tiêu hao hết như thế. thấy Chu Trần lại cảm ngộ một tòa quái thạch, rất nhiều người kinh ngạc, ồ, không nghĩ tới lại còn có thể cảm ngộ một tòa quái thạch, nhưng chấm dứt ở đây. Ở mọi người nghị luận bên trong, Chu Trần ánh mắt thiên tĩnh, mang theo trắng bệ vẻ, lại đi tới tòa tiếp theo quái thạch, ở sau một thời gian ngắn, tòa này quái thạch lại bị Chu Trần cảm ngộ. Quái đản, hắn lại còn có tinh lực cảm ngộ quái thạch, nhưng đây là cuối cùng một tòa đi. Rất nhiều người chờ đợi Chu Trần bị bước lui đi ra, nhưng kết quả lại làm cho rất nhiều người trợn tròn con mắt, bởi vì Chu Trần lại hướng đi tòa tiếp theo quái thạch, không có thời gian bao lâu, tòa này quái thạch lại cùng Chu Trần cộng hưởng. Địch! Lại một tòa! Hắn còn có tinh lực. Sau đó, mọi người trợn to hai mắt, bởi vì bọn họ phát hiện, Chu Trần chập chững thân thể, từng bước một không ngừng về phía trước, mỗi một lần xem ra đều hư thoát giống như vậy, nhưng kết quả nhưng dù sao là ra ngoài mọi người dự liệu. Mỗi người đều cho rằng Chu Trần cảm ngộ quái thạch là cuối cùng một tòa, nhưng kết quả nhưng dù sao là Chu Trần hướng đi tòa tiếp theo. Ở tình huống như vậy, Chu Trần đi tới đệ 399 tòa tiền. Cái tên này rõ ràng muốn ngã xuống, hắn làm sao còn có tinh lực? Thực sự là quái đản, suy yếu thành như vậy, lại còn có thực lực cảm ngộ. Địch! Này lại cảm ngộ bao nhiêu? Mỗi một lần chỉ lát nữa là phải ngã xuống, nhưng tên khốn này có phải là người hay không a, vẫn không có ngã xuống. Rất nhiều người mắng to lên, bởi vì kết quả này để bọn họ đều cơ hồ nổi khủng. Bởi vì mỗi một lần đều nằm ngoài dự tính của bọn họ. Lại cảm ngộ một tòa, đến 400 tòa tiền. Mọi người dại ra ở tại chỗ, sững sờ nhìn Chu Trần. Giờ khắc này Chu Trần trong bể khổ đan dệt vận vân đã dường như một vòng xích nhật, căn bản không thể để cho người nhìn thẳng, trong đó đạo vận dày đặc, rung động trong lúc đó, dẫn tới thiên địa cộng hưởng. Nhưng này đã không phải để mọi người lưu ý, bởi vì Chu Trần đi tới 400 tòa. Nếu như hắn có thể vượt qua này một tòa, đại diện cho ngàn từ năm đó ghi chép cũng bị hắn đánh vỡ. Chu Trần vẫn lung lay thân thể, sắc mặt trắng bệch, nhìn như sau một khắc liền muốn ngã xuống. Nhưng không có ai như vậy cảm thấy, bởi vì Chu Trần trước mỗi đến một tòa quái thạch trước đều là như vậy, nhưng dù là như vậy một bước suy yếu răng rắc, hắn cảm ngộ mấy chục tòa quái thạch vẫn không có ngã xuống. Rất nhiều người ngừng thở, sáng quắc nhìn Chu Trần, giờ khắc này Chu Trần nguyên thần dung nhập vào quái thạch bên trong, 400 tòa quái thạch phát sáng, cùng Chu Trần cộng hưởng. Chơi ạ, hắn thật sự muốn thành công rồi sao? Rất nhiều người nhìn kỹ Chu Trần, ở Chu Trần bên người bị phù văn hải dương bao phủ, quái thạch bạo phát hào quang lóe ánh, quái thạch cùng Chu Trần cộng hưởng, Chu Trần trước người ngưng tụ ra đạo vận đan dệt thành vận văn, chồng chất đan dệt lên, nguyên bản lóe ánh vận văn càng thêm lóa mắt, chói mắt cực kỳ. Oeng! Theo một tiếng sét nổ vang, Chu Trần bốn phía xuất hiện vòng xoáy khổng lồ, nguyên khí đất trời điên cuồng dung nhập vào trong cơ thể hắn. Thời khắc này, Chu Trần đạp bước hướng đi trước, nguyên bản quái thạch quang mang tăng mạnh, bên trên vận văn bị Chu Trần hoàn toàn hiện ra. Chơi ạ, hắn lại thật sự đánh vỡ ngàn năm ghi chép. Cái này không thể nào, nơi đó nhô ra ra hỏa, làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy? Quả thực kinh thế nghịch thiên a, ngàn năm tuấn tài, lại liền bị hắn như vậy vượt qua. Rất nhiều người sáng quắc nhìn Chu Trần, nội tâm nổi lên sóng lớn, bọn họ nhìn lung lay thân thể hướng đi tòa tiếp theo đạo vận Chu Trần, chờ mong Chu Trần sáng tạo tân ghi chép. Là một người vượt xa bọn họ thì bọn họ sẽ không có đấu kỵ cùng cừu hận chi tâm, càng nhiều chính là muốn gặp chứng kỳ tích. Bọn họ muốn nhìn một chút cái này nhìn như suy yếu muốn người ngã xuống, đến cùng có thể đi tới một bước nào. Đại La Thiên đệ tử lúc này biểu hiện đông lạnh, không gọi nữa hiêu. Từ ngộ tính trên xem, Chu Trần thật sự cường bọn họ đại sư huynh quá hơn nhiều, căn bản không phải khả năng so với, bọn họ cũng muốn chứng kiến người này đến cùng có thể đi tới bao nhiêu tòa. Chương 156, chờ mong cùng bí mật. 400 tòa sau khi, Chu Trần đi cảm giác khó khăn. Mỗi đi một tòa đều cảm giác tâm thần muốn lấy sạch giống như vậy, nếu không là hắn chịu đựng vạn linh tôi luyện, thường xuyên trải qua đến lực kiệt, hắn căn bản thích ứng không được. Rốt cục, ở Chu Trần tiếp tục cảm ngộ 30 tòa quái thạch sau khi, hắn không chịu nổi, nguyên thần thu hồi lại, vô lực lại đi nhận biết trong đó đạo vận. 430 tòa quái thạch. Rất nhiều người sáng quắc nhìn chằm chằm Chu Trần, nội tâm cực kỳ chấn động. Đây là ngàn từ năm đó đi xa nhất một người, vượt qua bọn họ nhận thức. 430 tòa, rốt cục đi đến cuối con đường mà. Thiếu niên này coi là thật kinh thế a, lại có thể đi tới đây. Rốt cục dừng bước, thật sợ hai hắn có thể đi tới 500 tòa, nếu như vậy, vậy hãy để cho người phát điên. 430 tòa, này đồng dạng khiến người ta khó có thể tiếp thu. Vô số người hô một cái khí, chờ đợi Chu Trần rút đi. Giờ khắc này Chu Trần hầu như hư thoát, căn bản vô lực lại cảm ngộ đạo vận. Chỉ có điều để mọi người nghi hoặc chính là, Chu Trần lại còn đi vào quái thạch, ánh mắt lạc đang quái thạch bên trên. Hắn phải làm gì? Mọi người nghi hoặc nhìn Chu Trần, nhưng rất nhanh bọn họ liền khiếp sợ ở tại chỗ, bởi vì bọn họ phát hiện quái thạch lại lần thứ hai bạo phát ánh sáng, có phù văn bay lượn, không ngừng đi vào Chu Trần trong cơ thể. Sao có thể có chuyện đó? Dù là ai đều không thể nào tiếp thu được sự thực này, bọn họ rõ ràng nhận ra được Chu Trần đã suy yếu lực kiệt, nhưng vì cái gì còn có thể cảm ngộ đạo vận? Đi đến một bước này, Chu Trần không có lại sử dụng nguyên thần của chính mình đi cảm ngộ đạo vận, mà là vận dụng Mặc Ngọc, lấy Mặc phân giải vật văn. Ở vừa bắt đầu, Chu Trần lấy tự thân nguyên thần cảm ngộ, hắn muốn nhìn một chút nguyên thần của chính mình đạt đến mức nào. Đi tới đây đã là cực hạn, vô lực xuống chút nữa tiếp tục đi. Nhưng trận này cơ duyên Chu Trần không muốn từ bỏ, hắn dựa vào Mặc Ngọc cảm ngộ quái thạch. Mạc Ngọc bắt đầu chia giải vật văn, từng nét đùa chú không ngừng đi vào đến Chu Trần trong thân thể, sau đó lại đang Chu Trần trong thân thể gây dựng lại, dần dần bị Chu Trần cảm ngộ, hào không cật lực. Rất nhanh, một tòa quái thạch liền bị Chu Trần cảm ngộ, Chu Trần hướng đi tòa tiếp theo quái thạch. Tình cảnh này để rất nhiều người diện tướng mạo dòng nó, không thể nào tiếp thu được kết quả này. Nhưng là ở tại bọn hắn thất thần trong lúc đó, Chu Trần càng làm đệ nhị tòa quái thạch cho càng ngộ, tốc độ so với trước còn nhanh hơn. Cái này không thể nào. Nhìn sắc mặt dần dần hồng hào lên, ngăn ngắn thế ra liền cảm ngộ ba tòa quái thạch Chu Trần, Đại La Thiên Yêu Nghiệt bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt tinh long lánh, không muốn tin tưởng trước mặt nhìn thấy kỳ tích. Không sai, đây chính là kỳ tích. Chu Trần rõ ràng lực kiện, làm sao còn khả năng cảm ngộ quái thạch, đồng thời tốc độ nhanh như vậy. Nhưng không quản bọn họ làm sao không tin, Chu Trần tốc độ nhưng bất mãn, quanh thân phủ văn bay lượn, không ngừng đan dệt dung nhập vào trong cơ thể hắn, ở Chu Trần trong thân thể dần hiện ra từng đạo vận văn, sau đó chồng chất đan dệt, hóa thành óng ánh cực kỳ vận văn dấu ấn ở trong biển khổ, chói mắt cực kỳ. Tại sao lại như vậy? Mọi người dại ra nhìn Chu Trần, đều cảm thấy khó có thể tin. Chu Trần tốc độ quá nhanh, ngắn trong thời gian ngắn, lại có 20 tòa quái thạch bị Chu Trần cảm ngộ, giờ khắc này Chu Trần trong bể khổ vận văn căn bản không thể nhìn thẳng vào, loại kia trước Tottenham mục làm cho người khó chịu. Vận văn rất huyền diệu rườm rà, thần bí khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Ai cũng biết, đây là một đạo tuyệt thế vận văn, mấy trăm đạo vận văn đồng thời đan dệt mà thành, đạo vận lùng dày vô cùng, có thần lực ở trong đó, không thể so với lên những kia tuyệt thế bảo thuật kém. Mà chính là như vậy vận văn nhưng còn đang không ngừng tinh tiến, bởi vì Chu Trần còn đang không ngừng cảm ngộ vận văn. Từng tòa quái thạch bị Chu Trần cảm ngộ. Chu Trần cảm ngộ tốc độ rất nhanh, đạp bước mà lên, từng tòa quái thạch cùng với cộng hưởng. Phù văn nhấn chìm Chu Trần, hào quang rực rỡ soi sáng chín mới, rung động trong lúc đó, thể hiện ra không gì sánh kịp vì thế. Làm sao có khả năng, làm sao có khả năng? Đại La Thiên Yêu Nghiệt tự lẩm bẩm, hắn không thể tin được nhìn giữa trưởng Chu Trần, kết quả này quá để hắn chấn kinh rồi. Lại có thể có người cảm ngộ quái thạch dường như uống nước như thế, sao có thể có chuyện đó làm được? Đây chính là vận văn a, rất nhiều người tu hành cố gắng cả đời đều không thể cảm ngộ một đạo đồ vật, đặc biệt càng về sau, càng khó lấy cảm ngộ. Nhưng hiện tại là tình huống thế nào? Chỉ cần Chu Trần đi tới tòa kia quái thạch, cái kia một tòa quái thạch vận văn tuyệt đối có thể bị hắn cảm ngộ, quả thực như thần thoại như thế. Chu Trần mang cho mọi người chấn động quá to lớn, giữa trường Chu Trần hào không ngừng lại, từng bước một hướng đi quái thạch trên vận văn bị hắn từng đạo dễ dàng cảm ngộ, sau đó đều dung nhập vào khổ hải của hắn bên trong. Cảm ngộ vận văn dưới cái nhìn của hắn chính là một đơn giản đêm, dễ như ăn cháo liền nạp vào tự thân. Điều này làm cho mỗi một cái người tu hành đều tim đập lợi hại. Biến thái đi. Đây là vận văn a, phổ thông người tu hành cảm ngộ một đạo, đều có thể thực lực tăng vọt, hoa ở một cái khu vực nhỏ diêu võ dương ai. Nhưng là hắn. Hắn đây là muốn nghịch thiên rồi sao? Đã cảm ngộ đến 500 tòa. Trời ạ, đây là vận văn a, đối với sự tu hành giả tới nói, vận văn ý nghĩa quá to lớn, rất nhiều người muốn tìm vô số thời gian mới có thể cảm ngộ đồ vật, nhưng là hiện tại ở trong tay hắn chính là như vậy. Những này vận văn có phải là thật hay không? Được xưng 500 tòa sau đó, thiên thần đều không thể cảm ngộ vận văn, hắn lại cũng có thể cảm ngộ. Chu Trần đã cảm ngộ đến 508 tòa, giờ khắc này Chu Trần khí thế như cầu vồng, toàn thân phủ văn đốt cháy, quần quần trong lúc đó, trùng sáng ngập trời, bắn thẳng đến vòm trời mà đi, đầy trời nguyên khí quần quần mà động, nhảy vào đến Chu Trần trong thân thể. Trong bể khổ đan dệt dấu ấn vận văn, đã sớm dường như đốt cháy thái dương như thế, hừng hực cực kỳ, không người nào dám nhìn một chút. Chu Trần vẫn đang không ngừng cảm ngộ vận văn, cảm ngộ càng nhiều, đạo vận càng dày đặc, Chu Trần cũng cảm giác được rõ rệt cái kia cỗ huyền diệu khí tức, cả người tại này cỗ đạo vận dưới lột xác. Ở Chu Trần trong thân thể, vô cùng sức mạnh không ngừng tràn vào, Chu Trần cũng không biết trong cơ thể ẩn chứa cỡ nào cuộn trào sức mạnh, chỉ biết so với trước mạnh mẽ mấy lần không thôi. Cảnh giới vẫn là trung phẩm hải cảnh, có thể Chu Trần cảm thấy coi như ba cái trước chính mình cũng không cách nào cùng giờ khắc này chính mình giao thủ. Cái kia cố kỳ dị đạo vận thẩm thấu Chu Trần toàn thân, đây là chồng chất hơn 500 vận văn mà thành hoa văn tản mắt ra, này cố đạo vận cùng kỳ lạ, đi vào Chu Trần các nơi, Chu Trần cảm giác tự thân tinh khí thần trong nháy mắt no đủ, dường như muốn siêu thoát đi ra ngoài. Không sai, chính là siêu thoát. Này cố đạo vận để Chu Trần rơi vào một loại trạng thái kỳ dị, cả người tinh khí thần dị thường no đủ, siêu thoát ra giờ khắc này cảnh giới, phảng phất đi tới một thiên địa mới bên trong. Quan trọng nhất chính là, tinh khí thần vào đúng lúc này đạt đến kinh người độ khớp, phảng phất hoàn toàn hòa làm một thể giống như. Loại này đạo vận mang cho Chu Trần loại này cảm giác kỳ dị, Chu Trần càng là điên cuồng nuốt chửng nguyên khí đất trời. Chu Trần ở loại này kỳ dị tình hình dưới, không ngừng cảm ngộ từng đạo quái thạch. Mỗi người nhìn từng tòa quái thạch bị Chu Trần để qua đưa tay, bọn họ khỏe miệng liền co giật lợi hại, trên đời làm sao còn có người như vậy. Nhưng Chu Trần nhưng dựa vào mặt ngọc, rất nhanh cảm ngộ đến thứ 600 tòa quái thạch, theo thứ 600 tòa quái thạch bị cảm ngộ. Đạo vận càng là mạnh mẽ, Chu Trần toàn thân đều là phù văn nhảy lên, vận văn thẩm thấu đến hắn các vị trí cơ thể. Chu Trần cả người đã óng ánh dường như xích nhật, căn bản không phải người tu hành dám nhìn thẳng. Chính là ở Chu Trần đạo vận càng ngày càng nồng đậm tình huống, Chu Trần có tiếp tục cảm ngộ. Từ 610 đến 620 tòa, 30 tòa, 50 tòa, 80 tòa, 700 tòa. Rất nhiều người đã mất cảm giác, lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể như vậy cảm ngộ đạo vận. 700 tòa đạo vận, đã phức tạp có thể so với một ít kinh người bảo thuật. Có thể coi là như vậy, ở trong mắt Chu Trần vẫn đơn giản, không có tiêu hao bao nhiêu thời gian liền bị cảm ngộ. Này vẫn là người sao? Rất nhiều người nhìn hòn đảo bên trong vọt lên đầy trời phù văn, đều tự lẩm bẩm, miệng khô lưỡi khô khó có thể tiếp thu sự thực này. Trên đời này có ai nghịch thiên như vậy a, cảm ngộ vận văn cho rằng uống nước như thế. Đây chính là vận văn a, đại diện cho đạo vận văn a. có ai nghe nói qua cảm ngộ đạo như uống nước như thế đơn giản? Đạo là huyền diệu mà thần kỳ, là người tu hành khó có thể đặt chân địa phương. Nhưng là đối với Chu Trần tới nói, nhưng rất nhiều người lắc đầu một cái, lại bấm chính mình, đem mình bấm tỉnh lại xác định này không phải đang nằm mơ. 750 tòa, lẽ nào hắn muốn mở ra kỳ tích, thật sự muốn cảm ngộ hết thảy quái thạch hay sao? Từ nơi này quái thạch xuất thế tới nay, từ không có người có thể cảm ngộ toàn bộ quái thạch, coi như kẻ nghịch thiên đến đâu cũng không được. Hắn đây là muốn đánh vỡ cái này kỳ tích sao? Chơi ạ, đồ đại cảm ngộ toàn bộ quái thạch có thể được tuyệt thế vận văn. Lẽ nào Chu Trần muốn? Rất nhiều người ánh mắt nhìn về phía Chu Trần phương hướng, bọn họ không dám nhìn thẳng Chu Trần, bởi vì Chu Trần đan dệt mà thành vận văn quá mức có ánh, nhìn một chút cũng có thể làm cho con mắt của bọn họ đốt cháy lên. 800 tòa. Có người nuốt nước miếng một cái, chỉ còn dư lại cuối cùng 200 tòa. Từ hơn 400 tòa đến hiện tại, Chu Trần liên miên không dứt cảm ngộ mà xuống, tốc độ nhanh để bọn họ liễu lưới. Mọi người cho rằng 800 tòa sau đó quái thạch có thể ngăn cản Chu Trần chốc lát, bởi vì những này quái thạch vận văn đều rất dường dà, không thể so với lên một ít đại giáo bảo thuật kém. Nhưng dù là như vậy vận văn, Chu Trần vẫn dễ dàng cảm ngộ, hóa thành vận văn đi vào đến Chu Trần khí hải bên trong, bị Chu Trần lướt qua từng tòa quái thạch. Rất nhiều người cảm giác mình đã mất cảm giác, trơ mắt nhìn từng tòa quái thạch bị Chu Trần quăng ở phía sau. Đại La Thiên Yêu Nghiệt giờ khắc này cũng thất thần, hắn tử không nghĩ tới có người có thể làm được tình cảnh này, vận văn ở trước mặt hắn chỉ là món đồ chơi, dễ dàng liền bị hắn nắm giữ. Cái này không thể nào. Không thể a. Đại La Thiên Yêu Nghiệt tự lẩm bẩm, khó có thể tiếp thu hiện thực này. Đối với cái này hòn đảo hắn có nghe thấy, biết ẩn chứa trong đó bí mật lớn, nếu như ai có thể cảm ngộ toàn bộ quái thạch, vậy thì khả năng được trí cường vận văn. Chỉ có điều xưa nay chưa từng có ai thành công, hiện tại. Rất nhanh, Chu Trần liền cảm ngộ đến 900 tòa quái thạch. Mỗi người đều miệng khô lưỡi khô, trong lòng lại có kích động. Lẽ nào bọn họ có thể chứng kiến đến chưa bao giờ từng xuất hiện kỳ tích? Lẽ nào bọn họ có thể may mắn biết cái này hòn đảo bí mật? Bọn họ không dám nhìn thẳng Chu Trần, ánh mắt rơi vào những kia quái thạch trên, Chu Trần vẫn ở cảm ngộ từng đạo quái thạch, tốc độ không chút nào hàng, điều này làm cho mỗi người đều tâm tình kích chuyển động. Lấy tốc độ như thế này xuống, Chu Trần thật sự chịu nhì quá cảm ngộ hết thảy quái thạch. Thật sự phải chứng kiến kỳ tích, đào ra nơi này bí mật sao? Ai cũng có lòng hiếu kỳ, đặc biệt này vô số năm qua bí ẩn chưa có lời đáp, để bọn họ càng là kích động và phấn, tràn ngập chờ mong. Chương 157, Vũ hóa mà đăng tiên. Chu Trần một đường trực hành, mỗi đến một tòa quái thạch trước, cũng làm cho mọi người ở đây run sợ. Giờ khắc này Chu Trần đã sớm bị phù văn bao phủ, toàn thân bạo phát hào quang rực rỡ, vận văn theo hắn đi lại mà cùng thiên cộng hưởng, kinh thế hai tụ, kỳ dị đạo vận để rất nhiều người đều hãi hùng khiếp vía. Không còn có người dám nhìn thẳng Chu Trần, bởi vì bên trên vận văn quá mức chói mắt, trực đâm nguyên thần của bọn họ mà thôi, cho dù rất xa nhìn, đều cảm thấy khó có thể chịu đựng. 945 tòa, 953 tòa, 969 tòa. Chu Trần mỗi đi qua một tòa quái thạch, những người này liền cùng kêu lên đếm xem, ngựa khi đều là mang theo tiếng rung. 998 tòa, chỉ còn dư lại cuối cùng 2 tòa. Xem ra không có chút hồi hộp nào. Thật sự muốn sáng tạo vạn cổ tới nay ghi chép sao? Chu Trần đi tới đằng trước nhất, chỉ còn dư lại cuối cùng 2 tòa quái thạch, giờ khắc này Chu Trần toàn thân vận văn bao phủ, hào quang vận đạo, cuộn cuộn, nhấn chìm tứ phương. Giờ khắc này Chu Trần cũng ở vào một loại trạng thái kỳ dị bên trong, đạo vận đi vào đến thân thể hắn mỗi một nơi, cả người đang điên cuồng lột xác. Khổ hải lật lên sóng lớn, không ngừng đánh đi ra, nguyên khí đất trời dày đặc đến mức độ không còn gì hơn. Giờ khắc này Chu Trần tuy rằng vẫn là hải cảnh trung phẩm, nhưng này cố dày đặc nguyên khí đất trời để cho mình đều thay đổi sắc mặt. Đan dệt ở trong bể khổ vận văn, phồn bí huyền ảo để Chu Trần khiếp đảm, trong đó tản mát ra đạo vận để Chu Trần cả người muốn siêu thoát đi ra ngoài, hắn nằm ở một loại huyền diệu hoàn cảnh, này cố đạo vận dung nhập vào thân thể của hắn các nơi, Chu Trần cảm giác hắn bị này cố đạo vận gột rửa. 999 tòa. Đi đến một bước này, Chu Trần toàn thân quấn quanh này vận văn, bạo phát hào quang óng ánh, hóa thành vô cùng vô tận phù văn, dày đặc khuyết tán ra đến, đầy trời áng vàng rực rỡ cực kỳ. Đây là khủng bố hình ảnh, để mỗi người đều chấn động tâm thiết. Làm Chu Trần đi tới 1000 tòa quái thạch thì, ở Chu Trần bên ngoài cơ thể ngưng tụ thành một phù văn vòng xoáy, phi thường khủng bố, đem Chu Trần hộ vệ vững vàng, cả người tinh khí thần đột nhiên tăng vọt lên, dường như là một vị thần linh, tắm rửa màu vàng phù quang, khổ hải giờ khắc này đã không nhận ra, không có ai nhìn thấy trung tâm Chu Trần. Nơi đó chỉ còn dư lại đại dương như thế bóng ánh ánh sáng, phảng phất có người muốn phi thăng lên trời như thế. Khủng bố vận văn thỉnh thoảng thoáng hiện, thiên địa vào đúng lúc này đều vặn mèo, cựu cung linh vực quy tắc lúc này lại bị áp chế không nhẹ ra. Rất nhiều người thôn nước bọn, đây rốt cuộc là cái gì vận văn, lại như vậy kinh thế nghịch tiên. Đến lúc cuối cùng một tòa quái thạch bị Chu Trần cảm ngộ thì, coi như xa xa cách Chu Trần người cũng cảm giác được một luồng mạnh mẽ đạo vận, cảm giác mình muốn siêu thoát đi ra ngoài, muốn vũ hóa mà phiêu tiên. Đây là Đại La Thiên Yêu Nghiệt cũng cảm giác được một luồng kinh người đạo vận, đặc biệt hắn cảm ngộ 300 tòa quái thạch, có thể cùng cộng hưởng, cảm giác mình cũng phải siêu thoát, chỉ cảm thấy người nhẹ như yến, phảng phất chỉ cần hắn đồng ý, liền có thể vũ hóa mà phi tiên. Đại thần thông thuật. Đại La Thiên Yêu Nghiệt nuốt nước miếng một cái, nghĩ đến một khả năng. Trên đời có một ít tuyệt thế thần thuật, là những người mạnh nhất kia lấy sức mạnh vô thượng sáng tạo ra đến, bọn họ đem tự thân đạo diễn biến đến mức tận cùng, vượt qua cực hạn, chân chính đi tới đại đạo đỉnh cao, thành tựu tuyệt thế thần thuật. Loại thần thuật này gọi thần thông, mà ở thần thông trên lịch thiên nhất lại được khen là đại thần thông. Những kia vô địch tuyệt thế thần nhân tiêu hao một đời sáng tạo ra đến, có thể lấy thần thuật đến mệnh danh, vậy thì đủ để chứng minh hắn nghịch thiên rồi, mà lại là thần thuật bên trong nghịch thiên bảo thuật, thật là rất mạnh sẽ không có người có thể tưởng tượng đến. Nay một vực bên trong, không cần nói đại thần thông, coi như là thần thông cũng không có người nghe nói qua. Cái kia đại diện cho hàng đầu bảo thuật, được xưng vô địch thần thuật. Ai có thể hiểu được, hắn sẽ đi tới con đường vô địch. Giờ khắc này, Chu Trần giờ khắc này trạng thái, mơ hồ cùng sách cổ trên ghi chép đại thần thông có chút tương tự. Đại La Thiên Yêu Nghiệt nội tâm không bình tĩnh, đại thần thông biết bao kinh thế nguy tiền, nếu như truyền đi đủ khiến bất kỳ đại giáo phát điên. Hiện tại bị Chu Trần được, thậm chí cảm ngộ. Bọn họ Đại La Thiên sừng sững nhiều năm như vậy, thậm chí cùng một tuyệt thế đại giáo có ngọn nguồn, cũng có điều chính là có một hạng thần thông mà thôi. Chính là bởi vì cái này thần thông, để Đại La Thiên trở thành thánh địa. Cũng chính bởi vì cái này thần thông, để cho được xưng bất bại. Đại La Thiên chân chính thủ hộ giả không phải Ưng Hoàng, không phải Thái Thượng trưởng lão, mà là bởi vì thần thông. Bằng không liền hai cái hoàng cấp cường giả, làm sao có thể cùng đế quốc địa vị ngang nhau? Không thể, tuyệt đối không thể là đại thần thông. Phảng phất là xác minh Đại La Thiên yêu nghiệt, cái kia đầy trời phù văn bắt đầu dung nhập vào Chu Trần trong thân thể, quần quần uy thế bắt đầu suy nhược lên, loại kia vô địch tuyệt thế uy thế biến mất, đại thần thông có khả năng bày ra dị tượng cũng không gặp. Rất nhanh, Chu Trần cả người bình tĩnh như nước, ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó, chỉ có vận văn ở hắn trong máu thịt xen kẽ. Quả nhiên không phải đại thần thông. Đại La Thiên yêu nghiệt hít sâu một hơi, đại thần thông đại diện cho một loại đại đạo, thật sự hiện hiện, tuyệt đối có thể dẫn tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất liên tục, thậm chí có thể có đại đạo thực chất hiện hiện ra. Nhưng Chu Trần rõ ràng cảm ngộ ra vận văn, nhưng nhanh như vậy liền tiêu dừng lại, dị tượng cũng chỉ là một cái thoáng liên hệ, này liền nói rõ tuyệt đối không thể là đại thần thông. Đại thần thông xuất thế, cái nào một lần không phải phiên thiên nhảy xuống biển, quỷ khóc thần hảo. Chỉ có phải là đại thần thông, đây rốt cuộc là cái gì vận văn? Vạn cổ tới nay, từ không có người hoàn toàn cảm ngộ này vận văn, vậy đã nói rõ này vận văn phi phàm. Coi như không phải đại thần thông, cũng khẳng định là tuyệt thế vận văn, đến cùng có cái gì thần hiệu. Ở cuối cùng một tòa quái thạch bị Chu Trần cảm ngộ sau khi, cái kia lít nha lít nhít huyền ảo cực kỳ vận văn rung động. Cố cố khủng bố đạo vận ở trong thân thể hắn thẩm đấu, không có một tia khuyết tán ở bên ngoài. Nhưng vận xăm lên thực hơi dọa người, từng cái đen kịt hoa văn không ngừng đan xen, thâm thúy u bí, có hoang cổ khí tức. Theo đạo vận hoàn toàn đan dệt thành công, hóa thành cổ điện thâm thúy, dậm dạp hoang cổ hoa văn thì vận văn chiến động đậy. Tâm thần dung nhập vào hoang cổ hoa văn bên trong, không có bất kỳ văn tự âm thanh, nhưng trong lòng có ngộ ra cùng tin tức. Gió lốc mà trên cựu trung thiên, cùng quang đồng hành thân hóa tiên. Hai câu này ở Chu Trần nguyên thần bên trong không ngừng chấn động, nguồn tin tức này không ngừng xung kích Chu Trần. Chu Trần nguyên thần dung nhập vào đạo vận bên trong, hắn cảm giác mình muốn siêu thoát, thật sự dường như câu nói này như thế, một bước liền có thể trên cựu tiên, nhảy một cái liền có thể hóa phi tiên. Đây là một loại cảm giác kỳ dị, chính là đứng ở đó, hắn liền cảm giác tự thân có thể làm được điểm ấy, cả người thật sự siêu thoát rồi, thiên địa đều ở phía sau, bên trong đất trời, không có cái gì có thể ngăn cản chính mình, hắn phảng phất không thuộc về vùng thế giới này. Loại này cảm giác kỳ dị càng ngày càng mãnh liệt, điều này làm cho Chu Trần bất ngờ, trong lòng kinh ngạc đây rốt cuộc là cái gì vật văn, Chu Trần trước cho rằng đây là đại thần thông vật văn. Nhưng mặt sau phủ quyết, coi như là đại thần thông, cũng không thể mang cho hắn thiên địa đều ở sau thân thể hắn cảm giác. Giờ khắc này Chu Trần cảm thấy hắn siêu thoát ra đại đạo như thế, đạo vận mang theo hắn đi vào huyền diệu bên trong, vũ hóa mà phi tiên. Đây rốt cuộc là cái gì đạo vận? Chu Trần tâm thần hòa vào trong đó, cùng với giao hòa, cái cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, ở trong thân thể của hắn các nơi, này cố đạo vận thẩm thấu đi vào, dung nhập vào Chu Trần dòng máu cốt tủy bên trong, cùng với hoàn toàn giao hòa vào nhau. Cái kia cố siêu thoát cảm giác để Chu Trần chìm đắm ở trong đó. Một chiếc thuyền con ở trong bể khổ chập trùng bất định, ở cái cảm giác này bao phủ xuống, này một chiếc thuyền con đột nhiên trực tiếp gió lốc mà lên, thật sự dường như lướt qua cựu trùng thiên như thế, rất xa thoát ly khổ hải, ở trên 9 tầng trời quan sát khổ hải. Chỉ có điều khổ hải vô cùng vô tận, cho dù ở trên 9 tầng trời quan sát, vẫn hoàn toàn mờ mịt, không nhìn thấy phần cuối. Nhưng chính là lần này khắc siêu thoát, Chu Trần lần thứ 2 lột xác, vẫn không hề tăng lên cảnh giới tăng lên lên. Đi vào hải cảnh thượng phẩm. Nhất thời, Chu Trần bên người cuồng phong gào thét, hào quang vạn đạo, bên trong đất trời nguyên khí bị quét đi sạch sành sanh. Đi vào đến Chu Trần trong thân thể, Chu Trần thực lực lần thứ 2 tăng vọt. Hắn lại cảnh giới tăng lên. Rất nhiều người sáng quắc nhìn chằm chằm Chu Trần, nội tâm khó có thể bình tĩnh. Chu Trần mở ra chính là khổ hải a, muốn tăng lên một cấp độ khó vào lên trời, có thể hiện tại hắn nhưng tăng lên tới hải cảnh thượng phẩm. Mọi người thấy bình tĩnh ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó Chu Trần, nhìn đông đảo quái thạch, trong bọn họ tâm không thể bình tĩnh. Cung vận văn quả thật thần kỳ, lại có thể tránh ra ít khổ hải người đều tăng lên cảnh giới. Tiểu Sa Di sáng quắc nhìn chằm chằm Chu Trần, trong mắt lấp loé ánh sáng. Hắn so với người khác cũng biết khổ hải biết bao khó có thể vượt qua. Muốn mở ra khổ hải tăng cao thực lực gần như không thể. Hắn đến từ Bồ Đề Viện, từng nghe người sư tôn đã nói, coi như là mượn đại thần thông, đều không thể lướt qua khổ hải tăng cao thực lực. Câu nói này Tiểu Sa Di nhớ rất rõ, có thể hiện tại Chu Trần nhưng tăng lên một lượt phẩm hải cảnh, điều này đại biểu hắn từng có 2 lần tăng lên, này không thể tưởng tượng nổi. Đầy trời nguyên khí đất trời bị Chu Trần nuốt chửng, quần quần sức mạnh không biết bao nhiêu bị thôn vệ sạch sẽ. Rất nhiều người sáng quắc nhìn Chu Trần, tuy rằng Chu Trần chỉ là một thượng phẩm hải cảnh, nhưng này cô thẩm thấu ra uy thế để mỗi một người bọn hắn đều hãi hùng kết vía, phảng phất chính mình chính là một con run dế giống như vậy, cho dù cảnh giới so với Chu Trần cường người cũng có loại cảm giác như vậy, bọn họ phảng phất gặp phải một vô địch chí tôn. Chu Trần Nguyên Thần chìm đắm ở trong bể khổ, một chiếc thuyền con không ngừng chập trùng, khi thì trên cựu thiên, khi thì lại lấy vượt qua chớp giật sức mạnh ở trong bể khổ bay vút qua. Chỉ có điều khổ hải vô nhai, vô biên vô hạn, tùy ý loại nào tốc độ đều không thể lướt qua. Chu Trần cảm giác được cảnh giới của chính mình đang tăng lên, tương tự cái kia cố hòn đảo thẩm thấu đến thân thể của chính mình các nơi, đan dệt trở thành vận văn dấu ấn đến Chu Trần Nguyên Thần bên trong, cái kia cố siêu thoát cảm giác để hắn càng động. Chu Trần thế giới trong nháy mắt rõ ràng rất nhiều. Đây rốt cuộc là cái gì vận văn? Chu Trần tự lẩm bẩm, khó có thể tin tưởng được, cái cảm giác này quá mức kỳ diệu. Chu Trần kiếp trước là muốn đi vào tôn giả nhân vật, có thể cũng chưa từng nghe nói loại này vận văn. Này vận văn quá mức kỳ lạ, đến cùng là lai lịch ra sao? Cảm ngộ này ngàn tòa quái thạch, nếu không là dựa vào Mạc Ngọc, Chu Trần không thể thành công, đặc biệt đến cuối cùng, cái kia vận văn rậm rạp để Chu Trần đều lưu lưới, nếu như lấy tự thân ngộ tính, 600 tòa sau đó bất kỳ một tòa quái thạch, hắn tiêu hao mấy năm đều chưa chắc có thể cảm ngộ. Cũng chính bởi vì này, Chu Trần biết ngàn tòa quái thạch đan dệt ra đến vận văn phi phàm, tuyệt đối vang dội cổ kim, Chu Trần thậm chí hoài nghi hắn khả năng là đại thần thông. Chỉ có điều, sau khi bị hắn phủ quyết mà thôi. Nơi này, đến cùng là nơi nào? Chu Trần mở mắt ra, sáng quắc nhìn hòn đảo này, hắn lại phát hiện theo hắn mở mắt ra cái kia một chốc cái kia, những này không hiểu quái thạch lại chậm rãi di động lên. Điều này làm cho Chu Trần con ngươi bỗng nhiên co rút lại, sáng quắc nhìn chằm chằm hòn đảo. Chương 158, đỉnh cao một trận chiến. Quái thạch di động, cùng lúc đó, quái thạch trên hoa văn lại từng đạo bắt đầu tiêu tan lên, hóa thành phù văn đi vào hư không các nơi. Rất nhiều người bởi vậy được lợi, phù văn đi vào bên trong cơ thể của bọn họ, dấu ấn ở tại bọn hắn trong biển đan. Trong bọn họ đại đa số người cảm giác vô lực ngộ vận văn, nhưng không nghĩ tới có cơ duyên như thế này, những đùa chú này thẩm thấu đến trong cơ thể bọn họ, để bọn họ đồng dạng nhiễm phải đạo vận khí tức. Quái thạch đang chậm chậm di động, vô cùng phù văn từ trong đó bạo động đi ra, Chu Trần Định Mục nhìn kỹ những này quái thạch, muốn rõ ràng bọn họ đến cùng có biến hóa gì đó. Nhưng chính là giờ khắc này, một luồng mạnh mẽ tình khí bỗng nhiên nhằm phía hắn, cuồn cuộn cực kỳ, mang theo sát ý, lẫm liệt cực kỳ, trong nháy mắt liền đến Chu Trần trước người. Chu Trần tâm thần rung động, dưới chân bỗng nhiên nhảy một cái, chính là này nhảy một cái, Chu Trần trong nháy mắt bắn nhanh ra, tốc độ nhanh làm người ta giật mình, gió lốc mà lên, nhảy lên trăm trượng không thôi. Kết quả này để rất nhiều người đều sáng quắc nhìn chằm chằm Chu Trần, gió lốc mà hơn trăm trượng, vẹn vẹn là trong nháy mắt mà thôi, tốc độ này quá mức kinh người. Chu Trần cũng hơi sững sờ, hắn cảm giác cả người người nhẹ như yến, có loại vũ hóa đăng tiên cảm giác, nhảy nhót trong lúc đó, một luồng bước thẳng lên 90000 hào hùng ở trong lòng. Đây chính là vận văn mang đến hiệu quả sao? Siêu thoát thế gian, liên tốc độ đều siêu thoát cực tốc. Chu Trần thất thần, tâm thần rung động, hắn nhảy lên một cái, như gió phong khiếu như thế, đã rời xa vừa đứng thẳng vị trí, tốc độ như thế này để hắn tê dại. Thật sự quá nhanh, cả người có loại siêu thoát cực tốc cảm giác. Lẽ nào này ngàn tòa quái thạch lưu lại vận chính là cực tốc vận sao? Chu Trần cau mày, lại cảm thấy không giống, chỉ là tốc độ này thật sự quá nhanh, tâm thần hơi động, hắn thì có loại vũ hóa đăng tiên nhẹ nhàng. Rất nhiều người sáng quắc nhìn Chu Trần, tương tự không thể bình tĩnh. Bọn họ thậm chí chưa từng nhìn rõ ràng Chu Trần là làm sao rời đi tại chỗ. Bước thẳng lên cựu trùng thiên, cùng quang đồng hành thân hóa tiên. Chu Trần không khỏi nghĩ đến đạo vận bên trong hiểu ra, hắn giờ phút này thật sự có cái cảm giác này, có cực tốc. Gió lốc cựu thiên. Chu Trần tự lẩm bẩm, nghĩ đến đạo vận, cảm ngộ trong đó đạo vận, không cách nào có thể nói tới thanh trong đó huyền diệu. Chu Trần chỉ biết, tốc độ của hắn lột xác, dường như nắm giữ một bộ cực tốc tuyệt thế bảo thuật. Bình tĩnh lại tâm tình, Chu Trần nhìn về phía ra tay với hắn người, hắn không phải người khác, chính là Đại La Thiên vị kia yêu nghiệt, giờ khắc này toàn thân hắn ánh sáng rung động, sáng quắc nhìn chằm chằm Chu Trần, khí thế như cầu vồng, ép thẳng tới Chu Trần mà đi. Nhìn đối lập hai người, tất cả mọi người cũng vì đó sững sờ, nhưng lập tức lại hưng phấn lên. Đại La Thiên yêu nghiệt lại ra tay rồi, hắn đây là đố kỵ, muốn tiêu diệt Chu Trần sao? Đại La Thiên đệ tử càng là kích động, bọn họ đại sư huynh rốt cục đối với đối phương ra tay rồi, thiếu niên này không sống nổi. Cứ việc thiếu niên này rất mạnh, có thể mạnh hơn cũng không cách nào cùng được xưng bất bại đại sư huynh so với. Đại sư huynh nếu không là áp chế thực lực của chính mình, đã sớm đạt đến thoát thai cảnh, thành tựu vương hầu. Chu Trần có điều là thượng phẩm hải cảnh, coi như người tiên, về mặt cảnh giới vẫn là không bằng đại sư huynh. Bọn họ đại sư huynh biết bao người tiên, hắn mỗi một cấp độ đều không ngừng tôi luyện, tâm cầu hoàn mỹ, thật sự có vô địch chí tôn tư thế. Chu Trần cùng cấp hay là còn có thể cùng chi giao tay, dù sao vừa Chu Trần khí thế cũng đồng dạng kinh thế, nhưng cảnh giới không cách nào có thể so với Đại La Thiên yêu nghiệt Chu Trần, làm sao có thể chiến? Đáng tiếc, lại cho Chu Trần trưởng thành không gian, không chắc so với Đại La Thiên yêu nghiệt kém. Hắn sợ sẽ là nhìn thấy điểm ấy, vì lẽ đó không nhịn được ra tay giết chết Chu Trần. Chu Trần mở ra chính là khổ hải, hắn lo lắng cái gì? Lẽ nào hắn còn có thể vượt qua khổ hải hay sao? Này rất khó nói, Chu Trần đã ở trong bể khổ hai lần lột xác, nếu như nghịch thiên thật vượt qua cơ chứ? Khi đó ai chống đỡ được hắn? Rất nhiều người nghị luận sôi nổi, đều sáng quắc nhìn chằm chằm giữa trường, ánh mắt rơi vào Đại La Thiên yêu nghiệt trên người, hắn có cố mạnh mẽ uy thế, có đánh đâu thắng đó không gì cản nổi tư thế, không thể phỏng đoán. Cơn khí thế này phun trào, liền dẫn tới không gian rung động, có cuồng phong tăng mạnh, kinh người dị tượng để rất nhiều người hãi hùng khiếp vía, bọn họ lần thứ nhất thấy được hải cảnh lại có thể phun trào khí thế như vậy. Chu Trần đứng ở nơi đó, bình tĩnh nhìn đối phương, có một tầng ánh bạc rải rác ở Chu Trần, hào quang nhu hòa, nghe nói ngươi lấy bất bại tự xưng, cải mệnh chiến bất bại. Chỉ có điều, ngươi thật sự bất bại sao? Chu Trần lời nói hạ xuống, trong mắt hết sạch trong ánh, có ánh chớp ở trong đó bắn mạnh mà ra, ngăn trở đối phương chấn áp mà xuống khủng bố áp bức, sáng quắc đứng trước người đối phương, chiến ý mười phần. Lục ta Đại La Thiên, ngươi hẳn phải chết. Chiến bất bại nhìn chằm chằm Chu Trần, sát ý lâm liệt, trên người vầng sáng long ánh lóa mắt, dường như một vị thần nhân giáng trần. Đại La Thiên bên trong, chỉ có ngươi có thế để cho ta có chút hứng thú, đánh đi, nhìn ngươi có phải là có tiếng không có miếng. Chu Trần cười to, chủ động bắn mạnh mà lên, một quyền trực tiếp nổ ra đi, vỡ liệt sơn nhạc giống như vậy, bạo phát hào quang long ánh, quét về phía Chiến bất bại ngực. Giờ khắc này ngươi nên trốn. Chiến bất bại thấy Chu Trần lại chủ động ra tay, hắn đông lạnh cười nhạo đạo, cũng nghi bùng nổ ra sức mạnh to lớn, trực tiếp hướng về Chu Trần tiến lên liên tiếp, tự lực xung kích, cùng Chu Trần sức mạnh đụng vào nhau, Chu Trần bị nguồn sức mạnh này vỡ bay ra ngoài, bóng người rút lui. Trốn. Ngươi còn chưa có tư cách để ta trốn. Chu Trần cười to, bắn bay hắn tiếp tục bắn mạnh mà lên, trên người ánh bạc dập dờn, vô thần không tức trong lúc đó, nhưng phun trào ra khó có thể tưởng tượng như thế, vọt thẳng giết mà lên, lại cùng Chiến bất bại giao thủ cùng nhau. Rất nhiều người diện tướng mạo dòng đó, nhìn lạnh lẽo hung hăng Chu Trần, bất kể là ai đều khó mà bình tĩnh. Chu Trần quá mức hung hăng, lại muốn đi bắt Đại La Thiên yêu nghiệt dâu hùm. Vào lúc này, hắn nên mau mau chạy khỏi nơi này. Nếu là thật có một ngày kia có thể vượt qua khổ hải, trở lại cùng với giao chiến mới thích hợp. Vâng. Chu Trần cùng Đại La Thiên yêu nghiệt đụng nhau vài chiều, bóng người bị chấn động liên tục rút lui. Đây thật sự là hắn cùng thế hệ bên trong mạnh mẽ nhất người tu hành đến một loại trình độ đáng sợ, sức mạnh trong cơ thể mãnh liệt ngập trời, thật sự có vô địch chí tôn như thế. Lấy hắn không ngừng đột phá cực hạn, lại dựa vào quái thạch nuốt chửng vô cùng vô tận nguyên khí sức mạnh đều không cách nào làm gì được hắn, người này là một tên kinh địch. Chiến bất bại nhìn chằm chằm Chu Trần, biểu hiện đồng dạng đông lạnh. Đối với hắn thực lực của tự thân hắn biết rõ, hắn gắng đạt tới hoàn mỹ. Mỗi một cảnh giới đều không ngừng rèn luyện, một lần lại một lần tôi luyện tự thân, gốc gác cực kỳ mạnh mẽ, hắn trở lên cổ tiên hiền làm mục tiêu, tu hành đến vô địch bất bại cấp độ, cho dù đã sớm có thể đi vào vương giả, hắn vẫn là áp chế mấy năm, liền vì đi đến cực hạn. Cùng cấp bên trong, có ai có thể cùng so với? Hắn được xưng bất bại, chính là thực lực của hắn chống đỡ lấy cái này danh tiếng không người dám phản bác. Vốn cho là, lấy cảnh giới của hắn thực lực đánh giết Chu Trần mà đi, coi như Chu Trần có thể đỡ cũng tuyệt đối thổ huyết. Có thể kết quả nhưng vượt qua hắn nhận thức, Chu Trần chi thức bóng người lui ra, cũng không có cái gì tình huống khác thường. Chiến bất bại đồng mục co rút lại, hắn nhìn thẳng vào Chu Trần, người này so với lên hắn tưởng tượng bên trong nguy hiểm. Bất bại, để ta mở mang kiến thức một chút ngươi làm sao không bại. Chu Trần cười to, bóng người lần thứ hai nào tới, hắn không có sử dụng bảo thuật, trực tiếp lấy sức mạnh to lớn đối kháng xung kích mà ra, cả người ánh bạc trải rộng, bạo động ra mạnh mẽ dị lực, nguyên thủy nhất nắm đấm đánh giết mà trên. Hơi động chỉ thấy, thần uy cái thế giống như lực ép núi cao. Dung Dế há có thể cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Chiến bất bại cười nhạo, tiếp tục lấy nắm đấm cùng Chu Trần quyết đấu, hắn không sợ bất kỳ địch, hắn tự tin chính mình vượt qua tất cả mọi người, thật sự có vô địch không thất bại thế. Huống hồ, đây là một cảnh giới so với hắn còn yếu người. Chu Trần cùng Chiến bất bại luân phiên giao thủ, không ngừng lấy cường lực đối kháng, dẫn nổi cơn điên phong, bên trong đất trời phù văn đều bị cuồng phong cho thổi tan, hai người hung hăng ra tay, dường như hai vị thần nhân đang quyết đấu. Mọi người thấy Chu Trần cùng với luân phiên đối kháng hơn 10 chiêu không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, mỗi người đều thôn nước bọn, sáng quắc nhìn Chu Trần, nội tâm khó có thể tự tin. Hắn lại có thể cùng được xưng bất bại Đại La Thiên yêu nghiệt địa vị ngang nhau. Rất nhiều người hút vào khí lạnh, sững sờ nhìn Chu Trần, nội tâm cực kỳ chấn động. Kết quả này quả thực vượt qua bọn họ nhận thức, đương đại lại thật sự có giao thủ với hắn nhân vật. Luân phiên đấu không biết bao nhiêu quyền, Chiến bất bại con mắt càng thêm đông lạnh lên. Bởi vì Chu Trần đại ra dự liệu của hắn, thật sự ngăn trở hắn dâng trào sức mạnh của bạo. Lại là một lần đấu, Chu Trần bóng người cũng lui ra. Trong cơ thể hắn khí huyết có chút lan lộn, nhưng biểu hiện tự nhiên. Hắn không thể không khâm phục Chiến bất bại mạnh mẽ, thật sự vượt qua hắn nhận thức. Đối phương lại về mặt sức mạnh mạnh hơn chính mình một đường, muốn biết mình trải qua không ít cơ duyên. Càng là không ngừng đột phá cực hạn, dựa vào ngàn tòa quái thạch, nuốt chửng nguyên khí vô cùng vô tận. Chu Trần cho rằng, ở hải cảnh hẳn là không người có thể về mặt sức mạnh vượt qua chính mình. Coi thường người trong thiên hạ. Chân chính thiên tài tuyệt thế, bọn họ đồng dạng cơ duyên vô hạn. Chu Trần hít sâu một hơi, nhìn Chiến bất bại càng thêm hừng hực lên, đây là một đối thủ mạnh mẽ để Chu Trần cảm giác được áp lực thực lớn. Chân chính chiến một hồi đi. Nhìn lại La Thiên bất bại chuyện nói đúng không là có thể kéo dài. Chu Trần chiến ý mười phần, trên người có nguyệt quang rung động, trăng sáng treo cao, trong sáng cực kỳ. Rất tốt. Chiến bất bại nhìn chằm chằm Chu Trần nói rằng, ngươi là người thứ nhất để ta cảm giác được có uy hiếp nhân vật, chẳng trách dám nhục ta Đại La Thiên. Nhưng hôm nay, ngươi huyết nhất định phải cọ rửa sỉ nhục. Nói xong, ngập trời sức mạnh bạo động, liệt dương giữa trời, đốt cháy tất cả, mang theo bàng bạc cực kỳ sức mạnh, đánh nát thiên địa như thế, có phủ văn thẩm thấu trong đó, mang theo khủng bố đạo vận, hướng về Chu Trần liền ép rơi xuống. Còn chưa chân chính đè xuống, Chu Trần cũng cảm giác được một luồng áp lực mạnh mẽ, cả người xá bính a bính vang vọng, chỉ là một luồng như thế, liền kinh khủng như thế. Rất nhiều người nhìn thấy, sắc mặt đều trắng bệch. Bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy Chiến bất bại thật tình như thế ra tay, cũng là lần thứ nhất biết rõ sức mạnh này đã xa vượt xa hải cảnh, đạt đến một loại không thể nào tưởng tượng được đáng sợ. Trời ạ, này vẫn là hải cảnh sao? Có người che miệng, tự lẩm bẩm cảm thán, dẫn được vô số người cộng hưởng, đều thất thần chán nản. đều là hải cảnh, trên lệch không khỏi quá to lớn. Nhìn về phía quanh thân nguyệt quang như hoa Chu Trần, rất nhiều người đều ngừng thở. Mạnh mẽ như vậy nhân vật, Chu Trần làm sao có thể chống đối? Tiểu Sa Di sáng quắc 5 năm đấm, đứng ở một bên. Như vậy tuyệt thế cuộc chiến, để hắn đều nhiệt huyết sôi trào. Hắn tin tưởng, đây tuyệt đối là hắn có sinh có thể nhìn thấy cao nhất chấn động một trận chiến. Chương 159, thần thông ra. Nhìn bạo động mà xuống mang theo giả sát ý chiến bất bại, Chu Trần đồng dạng bùng nổ ra kinh thiên ánh sáng, minh nguyệt hào quang rung động, cuốn quanh Chu Trần, khí tức kinh người, vọt thẳng kích mà lên, cùng với bạo phát sức mạnh va chạm. Nhất thời vô số phù văn bộc phát ra, hai người sức mạnh to lớn dường như mũi nhọn đấu với đao sắc, cực kỳ kịch liệt, cuốn lên vô cùng tình phong, bước hai người từng người bóng người bay ngược ra ngoài. Tài chiến. Chu Trần quát to một tiếng, chủ động thảo phạt mà lên, thân thể nhảy nhót, tốc độ cực nhanh, bảo thuật triển khai, toàn thân tinh khí thần hợp nhất, hết sạch ở trong con ngươi lấp lóe không thôi, khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Giờ khắc này, Chu Trần chân chính vận dụng toàn lực của chính mình, cực kỳ lăng liệt, phù văn lan, khí thế như cầu vồng. Trực tiếp đánh giết mà đi, hắn không có bảo lưu. Trước mặt người này đúng là hắn kinh địch, vô cùng mạnh mẽ, thậm chí muốn so với lên hắn còn cường đại hơn, đối mặt một người như vậy Chu Trần không dám có bảo lưu. Người thất bại. Chiến bất bại vẫn có lòng tin tất thắng, hắn tin chắc không người nào có thể địch, cho dù thiếu niên này để hắn liếc mắt, nhưng tương tự không thể ngăn cản bước chân. Trong khi nói chuyện, hắn phủ văn phun trào, hào quang vạn đạo, bảo thuật triển khai, rung động ầm ầm, tỏa ra cực kỳ quang mang rực rỡ. Phù văn cuốn lên vô cùng cơn lốc, thẳng tắp xung phong Chu Trần mà đi, muốn lấy tốc độ nhanh nhất đánh giết Chu Trần. Chu Trần đồng dạng bạo động bảo thuật, khởi động phù văn, có đạo vận bao phủ Chu Trần, tinh khí thần hợp nhất, có vô địch vai thế, rung động trong lúc đó, thiên địa thất sắc. Hai người chiến ở giữa sân, mỗi một lần giao chiến đều có như lôi đình nổ vang, kinh khí mạnh mẽ kinh người, dưới chân giống đại địa đều rạn nứt. Hai người chiến sức mạnh quá mức mãnh liệt, khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Thời khắc này, hết thảy quan sát trận chiến này người cũng đã biến sắc, khó có thể tưởng tượng sức mạnh như vậy biết bao bá đạo, bọn họ nghĩ thầm đổi làm là bọn họ. Sợ là liền dư âm đều không tiếp nổi. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, sáng quắc nhìn giữa trường tranh đấu. Chu Trần Hào không rơi xuống hạ phòng, cùng với đánh nhau, lang liệt cực kỳ, nhanh như chớp giật, không có bất kỳ lưu thủ, mỗi một lần đều sát ý lắm liệt. Chu Trần lại thật có thể cùng quyết đấu. Rất nhiều người cảm thấy khó có thể tin, Chu Trần cảnh giới nhưng là so với hắn yếu hơn một bậc a. Đại La Thiên bất bại truyền thuyết, chỉ đến như thế mà. Chu Trần cười nhạo, thân thể đáp xuống, ở trên cao nhìn xuống, bạo động bảo thuật, năm đấm ẩn chứa sức mạnh to lớn, có vô cùng hào quang ở trong đó bay lượn. Lăng liệt mang theo sát ý, xông thẳng đối phương muốn hại, chỗ yếu mà đi. Và anh, chiến bất bại lấy tay cánh tay chống đối, đạo vận cuốn lấy mà ra, mang theo không gì sánh kịp cương mãnh lực lượng, miễn cưỡng đỡ Chu Trần đòn đánh này, sau đó lại tản nhẫn ác liệt xông về phía Chu Trần, chụp vào Chu Trần ngực, muốn đem trong đó trái tim cho móc ra. Chu Trần lạnh rên một tiếng, dưới chân bỗng nhiên một đạp, trực quét mà ra, đón đỡ trụ tay của đối phương trưởng, sau đó càng là liên miên không dứt quét ra đi, bạo phát sức mạnh to lớn, mang theo đạo vận, phù văn cuốn lấy, ác liệt cực kỳ. Chiến bất bại bóng người lui nhanh. Tách ra Chu Trần sát chiêu, hai người dưới chân khởi động, hòn đảo xuất hiện lần nữa vết nước, những kia quái thạch nhưng không bị bọn họ ảnh hưởng, đang chậm chậm di động. Ngươi để ta bất ngờ. Chiến bất bại nhìn chằm chằm Chu Trần, người này rõ ràng trên cảnh giới so với hắn yếu, nhưng là khí thế nhưng không kém chút nào, hung hăng rối tinh rối mù. Để ngươi bất ngờ nhiều làm đấy. Chu Trần cười to, toàn thân một luồng sức mạnh to lớn cuốn lấy mà ra, bảo thuật triển khai, phù văn bạo động mà ra, có vận văn rung động, lực công kích vô cùng mạnh mẽ, xông thẳng chiến bất bại mà đi. Cho rằng như vậy có hữu dụng không? Thấy Chu Trần vận dụng bảo thuật, chiến bất bại hừ lạnh, vẫn nạo khí cực kỳ, toàn thân có ánh lửa đốt cháy lên, khí tức bằng bạc, hắn cũng vận dụng bảo thuật, phù văn ở để bề ngoài đốt cháy lên, mãnh liệt gồ lên lên, dường như biển rộng bốc lên. Vô số người thấy thế đều khiếp đảm, cảm giác được thấy lạnh cả người, sức mạnh như vậy quá mức kinh sợ. Chu Trần cùng chiến bất bại quyết đấu, từng người bị sức mạnh của đối phương xung kích, thủ đoạn không ngừng, toàn thân đều đạo vận chiến di chuyển, phù văn tràn ngập toàn thân, chiến thông thiên phát sáng, lang liệt thế tiến công thỉnh thoảng cùng bọn họ gặp thoáng qua, để mỗi người đều hãi hùng khiếp vía. Hai người đều vận dụng cực hạn sức mạnh, chung cùng nhau, thời khắc này phảng phất cựu cung linh vực sức mạnh quy tắc đều phải bị dẫn ra giống như, mơ hồ có đại đạo thanh âm rung động. Hai người không có quản những này, sức mạnh đáng sợ không ngừng nhắm phía đối phương, phù văn không ngừng bạo động mà ra, có đạo vận rung động. Oeng! Lại là một lần mạnh mẽ đấu, nhất thời cuồng phong gào thét, đại địa nứt toác, có gào thét lớn tiếng vang lên. Trên hư không, mơ hồ có sức mạnh quy tắc thoáng hiện, phù văn nằm dày đặc. Rất nhiều người kinh ngạc thốt lên, trợn tròn con mắt nhìn giữa trường. Bọn họ lại cường đại đến mức độ này, vượt qua thế giới này có thể chịu đựng cực hạn. Nhưng càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, Chu Trần lại thật sự có thể cùng Đại La Thiên yêu nghiệt chiến đánh mức độ này. Quá mức nghịch thiên rồi, hắn chỉ là một hải cảnh thượng phẩm a. Không sai. Trở lại, Chu Trần lần thứ hai bàn tới, căn bản mặc kệ ngoại giới sức mạnh quy tắc, trực vọt lên, cùng với đánh nhau. Loại này đại chiến quá mức đáng sợ, múa trong lúc đó, kinh khí quét sạch tứ phương, hai người ra tay đều lăng liệt cực kỳ, chiêu nào chiêu nấy chí mạng, đều xông về phía đối phương. Bảo thuật ở trong tay bọn họ hạ bút thành văn. Vô số người cảm ngộ rất nhiều năm cũng không từng cảm ngộ một loại bảo thuật, nhưng bọn họ nhưng biến ảo không ngừng, các loại bảo thuật triển khai. Và anh, hai người đi đứng đồng thời đấu, từng người bay ngược ra ngoài, thân thể đều kịch liệt run rẩy, lảo đảo đứng vững, khóe miệng có vết máu trào ra. Chu Trần lau khóe miệng dòng máu, nhìn chằm chằm đối phương, Không sai. Ra tay toàn lực rất hăng hái. Rất nhiều người đều ngơ ngác nhìn chằm chằm Chu Trần, nội tâm không thể bình tĩnh. Chiến bất bại ra tay toàn lực Chu Trần lại chặn lại rồi. Nhìn đều khỏe miệng mang theo huyết dịch hai người, không người nào có thể giữ vững bình tĩnh. Bọn họ sáng quắc nhìn hai người đều đứng ở nơi đó, khí thế đột nhiên tăng vọt lên, có phủ văn bao lấy toàn thân bọn họ, đạo vận rung động, không có trước hào quang lóng ánh, nhưng cũng để lộ ra một luồng đáng sợ cực kỳ sức mạnh, phảng phất chỉ cần bộc phát ra liền có thể phá nát cửu thiên. Trên hư không, mơ hồ có cựu cung linh vực thần liên xuất hiện, chỉ có điều hiện hiện trong lúc đó, lại rất nhanh biến mất. Rất hiển nhiên, sức mạnh của hai người đạt đến điểm giới hạn. Nghe đồn Đại La Thiên có một bộ tuyệt thế bảo thuật, La Thiên bản pháp, thiếu gia ta muốn gặp gỡ một hồi. Chu Trần sáng quắc nhìn chằm chằm đối phương, trong con ngươi có một khí thế làm người sợ hãi. Nhưng Chu Trần nói ra lời nói lại làm cho rất nhiều người chấn động không tên, bọn họ tự nhiên nghe nói qua La Thiên bản pháp. Đây là Đại La Thiên trấn giáo bảo thuật, là vạn năm trước Đại La Thiên một vị cổ tổ sáng tạo, thanh danh truyền xa. Bọn họ thừa nhận Chu Trần mạnh mẽ, nhưng lại như vậy không biết sâu cạn muốn xem thử Đại La Thiên trấn giáo bảo thuật có phải là quá kiêu ngạo một chút. Quả nhiên, Chiến Bất Bại mắt lạnh nhìn chằm chằm Chu Trần, trong mắt sát ý càng đậm. Ngươi khẩu khí thật là lớn, thật cho là trước giao chiến chưa từng làm sao ngươi, ngươi liền có thể địch ta sao? Không. Chu Trần lắc lắc đầu nói, không phải địch ngươi, mà là bại ngươi. Buồn cười. Chiến Bất Bại cười nạo nhìn Chu Trần, trên người phát ra một luồng khiến người ta kính nể khí tức, bàng bạc mà khiếp người, đứng sừng sững ở đó, làm cho người ta cao cao không thể với tới ép người cảm. Cho dù Chu Trần thể hiện ra để hắn liếc mắt thực lực, nhưng hắn vẫn không cho là Chu Trần có thể cùng hắn ngang hàng. Bính bảo thuật, Chu Trần còn chưa đủ tư cách. Ngươi muốn gặp, ta liền để ngươi thấy. Chiến Bất Bại sẽ không từ chối Chu Trần yêu cầu này, khí tức trên người tràn ngập, phù văn bắt đầu bạo động lên, từng luồng sóng nhiệt từ trên người hắn phun trào mà ra, đập vào mặt nên đón, tứ phương dường như muốn bốc cháy lên. Ở trung quanh hắn hình thành một to lớn màu vàng thần bản, khác nào một vòng xích nhật, kinh khủng nhất chính là, mặt trên phù văn nằm dày đặc, vô cùng phù văn đan dệt thành rườm rà vân văn, dấu ấn ở tại trên, có hừng hực ánh sáng phun trào, thiên địa nguyên khí vào đúng lúc này bị quét đi sạch sành sanh, ngắn trong thời gian ngắn, này một vòng La Thiên bản liền hoa tộc một vòng xoáy, tứ phương của trào, rung động trong lúc đó, hư không vặn mèo. Thời khắc này, những kia thần liên rốt cục hoàn toàn hiện ra, sức mạnh như vậy vượt qua cựu cung linh vực cực hạn. Chúng nó bắt đầu quấy rầy. Gào. Chiến Bất Bại gào kêu một tiếng, khí thế lần thứ hai tăng vọt, vận văn rung động mà ra, nguyên thần phun trào. Hải cảnh đỉnh cao cảnh giới trực tiếp cuốn về thần liên. Thần liên tiếp xúc được nguyên thần, lại liền như vậy tiêu tan lên. Hải cảnh thực lực, chú định quy tắc thần liên không thể tiêu diệt, chỉ có thể lùi bước, đây chính là cựu cung linh vực quy tắc, hải cảnh trở xuống sinh linh nó sẽ không làm cái nhiễu. Nhưng này nhưng chấn động mỗi người. Chiến Bất Bại giờ khắc này bạo động sức mạnh lại vượt qua cựu cung linh vực có khả năng tiếp thu cực hạn, vậy này là rất mạnh. Ngươi muốn xem thử? Vậy thì sống đến hôm nay đi. Chiến Bất Bại gầm rú, khởi động La Thiên bản, phù văn bằng bạc, ánh lửa cuốn lấy, có một luồng vô địch uy thế ở trong đó, phù văn dường như hạt mưa trải rộng toàn thân hắn, mỗi người nhìn thấy đều khiếp đảm cực kỳ. Chiến Bất Bại vọt thẳng giết hướng về Chu Trần, hung hăng khó có thể tưởng tượng, có hủy diệt chư thiên giống như uy thế trực tiếp đánh về phía Chu Trần. Chu Trần thấy thế bắt đầu cười lớn, Đại La Thiên chấn động giáo bảo thuật cũng chỉ đến như thế mà. Cho rằng vậy thì có thể làm sao ta? Chu Trần bắt đầu cười lớn, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, cả người hóa thành trùng sáng, hóa thành một con phi hổ, phù văn cùng đạo vận hòa vào trong đó. Đây là Chu Trần Thiên Vương bảo thuật, hắn vận dụng phi hổ thiên tượng cùng với quyết đấu. Hai người liền dường như hai tòa thái cổ thần sơn như thế, không ngừng xung kích chạm vào nhau, trên hư không thần liền không ngừng hiện hiện, nhưng có nguyên nhân làm hai người cũng không từng vượt qua hải cảnh chưa từng quấy dậy. Rất nhiều người sáng quắc nhìn chằm chằm giữa trường, Chiến Bất Bại có thể sử dụng La Thiên bản quyết mọi người không kỳ quái. Có thể nhìn Chu Trần lại có thể triển khai ngang nhau bảo thuật, vậy thì để bọn họ trợn mắt lên, người này thật sự ở bảo thuật trên cũng có thể cùng Đại La Thiên yêu nghiệt đánh hòa nhau. Chiến Bất Bại cũng kinh hãi không thôi, khó có thể tiếp thu kết quả này. Hắn có thể cảm ngộ loại này bảo thuật là bởi vì truyền thừa, có thể người này là làm sao cảm ngộ trình độ như thế này bảo thuật. Hải cảnh vọng tưởng cảm ngộ như vậy bảo thuật quả thực là vọng tưởng. Nhưng là, đối phương bảo thuật triển khai vô cùng tinh diệu, tinh túy hiển lộ hết, hung hăng rối tinh rối mù. Hai loại bảo thuật quyết đấu, gợn sóng kịch liệt cực kỳ, chấn động tâm hồn. Hai người đánh nhau, giữa trường đã sớm hào quang cuồn cuộn, kinh khí bay ngang, như cùng một vùng biển mênh mông giống như, khiến lòng người chết. Chu Trần cùng Chiến Bất Bại càng đánh càng kịch liệt, dường như chiến thần thức tỉnh, đánh nhau, làm người ta kinh ngạc run rẩy, trung tâm sớm đã bị sức mạnh nhấn chìm. Này hai loại bảo thuật quyết chiến, đối chọi đối với dâu, sao chổi va địa cầu như thế, khiến người ta mục loạn thần mê. Và anh, một lần quyết đấu, hai người rút lui mấy bước, từng người khỏe miệng có huyết dịch phun trào ra. Chiến Bất Bại nhìn biểu hiện đông lạnh Chu Trần, hắn bất chấp, thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Trần, cắn răng, khí tức trên người bỗng nhiên một trường. Bính bảo thuật, ngươi bính quá thần thông sao? Vì lẽ đó ngươi nhất định phải chết. Chiến Bất Bại để hư không tất cả xôn xao, mỗi người đều trợn tròn con mắt nhìn hắn. Cái gì? Thần thông? Không ai không biết thần thông đại diện cho cái gì, điều này đại biểu tuyệt thế vô địch. Chiến Bất Bại lại nắm giữ thần thông, chuyện này, cho dù là Chu Trần, giờ khắc này cũng biến sắc. Chương 160, thắng bại sắp xuất hiện. Không có giữ vững bình tĩnh, Chiến Bất Bại lại nắm giữ thần thông, đây là cỡ nào kinh thiên tin tức? Thần thông à, đó là vô thượng cường giả sáng tạo ra đến tuyệt thế bảo thuật, chân chính chân thế. Tuyệt thế sự tồn tại vô địch. Mỗi một loại thần thông xuất hiện, sau lưng tất nhiên có vô cùng truyền thuyết, chủ nhân của nó tuyệt đối là kinh tài tuyệt diễm, khoáng cổ thước kim nhân vật. Như vậy bảo thuật quá mức kinh người, không phải người ở chỗ này có thể tưởng tượng. Càng làm cho bọn họ khó có thể tiếp thu chính là, như vậy tuyệt thế bảo thuật lại bị một hải cảnh nắm giữ. Thần thông như vậy bảo thuật há lại là hải cảnh có khả năng chịu đựng. Nhưng không có ai hoài nghi chiến bất bại, hắn nếu nói ra bản thân nắm giữ thần thông, vậy thì nhất định nắm giữ. Đại La Thiên đệ tử nhiệt huyết sôi trào lên, tức khiến cho bọn họ cũng không biết chiến bất bại nắm giữ thần thông. Đây là Đại La Thiên kiêu ngạo, Đại La Thiên thật sự muốn một bước lên trời. Chỉ cần chiến bất bại bất tử, dựa vào hải cảnh nắm giữ thần thông tuyệt thế thiên phú, ai có thể đỡ được quật khởi bước tiến. Nói không chắc thật sự muốn dẫn dắt Đại La Thiên lần thứ hai trở về tuyệt thế đại giáo bên trong. Mỗi người đều kích động lên, sáng quắc nhìn chiến bất bại. Trận chiến này đã không có chút hồi hộp nào, Chu Trần cứ việc hung hăng, thậm chí ngay cả Đại La Thiên trấn giáo bảo thuật đều chống lại rồi. Có thể từ thần thông xuất hiện bắt đầu từ giờ khắc đó, liền nhất định hắn bị thua. Tùy ý Chu Trần cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, mạnh mẽ biết bao, thậm chí có thể lấy thấp cảnh giới có thể so với chiến bất bại. Nhưng kết quả cũng chỉ có một đường, hắn thất bại. Hắc ngục viêm chú. Ô quang sáng quắc, vô cùng ánh sáng màu đen như cùng đi tự cửu u địa ngục, mang theo hơi thở của sự hủy diệt, đốt cháy thiên địa, hư không đều cơ hồ sụp đổ. Cựu cung linh vực quy tắc thần liên không ngừng xuất hiện, sau đó có nguyên nhân vì đó chưa từng vượt qua hải cảnh tiêu tan. Đây là khiến người ta kinh sợ sức mạnh, khủng bố khiến người ta tê dại. Ô quang phun trào, đem bốn phía hết thảy đều đốt cháy thành tro bụi, trong đó phù văn ngập trời, tuyệt thế đạo vận rung động. Nghịch thiên rồi. Đây là ở đây tiếng lòng của tất cả mọi người, này ô quang đốt cháy thiên địa tất cả, cái gì cũng không ngăn nổi hắn, cổ kim tới nay, bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy như vậy kinh thế bảo thuật. Chu Trần đồng dạng biểu hiện phát lạnh, không nghĩ tới đối phương thật sự như vậy nghịch thiên, liền thần thông như vậy nghịch thiên bảo thuật đều nắm giữ. Cái kia quần quận sức mạnh kinh khủng để hắn vô lực, phô thiên mà xuống ô quang kinh sợ để hắn liên tiếp lui về phía sau. Rất nhiều người yên lặng một hồi, nhìn rút lui Chu Trần thở dài một tiếng. Không phải Chu Trần không đủ mạnh, mà là chiến bất bại quá nguy tiên, không phải Chu Trần có thể so với. Ở thần thông chi hạ, ngươi dường như run rế. Chiến bất bại âm thanh quần quận, thời khắc này đều hãi hùng kiếp vía, kinh hãi nhìn kỹ chiến bất bại, thần thông thật sự như vậy nguy tiên. Mạnh mẽ như vậy Chu Trần hắn dùng run rế để hình dung. Vì lẽ đó, chết đi. Chiến bất bại gầm rú, khủng bố ngập trời thần thuật phóng thích. Toàn thân phát sáng, cương phong lẫm liệt, đại địa ở giãn nước, con mắt đều đốt cháy lên, trong đó phun trào vô cùng phù văn, đan dệt thành vật văn, vọt thẳng hướng về Chu Trần, nổi lên tất phải giết thế. Ngươi thật sự coi chính mình có thể chiến thắng ta sao? Chu Trần liên tiếp lui về phía sau, nay cố mạnh mẽ áp bức để cho thổ huyết, đồng trong mắt ánh sáng lạnh lẫm lẫm, ở đối phương từng bước ép sát dưới, Chu Trần đột nhiên dừng lại bước chân. Đùa lửa mà thôi, thật cho là ta sẽ không. Ở mọi người nghi hoặc nhìn kỹ bên trong, Chu Trần toàn thân ánh sáng bạo động, cả người lột xác khí lực, lóa mắt hỏa diễm phun trào mà ra. Hào quang rực rỡ, vô cùng phù văn bạo động mà ra, đỏ đậm gợn sóng hướng về bên ngoài khuyết tán ra đến. Rất nhiều người nhìn thấy tình cảnh này, đều trong lòng nghi hoặc, nghĩ thầm Chu Trần làm cái gì vậy? Muốn chính diện chống đối thần thông sao? Hắn đây là tìm chết. Mọi người dại ra nhìn Chu Trần, nghĩ thầm Chu Trần là điên mất rồi, lúc này nếu như toàn lực chạy trốn, có lẽ có một đường sinh khả năng, nhưng chính diện nên chiến đối phương, chắc chắn phải chết. Nhưng sau một khắc, rất nhiều người đều kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn chằm chằm giữa trường. Có biến hóa. Có người kinh ngạc thốt lên, sáng quắc nhìn Chu Trần. Toàn thân hắn phù văn đồng dạng đan dệt thành khủng bố hỏa diễm, phù văn phun trào hóa thành vật văn, đem Chu Trần hoàn toàn bao ở trong đó, hừng hực đốt cháy lên, nghị luận xích nhật đứng lơ lửng trên không, cùng này khủng bố hỏa diễm trực tiếp giao hòa lên. Cho rằng chỉ có ngươi có thần thông sao? Ở tất cả mọi người không dám tin tưởng bên trong, Chu Trần trên người ánh lửa vạn đạo, ánh lửa ở trên người hắn bơi lội, hóa thành một vị vĩnh hằng lò lửa như thế, kinh thế khí tượng phun trào, bởi vì nguồn sức mạnh này, hư không vô cùng vô tận thần liên xuất hiện, đem vùng hư không này cho cầm cố, chỉ còn dư lại hai người ở trong đó. Chu Trần nhìn ô quang rung động ngục hỏa, con mắt đông lạnh, hiển hóa ra tuyệt thế thần uy, ánh lửa bùng bùm, cực điểm triển khai, xung phong mà trên. Phần thiên quyết. Đây là Chu Trần ở cái kia kỳ dị bên trong thế giới được tuyệt thế bảo thuật, là không chọn vẹn thần thông, dựa vào hắc ngọc tu hành thành công. Giờ khắc này, Chu Trần vận dụng cái này không chọn vẹn thần thông, hắn không tin đối phương thật có thể hoàn toàn nắm giữ thần thông tinh túy. Đương đại chỉ có một kiện mặc ngọc, coi như đối phương được truyền thừa, có đặc thù cơ duyên, cũng không thể như hắn như thế đối với bảo thuật cảm ngộ nhắm thẳng vào tinh túy. Chu Trần đánh cược hắn coi như ủng có thần thông. Ở hải cảnh có khả năng bày ra thần hiệu cũng có hạn. Chính mình thần thuật mặc dù là không trọn vẹn, nhưng cũng không phải là không có sức đánh một trận. Chu Trần ánh lửa hóa thành nhật nguyệt tinh thành, trải rộng thiên địa, làm nổ biển lửa như thế, khủng bố xông thẳng đối phương mà đi, cùng thần thông của đối phương giao chiến cùng nhau. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, bọn họ chỉ cảm giác mình mất cảm giác. Hiện tại là tình huống thế nào? Chu Trần cũng vận dụng thần thông sao? Chơi ạ, hắn lại cũng có thần thông sao? Hắn thật nghịch thiên đến mức độ này. Đại La Thiên đệ tử đứng ở đó, nét mặt giãn mua biến thành màu đen. Không thể nào tiếp thu được sự thực này. Biển lửa bạo động, một xích một đen hai loại ánh lửa ở trên hư không bạo phát, giống như đại dương, không ngừng nổ tung, hơi thở của sự hủy diệt đầy dây mỗi một tấc không gian. Thật là hung hăng. Tất cả mọi người thán phục, hầu kết lăn, đều khó có thể tin tưởng được nhìn tình cảnh này. Hư không không biết hiện bao nhiêu quy tắc thần liên, nếu không là bọn họ cảnh giới chưa từng vượt qua hải cảnh, những này thần liên đã sớm cầm cố bọn họ, nhưng từ những này thần liên cũng nhìn ra đến, bọn họ vượt qua hải cảnh quá hơn nhiều. chiến bất bại đồng dạng khó có thể tin tưởng được kết quả là như vậy, đối phương lại cũng có như thế thần thuật, mạnh mẽ để hắn tê dại. Hắn cắn răng, nhìn Chu Trần sát ý càng đồng. Cho rằng như vậy liền hữu dụng không? Chiến bất bại gầm rú, ánh lửa xung kích mà ra, đột nhiên hóa thành một cái hỏa tiên từ thần thuật bên trong bộc phát ra, trực tiếp đánh ở Chu Trần trên người. Chu Trần tại chỗ thổ huyết, thân thể hoành bay ra ngoài, nếu không là cơ thể hắn được rèn luyện, đạt đến một loại cực cao cấp độ, hắn sợ là đòn đánh này đều muốn xương nước. Chu Trần dựa vào gió lốc cửu thiên tốc độ, tách ra đối phương tuyệt sát, nhìn ánh mắt của đối phương càng càng lạnh lẽo. Đối phương đối với thần thông cảm ngộ vượt qua hắn nhận thức, đối phương chân chính nắm giữ tinh túy, coi như chưa từng hoàn toàn nắm giữ, cũng đi tới một loại cực cao cấp độ. Chính mình không chọn vẹn thần thuật, so với vẫn là yếu đi một bậc. Xích Nhật ở Chu Trần đỉnh đầu rung động, bởi vì phần thiên quyết khởi động, Xích Nhật cùng với cộng hưởng, Chu Trần mang theo vận vần cũng hòa vào trong đó, cùng phần thiên quyết đang lệnh, khí thế bỗng dâng lên. Kết quả này để Chu Trần cũng theo đó sững sờ, nhưng lập tức đại hỉ. Hắn không nghĩ tới Xích Nhật dị tượng lại có thể cùng cộng hưởng, để phần thiên quyết hoàn thiện một phần. Xích Nhật bên trong mang theo Chu Trần vận vần, có một luồng siêu thoát khí tức ở trong đó, phần thiên quyết hừng hực hỏa diễm phun trào ra, có đốt cháy thiên địa vai thế, xông thẳng chiến bất bại mà đi, lại cùng đối phương đánh nhau. Chiến bất bại con mắt mở to, hắn không thể nào hiểu được tại sao Chu Trần thần thuật đột nhiên hung hăng lên, để hắn đều mệt mỏi ứng đối. Nhưng không sợ, bóng người bạo động, lấy thần thông đối chiến Chu Trần. Oeng! Nổ vang không ngừng, chấn động tứ phương, rất nhiều người trợn tròn con mắt, từng cái ngơ ngác nhìn giữa trường, giờ khắc này hai người hoàn toàn là ở hủy diệt thế giới giống như vậy, nếu không là thần liên cầm cố một phương, sợ là liền dẫn bọn họ đều phải gặp kiếp. Mọi người giác đến màng nhĩ của chính mình bị đánh nát, giữa trường một xích một hắc hai loại thần thuật không ngừng quyết đấu, phù văn lít nha lít nhít, không ngừng va chạm, mãnh liệt rung động, nước toát tất cả. Thật là lợi hại. Mọi người sắc mặt đại biến, đều lộ ra vẻ không dám tin tưởng. Hai người này thật sự quá mạnh mẽ, thật không có ai cùng bọn họ tranh đấu. Oeng! Một đòn mà ra, ánh lửa phun trào, chiến bất bại đột nhiên lùi về sau, trên người cháy, hắn tiêu diệt hỏa diễm, trong miệng một luồng huyết dịch phun trào ra. Dâng trào dòng máu đốt cháy lên, hắn biểu hiện càng thêm đông lạnh lên. Trời ạ, Chu Trần là muốn vũng bùn sao? Lại để Đại La Thiên yêu nghiệt bị thương. Tại sao lại như vậy, hắn thật sự muốn đột kích được sao? Không biết Đại La Thiên đệ tử cái gì cảm thụ, bọn họ vẫn cảm thấy chiến bất bại có thể dễ dàng giết chết Chu Trần, có thể hiện tại nhưng chiến đến mức độ này. Hai người đúng là đương đại long vượng, ai mạnh ai yếu khó có thể phân rõ. Rất nhiều người ngừng thở, đều nhìn giữa trường, như vậy chiến đấu kịch liệt bọn họ hay là cả đời đều chỉ có thể nhìn thấy lần này, chuyến này thật sự không ổn. Lúc trước những kia trước đi truy sát Chu Trần người, lúc này cũng vui mừng không ngớt. Nghĩ thầm một loại bảo dược đổi về một cái mạng là kiếm lời, nhân vật như vậy há lại là bọn họ có thể trêu chọc. Nguyên bản đối với Chu Trần oán hận người, lúc này lại không oán hận. Đổi làm là bọn họ, muốn không người nào dám tới truy sát, trực tiếp diệt giết sạch. Làm một làm bản thân mạnh lên quá đã lâu, trong lòng người là không gây nên đấu kỵ lòng oán hận. Giờ khắc này Chu Trần, thân tình lạnh lùng, trên người ánh lửa ồ ồ, có vô cùng phù văn quấn quanh tự thân, hắn xích nhật lại cùng phần thiên quyết hoàn toàn hòa vào cùng nhau, hai cô nóng rực sức mạnh đang lệ, bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Phần thiên quyết chính là nên như vậy hoàn thiện sao? Chu Trần trong lòng có mấy phần hiểu ra, đây là không chọn vẹn thần thông, nhưng dựa vào xích nhật lại có hoàn thiện xu thế, lấy các loại thuộc tính như thế bảo thuật, có thể hoàn thiện phần thiên quyết. Chu Trần nội tâm kích động, cái kia không gian kỳ dị bên trong chứng kiến quá nhiều nghịch thiên đồ vật, mặc kệ là cái kia xuất trần như tiên nữ nhân, vẫn là trong đó phù hải, đều là khiếp sợ thế gian, có thể ở trong đó được thần thông cũng phi phàm, nếu có thể hoàn thiện, cái kia, Chu Trần không thể nào tưởng tượng được cường đại cỡ nào. Thần thông a, Chu Trần chưa từng trải qua, điều này làm cho hắn không bình tĩnh. Chiến bất bại phát điên, hắn lấy thần thông đều lâu như vậy chưa từng bắt Chu Trần, điều này làm cho hắn khó có thể tiếp thu. Nhưng tương tự, hắn cũng phát hiện Chu Trần thần không thông qua là không trọn vẹn. Không trọn vẹn thần thuật, cũng vọng tưởng cùng ta chiến. Đại La Thiên yêu nghiệt cầm rú, thân thể rung động, cả người bạo phát ánh sáng, mỗi một tấc da thịt đều hừng hực lóa mắt, bùng nổ ra thần uy, phun trào ra chân chính tuyệt thế thần thông. Để ngươi kiến thức chân chính thần thông, trận chiến này chấm dứt ở đây. Hắn lời nói hạ xuống trong lúc đó, ô quang ngọn lửa hừng hực hóa thành hắc lôi, quần quần rung động, kinh sợ cực kỳ, trực tiếp đánh giết mà xuống. Tình cảnh này, quanh thân biến sắc, biết nắm giữ thần thông tinh túy hiện lộ hết, đây là tuyệt thế sát chiêu. Rất nhiều người đều thần tình kích động, tĩnh mịch nhìn chằm chằm giữa trường, bọn họ biết kết quả của trận chiến này muốn phân ra đến rồi. Chương 161, hòn đảo băng liệt. Oeng. Chiến bất bại dường như một con địa ngục đến hắc viêm thần quyển, cả người quấn quanh sán lạn phù văn, muốn xé rách thiên địa này giống như vậy, vô tận ô quang hỏa diễm thùng ô doa, sử dụng tới vô cùng thần lực, này thật sự kinh thế hai tụ. Đây là một loại cực hạn đánh giết, vượt qua Chu Trần tưởng tượng, thật sự mạnh mẽ quá đáng. Người này đối với thần thông nắm giữ lại đạt đến mức độ này, Chu Trần coi thường hắn. Chết đi. Chiến bất bại tâm có tất phải rất ý, hắn không cho là Chu Trần có thể đỡ được hắn, không chọn vẹn thần thông chung quy là không chọn vẹn thần thông, khó có thể ngăn cản hắn, vì lẽ đó hắn hẳn phải chết. Chỉ có điều, khi hắn thần thông bắn mạnh mà xuống, vọt thẳng giết hướng về Chu Trần thì, đã thấy Chu Trần gió lốc mà lên, khắc nào côn bằng như thế, trong nháy mắt rời xa tại chỗ, nguồn sức mạnh này đánh vào Chu Trần đứng thẳng vị trí, cái kia một chỗ xuất hiện khiếp sợ mọi người hô to, khiếp sợ thế gian. Cho rằng ta cảm ngộ ngàn tòa quái thạch đều là bạch cảm ngộ sao? Chiến bất bại đều khó mà tiếp thu chuyện như vậy thực, Chu Trần tốc độ nhanh để hắn khó có thể nhận thức, hắn thần thông lại chưa từng rơi vào trên người đối phương. có thể bên thai truyền đến âm thanh để cho biểu hiện kịch biến, đột nhiên xoay người lại, bạo động sức mạnh to lớn trừ quanh mà ra, thần thuật khởi động, ô quang óng ánh. Nhưng thời khắc này, Chu Trần óng ánh dường như một vòng tiêu dương, cả người bị thiêu bùm bùm vang vọng, Chu Trần toàn thân sức mạnh bạo động mà ra, vận văn hòa vào trong đó, triển khai tuyệt sát tư thế. Ngàn tòa quái thạch, để hắn được một loại kỳ dị vận. Chu Trần không biết này vận đến cùng còn nắm giữ như thế nào bí mật, nhưng này loại siêu thoát cảm nhưng là chân thực, tốc độ của hắn bởi vậy siêu thoát, có bước thẳng lên 9 vạn giảm đạo vận, cường để hắn đều không thể nào tưởng tượng được. Tốc độ như thế này, chính là Chu Trần chiến thắng tuyệt chiêu. Hắn thần thông đúng là không trọn vẹn, ở chiến bất bại hoàn toàn bùng nổ ra tinh túy tình huống vô lực chống đối. Có thể Chu Trần có tốc độ, có thể tránh tuyệt sát. Này đã đủ rồi, kết quả đã định. Chiến bất bại biết Chu Trần tốc độ rất nhanh, hắn từng trải qua Chu Trần vận dụng tốc độ, nhưng không cách nào nghĩ đến sắp tới mức độ như vậy. Nhưng hắn dù sao cũng là một nhân vật vô địch, tuy rằng kinh sợ, còn là phun trào sức mạnh toàn thân, chống đối Chu Trần tuyệt sát mà đi. Sức mạnh kinh khủng từ trong cơ thể hắn múa mà ra, quần quần phun trào, thể hiện ra yêu nghiệt giống như sức chiến đấu. Cứ việc vội vàng, vẫn là tách ra chỗ yếu, sức mạnh kinh khủng chống đối Chu Trần tuyệt sát tư thế. Nhưng trung quy vô lực hoàn toàn chống đối, lưu lại sức mạnh anh ở trên người hắn, cả người hắn hoành bay ra ngoài, khóe miệng cố cô huyết dịch dâng trào ra, quằn tạp ở trên mặt đất, đại địa rung động, xuất hiện một hồ lớn, tao bị trọng thương, trên người xuất hiện ánh lửa vết thương. Tình cảnh này phát sinh cực nhanh, ở Chu Trần loại kia cực tốc dưới, ngắn trong thời gian ngắn tình huống liền chuyển, chấn động để mỗi người đều ngừng thở sững sờ ở tại chỗ. Dù là ai cũng không nghĩ tới kết quả là như vậy, quá mức chấn động. Chu Trần lại trọng thương Đại La Thiên yêu nghiệt, vị này được xưng bất bại tồn tại. Rất nhiều người thôn nước bọn, dùng sức nháy mắt một cái, nghĩ đến Chu Trần vừa triển khai ra cực tốc, bọn họ tim đập nhanh hơn. Chu Trần đứng ở tại chỗ, biểu hiện đông lạnh, ngàn tòa quái thạch mang cho hắn siêu thoát đạo vận. Tốc độ đã sớm cùng trước không cần nói cũng biết, nhanh khiến người ta khó có thể tưởng tượng, đây là một loại cực tốc, cũng là hắn thắng Đại La Thiên yêu nghiệt nguyên nhân. Đứng ở tại chỗ Chu Trần quần áo tung bay, biểu hiện nghiêm túc. Rất nhiều người nhìn kỹ hắn, nội tâm đều lật lên sóng lớn. Từ đây cắt ra bắt đầu, người này tuyệt đối sẽ trở thành đế quốc đề tài. Đại La Thiên yêu nghiệt chiến bất bại thua ở trong tay, chuyện này quả thật là một loại nghịch thiên báo tác, đủ để bao phủ toàn bộ đế quốc. Đặc biệt, đối phương còn chỉ là một hải cảnh thượng phẩm người tu hành, chờ hắn đạt đến hải cảnh đỉnh cao, lại sẽ mạnh đến đâu? Đại La Thiên đệ tử cũng chấn động ở tại chỗ, bọn họ thất thần chán nản, khó có thể tưởng tượng kết quả thì ra là như vậy. Được xưng bất bại đại sư mình, nhưng ở Chu Trần trong tay bị thương nặng. Mà trước đó không lâu, thiếu niên này liền hải cảnh đều không có đạt đến. Chu Trần nhìn bị thương nặng chiến bất bại dãy rủa bò lên, khóe miệng châm trọng, xem ra ngươi sau đó muốn cải mệnh gọi chiến thất bại. Trong khi nói chuyện, Chu Trần bóng người bắn mạnh, cực tốc ra tay, muốn ra tay giết chết chiến bất bại. Bởi vì hắn thực sự quá mạnh mẽ, lần này thắng may mắn. Nếu không là dựa vào cực tốc, sợ bị thua chính là mình. Như vậy một kẻ địch mạnh mẽ, Chu Trần không muốn hắn sống trên đời, muốn ra tay đánh giết đối phương. Ngươi dám? Thấy Chu Trần lại ra tay muốn tiêu diệt chiến bất bại, Đại La Thiên đệ tử gầm rú, ánh mắt đỏ như máu, có mấy người trực tiếp nào lên, che ở chiến bất bại trước người, ra tay với Chu Trần. Muốn chết? Thấy mấy người này ngăn trở bước chân của hắn, Chu Trần nộ quát một tiếng, ánh lửa bắn mạnh mà ra, trực tiếp đem mấy người này đốt cháy. Mấy hải cảnh thậm chí ngay cả chút nào phản kháng cơ hội đều không có, liền như vậy trực tiếp bị Chu Trần giết chết. Chỉ có điều, mấy người này chống đối làm chiến bất bại tranh thủ thời gian, Chu Trần đánh giết để cho tách ra, Chu Trần một đòn không có kết quả. Thấy đối phương tách ra, Chu Trần cũng không để ý tiếp tục ra tay, lực chiến đấu mạnh mẽ trực vọt lên, ngươi thời điểm toàn thịnh thiếu gia ta đều có thể bại ngươi, giờ khắc này trọng thương ngươi và ta còn giết không được sao? Chiến bất bại cùng Chu Trần đối kích một chiêu, khóe miệng càng là huyết dịch tuôn ra không ngừng, thân thể liên tiếp lui về phía sau, giết ta ngươi cũng phải trả giá thật lớn. Trong khi nói chuyện, hắn liên tục ngăn trở Chu Trần mấy kích, mỗi một lần đều bị chấn động dòng máu bao tác. Có thể biểu hiện nhưng càng thêm lạnh lẽo, cắn răng, không để ý thương thế trên người, liều mạng cùng Chu Trần giao thủ, mỗi một lần đều chấn động vết thương đầy dẫy, trong miệng phun máu. Đại La Thiên đệ tử con mắt đỏ lên, bọn họ chăm chú năm năm đấm, nhai răng niết miệng, gân xanh phun trào. Chiến bất bại rất mạnh, cho dù bị thương nặng, nhưng liều mạng hắn Chu Trần trong thời gian ngắn cũng không làm gì được. Dựa vào cực tốc, mới lần thứ hai trọng thương hắn hai lần, đánh xương gãy vỡ, huyết dịch bao tác. Chu Trần cắn răng, không để ý chiến bất bại liều mạng, coi như muốn trả giá thật lớn, Chu Trần cũng chuẩn bị đem trước tiên giết chết lại nói. Vâng. Ngay ở Chu Trần sát chiêu không ngừng thì, nguyên bản di động quái thạch đột nhiên dừng lại, quái thạch đột nhiên nứt toác trong lúc đó, những tia đá vụn dường như lợi kiếm như thế bắn mạnh tứ phương. Quanh thân cũng biến sắc, hắn tách ra những này đá vụn, ánh mắt nhìn về phía hòn đảo này. Hòn đảo lại bắt đầu nứt toác lên, từng đạo khe nứt to lớn xuất hiện, dường như pha lê như thế dạn nứt, rất nhanh sẽ sụp đổ. Mà chính là ở đảo này nứt toác đồng thời, ở hòn đảo trung tâm, nhưng có một bộ phù quan xuất hiện. Nay cụ phù quan là khối băng điêu khắc mà thành, ở tiếp xúc được hồ nước cái kia một chốc cái kia, mấy năm băng hóa. Ở phù trong quan tài, chậm rãi đứng lên tới một người. Người này đứng lên đến, mỗi một cái ở đây người tu hành đều sắc mặt trắng bệch. Bởi vì bọn họ phát hiện, nay phù trong quan tài người lại mở mắt ra, con ngươi sâu thẳm, nhìn không thấy đáy. Tỉnh chưa? Phù trong quan tài người xuất hiện, mở miệng nói ra một câu, ánh mắt quét về phía mọi người. Ánh mắt bình tĩnh, nhưng mỗi một cái bị đảo qua người, đều cảm thấy toàn thân như vào hầm băng. Cho dù là chiến bất bại, giờ khắc này cũng cảm giác toàn thân phát lạnh, hắn phảng phất là đối mặt một tòa không cách nào phản kháng núi cao, cái nhìn này đem hắn hết thảy tất cả kiêu ngạo đều nhìn thấu, chỉ cảm thấy vào cửu u địa ngục giống như. Chu Trần thấy chiến bất bại đột nhiên ngây người, vui mừng khôn xiết. Bóng người bắn mạnh, chuẩn bị ra tay nhân cơ hội giết chết đối phương. Chỉ có điều, làm trong mắt của người này rơi vào Chu Trần trên người thì, Chu Trần hết thảy tất cả sức mạnh đều bị đông cứng kết giống như vậy, tùy ý hắn sát ý cỡ nào mãnh liệt giờ khắc này đều hoàn toàn tiêu tan. Tại sao lại như vậy? Chu Trần biến sắc, ánh mắt nhìn về phía cái này quỷ dị người, hắn tướng mạo phổ thông, hết thảy đều như vậy phổ thông, nhưng dù là cái nhìn này, nhưng đem hắn hết thảy tất cả đều đè xuống, ở trước mặt hắn chính mình liền run rế cũng không bằng như thế. Chu Trần khó có thể tiếp thu chuyện như vậy thực, khởi động đạo vận, muốn thoát khỏi này cố cảm giác. Ồ, ngay ở Chu Trần khởi động đạo vận thì, đối phương lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ ánh mắt, nguyên lai, ngàn tòa vận văn đều bị ngươi cảm ngộ, đương đại nguyên lai thật sự có người có thể làm được điểm ấy. Chu Trần cảm giác áp lực bỗng biến mất, đối phương sáng quắc nhìn chằm chằm Chu Trần, trong mắt có ánh sáng lộng lẫy kỳ dị phun trào. Đối phương đứng ở nơi đó, cũng không có làm gì, nhưng là không có một người dám có hành động, người này quá mức kinh sợ cùng khác với tất cả mọi người, nếu mai táng ở cái này hòn đảo bên trong, cái này chẳng lẽ chính là này ngàn tòa quái thạch bí mật? Ngàn tòa quái thạch là vì trấn áp hắn sao? Không người nào có thể bình tĩnh, trong lòng lật lên sóng lớn, bọn họ không cần nghĩ cũng biết người này lai lịch bất phàm, thậm chí có thể là thượng cổ nhân vật. Hòn đảo không biết tồn tại bao nhiêu năm, nếu như đối phương thật sự bị trấn áp ở trong đó nhân vật, đó là thượng cổ nhân vật cũng khó nói. Chỉ là xem dáng dấp của đối phương, lại không giống như là thượng cổ nhân vật. Người tên gì? Nam tử nhìn chằm chằm Chu Trần, lộ ra mấy phần hứng thú. Chu Trần bị đối phương nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy toàn thân bị hạn chế. Hắn nhíu nhíu mày, nghĩ thầm chẳng lẽ còn có người có thể ở Cựu Cung linh vực thoát khỏi quy tắc sao? Đây không hiện thực mới đúng. Chỉ cần không thể thoát khỏi quy tắc, hải cảnh bên dưới hắn sợ ai? Nghĩ tới đây, Chu Trần trên người đạo vận rung động, sững sờ nhìn chằm chằm đối phương, ngươi là ai? Có gì tư cách hỏi thiếu gia ta? Câu nói này để rất nhiều người trợn mắt ngoác mồm nhìn Chu Trần, lẽ nào ngươi không nhìn ra hắn mạnh mẽ sao? Lại dám như vậy nói với hắn thoại. Rất nhiều người ánh mắt nhìn về phía nam tử, chờ đợi hắn nổi khủng. Đặc biệt Đại La Thiên đệ tử, càng là mừng rỡ như điên. Chờ mong đối phương ra tay đánh giết Chu Trần. Thú vị. Nam tử nhìn Chu Trần ánh mắt càng thêm nóng rực, bản tọa tục danh bản tọa cũng quên, niên đại quá xa xưa. Thời kỳ thượng cổ, bản tọa liền không cần chính mình tục danh. Ngươi hù dọa ai vậy? Không biết từ nơi nào nhô ra, cũng dám ở chỗ này cố làm ra vẻ bí ẩn. Chu Trần cười nhạo, cùng đối phương đối chọi gay gắt, hắn không tin người này là cường giả thời thượng cổ. Đùa gì thế, thượng cổ khoảng cách hiện tại bao lâu xa? Người này từ nơi nào xem đều không giống. Nam tử đột nhiên nở nụ cười, nhìn Chu Trần nói rằng, ngươi làm thế nào nhìn ra được ta không phải thượng cổ người? Một câu nói này nói ra, trong nháy mắt liền chứng thực hắn không phải thượng cổ nhân vật. Nhưng này càng làm người ta bất ngờ, vậy hắn đến cùng là ai? Thiếu niên, ngươi cho rằng bản tọa không làm gì được ngươi? Thấy Chu Trần căng thẳng thân thể cảnh giác nhìn hắn, nam tử đột nhiên nở nụ cười. Ngươi có thể thoát khỏi quy tắc của nơi này sao? Chu Trần hừ một tiếng nói, nếu như thế, ta có cùng sợ hãi ngươi. Nghe được Chu Trần, nam tử trong con ngươi hứng thú càng đồng, hắn ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo lên, ở trong này, bản tọa chính là thần, sắc ý dễ như ăn cháo. Đối phương đột nhiên ra tay, thật sự có vượt qua cực hạn sức mạnh, vượt qua hải cảnh, trực tiếp ra tay chụp vào Chu Trần, mang theo sát ý, để vô số người khiếp sợ. Ở trong này, thật có người có thể thoát khỏi quy tắc. Đồng dạng, bọn họ nhìn Chu Trần mặt lộ vẻ đồng tình, một không sợ quy tắc nhân vật muốn giết Chu Trần, hắn hẳn phải chết. Chương 161, bị cường bái sư liệt. Phù trong quan tài nam tử ra tay, để mỗi người khiếp sợ. Bởi vì hắn thật sự siêu thoát rồi quy tắc, nguyên khí đất trời cuốn một cái, trực tiếp hóa thành thần liên, vây ở Chu Trần trên người. Dưới trong nháy mắt, thần liên bao bọc Chu Trần cùng nam tử trực tiếp đi vào hư không, liền như vậy biến mất không còn tăm hơi. Rất nhiều người trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này, tốc độ quá nhanh. Vượt qua bọn họ nhận thức, vừa chiến bại Đại La Thiên yêu nghiệt Chu Trần, liền như vậy dễ dàng bị đối phương thu thập. Rất nhiều người diện tướng mạo dòng nó, bị kết quả này cho chấn động. Đại La Thiên đệ tử nhưng bởi vậy lại hỉ, vừa bọn họ rõ ràng cảm giác được phù quan nam tử sắc ý, đối phương mang đi Chu Trần tuyệt đối lành ít dữ nhiều. Chu Trần rời đi để chiến bất bại lòng xuống, áp chế một cách cưỡng ép thương thế cũng lại áp chế không nổi. Tinh lực phun trào ra, khủng bố thương thế để hắn không chống đỡ nổi, tê liệt trên mặt đất, không ít huyết dịch từ trong thân thể trào ra, xương khanh khách vang vọng, không ngừng nổ tung, rất hiển nhiên hắn gặp to lớn trọng thương. Nếu không là cái kia phù quan nam tử đột nhiên xuất hiện, hắn thật sự sẽ chết ở Chu Trần trong tay. Đại sư Minh. Đại La Thiên đệ tử sắc mặt kỳ biến, trong nháy mắt vây quanh ở đối phương bên người, phòng bị nhìn mọi người. Bọn họ sợ bên trong người ra tay, nhân cơ hội giết chết chiến bất bại. Chiến bất bại danh tiếng quá vang dội, có thể giết chết cơ hội của hắn, sợ rất nhiều người sẽ hạnh phúc ý làm. Đây tuyệt đối là được cả danh và lợi. Có người sắc thực dục giả dục dịch, chỉ có điều ở Đông đảo Đại La Thiên đệ tử hộ vệ hắn, bọn họ cũng không dám tùy tiện ra tay. Cũng không phải mỗi người đều có Chu Trần như vậy sức chiến đấu. Chỉ có điều nhìn trọng thương trên người không ngừng dũng huyết chiến bất bại, rất nhiều người đối với Chu Trần càng là kính nể. Một kẻ như vậy vật, lại bị hắn trọng thương thành như vậy, hắn đúng là kinh tài tuyệt diễm không gì sánh kịp a. Nay kinh người kịch liệt một trận chiến ở Chu Trần bị nam tử cuốn đi, chiến bất bại trọng thương bị sư môn đệ tử mang đi mà kết thúc, nguyên bản yên tĩnh hồ nước lần thứ hai khôi phục nguyên trạng. Ở một ngọn núi trên, cây cối xanh um, gió nhẹ liêu người, mặt trời chiều ngã về tây, hồng hà nhưng không. Mà giờ khắc này Chu Trần nhưng không có tâm tình quan như vậy mỹ cảnh. Ánh mắt của hắn rơi vào quay lưng hắn đứng đỉnh núi đứng chắp tay nam tử trước mặt, đánh giá bốn phía một cái, cũng không biết nơi này là nơi nào. Nam tử đứng chắp tay liền đứng ở nơi đó, nhìn trời chiều nơi xa, nhìn hồi lâu. Chu Trần thấy thế, khinh chân khinh tay chậm rãi hướng về phía sau đi, ngừng thở, đi về đường xuống núi. Người đàn ông này quá mức khủng bố, liền cựu cung linh vực quy tắc đều có thể thoát khỏi, đều còn không phản ứng lại liền đem hắn chào tới nơi này. Chu Trần không muốn cùng hắn có bất kỳ tiếp xúc, muốn rời xa như vậy một nhân vật nguy hiểm. Chu Trần nhẹ dương để nhẹ, từng bước một cẩn thận từng ly từng tí một đi xuống mới phương hướng đi. Nếu như còn dám đi một bước, bản tọa liền chặt đứt ngươi chân. Nam tử quay lưng Chu Trần, đột nhiên âm thanh truyền đến. Một câu nói này để Chu Trần giơ lên đến vừa muốn thả xuống bước chân mau mau thu hồi lại. Cái kia, quá lâu không vận động, đi tản bộ một chút cho rằng rèn luyện thân thể. Chu Trần ngượng ngùng cười cợt, chỉ có thể quay đầu lại nhìn về phía nam tử này, trong lòng mắng to nhưng mắng to, nằm ở trong quan tài lại còn chưa ngọn cụ tỏi, người xấu sống ngàn năm a. Nam tử xoay người, Chu Trần lần thứ nhất khoảng cách gần quan sát hắn, trong mắt của hắn thâm thúy, nhìn một chút thật giống như nguyên thần đều phải bị con mắt nuốt chửng đi vào. Từ cặp kia thâm thúy con mắt rời, nam tử trường thanh tú, nếu không là song tấn có vài sợi tóc bạc, Chu Trần đều sẽ hoài nghi là một người thanh niên. Cái kia, tiền bối nếu như không chuyện gì, vãn bối trước hết đi rồi. Chu Trần bị nam tử nhìn, cười ha hả nói rằng, ngươi không phải nói bản tọa không có tư cách để ngươi sợ hãi sao? Nam tử cân nhắc nhìn Chu Trần, khoe miệng vung lên độ cong, lập tức lại có mấy phần vẻ lạnh lùng ép thẳng tới Chu Trần. Chu Trần trong lòng mắng to, nghĩ thầm ai biết ngươi có thể không được cựu cung linh vực ảnh hưởng. Dựa vào, có điều ngươi cho rằng như vậy sẽ làm cho ta khuất phục sao? Ta lại như vậy không tiết tháo người. Tiền bối, ngươi khẳng định nghe lầm, tiền bối biết bao nhân vật, vạn bối đối với ngươi kính nể rất nhiều à, tuyệt đối không thể kêu gào tiền bối à. Chu Trần sắc mặt đau khổ, vẻ mặt thành thật, nói có bao nhiêu nghiêm túc liền nhiều nghiêm túc. Ồ, thật sao? Ngươi còn nói bản tọa không có tư cách hỏi ngươi là ai đây? Nam tử sáng quắc nhìn Chu Trần. Không thể. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng là lời của ta nói, tiền bối người như vậy muốn nhận thức vạn bối tuyệt đối sẽ mừng rỡ như điên à. Chu Trần dùng sức lắc đầu, vạn bối gọi Chu Trần. Xem ra thực sự là bản tọa nghe lầm. Nam tử nhìn Chu Trần nói rằng, bản tọa còn tưởng rằng có người muốn cùng ta đọ sức một trận đây, vừa vặn ngửa tay, chuẩn bị giết người uống điểm huyết. Ai? Ai dám cùng tiền bối kêu gạo? Vạn bối vậy thì ra tay chém giết hắn làm tiền bối hạ giận. Chu Trần căm phẫn sục sôi, trợn lên giận dữ nhìn hai mắt. Không nghĩ tới ngươi như thế ghét cái ác như kẻ thù. Nam tử hướng đi trước, vỗ vỗ Chu Trần vai nói rằng, người kia trưởng cùng ngươi rất giống, kêu gạo lên đó là uy vũ thô bạo, để bản tọa đều tâm chết. Ai, ta vẫn cho là hắn là một uy vũ không khuất phục thần nhân. Thật sao? Đương đại lại còn có như thế tuyệt diễm ưu tú người. Chu Trần thở dài nói rằng, thật muốn làm quen một phen. Nam tử cười híp mắt nhìn Chu Trần, ngươi cùng hắn trường như thế, cho rằng ngươi cũng có thể uy vũ bất khuất đây. Sẽ cùng ta tên hiêu đây. Như vậy bản tọa sẽ kính nể hắn. Tiền bối nơi nào thoại, người kia chỉ là trường cùng ta như, nhưng dù sao không phải ta a. Chu Trần nói rất chân thành, nếu như đối xử người khác vạn bối tất nhiên uy vũ thô bạo, nhưng ở tiền bối loại này phong thái dưới, bất kỳ thần nhân đều sẽ bị thuyết phục a. Nam tử đánh giá một chút Chu Trần, khoe miệng ý cười càng đồng. Được. Ngươi so với hắn biết điều có thêm. Bản tọa có một số việc hỏi ngươi, nói vậy ngươi cũng sẽ biết gì nói nấy ngôn vô bất tận. Đương nhiên. Chu Trần gật đầu nói, tiền bối coi như hỏi vãn bối 3 tuổi thì lừa gạt tiểu muội muội kẹo như vậy tội ác tày trời không thể tha thứ tội lớn, vãn bối cũng sẽ báo cho thừa nhận. Nam tử nhìn Chu Trần một cái nói, còn có so với này càng ác liệt sao? Không có. Đây là ta một đời to lớn nhất chỗ bẩn. Chu Trần rất chăm chú hồi đáp, tiền bối sẽ không là đối với ta đái dầm chờ chút cũng khá là ác liệt sự cảm thấy hứng thú chứ? Nam tử hít sâu một hơi, cố nén quất chết Chu Trần ý nghĩ hỏi, cái kia ngàn tòa vận văn, ngươi đều lĩnh ngộ. A, Chu Trần nghĩ thầm quả nhiên là hướng về phía vận văn mà đến, vạn bối chỉ là may mắn có thể quan sát, còn chưa từng lĩnh ngộ, ai nha, muốn lĩnh ngộ khả năng còn muốn 80-100 năm. Thật hy vọng chính mình còn có thể sống 80-100 năm, khi đó làm tiền bối đem vận văn phục chế ra. Nghe được Chu Trần, nam tử khỏe miệng vung lên mấy phần ý cười, không cần quanh co lòng vòng ý hiếp bản tọa không giết ngươi. Đối với ngươi cảm ngộ không có cảm ngộ vận văn bản tọa rất rõ ràng, cái kia ngàn tòa vận thạch nổ tung, vậy thì đại biểu nó xuất thế. Chu Trần đứng ở nơi đó chẳng hề nói một câu, hắn không biết nam tử nói nó là cái gì. Vận văn. Ngươi biết cái kia vận văn là cái gì không? Nam tử nhìn Chu Trần nói rằng. Vạn bối còn chưa từng cảm ngộ, không biết. Chu Trần không biết người này đến cùng có ý gì, chắc chắn sẽ không thừa nhận hắn cảm ngộ vận văn. Nam tử đối với Chu Trần nói như thế cũng không để ý lắm, nhìn Chu Trần một cái nói, cũng được. Nếu ngươi không muốn biết, bản tọa liền không nói cho ngươi, sau đó ngươi chậm rãi linh ngộ, liền sẽ phát hiện thần diệu. Buồn cười, bản tọa tiêu hao vô số tâm lực, lãng phí trăm năm lâu dài mới được đồ vật, lại bị ngươi một tiểu tử chưa giáo máu đầu được. Chu Trần nghe lời của nam tử càng không hiểu ra sao, nghĩ thầm lấy nam tử này có thể thoát khỏi cựu cung linh vực quy tắc thần kỳ, hắn cảm nộ vận văn cần trăm năm thời gian. Ngươi cùng thanh niên kia một trận chiến bản tọa xem qua, đúng là đương đại tuấn tài. Có thể được như vậy vận văn, tất nhiên một bước lên trời. Nam tử nhìn Chu Trần nói rằng, đúng là có tư cách làm bản tọa đệ tử, có thể làm gốc tòa chinh chiến trẻ tuổi. Để thế nhân biết, bản tọa này một giáo vẫn chưa tiêu diệt. A, Chu Trần trừng hai mắt nhìn nam tử. cái kia, tiền bối có phải là suy tính một chút? Cân nhắc, không làm sẽ chết. Nam tử đột nhiên biểu hiện đông lạnh lên, một luồng sát ý bao phủ Chu Trần, Chu Trần trong nháy mắt như vào hầm băng. Sau đó ngươi chính là bản tọa truyền nhân duy nhất. Nam tử lấy không thể từ chối ngữ khí rơi xuống định nghiêm điệu. Chu Trần đều muốn chửi ầm lên, Mặc Ngọc bên trong nam tử cũng là như vậy, một lần ngươi là đệ tử ta sau khi liền đem hắn thu làm đồ đệ. Hiện tại lại có một người cũng như vậy. Dựa vào, chính mình trường như thế như tiểu thủ sao? Ai cũng muốn lên đến cứng rắn thu đồ đệ. Chu Trần khóc không ra nước mắt, sững sờ nhìn nam tử này. Ngươi không phản đối chứ? Nam tử liếc mắt nhìn Chu Trần. Cút. Thiếu gia ta dám phản đối sao? Phản đối mệnh đều không rồi. Ngươi cũng có mặt hỏi ta. Không phản đối sau đó ngươi chính là bản tọa đệ tử. Nam tử nhìn Chu Trần biểu hiện đột nhiên cùng ái lên, hừm, có thể được cái kia vận văn, lại có cảm ngộ ngàn tòa vận văn thiên phú, đúng là có tư cách làm này một giáo đương đại giáo chủ. Giáo chủ? Chu Trần khịt mũi con thường, nghĩ thầm trời mới biết ngươi là ai, ai nguyện ý làm ngươi này một dạy dỗ chủ. Tựa hồ nhận ra được Chu Trần đang suy nghĩ gì, nam tử đột nhiên hừ một tiếng nói, bản tọa cảnh cáo ngươi, ngươi được vận văn là bản giáo chí cao vô thượng bí thuật, ngươi nếu không vào bản giáo, tự gánh lấy hậu quả. Đây là ngươi giáo bí thuật. Chu Trần hơi sững sờ, nhìn nam tử lộ ra mấy phần vẻ kinh dị. Cựu cung linh vực không biết tồn tại bao nhiêu năm, thậm chí có người truy tìm đến thời kỳ thượng cổ. Mà cái kia hòn đảo truy tìm xuống, có thể phát hiện cựu cung linh vực tồn tại, hòn đảo cũng tồn tại. Chẳng lẽ nói, nam tử này vị trí đại giáo là thời kỳ thượng cổ truyền thừa xuống? Nếu như thật lớn như vậy giáo, vậy thì thật sự nghịch thế. Thời kỳ thượng cổ có thể tồn tại đến hiện tại đại giáo, mỗi một cái đều tuyệt thế phi phàm. Thấy Chu Trần kinh ngạc sau không nói lời nào, nam tử lại nở nụ cười, bản tọa cũng không cần ngươi làm những khác, này một đời trẻ tuổi cần ngươi chinh chiến, nhìn dáng vẻ của ngươi miễn cưỡng thích hợp, liền đại bản tọa ra tay. Nam tử nở nụ cười, không nghĩ tới vừa xuất thế liền có thể tìm tới một cu ly. Tiểu tử này có thể được cái kia vận văn, nói rõ có thể lợi dụng địa phương rất nhiều. Có một số việc, cần phải có người thay thế hắn làm. Tiểu tử này không sai, nói không chắc thật sự thích hợp làm hắn đệ tử. Đúng rồi, ngươi đã nhận bản tọa sư phụ. Cái kia bản tọa sẽ nói cho ngươi biết bản tọa tục danh, sau đó có người bắt nạt ngươi, liền báo bản tọa tên. Bản tọa gọi. Chương 162, Liêu Nhiên. Bản tọa gọi Liêu Nhiên. Thiên Ma giáo chủ. Thiên Ma giáo chủ. Chu Trần hơi run run. Hắn chưa từng nghe qua có thượng cổ truyền thừa xuống đại giáo gọi Tà Tông. Nghĩ thầm đối phương có phải là lừa gạt mình. Chu Trần càng nghĩ càng có thể, không nhịn được trợn tròn mắt. Nghĩ thầm ngươi tự xưng là Thiên Ma giáo chủ, cũng không sợ ma đạo mười đã dạy đến diệt ngươi. Chu Trần cũng sẽ không ngốc dùng danh tự này, ma đạo người không phải là ngồi không. Nam tử nhìn Chu Trần một cái nói, ta giáo trấn giáo bí thuật ngươi đã chiếm được, bản tọa liền không nữa truyền cho ngươi cái gì. Nghe được câu này, Chu Trần càng thấy này chết một đại dao động. Nghĩ thầm ngươi không có cái gì có thể giáo dục liền không có gì, còn nói như thế đại nghĩa lâm nhiên. Bản tọa bất truyền ngươi bí thuật, nhưng lại có thể chỉ điểm ngươi vượt qua khổ hải. Liêu Nhiên nhìn Chu Trần ánh mắt thiên tĩnh. Ngươi có thể giúp ta vượt qua khổ hải. Chu Trần đại hỉ, sáng quắc nhìn Liêu Nhiên, nội tâm kích động. Nhưng rất nhanh Chu Trần lại bình ổn lại, cảm thấy cái này không thể nào. Đùa gì thế, phương Tây cổ giáo đều chỉ có một vị cổ Phật vượt qua chân chính khổ hải, ngươi có năng lực gì trợ giúp chính mình? Quả nhiên là một chỉ có thể nói mạnh miệng người. Khổ hải vô nhai, được xưng đan trong biển tối không thể vượt qua tồn tại. Làm sao vượt qua? Chu Trần tuy rằng không có nói thẳng không tin, nhưng trong giọng nói nhưng biểu lộ ra. Khổ hải dị tượng mặc dù là đan trong biển lịch thiên tồn tại chủng loại, có thể trên đời nhưng còn có vài loại dị tượng cũng có thể so với nó. Thì như vận hải, thì như pháp hải, biển máu. Liêu Nhiên quay về Chu Trần nói rằng, đương nhiên, vài loại đan trong biển, lấy khổ hải độ khó nhất quá. Chu Trần nhíu nhíu mày, vận hải hắn nghe nói qua. Đồn đại có người từ nhỏ liền có vô thượng đạo vận, đan hải chính là đạo vận đan dệt mà thành, ẩn chứa trong đó đạo quả. Loại này người, được xưng trên đời mạnh nhất, vĩnh viễn không bao giờ có thể vượt qua. Vận hải cũng được khen là cùng khổ hải ngang nhau tồn tại dị tượng. Thế nhưng, mặt sau hai loại Chu Trần nhưng chưa từng nghe nói. Liêu Nhiên nhưng không quan tâm những chuyện đó, tự mình nói, trên đời mở ra đến đan hải thiên thiên vạn vạn, tuy rằng khổ hải được khen là mạnh nhất đan hải. Nhưng so với khổ hải, vận hải đẳng cấp một bậc, thậm chí kém hai chủ đan hải rất nhiều. Những này đan hải mặc dù so với khổ hải kém, nhưng tương tự kinh thế nghịch tiên, chỉ có những kia kinh tài tuyệt diễm hạ người mới có thể mở ích đi ra. Mà như vậy đan hải, đều có một đặc điểm, chính là bao la. Bao la vô biên đan hải nếu như lấy phổ thông thủ đoạn đi vượt qua, thời gian hao phí là cực sự khủng bố. Đặc biệt đối với thiên tài tới nói, thời gian chính là sinh mạng. Nếu như vượt qua một khổ hải liền tiêu hao quá nhiều thời gian, bọn họ nhất định không cách nào vượt khởi. Càng là kinh tài tuyệt diễm nhân vật, liền càng quý trọng thời gian. Có thể mau chóng để cho mình tu hành đến tầng thứ cao hơn, như vậy mới có thể ở sau khi đi càng xa hơn, mới có tư cách được khen là thiên tài. Bao la khổ hải muốn phải nhanh một chút vượt qua, không có thể sử dụng man lực. Cái kia liền cần kỹ xảo, lấy thủ đoạn đặc thù vượt qua. Một người tu hành, đến hải cảnh sau khi, đối với vận tu hành càng ngày càng nặng muốn, cái kia đại diện cho đạo. Nếu man lực vượt qua bao la hải dương cần tiêu hao vô cùng thời gian, cái kia lấy đạo thần lực đây. Nói không chắc chớp mắt và dặm, trong nháy mắt liền có thể vượt qua vô hạn khoảng cách. Nói đến đây, Liễu Nhiên dừng lại một chút, ánh mắt rơi vào Chu Trần trên người, bản tọa không có đoán sai, ngươi có thể đạt đến hải cảnh thượng phẩm, hẳn là mượn ngàn tòa vận văn đi. Dựa vào nó cứ tốc, lúc này mới đi tới mức độ này. Chu Trần gật đầu, cảm thấy không có cái gì tốt che lấp. Liêu Nhiên thở dài một tiếng, nếu như ngươi là những khác đan hải, dựa vào vận văn thần hiệu, đủ khiến ngươi trong nháy mắt lướt qua đan hải, thành tựu vương hầu. Nhưng khổ hải không giống, cho dù là loại kia vô thượng bí thuật, cũng không cách nào mang ngươi vượt qua khổ hải. Chỉ có dựa vào ngươi tự thân, mới có thể lướt qua. Có ý gì? Chu Trần nghi ngờ hỏi. Những khác đan hải, ngươi có thể lấy đạo vận thần lực, vượt qua khoảng cách, cực nhanh vượt qua sự bao la hải vực, đến một đầu khác, thoát thai hoang cốt, thành tựu thoát thai cảnh. Đây chính là những thiên tài đó thủ đoạn, bọn họ dựa vào đạo vận, dùng thủ đoạn đặc thù, vượt qua đan hải. Ý của ngươi là, bọn họ có thể, ta nhưng không thể như vậy. Chu Trần cau mày. Không. Liêu Nhiên lắc lắc đầu nói cho ngươi những này, chính là nhắc nhở ngươi. Ngươi muốn vượt qua đan hải, liền cần hướng về bọn họ học tập, phải mượn dùng đạo vận sức mạnh. Chỉ có điều, khổ hải vô biên vô hạn, ngươi đi mượn trợ đạo vận, hoàn toàn không phải bọn họ có thể so sánh. Có ý gì? Chu Trần vẫn là kiến thức nửa đời. Liêu Nhiên hiếm thấy tốt tính, tiếp tục làm Chu Trần giải thích, bọn họ đan hải tuy rằng bao la, nhưng có giới hạn. Dựa vào cực tốc đạo vận, hoặc là cái khác đạo vận, có thể vượt qua vô hạn khoảng cách, vượt qua đan hải tự nhiên không thành vấn đề. Thậm chí, bọn họ nếu như không ngại tiêu hao thời gian, coi như điều động tự thân ở đàn trong biển phiêu bạt, cũng sớm muộn có một ngày có thể vượt qua. Ý của ngươi là nói, khổ hải của ta không có giới hạn, vì lẽ đó vĩnh kém xa đến bị ngạ. Chu Trần tựa hồ rõ ràng. Không sai. Khổ hải vô nhai, ý tứ chính là vô biên vô hạn. Nếu không có giới hạn, coi như tốc độ ngươi nhanh như chớp giật, dựa vào đạo vận một ngày có thể vượt qua vạn vạn bên trong khoảng cách, ngươi vẫn là rút ngắn không được mảy may khoảng cách, trước mặt khoảng cách ngươi vẫn là vô hạn xa. Ngươi đi qua khoảng cách, chỉ có điều là trong bể khổ một điểm mà thôi. Không có bờ bên kia, làm sao đến bờ bên kia? Liêu Nhiên nhìn Chu Trần. Chu Trần hít sâu một hơi, không nhịn được liếc mắt, nhìn đối phương nói rằng, đây chính là ngươi nói chỉ điểm, những này ta đã sớm rõ ràng. Ngươi không rõ ràng. Liêu Nhiên lắc lắc đầu nói, đối với khổ hải hiểu rõ, không có ai so với được với phương Tây cổ giáo cái kia một vị cổ Phật, mà cái kia một vị cổ Phật bút tích, bản tọa đã từng thấy. Ngươi gặp vị kia cổ Phật bút tích. Chu Trần con mắt trừng lớn, sáng quắc nhìn Liêu Nhiên. Lúc này Chu Trần có thể không nhớ rõ đối phương ép hắn làm đồ đệ chuyện, sư tôn. Cái nào, bút tích ngươi có hay không chế ấn vài phần a, đưa một phần cho ta a. Liêu Nhiên nhìn lướt qua Chu Trần, đối với Chu Trần loại này bởi vì có bảo vật liền trong nháy mắt từ bỏ lập trường ra hỏa rất là không nói gì, trước đánh chết không gọi sư tôn, lúc này mới một quyển bút tích liền đào ra hắn miệng. Cái kia đám nhân vật đồ vật, kỳ thực có thể chế ấn. Liêu Nhiên bất mãn nhìn Chu Trần một chút. Một câu nói này, nhất thời để Chu Trần nhíu môi, tiếp tục dùng ngươi đến xưng hô Liêu Nhiên, vậy ngươi còn nói cái gì? Liêu Nhiên chẳng muốn cùng cái tên này tính toán, tiếp tục mở miệng nói rằng, cổ Phật bút tích bản tọa nghiên xem qua. Trong đó rất nhiều năm đó bản tọa cũng kiến thức nửa đời, nhưng có câu nói nhưng nhớ tới rất rõ ràng. Tâm có bị ngạ, nơi nào không phải bị ngạ. Có ý gì? Chu Trần nghi hoặc nhìn Liễu Nhiên. Cho tới có ý gì bản tọa cũng không biết. Nhưng bản tọa suy đoán đi ra đây là một loại cảnh giới, một loại đạo cảnh. Hay là, chỉ cần ngươi vận đủ mạnh, cũng có thể đạt đến loại cảnh giới này, ở trong lòng xây dựng ra bị ngạ. Liễu Nhiên nhìn Chu Trần nói rằng, muốn rất mạnh mới coi như cường. Chu Trần tiếp tục hỏi. Liễu Nhiên trầm mặc, hắn cũng không biết cần rất mạnh mới coi như cường. Khổ hải thật sự quá mức nghịch thiên rồi, vô biên vô hạn. Muốn vượt qua hắn, chỉ có đạo vận sức mạnh mới khả năng. Có thể có sự khác biệt những khác đan hải, liền trấn giáo bí thuật đều không thể vượt qua, ai có thể muốn lấy được muốn rất mạnh vận. Liêu Nhiên nói nhiều như vậy, là hy vọng Chu Trần thật có thể vượt qua khổ hải. Có thể vượt qua khổ hải, hay là hắn tương lai thật sự có thể giúp mình làm một chuyện. Chấn động giáo bí thuật hắn hiện tại đều còn chưa hoàn toàn tìm hiểu, có thể Chu Trần nhưng hoàn toàn cảm ngộ. Hắn hy vọng chấn động giáo bí thuật có thể tái hiện thế gian. Khổ hải muốn vượt qua, chỉ có dựa vào người tự thân. Người khác chỉ điểm, chỉ có thể cho ngươi thiếu đi một điểm đường vòng. Liêu Nhiên nhìn Chu Trần, nhưng có một chút tuyệt đối sẽ không sai. Vậy thì là nhất định phải mượn đạo vận sức mạnh, lúc này mới có thể vượt qua khổ hải. Bằng không, ngươi đời này cũng chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới này. Chu Trần hít sâu một hơi, lắng lại một hồi tâm tình trong lòng nói rằng, cái kia cũ cổ Phật bút tích, ngươi lẽ nào liền nhớ tới một câu nói này sao? Một câu nói này đầy đủ, chỉ cần ngươi có thể hiểu được, khổ hải há có thể chặn ngươi. Liêu Nhiên lại cười nói, một câu nói này suýt nữa không có để Chu Trần tức chết. Tâm muốn làm sao hiểu được? Mặt chữ trên ý tứ hắn đúng là rất rõ ràng, nhưng là này tính là gì? Nếu như tốt như vậy hiểu được, phương Tây cổ giáo còn có thể làm khổ hải phiền nhiễu. Chỉ cần khiến người ta nhìn một chút cái kia bút tích là có thể a. Trên đời chỉ có một vị cổ Phật hiểu được. Chu Trần cắn răng, đối với này không chịu trách nhiệm sư phụ lạnh lùng nói. Ngươi sai rồi, khổ hải tuy rằng kinh thế hai tục. Nhưng cổ kim vãng lai, còn có mấy người vượt qua khổ hải. Vị kia cổ Phật, có điều là thế nhân biết mà thôi. Nói rằng này, Liêu Nhiên có chút cảm thán, không biết hắn nghĩ tới điều gì. Hả? Chu Trần tâm nhảy nhảy, hắn chưa bao giờ nghĩ tới lại còn có người vượt qua khổ hải. Trong lòng bị chấn động đồng thời, lại có mấy phần tin tưởng. Người khác nếu cũng có thể vượt qua, vậy tại sao chính mình sẽ bị ngăn cản? Chu Trần tự tin vào đúng lúc này lại trở về, nếu như chỉ có cổ Phật một người khả năng là một cái ngoại lệ. Nhưng còn có những người khác, vậy đã nói rõ vượt qua khổ hải là có thể được. Coi như gian nan, nhưng ít nhất có khả năng thành công tính. Liêu Nhiên thấy Chu Trần đột nhiên biểu hiện đắt đỏ, tự nhiên biết Chu Trần là nhân tại sao. Đối với Chu Trần tư thế này hắn đồng dạng có chút hài lòng, một có thể không bị nhốt khó đánh tới người càng có thể trưởng thành. Vượt qua khổ hải, ngươi sẽ có một vùng trời mới. Liêu Nhiên sáng quắc nhìn Chu Trần, nhớ tới, ngươi là này một đời Thiên Ma giáo chủ. Chu Trần trợn tròn mắt, chẳng muốn nghe lời nói của hắn. Đánh chết hắn cũng không dám ở bên ngoài tuyên bố hắn là Thiên Ma giáo chủ ơi. Sau đó, ngươi có gì vấn đề, có thể đến ngọn núi này tìm bản tọa lại ở chỗ này bế quan một khoảng thời gian. Liêu Nhiên đột nhiên nói với Chu Trần. Chu Trần đột nhiên nghĩ đến một gì đó, đột nhiên quay về Liêu Nhiên nói rằng, nếu là có người có thể đi vào đến Cựu Cung linh vực bên trong hang núi kia độc trong ao tâm, người này có thể là cái gì thể chất? Chu Trần nghĩ đến Diệp Hâm, nàng có thể đi tới độc trong ao tâm để hắn cảm thấy quá mức bất ngờ. Rất muốn biết Diệp Hâm đến cùng cái gì thể chất, có thể hay không giống như Diệp Ánh xảy ra vấn đề. Liêu Nhiên hỏi Chu Trần là nơi nào độc trì, Chu Trần đem nơi đó cụ thể phương vị báo cho đối phương. Liêu Nhiên có thể mai táng ở hòn đảo quái thạch bên dưới, Chu Trần tin tưởng đối với mới biết chỗ này. Quả nhiên, Chu Trần sau khi nói xong Liêu Nhiên biểu hiện kỳ biến, chỉ bất quá hắn nói ra câu nói tiếp theo để Chu Trần hãi hùng kết vía. Nếu như ngươi nhìn thấy có người như vậy, trực tiếp ra tay đánh giết, quyết không thể để hắn sống tiếp. Suy nghĩ một chút, Chu Trần người thứ hai sư tôn hay là dùng Liễu Nhiên danh tự này, lấy hoài niệm năm đó mị ảnh vị kia cùng ngạo một đời ta đế, nhất làm cho người dư vị sư tôn. Chương 163, gặp nhau hoàn thành. Chu Trần rời đi Liễu Nhiên, đối với hắn nói tới nhìn thấy có thể đến độc giữa ao người liền ra tay đánh giết khịt mũi con thường. Căn bản chưa hề đem lời của đối phương để ở trong lòng. Coi như hắn giết 10 triệu người, cũng quyết định không thể ra tay với Diệp Hâm. Chu Trần không biết Liễu Nhiên đem hắn mang tới nơi nào, Chu Trần hạ sơn mở mịt tùy ý đi rồi một phương hướng. Chỉ có điều nơi này không hề giấu chân người, để Chu Trần lạc mất phương hướng rồi. Có điều Chu Trần có thể xác định chính là, này cũng không phải ở Cựu Cung linh vực bên trong. Không nghĩ tới rời đi Cựu Cung linh vực cũng được, vừa vận Nhân Hoàng Điện cũng phải mở ra, không thể bỏ qua thời gian này. Chỉ là, Chu Trần thở dài một tiếng, nghĩ đến đi Cựu Cung linh vực nhiệm vụ, hắn trung quy vẫn không có tìm đến cái kia được bảo vật người. Có điều, Chu Trần nghĩ đến chính mình luân phiên truy tìm đều bị đối phương dễ dàng đào tẩu, nghĩ thầm người ngoài sợ đồng dạng càng khó bắt được hắn. Hắn nếu vẫn là hải cảnh, liền nên hiểu thấu đáo không được bí mật trong đó. Chu Trần hơi an lòng, chỉ cần đối phương hiểu thấu đáo không được bí mật trong đó mật, Ngông Hoang phủ vậy thì là an toàn. Liễu Nhiên cũng không biết đem hắn mang tới nơi nào, Chu Trần hạ sơn xoay chuyển rất lâu, vẫn không gặp một chỗ người ở, đáng chết, hắn đến cùng đem ta mang tới đó. Có thể tuyệt đối không nên bỏ qua Nhân Hoàng Điện sát hạch. Chu Trần cùng chiến bất bại một trận chiến ý nghĩa to lớn, rất nhanh từ Cựu Cung linh vực chuyện đi ra bên ngoài. Vô số người bị kết quả này mà chấn động. Dù là ai nghe được ca tụng là bất bại Đại La Thiên yêu nghiệt bị Chu Trần trọng thương đều trợn mắt líu lưỡi. Sao có thể có chuyện đó? Đồn đại chiến bất bại có thể so với thượng cổ nhân kiệt, lại có thể có người có thể chiến bại hắn. Chơi ạ, lẽ nào là một cái nào đó đại giáo truyền nhân? Trận chiến này chấn động tới vô cùng báo táp, chiến bất bại được khen là này một quốc gia tối người có thiên phú, được xưng cùng cấp bất bại. Thậm chí rất nhiều người tiên đoán hắn đem sẽ trở thành đế quốc người mạnh mẽ nhất, có thể không nghĩ tới liền như vậy thất bại, trên đời lại còn có so với hắn yêu nghiệt người. Đế quốc hoàn thành, tọa lạc ở đế quốc trung tâm. Khoảng cách Đại La Thiên có 10 vạn dặm xa. Thành trì hùng vĩ, phồn hoa cực kỳ, các loại cửa hàng san sát, thậm chí trong đó có chút bán thái cổ hung thú huyết nục cửa hàng, chỉ có điều giá cả quý đáng sợ, khiến người ta chùn bước. Không hổ là đế quốc hoàn thành, trong đó mỗi người thực lực đều đạt đến minh cảnh. Liên những thủ vệ kia thành trì binh lính, yếu nhất cũng là mạch cảnh. Một quốc gia gốc gác, toàn bộ hội tụ ở trong hoàng thành. Đương nhiên, làm vô hạn cương vực phồn hoa nhất trung tâm địa phương, nơi này đồng dạng ngư long hỗn tạp, các loại thế lực chiếm giữ ở đây, cường giả vô số. Bình thường ở bên ngoài diếu võ dương ai quen thuộc người, lúc này cũng cong đuôi ở hoàng thành làm người. Ở hoàng thành trung tâm, có liên miên cung điện tỏa ra quần quần uy nghiêm, xa xa nhìn một chút, cũng vì đó tâm chết. Đây chính là đế quốc hoàng cung, trong đó Nhân Hoàng Điện an vị rơi vào hoàng cung ở trung tâm nhất. Nhân Hoàng Điện là toàn bộ hoàng cung hùng vĩ nhất uy nghiêm địa phương, cao vút trong mây, có tử khí quấn quanh, tử khí đang dệt, mơ hồ hóa thành thần long như thế xoay quanh ở tại bốn phía, thỉnh thoảng có sấm sét nổ vang, dị tượng liên tục. Mỗi một cái đến hoàng thành người, cũng không nhịn được muốn chiêm vọng Nhân Hoàng Điện, làm sự hùng tráng uy nghiêm khí thế chấn động. Khoảng cách hoàng cung cách đó không xa, có một chỗ nhà dân, to lớn nhà dân bên trong cũng chỉ có hai người, tỷ tỷ, Nhân Hoàng Điện lập tức sẽ mở ra, ngươi chờ người kia có đến hay không? Hắn nếu để Lâm Ngữ Thần đem chúng ta mang tới đây, nhất định sẽ đến. Một mềm mại thanh âm vang lên đến. Nhưng là, không nên gấp gáp, Lâm Ngữ Thần đã đi tìm hiểu tin tức, tin tưởng rất nhanh hắn sẽ đến rồi. Nói chuyện chính là Diệp Hâm, giờ khắc này nàng mặt mày trước cũng có mấy phần lo lắng, ước định thời gian đã qua mấy ngày, nhưng Chu Trần tin tức đều không có. Ngày mai sẽ là Nhân Hoàng Điện mở ra, không nữa đến liền muốn bỏ qua vào Nhân Hoàng Điện, đến thời điểm quận vương há sẽ bỏ qua cho Chu gia. Một cái khác nữ tử tự nhiên là Diệp Ánh, nàng ở độc trong ao ngâm sau khi, thân thể tốt hơn nữa. Cũng có thể dường như một người bình thường như thế, chỉ là sắc mặt vẫn là bệnh trạng trắng xám. Tạ, hôm nay ở bên ngoài, ta nghe nói có một người gọi là Chu Trần người trọng thương Đại La Thiên truyền nhân, sau đó lại bị một quái lạ cường giả mang đi lành ít dữ nhiều. Ngươi nói có không có khả năng chính là cùng một người? Diệp Ánh suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng nói. Lúc nào tin tức? Diệp Hâm tuyệt khuôn mặt đẹp trên có mấy phần trắng xám, gấp giọng hỏi, có chút kích động. Liền hôm nay sáng sớm nghe nói tin tức. Diệp Ánh thấy Diệp Hâm kích động như thế, âm thanh cũng không khỏi nhỏ đi một chút, khả năng chỉ là trùng tên đi, thực lực của hắn nên không thể mạnh như vậy. Diệp Hâm nhưng không có nghe Diệp Ánh, nàng hướng về ngoài cửa bước nhanh chạy đi. Thấy Diệp Hâm như vậy, Diệp Ánh sốt ruột hô, ngươi đi làm à? Ta đi xem tin tức này bên trong Chu Trần là ai. Ngươi ở nhà không cần đi, chúng ta chờ sẽ trở lại. Diệp Hâm lời truyền đến Diệp Ánh trong tai, người nhưng không thấy. Chu Trần chạy tới Hoàng Thành thì đã là chạng vạng, hắn không nhịn được đem Liễu Nhiên mắng ngàn vạn lần. Lại đem hắn mang tới như vậy hẻo lánh địa phương quỷ quái, vì đi ra nơi đó tiêu hao hắn quá nhiều thời gian. May là, Nhân Hoàng Điện ngày mai mới mở ra, bằng không còn không biết sẽ đưa tới phiền phải gì. Chu Trần dựa theo cùng Lâm Ngữ Thần ước định địa phương đi tới tòa nhà, đã thấy một thiếu nữ mặc áo trắng cười tủm tỉm đứng cửa, da quang trắng hơn tuyết, hai mắt còn tự một trong suốt thanh thủy, thiếu nữ này dung mạo tú lệ cực điểm, coi là thật như Minh Châu xinh ngất, mỹ ngọc ánh quang, chỉ là như vậy tuyệt mỹ dung nhan nhưng có chính là một đôi đông lạnh con mắt, mang theo vài phần cứng cỏi, so với nữ nhân khác ít đi mấy phần nhu mị. Nữ nhân nhìn thấy Chu Trần đột nhiên xông tới cũng sững sờ, lập tức đôi mắt đẹp trợn lên giận dữ nhìn, hai mắt nhìn chằm chằm Chu Trần, mang theo vài phần tức giận. Nghĩ thầm nơi này là nơi nào nhô ra hỗn tiểu tử, trong nhà người khác cũng xông loạn. Ngươi là ai? Còn không ra đi. Diệp Ánh cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, quát mắng Chu Trần. Chu Trần sờ sờ mũi, coi chính mình đi nhầm địa phương, bước chân lui ra thời điểm, thấy thiếu nữ mặc áo trắng hai mắt dựng đứng, quỷ thần xui khiến nói một câu, xem lại tỷ thật cô đơn cô quạng, cho rằng ngươi chờ mong ta tiến vào. Diệp Ánh cắn răng, muốn quát mắng Chu Trần, đã thấy Chu Trần đã lùi ra ngoài cửa không gặp. Ồ. Chu Trần đánh ra bốn phía một cái, phát hiện đây là chính mình ước định địa phương a, không có đi nhầm a. Chu Trần trong lòng nghĩ hoặc, chuẩn bị lại chăm chú nhìn có phải là nơi này nhà dân. Chu Trần. Một thanh âm mừng rỡ đột nhiên truyền tới Chu Trần trong tai. Chu Trần quay đầu lại, thấy Diệp Hâm cười tươi rói đứng ở nơi đó, yêu kiều thức tha, vóc người lồi lõm có hứng thú, một con đen thui mái tóc bay lượn, đôi mắt đẹp linh động mị siêu phàm thoát tục. Diệp Hâm thật sự rất đẹp, ở độc trong ao ngâm quá, nàng càng là mị khiến người ta lóa mắt, quần áo bao vây thân thể mềm mại, đem trắng sáng như tuyết mỹ lệ thân thể tôn lên xuất trần tuyệt diễm. Đây là một loại xuất trần mỹ lệ, không dính khói bụi trần gian giống như, nhưng thân thể cũng lồi lõm có hứng thú, có nữ nhân kiểu mị, hiển lộ hết mê hoặc. Diệp Hâm có thêm một luồng khí chất, loại kia mị đến người tim đập thình thịch khí chất, nhìn một chút liền muốn lạc lối. Cho dù Chu Trần ở Diệp Hâm trước mặt tôi luyện, vẫn bị này cô mị cho kinh diễm, không thể tự chủ. Diệp Hâm tả, ngươi lại càng đẹp hơn. Chu Trần không kìm lòng được mở miệng, đưa tay đi tới Diệp Hâm trước người, rất tự nhiên dắt Diệp Hâm tay, tay nhỏ có chút mấy phần lạnh lẽo, Chu Trần không khỏi nắm càng chặt một ít. Diệp Hâm nở nụ cười xinh đẹp, hàm răng óng ánh, trắng Chu Trần một chút, ngươi làm sao đứng cửa, không đi vào làm gì? Là nơi này. Chu Trần chỉ cửa lớn vị trí, không xác định nói. Không phải ngươi ước địa phương sao? Diệp Hâm cảm thấy buồn cười, kéo Chu Trần đi vào nhà tử, ở tiến vào nhà dân thời điểm, không để lại dấu vết vung tay ra. Ngươi còn dám đi vào, ngươi? Diệp Ánh thấy Chu Trần, vừa định quát mắng vài câu, đã thấy Diệp Hâm đứng Chu Trần bên người, đại hỉ hô, "Tạ, ngươi rốt cục trở về, có tin tức về hắn sao?" "Tạ." Chu Trần đánh giá Diệp Ánh, trong lòng đúng là đoán được thân phận của Diệp Ánh. Chu Trần dở khóc dở cười, hắn nên đã sớm nghĩ đến mới đúng vậy. Bất quá nghĩ đến trước Diệp Ánh bệnh đến giai đoạn cuối, cả người khô gầy như que tủi, liền dường như con vịt nhỏ xấu xí như thế, hiện tại như vậy xinh đẹp răng rớp, làm thật là làm cho Chu Trần không nghĩ tới là Diệp Ánh. Còn Diệp Ánh thì càng không nhận ra hắn, lúc trước thấy Diệp Ánh thì nàng đã bệnh không mở mắt ra được. "Tạ, ngươi như thế nào cùng này xấu tiểu tử cùng nhau?" Diệp Ánh thấy Chu Trần nhìn nàng ngây ngốc ở nơi nào cười, không nhịn được lại hừ một tiếng. "Chu Trần đắc tội ngươi." Diệp Hâm quái lạ nhìn Diệp Ánh, ánh mắt không nhịn được nhìn về phía Chu Trần. "A, tuyệt đối không có." Chu Trần mau mau nói rằng. Nghĩ đến vừa chính mình nói với Diệp Ánh, Chu Trần đều muốn khóc. Ai biết nàng là Diệp Ánh á, lời này nếu như Diệp Hâm biết, hắn không ngóc đầu lên được là người. Hắn chính là Chu Trần. Diệp Ánh đối với Chu Trần giúp nàng chữa bệnh sự biết đến rõ rõ ràng ràng, mở to hai mắt nhìn Chu Trần nói rằng, ngươi nói này vừa vào cửa liền hỏi nhân ra cô gái có phải là cô quạng trống vắng lạnh xấu tiểu tử là Chu Trần. Chu Trần ngửa mặt lên trời ngã trên mặt đất, xong, ở Diệp Hâm trước mặt một đời anh danh cũng không có. Diệp Hâm ngẩn ra, lập tức bật cười nói, ngươi nói Chu Trần hỏi ngươi có phải là cô quạng. Nói xong, Diệp Hâm ánh mắt chuyển hướng Chu Trần, cặp kia trong con ngươi xinh đẹp mang theo cân nhắc ý cười. Cái kia, sai lầm. Chu Trần ngượng ngùng cười nói, phải biết là Diệp Ánh tả, đánh chết ta cũng không dám mở như vậy chuyện cười. Diệp Ánh đi tới Chu Trần bên người, nhẹ nhàng gõ một cái Chu Trần đầu, tỷ tỷ còn khen ngươi thật tốt, không nghĩ tới là một xấu tiểu tử. Nói cho tỷ tỷ, đến cùng đùa giỡn qua bao nhiêu nữ nhân. Nói xong, Diệp Ánh lại bấm bấm Chu Trần lỗ tai. Biết là Chu Trần sau, nàng cảm thấy vừa trải qua buồn cười, đặc biệt nhìn Chu Trần cái kia khúm núm răng rấp, càng thấy chơi vui. Diệp Ánh tả, ta sai rồi, ngươi hãy tha cho ta đi. Chu Trần vô cùng đáng thương nói rằng. Thấy Chu Trần dáng dấp kia, Diệp Ánh càng là cười hoan, "Tạ, ngươi có lầm lẫn không? Liên này xấu tiểu tử dáng dấp, ngươi còn nói hắn có thể vọt tới Mông Sơn phủ đi cứu ngươi. Hoàn toàn là một vô hại thằng nhóc." Diệp Hâm thấy Diệp Ánh như vậy cười nhạo Chu Trần, cười cợt cũng không ngừng phá, mừng rỡ thấy Chu Trần ở nơi nào trang nộn vẫn đáng yêu. Không phải thấy tận mắt người, sẽ không tin tưởng Chu Trần từng làm những chuyện kia. Đặc biệt nghĩ tới đây thứ hỏi thăm trở về tin tức, Diệp Hâm biết thiếu niên này ở bên ngoài có như thế nào danh tiếng cùng như thế. Chương 164, 10 vương một trong. Diệp Hâm cùng Diệp Ánh từ Cựu Cung linh vực cái kia độc trì sau khi ra ngoài, hai người đều biến không giống. Diệp Ánh tự nhiên không cần phải nói, từ sủi lơ đến trên giường đến có thể đứng lên đến. Nếu không là cái kia bệnh trạng mặt tái nhợt, nàng cùng người bình thường không khác nhau gì cả. Diệp Hâm nhìn như không hề khác gì nhau, nhưng tinh tế quan sát Diệp Hâm, nhưng cảm giác được một luồng kỳ dị vận, này cô vận thậm chí sẽ ảnh hưởng Chu Trần, Chu Trần vì thế nghi hoặc thăm dò quá Diệp Hâm thực lực, nàng có điều vừa đạt đến minh cảnh mà thôi. Làm sao? Hiếm thấy tách ra Diệp Ánh, Diệp Hâm thấy Chu Trần ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó ngưỡng nhìn trên trời minh nguyệt, cư trú ngồi vào quanh thân bên người. Chu Trần đưa tay nhẹ nhàng ôm đồn quá Diệp Hâm, Diệp Hâm thân thể căng thẳng, lén lút liếc mắt nhìn Diệp Ánh vị trí gian phòng, thấy không có động tĩnh, lúc này mới lỏng xuống, thân thể mềm mại y ôi tại quanh thân trên người, dán vào quanh thân hưởng thụ hiếm thấy yên tĩnh. Nguyệt quang chút xuống ở tựa sắt trên người hai người, ở cái này có chút hàn ý buổi tối, nhiều hơn mấy phần ấm áp cùng thanh nhã tâm ý, Chu Trần tâm tư cũng chìm đắm hạ xuống. Quay đầu nhìn về phía Diệp Hâm, tuyệt mỹ như mộng như ảo, cặp kia tự hồng tự nghe con mắt ba quang lưu động, có vô hạn phong tình ở trong đó. Cảm giác như là một giấc mộng. Chu Trần cho dù sống lại trở về có đoạn thời gian, nhưng vẫn có chút hoảng hốt, đặc biệt ôm ấp trong lòng cái này tuyệt mỹ nữ tử, loại này mộng ảo cảm càng nồng. Con nhỏ tuổi ở đâu tới nhiều như vậy cảm thán. Diệp Hâm mặt giãn ra cười nói, nhẹ nhàng nặn nặn quanh thân lòng bàn tay, dán vào Chu Trần thân thể rúc vào với nhau, nhìn trong sáng minh nguyệt, trên mặt dập dờn nụ cười. Chu Trần cười cợt, cũng không có giải thích quá nhiều. Đẩy ra gió nhẹ thổi ở Diệp Hâm tuyệt mỹ trên khuôn mặt sợi tóc. Trong lòng có cực kỳ vui mừng, may là có thể lần thứ hai trở lại cái thời đại này, có thể đưa cái này tuyệt đẹp đến mức tận cùng nữ tử cứu trở về, hay là chính mình lại sống cả đời, chính là vì cứu nàng đi. Nghĩ tới đây, Chu Trần không nhịn được túi đầu hôn môi một hồi Diệp Hâm. A. Bị Chu Trần đột nhiên tập kích, Diệp Hâm có chút thất kinh. Lén lút cùng Chu Trần rúc vào với nhau đều sợ bị Diệp Ánh phát hiện, lại muốn làm một điểm chuyện quá đáng gây ra động tĩnh bị Diệp Ánh biết, cái kia. Đừng xem Diệp Ánh ngày hôm nay một ngày đều cùng Chu Trần thân cận, có thể nếu như biết mình cùng chuyện của hắn, còn không biết sẽ như thế nào. Đặc biệt nghĩ đến Chu gia, Diệp Hâm không nhịn được thở dài một hơi. Nàng suýt nữa hại Chu gia cửa nát nhà tan, nếu như bị Chu gia biết các nàng hai thân mật như vậy, còn không biết gây ra như thế nào sự tình. Nghĩ đến, sáng rực rỡ mặt cười có mấy phần bất đắc dĩ cùng ảm đạm. Diệp Hâm tả. Chu Trần hôn môi một hồi Diệp Hâm cái trán, có thể ôm ngươi, ta liền cảm thấy rất thỏa mãn. Không có lời ngon tiếng ngọt, không có quá nhiều an ủi. Nhưng làm một câu nói như vậy để Diệp Hâm cảm động không được, đưa tay chăm chú ôm Chu Trần, đầu không nhịn được chôn ở Chu Trần trong lòng. Nguyệt quang chút xuống ở trên người hai người, hai bóng dáng giao hòa vào nhau, là cùng một người như thế, yên tĩnh thanh nhã, ở cái này yên tĩnh trong đêm, có một luồng tâm tình lan tràn ra, dung nhập vào giữa đêm khuya, dị thường an tâm. Lâm Ngữ Thần lúc trở lại, là ngày thứ hai sáng sớm. Hắn nhìn thấy Chu Trần thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng ngươi bị Cựu Cung linh vực người bí ẩn kia mang đi thật sự lành ít dữ nhiều. Chu Trần cười cợt, không có cùng Lâm Ngữ Thần giải thích quá nhiều, chuyển mà nói rằng, làm sao? Nhân Hoàng Điện mở ra sao? Toàn bộ đế quốc vô số người đã hội tụ ở Nhân Hoàng Điện ở ngoài. Lâm Ngữ Thần trầm mặc một hồi, lại nói, ta nghĩ thử một chút, tranh cướp một tiêu chuẩn. Chu Trần mở ra, lập tức cười nói, nếu muốn vào Nhân Hoàng Điện, vậy thì đi tranh thủ. Lấy thiên phú của ngươi thực lực, có hy vọng tiến vào. Lâm Ngữ Thần thiên phú rất mạnh mẽ, tuy rằng không sánh được Chiến Bất Bại, nhưng tương tự vô cùng không kém. Ở Cựu Cung linh vực cũng được một ít cơ duyên, mở ra đan hải cũng không phải là không thể thử nghiệm tiến vào Nhân Hoàng Điện. Thấy Chu Trần nói như thế, Lâm Ngữ Thần đồng dạng có mấy phần ý mừng. Chu Trần biết bao thiên phú hắn biết rõ, có thể trọng thương Chiến Bất Bại tồn tại, chỉ cần hắn có thể vì chính mình nói chuyện, Nhân Hoàng Điện không thể không cân nhắc Chu Trần. Dựa vào hắn thực lực của chính mình, hơn nữa Chu Trần đề cử, tiến vào Nhân Hoàng Điện có 5 phần 10 trở lên hy vọng. Nhân Hoàng Điện trước, giờ khắc này người ta tấp nập. Đế quốc bên trong, mấy ngàn quận phủ còn trẻ tuấn kiệt đều hội tụ ở đây, đều là các phủ các quận tiếng tăm lừng lây trẻ tuổi. Đế quốc cương vực hà sự bao la, người tu hành vô số kể. Tuy rằng có thể đứng ở Nhân Hoàng Điện trước đều là các phủ các quận kiệt xuất nhất mấy người, nhưng ngay cả như vậy cũng có hơn vài người. Có chút quận phủ có thể không bở gì hẹ một sân quận, bọn họ có thể đem ra được người tu hành có mấy chục cái, thậm chí hơn trăm cái. Không giống Mông Hoa phủ, chỉ có Chu Trần cùng Lâm Ngữ Thần đem ra được. Hơn vạn người tu hành ở Nhân Hoàng Điện trước, huyên náo cực kỳ. Ở Nhân Hoàng Điện trước, có một người đàn ông trung niên, người đàn ông trung niên ánh mắt đánh giá một phen Nhân Hoàng Điện trước người tu hành, lập tức hắn gật gù, lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Nay một đời người tu hành so với năm rồi cũng mạnh hơn một bậc, năm nay lẽ ra có thể từ trong đó tuyển ra một ít hạt giống tốt. Chỉ có điều, huyên náo tiếng lại để cho cao mày, trên người không nhịn được có một luồng khí thế phun trào mà ra, quần quận rung động, Nhân Hoàng Điện trước, không thể náo động. Âm thanh dường như sấm sét, ở trong thai mỗi một người vang lên đến. Nhất thời mặc kệ ở đây mạnh mẽ biết bao tuân kiệt, đều cảm thấy màng thai cơn đau, một luồng mạnh mẽ uy thế trực dũng bọn họ trong lòng. Người đàn ông trung niên đứng ở nơi đó, trên người phù văn rung động, cả người hóng ánh dường như tiêu dương, cái kia cố uy thế để mỗi người đều câm như hến, không dám nói nữa một lời. Hơn bằng người, lại bị đối phương một người uy thế cho chấn động. Thoát thai cảnh. Vương hầu cấp cường giả. Rất nhiều người lưu lưới, nhìn người đàn ông trung niên mang theo vài phần kính nghệ. Bọn họ trong đó không ít người đạt đến hải cảnh, nhưng là phải đột phá hải cảnh đạt đến thoát thai cảnh, sợ là rất nhiều người cả đời đều đã có điều. Thoát thai cảnh này đối với bọn hắn tới nói là một cảnh giới khủng bố, chỉ có thể nhìn mà thèm. Vừa đối phương biểu hiện, cũng chính là nói rõ thoát thai cảnh khủng bố. Câu nói đầu tiên trấn áp hơn vạn người sợ hãi, đây chính là vương hầu mạnh mẽ. Đạt đến tầng thứ này, là có thể phong vương bái hầu, trở thành đế quốc chân chính nhân vật thượng tầng, có thể nắm giữ sinh tử của người khác. Một khi thoát thai là được vương. Đây chính là nói thoát thai cảnh. Người đàn ông trung niên thấy người xung quanh yên tĩnh lại, lúc này mới xoay người đi vào đều nhân hoàng điện bên trong. Ở nhân hoàng điện bên trong ngồi một thân mang áo mãng bào nam tử, thân vương đại nhân, là không phải có thể bắt đầu rồi. Áo mãng bào nam tử gật gù, gần như bắt đầu đi. Mặt khác, vị kia bại đại la thiên chiến bất bại còn chưa tới đưa tin. Còn không? Người đàn ông trung niên hồi đáp. Áo mãng bào nam tử hơi nhíu nhíu mày, bệ hạ tự mình điểm danh để hắn tiến vào nhân hoàng điện, này một đời mười vương một trong vị trí có hắn một tịch. Lẽ nào hắn không muốn vào nhân hoàng điện hay sao?
Không nên.
Nội tình của hắn nhân hoàng điện đã tra rõ ràng, Mông Sơn quận phía dưới một khúc tam thế tử. Tin tức truyền đạt đến Mông Sơn quận thì Chu gia mọi người mừng rỡ như điên, bọn họ hiển nhiên đều hy vọng Chu Trần tiến vào nhân hoàng điện, cảm thấy đây là lớn lao vinh quang. Hơn nữa, Chu gia nói rồi Chu Trần sẽ đến đây nhân hoàng điện. Người đàn ông trung niên nói rằng, đúng là nghe nói hắn bị một thần bí nam tử mang đi, không biết có phải là lành ít dữ nhiều. Áo mãng bào nam tử cũng nghe nói tin tức này, thở dài một tiếng nói rằng, trước tiên mặc kệ hắn, nếu chưa từng đến vậy sau này hay nói đi. Bệ hạ dặn dò, khóa này chiêu thu tỷ lệ còn muốn giảm thiểu, chỉ lấy 800 người.
800 người?
Người đàn ông trung niên hoảng sợ, đại nhân,
chuyện này
người đàn ông trung niên làm sao không sốt ruột, này một đời trẻ tuổi thiên phú so với năm rồi cũng muốn giỏi hơn, hắn một chút nhìn lại liền phát hiện không ít hạt giống tốt. Này có hơn vạn người, chỉ lấy 800 cái có phải là quá ít? Đời trước đều lấy hơn ngàn người. Cái kia một đời chất lượng xa không sánh được này một đời thiếu niên tuấn kiệt ta. Bệ hạ dặn dò hạ xuống, ngươi dựa theo bệ hạ nói làm là được. Áo mãng bào nam tử phân phó nói, ai? Bệ hạ muốn chấn chỉnh lại nhân hoàng điện uy thế a, năm đó nhân hoàng điện mỗi một đời chỉ chiêu 100 người, nhưng cũng thanh danh hiển hách. Sau đó càng chiêu càng nhiều, ngược lại là càng ngày càng không bằng. Bệ hạ chuẩn bị từng đời một suy giảm, chỉ lấy những kia đứng đầu nhất thiên tài vào nhân hoàng điện. Nay một đời sẽ có rất nhiều biến cách. Người đàn ông trung niên nghe áo mãng bảo nam tử như vậy giải thích, hắn bất đắc dĩ đồng thời lại nghĩ đến cái gì hỏi, vậy này 800 người bên trong, bao quát các quận đẩy đưa trực tiếp tiến vào nhân hoàng điện sao?
Bao quát?
Áo mãng bảo nam tử nói rằng, cái kia 300 người là có miễn thi tư cách, vì lẽ đó này trong vạn người chỉ có 500 người có thể đi vào nhân hoàng điện. Người đàn ông trung niên hít vào một ngụm khí lạnh, như vậy tỷ lệ quá thiếu. Nay một đời tranh cướp còn không biết làm sao kịch liệt.
Được rồi,
những này ngươi không cần phải để ý đến, ngươi trực tiếp theo sắp xếp chính là.
Mặt khác, vị kia gọi Chu Trần ngươi phái người đi tìm, nếu như phát hiện hắn trực tiếp đưa vào nhân hoàng điện, hắn là này một đời mười vương một trong.
Người đàn ông trung niên không mình hành lễ rời đi, mang theo các loại ý nghĩ trở lại nhân hoàng điện trước. Chu Trần giờ khắc này cùng Lâm Ngữ Thần đến nhân hoàng điện trước, nhìn mênh mông quần quận có hơn vạn người nhân hoàng điện cũng theo đó líu lươi không ngớt. Nghĩ thầm nhân hoàng điện không hổ là đế quốc hấp dẫn nhất người tu hành địa phương, chỉ có điều này đến đây quá nhiều người đi, này còn đều là các phủ các quận thiên tài. Chu Trần đánh giá một hồi những người này, trong đó không ít người thực lực phi phàm. Trước Chu Trần còn cho rằng Lâm Ngữ Thần tiến vào nhân hoàng điện nên không có vấn đề gì, nhưng là thấy trong này không ít hải cảnh sau, hắn không nhịn được liễu lười không ngớt. Hắn coi thường các phủ các quận thiên tài, cũng không phải nói Lâm Ngữ Thần so với bọn họ kém, so với dưới Lâm Ngữ Thần thiên phú có thể so với người không nhiều. Chỉ có điều Lâm Ngữ Thần may mắn mới đi vào hải cảnh, nhưng trong này có không ít người thực lực ở hải cảnh thượng phẩm, mà những người này không thể nghi ngờ không phải những kia đại phủ quận lớn người. Quả nhiên, Mông Sơn quận là một địa phương nghèo. Chu Trần không nhịn được cười cợt, ở con đường tu hành trên, Mông Sơn quận xác thực lạc hậu quận khác rất nhiều. Chẳng trách Mông Sơn quận dần dần bị quận vương lãng quên, Mông Sơn quận vương liều mạng đều muốn đưa người tiến vào nhân hoàng điện. Bởi vì không còn xuất chúng nhân tài xuất hiện, Mông Sơn quận thật sự cũng bị đế quốc lãng quên. Nhân hoàng điện mở ra, lần này lấy mới 500 người. Người đàn ông trung niên nhắm mắt tuyên bố. Quả nhiên, hắn một câu nói này nhất thời để giữa trường tất cả xôn xao, so với lần trước, khóa này dòng dã thiếu mất một nửa nhiều. Nhất thời có không ít còn trẻ tuấn tài bất mãn hỏi dò nguyên nhân. Tiên tính quảng trường lần thứ hai huyên áo, bọn họ bất mãn như vậy tỷ lệ, cần dành cho bọn họ giải thích. Chương 165, Quang Môn. Rất nhiều người cũng chờ đợi người đàn ông trung niên giải thích, bởi vì bọn họ bất mãn kết quả như thế. So với năm rồi trực tiếp thiếu một lần tiêu chuẩn, tỷ lệ quá nhỏ, này muốn cỡ nào tranh đoạt kịch liệt mới có thể đấu võ mà ra. Bất mãn huyên áo cũng không có được người đàn ông trung niên trả lời, khí thế của hắn gồ lên, rung động mà ra, một luồng hoành tuyệt khí thế uy thế mà xuống, khác nào là Thái Sơn áp đỉnh như thế. Hơn vạn người nhất thời cảm giác khó thở. Người đàn ông trung niên dường như một vòng xích nhật như thế, đứng ở đó quần quần khí thế cùng phù văn không ngừng rung động trong lúc đó, bàng bạc cuốn lấy, có một luồng vô thượng uy thế. Chu Trần đứng ở trong quảng trường, cũng cảm giác được một luồng khí thế mạnh mẽ uy thế ở trên người hắn, chỉ cảm thấy hô hấp đều trở nên không trôi chảy. Đặc biệt nhìn dường như kiêu dương như thế người đàn ông trung niên, Chu Trần tâm sinh kính sợ. Thoát thai cảnh quả nhiên không giống người thường, lấy sức lực của một người lại có thể trấn áp nơi này hơn vạn người. Nếu như có ý kiến có thể rời đi. Người đàn ông trung niên ở mọi người yên tĩnh lại, chậm rãi nói ra một câu. Một câu nói này để rất nhiều người câm như hến, không dám lại có thêm bất mãn biểu lộ ra. Nếu như không ý kiến, vậy liền bắt đầu đi. Người đàn ông trung niên nhìn lướt qua mọi người, dựa theo năm rồi quy củ, bản vương ở phía trước chờ các ngươi. Nói xong, người đàn ông trung niên không để ý tới nhân hoàng điện quảng trường còn trẻ tuấn tài, thân ảnh biến mất ở tại chỗ,
lưu lại giữa trường mấy vạn người. Năm rồi cái gì quy củ ngươi biết không? Chu Trần nhìn về phía Lâm Ngữ Thần hỏi.
Không biết.
Lâm Ngữ Thần đồng dạng đầu góc mơ hồ, cùng Chu Trần hai người ngây ngốc đứng ở đó, căn bản không biết năm rồi là cái gì quy củ.
Quên đi, ngươi đi hỏi một chút người khác, nhìn năm rồi quy củ là cái gì.
Chu Trần quay về Lâm Ngữ Thần nói rằng.
Ngươi làm sao không đi hỏi?
Lâm Ngữ Thần xem thường nhìn Chu Trần một chút, người ở chỗ này đều là đối thủ cạnh tranh, ai sẽ trợ giúp ngươi à?
Bởi vì ta là lão đại ngươi, ngươi là ta người hầu.
Chu Trần lộ ra hai viên hàm răng trắng nõn, cười híp mắt nhìn Lâm Ngữ Thần, mau cút đi hỏi.
Chẳng lẽ ngươi này ác phó không nghe thiếu gia ta?
Nghe được câu này, Lâm Ngữ Thần khí không đánh một lần đến, cắn răng oán hận trừng mắt Chu Trần, sớm muộn có một ngày ta sẽ bại ngươi.
Hiện tại không phải còn không đánh bại thiếu gia ta sao?
Chu Trần không đáng kể nhún nhún vai, vì lẽ đó ngươi luôn một điểm đi hỏi đi.
Một câu nói này để Lâm Ngữ Thần cắn răng, chỉ có thể đã nắm bên cạnh một người, cái kia.
Dĩ vãng vào Nhân Hoàng Điện quy củ là cái gì?
Bị Lâm Ngữ Thần bắt được người kia kinh ngạc liếc mắt nhìn Lâm Ngữ Thần, sau đó trên dưới đánh giá Lâm Ngữ Thần, dường như xem kẻ ngu si như thế xem Lâm Ngữ Thần, ta cũng không biết.
Sau khi nói xong, giấy rùa mở Lâm Ngữ Thần, trên mặt mang theo nụ cười. Nhìn Lâm Ngữ Thần lộ ra mấy phần đồng tình. Đối phương này tư thái để Lâm Ngữ Thần phát điên hơn, quả nhiên là kết quả này.
Hỏi đối thủ cạnh tranh vấn đề thế này, rõ ràng người khác sẽ khi ngươi thông minh có vấn đề a.
Một không hỏi, tiếp tục hỏi a.
Chu Trần cười đắc ý, ngược lại bị khinh bỉ không phải hắn.
Lâm Ngữ Thần cắn răng, quay đầu không thèm để ý Chu Trần.
Đã bị làm một lần kẻ ngu si, chẳng lẽ còn bị người khinh bỉ sao?
Vâng.
Ngay ở Chu Trần xui khiến Lâm Ngữ Thần tiếp tục hỏi dò thời điểm, Nhân Hoàng Điện trước xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, quang môn toàn thân nóng ánh, lập lòe tia sáng chói mắt, đứng ở đó có trăm trượng to lớn, một tầng màng ánh sáng che ở phía trước, lấp lóe trong lúc đó, có kỳ dị vận văn phun trào. Theo này đạo quang môn xuất hiện, còn trẻ tuấn kiệt hô to lên, đều hướng về quang môn xông tới.
Chu Trần nhìn thấy tình cảnh này, cùng Lâm Ngữ Thần liếc mắt nhìn nhau, cũng tùy tùng những người này hướng về quang môn đi đến.
Bất kể hắn là cái gì quy củ, theo những người này làm liền vâng.
Chu Trần quay về Lâm Ngữ Thần nói rằng, bọn họ làm sao làm, chúng ta cũng làm sao làm.
Hơn vạn mọi người chạy về phía quang môn, cầm đầu cả đám đến quang môn, trên người sức mạnh bạo động, rung động phù văn, đột nhiên hướng về quang môn va chạm mà đi.
Vâng.
Theo một thanh âm vang lên động, trong đó cả đám trực tiếp bị màng ánh sáng đạn bay ra ngoài, bay ngang đập xuống đất, tiêu thảm thiết trong lúc đó, có huyết dịch từ trong miệng phun trào ra.
Theo người số một bị bay ngang, cái khác vọt tới quang môn trước người tu hành, đều bị trực tiếp bị đẩy lùi đi ra ngoài, rất nhanh ở quang trước cửa, liền chồng chất một ngọn núi nhỏ đám người.
Tình cảnh này để nguyên bản hưng phấn nhằm phía màng ánh sáng người dừng lại, nhìn màng ánh sáng nhiều hơn mấy phần vẻ nghiêm túc.
Để cho ta tới.
Mọi người ở đây trầm mặc ở tại chỗ thì, một người thanh niên đứng ra, đi tới đằng trước nhất.
Người này vừa xuất hiện, nhất thời dẫn tới không ít người kinh ngạc thốt lên, Ô quận Tiền Lâm Sơn.
Có người nhận ra người thanh niên này, không nhịn được cả kinh nói.
Ô quận chỉ để cử một người tu hành đến đây, chính là Tiền Lâm Sơn. Hắn được khen là Ô quận mạnh mẽ nhất trẻ tuổi, Ô quận trên dưới đối với hắn mãn mang theo chờ mong, cho rằng có thể đi vào Nhân Hoàng Điện.
Chu Trần nhìn cái này đứng ra người tu hành, thực lực đó chưa tới hải cảnh, nằm ở mạch luân đỉnh cao.
Hắn từng bước hướng đi màng ánh sáng, trên người sức mạnh phun trào, từng bước một áp sát.
Ở hắn quanh thân, có phù văn rung động, mỗi một lần rung động, khí thế liền mạnh mẽ mấy phần.
Có thể ở mạch cảnh có thể phun trào phù văn người tu hành, sắc thực thiên phú bất phàm.
Chu Trần nhìn Tiền Lâm Sơn, cũng cho rằng hắn có hy vọng tiến vào Nhân Hoàng Điện. Nhưng kết quả lại làm cho Chu Trần cho rằng chỉ thấy Tiền Lâm Sơn cắn diệp sở, từng bước một đi vào màng ánh sáng, hắn không có ngay lập tức bị màng ánh sáng văng ra, mà là ở hắn một cái chân bước vào màng ánh sáng bị người cho rằng hắn có thể xuyên thấu màng ánh sáng thì bị cường lực bắn ra đến, trực tiếp đánh bay ra ngoài.
Xì.
Điều này làm cho không ít người hít vào một ngụm khí lạnh, nghĩ thầm chẳng trách các đời ở cửa thứ nhất liền muốn soạt đi hơn nửa người.
Quả thực khiến người ta khó có thể tưởng tượng.
Để cho ta tới thử xem.
Lại có một người đứng ra, đây là mặt khác một quận đề cử tuấn tài, thực lực đạt đến hải cảnh, trên người khí thế như cầu vồng, một bước một vết chân, đạp bước mà đi, mặt đất cùng rung động theo lên, dẫn tới không ít người tâm thần nhảy lên, đều sáng quắc nhìn người này, chờ mong người này biểu hiện.
Mở.
Người này đến quang môn trước, đống nhiên gầm rú, trên người phù văn bạo động, vọt thẳng dũng bắn mạnh hướng về màng ánh sáng, dung nhập vào màng ánh sáng bên trong.
Mọi người cho rằng uy thế như vậy có thể dễ dàng vỡ ra màng ánh sáng, có thể kết quả nhưng đại ra tất cả mọi người dự liệu.
Màng ánh sáng trực tiếp bạo động ra đồng dạng khủng bố phù văn, trực tiếp phun trào mà ra, xung kích ở trên người người này, hắn liền một cước đều không có bước vào đi, liền trực tiếp đánh bay ra ngoài, mạnh mẽ tạp trên mặt đất, liền Ô quận Tiền Lâm Sơn cũng không bằng.
Tại sao lại như vậy? Hắn là một hải cảnh, làm sao liền Tiền Lâm Sơn cũng không bằng?
Ngươi không biết này quang môn lai lịch đi, đồn đại là kiểm tra người thiên phú.
Nay cùng cảnh giới không quan hệ, cùng từng người thiên phú có quan hệ.
Đúng.
Nếu như ngươi là hải cảnh, hắn có thể bạo động ra có thể so với hải cảnh lực đàn hồi.
Ngươi chỉ là mạch cảnh, hắn bày ra lực đàn hồi cũng được.
Các đời đều có mạch cảnh, thậm chí minh cảnh người tu hành có thể vào Nhân Hoàng Điện.
Nếu không là như vậy bọn họ làm sao cùng hải cảnh so với?
Mọi người nghị luận sôi nổi, lại có một người thanh niên đi ra, người thanh niên này đến từ Liêu quận, vừa xuất hiện liền dẫn tới rất nhiều người liếc mắt. Nhân vì người này danh tiếng quá vang dội, đồn đại có thái cổ hung thú huyết thống, đã từng đánh khắp cả một quận không có đối thủ, được khen là Liêu quận minh tinh.
Triệu Vũ Phong ra tay, lẽ ra có thể vượt qua quan môn. Tất cả mọi người nhìn về phía Triệu Vũ Phong, chỉ thấy trên người phù văn rung động, phun trào trong lúc đó, đan dệt thành vật văn, vọt thẳng hướng về màng ánh sáng, cùng màng ánh sáng bạo động phù văn giao chiến, sau đó không ngừng dung nhập vào quang trong môn phái. Vâng! Vâng! Âm thanh rung động, rất nhiều người đều sáng quắc nhìn Triệu Vũ Phong. Hắn cắn môi, trên người phù văn càng là rung động lợi hại, càng dũng càng mạnh, theo hắn vận văn rung động, sức mạnh phun trào, ở quang môn trước xuất hiện nho nhỏ vết nước. Hắn thấy thế đại hỉ, đạp bước mà lên, tay bao trùm ở vết nước trên, càng nhiều vận văn không ngừng tràn vào đến màng ánh sáng bên trong, vết nước càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một khối có thể cung người thông qua vết nước. Thấy này vết nước xuất hiện, Triệu Vũ Phong đại hỉ, bóng người bắn mạnh, nhảy vào đến trong cái khe, cả người bị quang môn nuốt chửng đi vào, biến mất không còn tăm hơi. Thành công, có người thành công. Không ít người trở nên hưng phấn, tự tin tăng mạnh, lại một lần nữa nghị quang môn xung kích mà đi. Quang môn chặn lại rồi không ít người, rất nhiều người không ngừng bị quang môn đạn bay ra ngoài, đập xuống đất tiếng kêu rên liên hồi. Nhưng tương tự có một ít thực lực mạnh mẽ nhân vật, bọn họ lấy đạo vận rung động, xé rách quang môn, bóng người đi vào quang trong môn phái. Có người vui mừng có người bối. Có điều vui mừng người trung quy vẫn là số ít, hy vọng xa vời mình có thể nhảy vào cửa thứ nhất rất nhiều người, nhưng đại đa số đều bị đẩy lùi, trực tiếp đập xuống đất, ở quang môn trước ngã xuống một mảnh. Lâm Ngữ Thần trước cũng tự tin no đủ, có thể nhìn không ít thực lực mạnh mẽ nhân vật đều bị đẩy lùi, nội tâm hắn cũng có chút sốt sắng, nếu như cửa thứ nhất đều chưa từng có, chớ đừng nói cái khác. Vâng! Vâng! Quang môn không ngừng đụng phải công kích, không ngừng có người nứt ra quang môn, cũng không ngừng có người thất bại cáo chung. Chu Trần cùng Lâm Ngữ Thần liền đứng ở nơi đó, sáng quắc nhìn tình cảnh này. Cửa thứ nhất xem ra là muốn đi vào quang môn mới coi như thành công. Chu Trần cười nói, đi thôi. Chúng ta cũng đi xem, này quang môn đến cùng có cái gì bất phàm. Lâm Ngữ Thần gật đầu, trước tiên hướng về quang môn đi đến. Hắn ra tay phun trào, có vận văn rung động, cuồn cuộn vận văn cùng nguyên thần cộng hưởng, phun trào ra sức mạnh to lớn, vọt thẳng kích quang môn mà đi. Nhất thời, hắn cảm giác được một mạnh mẽ lực đàn hồi. Lâm Ngữ Thần cắn răng, chịu đựng này cố lực đàn hồi, chỉ cảm thấy tinh lực có chút lan lột, suýt nữa không có đánh bay ra ngoài. Hắn lui về phía sau vài bước, giữ vững thân thể, lúc này mới tiếp tục ra tay hướng về quang môn xung kích mà đi. Chu Trần nhìn thấy tình cảnh này, không nhịn được tâm nhảy một cái. Lâm Ngữ Thần thiên phú Chu Trần rất rõ ràng, năm đó là hắn kình địch. Tuy rằng hiện tại kém xa hắn, nhưng thiên phú tự nhiên là điều chắc chắn. Mông Hoang phủ nếu không là hắn đột nhiên xuất hiện, Lâm Ngữ Thần sẽ xưng tôn vô địch Mông Sơn quận. Nhưng dù là một nhân vật như vậy, suýt nữa trực tiếp bị quang môn đánh bay. Có thể tưởng tượng Nhân Hoàng Điện chiêu thu tuấn tài hà sự khủng bố, những kia có thể đi vào quang môn người cũng vi phạm. Hết ngồi đáy giếng a, cõi đời này nguyên lai nhiều như vậy cường nhân. Lâm Ngữ Thần xuất sư bất lợi, hắn hít sâu một hơi, tương tự cảm thán trên đời thiên tài nhiều. Cho tới nay, hắn cho là mình thiên phú thực lực tuyệt đối là người tài ba, hiện tại mới phát hiện cõi đời này chính là không bao giờ thiếu thiên tài. Chương 166, mạnh mẽ phá tan. Lâm Ngữ Thần tuy rằng xuất sư bất lợi, có thể ở tại vận văn rung động, không ngừng xung kích quang môn rốt cục xuất hiện một vết nứt, hắn học dạng dùng bàn tay bao trùm vết nứt bên trên, vận văn rung động mà ra, dung nhập vào quang môn bên trong, vết nứt đang không ngừng lớn lên, đến cuối cùng rốt cục có thể cung hắn thông qua, nhìn thấy này vết nứt, hắn bóng người nhảy nhót, nhảy vào trong đó biến mất không còn tăm hơi. Thấy Lâm Ngữ Thần thông qua, Chu Trần thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt của hắn cũng rơi vào này quang môn bên trên, nhìn bên trên vầng sáng lưu chuyển, phù văn rung động, Chu Trần càng trước một bước, cũng thử nghiệm tính quay về quang môn trực tiếp một quyền đánh ra ngoài. Trong nháy mắt, Chu Trần cũng cảm giác được một luồng sức mạnh to lớn đàn hồi mà đến, vọt thẳng đánh tới Chu Trần trên người, Chu Trần tuy rằng đỡ được, làm trong mắt cũng lộ ra mấy phần kinh dị. Nay quang môn quả nhiên thần kỳ, cỗ phản lực kia lại không thấp hơn hắn cú đấm kia oanh kích sức mạnh. Lẽ nào ngươi còn chống đỡ được ta? Chu Trần lại đấm một quyền đánh ra ngoài, cú đấm này cùng trước không giống, có đạo vận quấn quanh ở trên cánh tay, chấn động trong lúc đó, có quần quần uy thế chấn động mà ra, xông thẳng bạo động mà ra, nện ở quang môn bên trên. Oanh! Quang môn rung động, xuất hiện mấy khe nước, nhất thời phù văn gợn sóng, xông thẳng Chu Trần mà đi. Nhưng dưới trong nháy mắt, Chu Trần lại một quyền oanh kích mà ra, trực tiếp đem nhằm phía phù văn của hắn cho tiêu diệt, một quyền lại nện ở quang môn bên trên. Vâng. Lần thứ hai một lần vang rền, vết nước xuất hiện càng nhiều. Tình cảnh này để rất nhiều người đều thất thần, kinh ngạc nhìn Chu Trần. Nghĩ thầm đây là nơi nào nhô ra kẻ ngu si, lại cứng rắn như thế oanh kích quang môn. Lẽ nào hắn không biết, này quang môn là không đánh tan được, chỉ có dùng tự thân vận cùng sức mạnh cùng với cộng hưởng, mới khả năng đánh quáng đê vỡ sao. Chu Trần thật sự không biết này quang môn là để tự thân vận cùng cộng hưởng, hắn liền oanh hai quyền, thấy vết nước lớn lên, hắn lại một quyền đánh ra ngoài. Chu Trần nghĩ thầm nếu hai quyền có thể làm cho vết nước lớn lên, cái kia nhiều anh mấy quyền tự nhiên có thể đi vào. Anh mấy quyền mà thôi, Chu Trần cũng không cảm thấy đây là bao lớn sự. Nhưng là Chu Trần cú đấm này quyền nổ ra đi, lại làm cho mỗi người đều trợn mắt ngoác mồm, bọn họ chỉ cảm thấy Chu Trần vờ ngớ ngẩn. Mạnh mẽ công kích quang môn, cuối cùng tuyệt đối sẽ bị sự mạnh mẽ lực đàn hồi đánh bay ra ngoài. Nhìn Chu Trần cú đấm này quyền oanh kích mà xuống như thế, trong lòng mọi người thán phục, nhìn cái kia nước ra vết nước, nghĩ thầm nếu như Chu Trần lấy tự thân vận cùng cộng hưởng, tiến vào quang môn không có chút hồi hộp nào. Chỉ có điều, hiện tại làm như thế tiến vào bên trong chính là vọng tưởng, nhưng không có một người nhắc nhở Chu Trần, bởi vì đây là bọn hắn đối thủ cạnh tranh, có thể làm cho một mạnh mẽ như vậy đối thủ cạnh tranh đánh mất tư cách, đây chính là một cái trị phải cao hứng sự. Chu Trần liên tục oanh kích mấy quyền, lực đàn hồi càng ngày càng lớn mạnh, điều này làm cho Chu Trần cau mày. Trên tay thế tiến công càng ngày càng bá đạo, quần quần vận múa, ở hắn trước người hóa thành đầy trời phù văn, trực tiếp dung nhập vào năm đấm bên trong, xông thẳng quang môn mà đi. Oeng! Nổ vang không ngừng, rất nhiều người đều trợn tròn con mắt nhìn chằm chằm Chu Trần, bị Chu Trần khủng bố vận văn chấn động. Thiếu niên này là từ nơi nào nhô ra, kinh khủng như thế vận? Không thể tưởng tượng nổi a, như vậy nồng nặc vận, quá cửa thứ nhất nên dễ như ăn cháo a. Một mực là một kẻ ngu si, vọng tưởng mạnh mẽ phá tan quang môn, đây là nằm mơ. Rất nhiều người đều dừng lại, bọn họ đều sáng quắc nhìn Chu Trần, bởi vì quang môn đang kịch liệt rung động, để rất nhiều người tu hành muốn thông qua quang môn khó khăn tăng lên. Tất cả mọi người đều nhìn Chu Trần nắm đấm càng ngày càng bá đạo, thanh thế cuồn cuộn, vận văn rung động, trực tiếp nổ ra đi, mỗi một lần nổ ra đi, Chu Trần quyền thân cùng quang môn đều phun trào ra vô cùng phù văn. To lớn nổ vang kinh động tứ phương, rất nhiều người nhìn Chu Trần đều mang theo vài phần kính nể. Chu Trần cau mày, nghĩ thầm này quang môn thật sự như thế khó vượt qua sao? Vành nhiều như vậy quyền, lại còn chưa từng nổ ra nó. Vành đến trình độ như thế này, Chu Trần cũng biết phương pháp của chính mình sai lầm. Bởi vì Lâm Ngữ Thần đều có thể vào, lấy chính mình giờ khắc này phun trào đi ra vận, đã sớm lẽ ra có thể đi vào mới đúng. Nhưng vừa nhưng đã vận dụng như vậy trực tiếp bá đạo thủ đoạn, Chu Trần cũng không để ý chính mình sai rồi. Nắm đấm lần thứ hai lần lượt vành kích mà xuống, quần quần vận văn mang theo sức mạnh của hắn, trực tiếp vành kích mà xuống. Vết nứt vẫn ở nứt ra, nhưng cũng không đủ để khiến người ta thông qua. Quang môn dạn nứt giống như xuất hiện không ít vết nứt, để rất nhiều người xem liễu lười không nứt. Như thế cứng rắn, thiếu gia ta hôm nay nhất định phải nổ ra ngươi. Chu Trần thấy vành mấy chủ quyền cũng không từng nổ ra hắn, không nhịn được bất chấp. Chu Trần để rất nhiều người liếc mắt nhìn nhau, nghĩ thầm ngươi sợ muốn uổng phí tâm lực. Xưa nay chưa từng nghe nói có người có thể nổ ra quan môn, coi như là nhân hoàng cũng chưa từng làm được quá. Đây là nhân hoàng điện các đời cửa thứ nhất, lập ở đây chính là một sự uy hiếp, trải qua vô số năm kiểm tra một đời lại một đời tồn tại, há lại là có thể vành mở. Chu Trần bất chấp, vận dụng phần thiên quyết, trên người có ánh lửa bạo động, triển lộ ra một luồng vô cùng mạnh mẽ vận. Nay cố vận vọt thẳng kích mà ra, quần quần trong lúc đó, thiên địa đều phải cùng cộng hưởng như thế. Ở rất nhiều người sợ hãi bên trong, Chu Trần một quyền đánh ra ngoài. Nhất thời, quang môn rung động, vết nước đống nhiên bạo động lên, phảng phất thật sự muốn nổ tung một chút. Nhưng rất nhanh, quang môn trực tiếp phun trào ra một luồng tuyệt cường sức mạnh, xông thẳng mà ra, miễn cưỡng xung kích ở Chu Trần trên người. Chu Trần chỉ cảm thấy khí huyết quay cuồng lợi hại, cả người đều liền lùi mấy bước, lúc này mới nhìn đứng vững. Mà nguyên bản vết nước bắt đầu chậm rãi hợp lại. Thấy cảnh này, Chu Trần ánh mắt lạnh lẽo, hít sâu một hơi, vận dụng ở Cửu Cung Linh vực hòn đảo được gió lốc cửu thiên. Nay cố vận không cường đại, nhưng cũng mang theo kỳ dị cùng siêu thoát khí tức, Chu Trần sức mạnh nội liễm, cùng vận lại đấm một quyền đánh ra ngoài, miễn cưỡng đện ở quang môn bên trên. Không có vừa kinh thế khí thế, nhưng chính là như vậy một quyền, quang môn ầm ầm sụp đổ, trong nháy mắt nứt toác. Oeng! Theo một tiếng vang thật lớn, toàn bộ nhân hoàng điện đều lay động lên. Giờ khắc này, quang môn xuất hiện một mấy mét to lớn nứt động, Chu Trần bóng người không biết khi nào đã không gặp, hắn nhảy vào quang trong môn phái. Toàn bộ nhân hoàng điện đang lay động, đã kinh động vô số người, thậm chí ở một đầu khác chờ đợi đông đảo người tu hành người đàn ông trung niên lúc này biến sắc, vọt ra, đi tới quang môn ở ngoài. Áo mãng bào nam tử cũng không thể bình yên tọa ở phía xa, hắn bóng người bắn mạnh, tương tự bắn nhanh ra, xả hướng phương hướng này. Tất cả mọi người nhìn nứt động cánh cửa ánh sáng trợn tròn con mắt, không có một người có thể giữ vững bình tĩnh. Nay sừng sững vô số năm cánh cửa ánh sáng, lại liền như vậy bị người nổ nát. Rất nhiều người trợn tròn con mắt, áo mãng bào nam tử càng là con người co rút lại. Sao có thể có chuyện đó? Coi như là nhân hoàng đến đây, cũng không thể đem quang môn nổ nát ta. Thân vương đại nhân. Người đàn ông trung niên nuốt nước miếng một cái, sững sờ nhìn áo mãng bào nam tử. Áo mãng bào nam tử hít sâu một hơi, hắn cũng không biết chính mình giờ khắc này là như thế nào tâm tình. Nay quang môn là tiên hiền vận dụng thần thông đứng lên đến, làm chính là sàng lọc người tu hành. Lợi dụng thần thông đứng lên đến cánh cửa ánh sáng hạ sự khủng bố. Thêm vào tiên hiền tinh huyết, căn bản khó có thể phá hủy. Mà muốn phá hủy, trừ phi là vượt qua thần thông bí pháp. Có người tu hành tinh thông loại bí pháp này vận, mới có thể nổ ra quang môn. Nhưng thần thông hạ sự khủng bố, vượt qua thần thông bí pháp tồn tại sao? Đặc biệt giờ khắc này đến người tu hành cũng chưa tới thoát thai cảnh, bọn họ muốn hoàn toàn nắm giữ một loại bí pháp vận là tuyệt đối không thể. Có thể coi là như vậy vẫn là nổ nát quan môn, đó chỉ có thể nói một khả năng. Loại bí thuật này thật sự nghịch tiên, vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Người đàn ông trung niên cùng áo mãng bảo thân vương lập ở nơi đó, nhìn quan môn, muốn điều tra đến cùng là ai phá tan quan môn. Nhanh, đi vào quan môn. Đông đảo người tu hành ở quan môn bị phá chấn động bên trong tỉnh lại, bọn họ phản ứng lại. Nhìn quang môn nước động vẫn không có hợp lại, nhất thời vui mừng khôn xiết, nhảy vào đến quang trong môn phái. Cái kia nước động không nhỏ, mấy người đều có thể sóng vai mà qua. Nhất thời, có mấy chục người vọt vào. Tình cảnh này để rất nhiều người phản ứng lại, mỗi cái đại hỉ đều nhằm phía quang môn nước động. Bọn họ không có lòng tin có thể dựa vào thủ đoạn của chính mình thông qua quang môn, có thể giờ khắc này có thể dựa vào cái này nước động thông qua, cái kia cửa thứ nhất liền quá. Nhanh. Mọi người tốc độ đều rất nhanh, bởi vì quang môn đang chậm chậm hợp lại, tuy rằng tốc độ không nhanh, nhưng rất hiển nhiên nếu không nắm chặt kỳ ngộ như thế liền không còn. Đốn trong nháy mắt, liền có mấy trăm người tiến vào bên trong. Thấy cảnh này, người đàn ông trung niên biến sắc, hắn lớn tiếng quát, không cho phép thông qua quang môn nước động. Nhưng là không có ai nghe hắn, bắn mạnh mà lên, nhảy vào đến quang trong môn phái, nhân hoàng điện quy củ, cửa thứ nhất chỉ cần thông qua quang môn coi như. Chúng ta tại sao không thể đi?
Đúng.
Trước ngươi nói chỉ có 500 cái tiêu chuẩn, chúng ta nhịn. Nhưng hiện tại chúng ta vừa không có trái với quy tắc, tại sao không thể thông qua? Nếu là nhân hoàng điện nhận người, vậy sẽ phải dựa theo nhân hoàng điện quy củ đến, bất luận người nào cũng không thể vi phạm quy củ.
Đúng đấy.
Chúng ta không cách nào làm được nhân hoàng điện yêu cầu không lời nào để nói, nhưng hiện tại cũng không có vi phạm quy tắc, tại sao không thể đi?
Rất nhiều người hô to, để người đàn ông trung niên sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Những người này lại dùng nhân hoàng điện quy tắc ép hắn, đây quả thật là để hắn không lời nào để nói.
Làm nước động cũng không còn cách nào thông qua thì, đã có 2,000 người dựa vào vết nước thông qua.
Chưa từng thông qua người, tức giận trực dậm chân.
Người đàn ông trung niên nhìn mênh mông quần quận thiếu một mảnh người, đối với cái kia nổ ra nước động người cũng hận trực cắn răng.
Cái kia một đời nhận người sẽ như này một đời.
Trước đây có thể thông qua cửa thứ nhất người, chết no cũng không thể vượt qua 2.000 người.
Có thể hiện tại, liền này ngắn trong thời gian ngắn liền 2.000 người thông qua cửa thứ nhất.
Tuy rằng không chắc bọn họ có thể đi vào nhân hoàng điện, nhưng là thông qua cửa thứ nhất người cũng có tưởng thưởng.
Nhiều như vậy tưởng thưởng làm sao trả đổi a?
Áo mãng bào nam tử thấy người đàn ông trung niên khí thành như vậy, hắn cười cợt nói rằng, đây là chị phải cao hứng sự, có người có thể phá tan quan môn, đại diện cho ta nhân hoàng điện sẽ xuất hiện một con người thực sự nhân kiệt.
Một câu nói này mới để người đàn ông trung niên hơi hơi hài lòng một chút. Quay đầu nhìn về phía những kia vẻ mặt đau khổ chỉ có thể ý dựa vào chính mình xông qua quang môn người hừ một tiếng, xoay người rời đi nơi này.
Chu Trần tiến vào quang môn, hắn cũng không cảm thấy cái gì.
Cũng không biết phá hủy này quang môn ý nghĩa khủng bố, có điều cũng cảm thấy gió lốc cửu thiên quái lạ, bởi vì mặt không trọn vẹn thần thông đều không phá ra được cánh cửa ánh sáng, lại bị một trong số đó quyền dễ dàng nổ nát.
Liêu Nhiên nói đây là thiên ma giáo chấn động giáo bảo thuật, lẽ nào thật sự là thần thuật nghịch thiên hay sao?
Chu Trần đích thì thầm một tiếng, luôn cảm thấy Liêu Nhiên không thể tin mới đúng vậy.
Chương 167, trấn thủ cửa sắt.
Quang môn sau khi là một tòa cung điện to lớn, cung điện rất lớn, mặt đất lại lấy sắt thép lát thành, đứng ở trong đó cũng có thể cảm giác được kim loại băng hàn khí tức, bao la hùng vĩ bên trong cung điện, chỉ có ở một phía khác mới có một tòa môn, lúc này một tòa hắc thiết đổ bê tông mà thành cửa sắt, đóng chặt ở nơi đó, tỏa ra khiến người ta run sợ hàn ý.
Lâm Ngữ Thần đang đợi Chu Trần, thấy Chu Trần đi vào, bước nhanh nhảy nhót đến Chu Trần bên người.
Có điều nhìn quanh thân phía sau đông đảo người tu hành đều nối đuôi nhau mà vào, hắn không nhịn được cau mày.
Vẫn cho là chính mình không thể so với lên người khác kém. Không nghĩ tới suýt chút nữa ngăn cản chính mình cánh cửa ánh sáng, người khác nhưng dễ như ăn cháo liền đi vào.
Chu Trần nhìn phía sau liên miên không dứt tràn vào người tu hành, hắn cũng rất tán đồng gật gù.
Nghĩ thầm hắn coi thường anh hùng thiên hạ, hắn đều tiêu hao nhiều như vậy tâm lực mới đi vào, nhưng xem tiến vào những người này, vẻ mặt rất dễ dàng, nối đuôi nhau mà vào, hiển nhiên không có tiêu hao bao nhiêu tâm lực à.
Coi như mình phương pháp không đúng, nhưng những này người có thể như vậy ung dung đi vào, cũng không thể coi thường.
Chu Trần cũng không biết, tất cả những thứ này đều là hắn tạo thành.
Theo càng ngày càng nhiều người đi vào, mọi người ở đây cũng cảm giác được tình huống không đúng,
bởi vì người tiến vào quá hơn nhiều, có tới mấy ngàn người.
Không được,
càng nhiều người, cạnh tranh càng kịch liệt, muốn mau nhanh cướp giật cửa sắt.
Có người kinh ngạc thốt lên, bắt đầu hướng về cửa sắt chạy tới.
Không ít người nhìn thấy mấy ngàn người đội ngũ, bọn họ cũng không nhịn được, hướng về cửa sắt dâng chào mà đi.
Cũng ngay,
có người đi tới trước cửa sắt, ra tay hướng về đối phương công kích, đánh bay đối phương.
Chỉ bất quá hắn còn chưa tới gấp ra tay, lại có người đem hắn đánh bay.
Có người cướp giật vị trí của hắn, đứng ở cửa sắt trước.
Chỉ có điều hắn một tức thời gian đều không có đứng vững, lại có người ra tay, đem hắn đánh văng ra, sau đó hắn xông thẳng cửa sắt mà đi, che ở trước cửa sắt.
Cửa sắt là của ta, đều cút ngay cho ta.
Người tu hành này rất mạnh, là cái thứ nhất thông qua quang môn Triệu Vũ Phong.
Hắn che ở trước cửa sắt, cười ha ha, ra tay nổ ra mấy người, trợn lên giận dữ nhìn quần hùng.
Chiếm cứ chốc lát, liền mau chóng rời đi, lại còn muốn bảo vệ cửa sắt, quả thực là nằm mơ.
Có người gào thét, thấy Triệu Vũ Phong lại đứng ở cửa sắt trước, bọn họ liên tục gầm lên giận dữ.
Bọn họ chỉ có một canh giờ. Một canh giờ ở mấy ngàn người chúng tuyển xuất thiên người nghe qua cửa sắt, có thể tưởng tượng sẽ biết bao kịch liệt.
Triệu Vũ Phong giờ khắc này lại cố ý đứng cửa sắt trước ngăn trở mọi người, hiển nhiên là muốn lãng phí thời gian, làm cửa thứ ba giảm thiểu đối thủ cạnh tranh.
Triệu Vũ Phong chính là ý này, bởi vì năm nay chỉ có 500 cái tiêu chuẩn.
Cạnh tranh quá kịch liệt, nếu như cửa hải thứ hai quá khứ người tu hành chỉ có 500 người, cái kia cửa thứ ba chẳng phải là không cần so với.
Vì lẽ đó Triệu Vũ Phong cho dù chiếm cứ cửa sắt, hắn cũng che ở trước cửa sắt, chuẩn bị lãng phí một ít thời gian sẽ rời đi.
Ha ha ha.
Triệu Vũ Phong sát thực rất mạnh, lần thứ hai chặn lại rồi mấy người, đứng ở cửa sắt trước hô lớn, bảo vệ cửa sắt, một có thể giảm thiểu đối thủ cạnh tranh, hai có thể tăng cao tự thân ở nhân hoàng điện xếp hạng, nhất cử lưỡng tiện vì sao không làm.
Cẩn thận trộm gà không xong còn mất nắm gạo.
Có người hừ một tiếng, gào thét lên tiếng, quần quận sức mạnh trực tiếp chấn động mà ra.
Bảo thuật triển khai, xung kích Triệu Vũ Phong mà đi.
Triệu Vũ Phong bị chấn động cánh tay rung động, nhưng vẫn là ổn định bóng người, hắn đánh bay xung kích hắn người tu hành, sắc mặt đông lạnh, nhìn càng nhiều người nhằm phía hắn, hắn luân phiên ra tay, bảo thuật không ngừng ngăn trở nhóm người này.
Chu Trần cùng Lâm Ngữ Thần liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhìn Lâm Ngữ Thần hỏi, lẽ nào cửa ải thứ hai quy củ chính là bảo vệ này cửa sắt, thủ càng lâu, xếp hạng càng cao.
Lấy xếp hạng cao người hay sao?
Lâm Ngữ Thần nhìn xếp hạng chống đối người tu hành Triệu Vũ Phong, gật đầu một cái nói, nghe Triệu Vũ Phong ý tứ, thật giống là như vậy.
Chu Trần gật gù, nhìn về phía Triệu Vũ Phong.
Giờ khắc này Triệu Vũ Phong đối mặt đông đảo người tu hành công kích, mấy người tu hành luân phiên ra tay, khủng bố bảo thuật triển khai mà xuống, vận văn rung động, phù văn đốt cháy, xung kích ra cuộn trào sức mạnh, ép thẳng tới Triệu Vũ Phong mà đi. Oeng! Triệu Vũ Phong mạnh mẽ chống đỡ lần này công kích, khí huyết quay cuồng lợi hại, tuy rằng bóng người ổn định chưa từng rời đi cửa sắt khu vực, nhưng sắc mặt nhưng kỳ biến. Những người này công kích càng ngày càng mãnh liệt, không thể lại đỡ đi, bằng không thật có thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nghĩ tới đây, Triệu Vũ Phong chuẩn bị xuyên qua cửa sắt, rời đi nơi này, cánh tay chấn động, nổ ra ngăn trở hắn người tu hành. Ha ha ha, không cùng các ngươi chơi. Ngăn cản các ngươi 10 tức, đầy đủ để ta xếp hạng tăng lên trên một đoạn dài. Triệu Vũ Phong trong khi nói chuyện, bóng người nhảy nhót. Nhưng là ở hắn đại hỉ chuẩn bị nhằm phía cửa sắt thì, nhưng cảm giác được một luồng kình khí bắn mạnh mà tới. Xông thẳng hắn mà đến, này cố kình khí để hắn biến sắc, trở tay chặn quá khứ. Nhưng là, này chặn lại bên dưới, cả người bay ngược ra ngoài, khóe miệng tràn ra một ngụm máu, tạt bay ra ngoài. Ra tay Chu Trần, hắn tự nhận là hiểu rõ quy tắc, cũng không có muốn nhiều như vậy, nghĩ thầm nếu đến rồi, vậy thì tranh thủ một không sai xếp hạng. Triệu Vũ Phong cường thì lại mạnh, nhưng còn chưa đủ tư cách cùng Chu Trần giao thủ, bị Chu Trần một đòn, trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Chu Trần đứng ở Triệu Vũ Phong đứng thẳng vị trí, ngăn trở tứ phương địch. Mọi người thấy Triệu Vũ Phong bị Chu Trần đánh bay, cũng không có xuyên qua cửa sắt, có người bắt đầu cười lớn, ha ha ha, tổn nhân bất lợi kỷ, hiện tại gặp báo ứng đi. Ha ha ha, đáng đời. Bốn phía cười to để Triệu Vũ Phong sắc mặt một mảnh tái nhợt, cắn răng trợn lên giận dữ nhìn Chu Trần. Nhưng lại có chút hối hận, nếu không phải mình chiếm cứ vị trí còn muốn tăng cao xếp hạng, cũng không thể cửa ải thứ hai liền như vậy bị xoạt hạ xuống. Triệu Vũ Phong ví dụ để rất nhiều người tu hành trong lòng nhảy một cái, nghĩ thầm bọn họ cũng phải hấp thụ giáo huấn, tuyệt đối không thể ham muốn xếp hạng hoặc là giảm thiểu đối thủ cạnh tranh mà bỏ qua cơ hội tốt. Có thể chiếm cứ cửa sắt vị trí, liền mau mau xuyên qua cửa sắt. Chu Trần đứng ở cửa sắt ở ngoài, nhìn đóng chặt cửa sắt. Hắn không biết cửa ải này chính là đi qua này cửa sắt, chỉ cho rằng là ngăn cản càng lâu liền có thể đi vào Nhân Hoàng Điện, hơn nữa xếp hạng càng cao. Vì lẽ đó hắn đứng ở nơi đó, nên chiến tứ phương địch, ra tay đánh bay từng cái người tu hành. Thấy Chu Trần không hề vượt qua cửa sắt ý tứ, có người cao mày, nghĩ thầm có một không biết trời cao địa người, lại học tập Triệu Vũ Phong, thử, cũng không sợ cùng một trong số đó dạng kết quả. Ngu xuẩn mất khôn. Có người gào thét, trực tiếp ra tay, bảo thuật triển khai mà xuống, quần quần khí thế chấn động trong lúc đó, hóa thành khủng bố thế tiến công, bắn thẳng đến Chu Trần mà đi. Ha ha, trò mèo. Chu Trần nhìn cuốn lấy mà xuống cơn lốc, nắm đấm trực tiếp nổ ra đi, đập vỡ tan sự công kích của đối phương, đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Tình cảnh này để không ít người tâm nhảy nhảy, nhìn Chu Trần nghiêm nghị mấy phần, người này so với Triệu Vũ Phong quả nhiên cường đại không ít, chẳng trách Triệu Vũ Phong một quyền liền bị đối phương làm ngã xuống. Mọi người thấy Chu Trần che ở cửa sắt trước, cũng bất chấp, bởi vì chỉ có một canh giờ. Nếu như bị trước mặt thiếu niên này chặn lại rồi quá lâu thời gian, cái kia đến sau khi thì càng khó thông qua cửa sắt. Một canh giờ, 1000 cái tiêu chuẩn. Đây chính là cửa ải thứ 2 quy củ. Hai cái điều kiện mặc kệ cái nào trước tiên đặt đến, sau khi người đều đánh mất tiến vào Nhân Hoàng Điện tư cách. Vì lẽ đó, cửa ải thứ 2 chính là cùng người tranh, trong thời gian ngắn nhất tranh cướp ra này 1000 cái tiêu chuẩn. Chu Trần chặn ở nơi nào, để rất nhiều người hận trực cắn răng. Bởi vì bọn họ cảm thấy, Chu Trần cũng là vì giảm thiểu đối thủ cạnh tranh cố ý lãng phí thời gian. Cũng ngay, liên tục mấy làn sóng người cũng không có đem Chu Trần đánh xuống đến, điều này làm cho một ít tính tình gấp người nổi giận, ra tay bá đạo cực kỳ, hung hăng mà ra, vận dụng bọn họ mạnh nhất bảo thuật. Bảo thuật hóa thành khủng bố đao gió, xét qua hư không giống như xông thẳng Chu Trần mà tới. Quá yếu. Chu Trần ra tay, trực tiếp tiêu diệt đối phương bảo thuật, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, lại luân phiên chặn lại rồi hơn 10 người công kích, dường như bất động minh vương giống như vậy, sắc mặt bình tĩnh, tùy ý ngoại giới biết bao báo tác, hắn đứng sừng sững ở chỗ đó dường như Thái Sơn. Tình cảnh này để rất nhiều người đều tim đập nhanh hơn, nhìn Chu Trần càng thêm kiêng kỵ. Mà mấy người chính là thông qua Chu Trần phá tan nước động tiến vào, bọn họ nhận ra Chu Trần, biểu hiện càng là đại biến. Nhân vị người này thật sự rất mạnh, bọn họ từng trải qua. Thấy Chu Trần che ở cửa sắt trước, mỗi người cũng không nhịn được trong lòng mắng to. Khốn nạn! Lấy thực lực của ngươi tiến vào Nhân Hoàng Điện không có chút hồi hộp nào à, lẽ nào chặn ở đây là vì xếp hạng? Rất nhiều người tuy rằng nộ gấp, nhưng lại cũng vô lực, nhìn Chu Trần che ở cái kia, chỉ có thể một công kích nhằm phía Chu Trần. Những kêu biết Chu Trần người mạnh mẽ, lúc này cũng hô lớn, đại gia xuất toàn lực đi, không muốn kiêng kỵ, cường giả hợp lực xuất kích. Cường giả đồng loạt ra tay, đánh văng ra hắn, không thể bởi vì hắn lãng phí đại gia quá nhiều thời gian. Những người này hô to, một ít từng người làm trận người, lúc này cũng bạo động lên. Quần quần ra sức mạnh kinh khủng, cuốn lấy trong lúc đó, các loại bảo thuật hội tụ, đan xen vào nhau, quần quần trong lúc đó, nước toát tất cả. Khủng bố bao táp để Lâm Ngữ Thần nhíu nhíu mày, sức mạnh như vậy quá mạnh mẽ, nếu như đổi làm lời nói của hắn đòn đánh này đủ để trọng thương. Ánh mắt rơi vào Chu Trần trên người, đã thấy Chu Trần khỏe miệng vung lên ý cười, chỉ thấy hắn ra tay bạo động ra một cái tay, trong tay có vận văn rung động, một quyền trực tiếp mà xuống, bảo thuật đan dệt mà thành khủng bố thảo phạt chia 5 x 7, hóa thành kình khí bay ngang chúng quanh. Quá yếu một chút. Chu Trần cười nhìn tấn công về phía hắn mấy người, luân phiên ra tay, một đòn một chưởng đánh bay một người. Một câu nói này để cả đám cắn môi, sắc mặt hồng bạch đan xen. Chỉ có điều nhìn Chu Trần ánh mắt càng thêm bất hữu thiện, người này mạnh mẽ vượt qua bọn họ nhận thức. Phổ thông thảo phạt đối với hắn vô dụng. Có người hít sâu một hơi, mặc kệ như thế nào, không thể để cho hắn lại đứng ở chỗ này, trước tiên đem hắn làm tiếp, tranh cãi nữa đoạt tiêu chuẩn.
Đúng.
Ừ. Nhất định phải làm cho hắn đi vào Triệu Vũ Phong góc chân, như vậy mới có thể kinh sợ những kia tự cho là người. Hợp lực ra tay đi, chúng ta trước tiên không muốn tranh cướp, mau chóng giải quyết đối phương. Đã hơn trăm tức, đổi làm Di Vãng, nhanh khả năng có mấy chục cái người tu hành nắm giữ tiêu chuẩn. Đồng loạt ra tay, liền muốn để hắn đánh mất tiến vào Nhân Hoàng Điện tư cách. Rất nhiều người vì vậy mà nổi giận, trận lên giận dữ nhìn Chu Trần. Khí thế trên người múa, vây quanh ở trước cửa sắt mới cả đám, bọn họ tạo thành nửa cung tròn đem Chu Trần vây quanh ở trung tâm, mỗi người đều vận văn rung động đến mạnh mẽ nhất, quần quần khí thế phun trào, chỉ có một ý nghĩ, chính là đưa cái này người đánh đổ. Chu Trần nhìn tất cả mọi người đều căm thù hắn, cũng hơi sững sờ. Nghĩ thầm không lớn như vậy cứ đi, không phải là dựa theo quy tắc bảo vệ cửa sắt mà, tài nghệ không bằng người có thể trách ai a. Chu Trần thầm nhủ trong lòng, cảm thấy những người này quá cẩn thận mắt. Chương 168, nên chiến tứ phương địch. Mấy chục người cùng đi ra đến, vận dụng vật văn, triển khai bảo thuật, rung động ra khó có thể tưởng tượng sức mạnh, quần quần chấn động mà ra, hóa thành một thanh khổng lồ chém đao, trực tiếp chém vào sông về phía Chu Trần, chỗ đi qua, mang ra một mảnh phù văn, quần quần uy thế để mỗi người đều khiếp đảm không ngớt. Cùng ngay, đòn đánh này mà ra, mấy chục người đồng thời hô lớn, gào thét liên tục, muốn đem Chu Trần đánh bay ra ngoài, bọn họ không thể chịu đựng Chu Trần tiếp tục đứng ở chỗ này. Chu Trần cười to, không quan tâm chút nào, nắm đấm trực quanh mà lên, vận văn quấn quanh ở trên người, sức mạnh kinh khủng dường như nguồn nước như thế, không ngừng phun trào ra, đan xen vào nhau, cùng đối phương hóa thành dao bầu cứng đối cứng đụng vào nhau. Oeng! Theo một tiếng vang thật lớn, to lớn dao bầu chia năm xẻ bảy, Chu Trần nắm đấm bạo phát hào quang lóe ánh, toàn thân một luồng hoành tuyệt khí thế phun trào mà ra, Chu Trần đứng ở nơi đó, rốt cục vận dụng sức mạnh chân chính. Nguyên bản công kích Chu Trần mấy người, bóng người bay ngược ra ngoài, ngang dọc tứ tung đập xuống đất. Mấy chục người đồng thời vây công Chu Trần, lại bị Chu Trần một đòn bắn cho phá, này chấn động mỗi người. Nhìn quanh thân bạo phát hào quang lóe ánh, phù văn quấn quanh toàn thân Chu Trần, mọi người nuốt nước miếng một cái. Nhân vật như vậy, chẳng lẽ không nên nội định Nhân Hoàng Điện tiêu chuẩn sao? Làm sao còn ra đến cùng chúng ta tranh cướp? Ai cũng biết, Nhân Hoàng Điện có nội định tiêu chuẩn. Tỷ như một ít mạnh mẽ thân vương hậu duệ, hoặc là những kia thanh danh hiển hách thiên phú phi phàm nhân vật, cũng có thể không thông qua tuyển lựa mà trực tiếp tiến vào Nhân Hoàng Điện. Như Chu Trần giờ khắc này khí thế, nên bị Nhân Hoàng Điện trực tiếp tuyển lựa mới đúng, làm sao còn xuất hiện ở đây cùng bọn họ tranh cướp tiêu chuẩn? Tuy rằng trong lòng có ngàn vạn cái không hiểu, nhưng những này người nhưng không xuất thủ không được. Đối phương che ở cửa sắt trước, bọn họ bất cứ người nào đều thông qua không được. Không cách nào thông qua cửa sắt, vậy thì tương đương với vô duyên Nhân Hoàng Điện. Cùng ngay, có một cường giả xuất hiện, hắn vẫn thờ ơ lạnh nhạt, lúc này rốt cục không nhịn được. Đứng ra căm tức Chu Trần, trên người phù văn quấn quanh, khí thế như cầu vồng, mỗi một bước đi lại đều có ầm 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 nổ vang tiếng, nắm đấm nắm chặt, bảo thuật vận văn đan dệt ở tại trên. Là Vũ Quận Vũ Tam Quyền. Có người kêu sợ hãi, vui mừng khôn xiết. Vũ Quận ở đế quốc bên trong là tu hành quận lớn, từ này một quận đi ra không ít cường giả. Mỗi một lần Nhân Hoàng Điện nhận người, Vũ Quận đều có mấy cái tiến vào bên trong. Đến cuối cùng, Nhân Hoàng Điện lại có một độc trúc Vũ Quận thế lực. Vũ Tam Quyền ở Vũ Quận như vậy cường hãn quận lớn bên trong thanh danh hiển hách, đồn đại ở trong tay hắn có thể kiên trì ba quyền người hầu như không có. Liền hắn liền gọi làm Vũ Tam Quyền, ý làm như vậy một đường hung hăng tiếp. Giờ khắc này hắn đứng ra, để rất nhiều người đều nhìn thấy hy vọng, chờ mong hắn đem Chu Trần đánh bay. Quả nhiên, Vũ Tam Quyền ra tay không có để mọi người thất vọng, cánh tay múa, nhất thời có quần quần phù văn phun trào, hóa thành vận văn đan dệt ở hắn quyền trên người, phóng ra hào quang rực rỡ, khí thế bỗng nhiên dâng lên, bắn thẳng đến Chu Trần mà đi, bá đạo mà hung hăng. Quá nơi ở, có bao tác cuốn lên đến, một quyền phảng phất có thể nổ nát núi cao. Tiếp ta một quyền thử xem. Vũ Tam Quyền gầm rú, một quyền trong nháy mắt đến Chu Trần nhất hầu trước. Tình cảnh này để mọi người vui mừng khôn xiết, cho rằng Chu Trần nhất định phải thoái nhượng né tránh, nhường ra cửa sắt. Chỉ có điều rất nhanh bọn họ liền hút vào khí lạnh, bởi vì không biết khi nào bàn tay trắng non che ở nhất hầu trước, bàn tay đem nắm đấm bao vây lấy. Vũ Tam Quyền biến sắc, hắn nỗ lực hướng về trước đẩy mạnh nắm đấm. Có thể tùy ý hắn làm sao dùng sức, đều không thể đem nắm đấm đẩy mạnh mảy may. Điểm ấy khí lực có thể không đủ. Chu Trần cười híp mắt nhìn Vũ Tam Quyền, liền đứng ở nơi đó, khỏe miệng mang theo ý cười. Thật sao? Ngươi không ngăn được ta? Vũ Tam Quyền bất chấp, bạo động suất toàn lực, vận văn rung động lên, ở cánh tay hắn trên thiếu đốt, gân xanh phun trào, toàn thân lực lượng hoàn toàn điều động, đan hải gồ lên, có ầm 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 tiếng vang từ bên trong thân thể lao ra, khác nào là sóng lớn lan lộn. Cùng ngay, Vũ Tam Quyền toàn thân phát sáng, bị Chu Trần bao vây năm đấm mạnh mẽ đánh về trước. Hắn cho rằng cú đấm này coi như không thể trọng thương Chu Trần, cũng phải bức Chu Trần thoái nhượng. Có thể kết quả đều là vượt qua để nhận thức. Bởi vì cú đấm này vẫn chưa từng làm sao Chu Trần, ngược lại là thấy Chu Trần lộ ra hai viên hàm răng trắng nõn, mà hậu chiêu cánh tay bỗng nhiên đẩy một cái. Vũ Tam Quyền trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, ở trên hư không xẹt qua một đạo độ cong, mạnh mẽ tạp trên mặt đất rung động mấy lần. Xì. Không ít người hút vào khí lạnh, được xưng chưa bao giờ có thể ở tại trong tay quá ba quyền Vũ Tam Quyền lại liền dễ dàng như thế bị trọng thương. Thậm chí ngay cả sức phản kháng đều không có. Người này đến cùng là ai? Như thế thực lực khủng bố, không thể không bị Nhân Hoàng Điện nội định a. Quá mạnh mẽ, dựa theo bình thường xếp hạng Vũ Tam Quyền tiến vào Nhân Hoàng Điện căn bản không có một tia hồi hộp tha có thể hiện tại, nhưng rất nhiều người lắc đầu một cái. Giờ khắc này Chu Trần đứng ở nơi đó đã có một phút, ngăn trở không biết bao nhiêu người tiến vào cửa sắt, điều này làm cho mỗi người đều gấp đấu. Nhìn thời gian một chút quá khứ, Chu Trần nhưng vững như Thái Sơn đứng ở đó. Bọn họ bất chấp, cũng không còn cách nào bình tĩnh. Trong đó cả đám bắn mạnh mà ra, đều là trong đó cường giả hảo thủ, từng người liếc mắt nhìn nhau gật gù, phun trào ra phù văn, đều triển khai bảo thuật, quần quận bảo thuật phun trào, các loại thảo phạt từ bốn phương tám hướng nhằm phía Chu Trần, so với Vũ Tam quyền cường đại không ít, bọn họ thậm chí nổi lên sát tâm, bắn thẳng đến Chu Trần các loại chỗ yếu. Ha ha ha, lúc này mới có chút ý nghĩa. Chu Trần nhìn nhóm người này tấn công về phía hắn, lúc này mới cười to, khí thế trên người bạo động, phun trào trong lúc đó, phù văn rung động, tương tự bạo động ra vật văn, múa trong lúc đó, bảo thuật triển khai, đón lấy đối phương. Chu Trần rất mạnh mẽ, vượt qua bọn họ nhận thức, cho dù mấy người hợp lực ra tay, vẫn bị Chu Trần chấn động liền lùi lại vài bước, không cách nào lay động Chu Trần. Tình cảnh này để cả đám sắc mặt trắng bệch, nhưng nhìn Chu Trần phía sau cửa sắt, lại bất chấp lên, còn có huynh đệ cùng tiến lên sao? Đem hắn đánh ra đến. Ta tới. Trong nháy mắt có mấy chục người đồng thời hô, đồng thời hội tụ, từ tứ phương ở đây thảo phạt hướng về Chu Trần, bọn họ đều không có nương tay, vận dụng bọn họ sức mạnh mạnh mẽ nhất, vọt thẳng hướng về Chu Trần các loại chỗ yếu. Ha ha ha. Đến đúng lúc. Chu Trần bị cả đám vây công, cũng có mấy lần xuất hiện hiểu như, nhưng hắn nhưng không những không giận mà còn cười, bóng người nhảy nhót, xung kích mà lên, trực tiếp cùng những người này nên đánh nhau. Chu Trần ra tay hung hăng, mỗi một lần ra tay tất nhiên có người bị hắn quăng bay ra ngoài. Tuy rằng chưa từng thương tới tính mạng, có thể mỗi lần bị quẳng nện ở sắt thép trên sàn nhà, vẫn để cho từng cái kêu thảm thiết, chấn động bọn họ tinh lực lan lộn. Chu Trần cùng đông đảo người tu hành đánh nhau, lấy sức lực của một người chặn lại rồi đông đảo người tu hành, miễn cưỡng đem những người tu hành này ngăn cản ở cửa sắt ở ngoài, để hết thảy thảo phạt Chu Trần người hận trực cắn răng. Chu Trần hung hăng để rất nhiều người hãi hùng kết vía, nhìn thỉnh thoảng bị quẳng tạp trên mặt đất người tu hành, bọn họ nhìn Chu Trần càng là kính nể. Chỉ có điều thời gian từng điểm quá khứ, này lại để cho bọn họ gấp quá, không thể không nhảy nhót mà lên, cùng Chu Trần đánh nhau. Cũng ngay, lẽ nào ngươi muốn cùng ở đây mấy ngàn người là địch phải không? Đã được rồi, ngươi chẳng lẽ muốn chiếm lấy nơi này sao? Hừ, nếu như ngươi vậy không thức thời, vậy hãy để cho ngươi trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Đúng, không cho hắn được đi nhân hoàng điện tiêu chuẩn, đồng loạt ra tay trấn áp hắn. Rất nhiều người nổi giận, ra tay với Chu Trần, càng ngày càng nhiều người bắt đầu vây công Chu Trần, mỗi người đều hắn giận, ra tay chính là bảo thuật, căn bản không lưu tay. Lâm Ngữ Thần cũng phát hiện chỗ cổ quái, bởi vì Chu Trần thật sự chọc chúng nộ. Hắn phát hiện bên trong cung điện tất cả mọi người đều đối với Chu Trần trợn mắt nhìn. Điều này làm cho hắn không nhịn được tâm nhảy nhảy, lẽ nào bọn họ lý giải quy tắc sai rồi? Cũng không phải bảo vệ cửa sắt, cũng không phải thủ càng lâu càng tốt. Không người nào có thể dành cho Lâm Ngữ Thần đáp án, hắn trợn mắt nhìn càng ngày càng nhiều người tu hành tham dự vây công Chu Trần. Nhìn Chu Trần bên người tụ tập càng ngày càng nhiều người tu hành, đặc biệt cái kia mỗi một song trận mắt nhìn con mắt, trong lòng hắn phát lạnh. Chu Trần chọc giận mấy ngàn người a, nay tất cả mọi người đều muốn tham dự vây công hắn. Chu Trần, chúng ta sai rồi, dừng lại hỏi một chút xảy ra chuyện gì. Lâm Ngữ Thần hô lớn. Mấy ngàn người đồng thời đối với Chu Trần nổi giận, này quá mức khủng bố, Chu Trần làm sao chịu được. Lâm Ngữ Thần tuy rằng hô to, nhưng là ở tư chiến bên trong, căn bản chuyện không tới Chu Trần trong tai. Chu Trần luân phiên ra tay, không ngừng ngăn trở một công kích. Chết tiệt, những người này điên mất rồi đi. Làm sao toàn bộ vây công ta một người a? Chu Trần cũng mắng to, hắn đã dừng không được tay, những người này đều vận dụng mạnh nhất thảo phạt nhằm phía hắn, Chu Trần chỉ có thể bị động chống đối, cùng bọn họ đánh nhau. Nhìn càng ngày càng nhiều người xông lên thảo phạt hắn, Chu Trần bị đánh ra tâm hỏa, cũng cả giận nói, khi ta cho rằng sợ các ngươi vây công sao? Muốn đánh thì đánh. Trong khi nói chuyện, Chu Trần cũng không tiếp tục bảo lưu khí thế của hắn. Quần quần khí thế trực tiếp múa mà ra, toàn thân thông thiên nóng ánh, vận văn rung động, đan dệt lít nha lít nhít, cánh tay cuốn lấy, khủng bố hỏa diễm từ cánh tay bên trong lao ra. Ai cũng đừng nghĩ từ nơi này đi. Chu Trần che ở trước cửa sắt, gào thét liên tục, trực hướng mọi người mà đi, sức mạnh to lớn vượt qua cùng cấp quá hơn nhiều, này quét qua mà xuống, nhất thời có mấy người thân ảnh bạo động, trực tiếp bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ tạp trên mặt đất. Thật hung hăng. Những người này cũng bất chấp, không nghĩ tới Chu Trần còn hung hăng như vậy. Nhiều như vậy người vây công hắn, hắn còn tử thủ cửa sắt. Hắn đây là thật muốn cùng hết thể người tu hành là địch, lẽ nào hắn ngây thơ coi chính mình có thể ngăn cản tất cả mọi người hay sao? Nếu hắn biết không sợ súng, vậy chúng ta sẽ tắt thành hắn. Có người gào thét, đồng thời hợp lực ra tay, lần thứ hai xông về phía Chu Trần. Những người này đều bất chấp, càng nhiều người tu hành nhằm phía Chu Trần. Nếu không là không gian có hạn, sợ là tất cả mọi người đều sẽ một hống mà trên. Nhưng dù là như vậy, vây quanh ở Chu Trần bên người tuấn tài càng ngày càng nhiều, hầu như chiếm cứ hết thể không gian, bọn họ đem Chu Trần vây quanh, đều vận dụng mạnh mẽ bảo thuật, xông thẳng Chu Trần mà đi. Chu Trần đánh bay một người trong đó, lập tức có người bù đắp. Chu Trần thật sự dường như một người chiến ở đây mấy ngàn người như thế. Điếc không sợ súng, ngày hôm nay liền để ngươi vào không được nhân hoàng điện. Theo giận dữ tiếng, thảo phạt hung ác mà xuống. Chu Trần cùng bọn họ đánh nhau, sức mạnh to lớn của lấy, hắn không có bảo lưu. Đối mặt như vậy thảo phạt, hắn không chút nào dám coi thường, trên người sức mạnh phun trào đến mức tận cùng, mỗi một lần đều bảo thuật triển khai, nên chiến tứ phương địch, chiến nhiệt huyết sôi trào, cũng nhen lửa trong lòng chiến ý, che ở trước cửa sát, hắn quên rồi tất cả, chỉ còn dư lại cùng những người này giao chiến. Chương 169, đứng một mình ngàn người dừng lại địch. Làm sao còn chưa có một người đi ra? Người đàn ông trung niên đứng bên ngoài cung điện, nhìn cái kia cửa sắt to đóng kín hơi nhíu nhíu mày, này đều hơn nửa canh giờ quá khứ, lại còn chưa từng có một mình đi ra đến, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Áo mãng bào nam tử cũng nhíu nhíu mày, đây quả thật là rất khác thường. Năm rồi lúc này cũng nên có mấy trăm người đi ra mới đúng vậy. Có nên đi vào hay không nhìn một chút? Người đàn ông trung niên xoa xoa cái trán, cảm thấy đau đầu, hắn phụ trách này một đời nhận người. Nhưng này một đời nhưng xuất hiện lớn như vậy tai hại, cửa thứ nhất có mấy ngàn người tiến vào. Cửa ải thứ hai lại chậm chạp không thấy bóng người xuất hiện, khiến người ta khó có thể lý giải được. Ở bên ngoài làm tình huống này mà nghi hoặc không rõ thì, Chu Trần nhưng cùng những người này hoàn toàn đánh nhau, mỗi người đều vận dụng bọn họ mạnh nhất bảo thuật, quyết đấu không ngừng, quần quận sức mạnh không ngừng múa mà ra. Mỗi một lần rung động, đều làm người ta kinh ngạc run rẩy. Trận chiến này thật sự quá kịch liệt, Chu Trần một người chiến quân hùng. Đông đảo người tu hành một làn sóng rồi lại một làn sóng xung kích mà lên, bọn họ cùng Chu Trần đánh nhau, đều phát điên. Thời gian lập tức đã sắp qua đi, có thể lại không có người nào phá tan Chu Trần phòng ngự, hắn đứng ở cửa sắt trước, ngăn trở tất cả mọi người thông qua cửa sắt. Chiến đến mức độ này, Chu Trần toàn thân phát sáng, khí thế hoàn toàn bạo phát, bảo thuật triển khai, vận văn ở trong người không ngừng rung động, từng đạo vận văn rung động, quyền ra sức mạnh kinh khủng, mỗi một lần bao phủ, đều có thể đánh bay không ít người tu hành. Chu Trần giờ khắc này cũng phát điên, đối mặt nhiều như vậy người tu hành vây công hắn đồng dạng không thoải mái. Trên người bị mấy đạo công kích trừ quanh mà lên, nếu không là hắn thân thể cường độ vượt quá tưởng tượng, đã sớm bị những người này làm ngã xuống. Có thể coi là như vậy, hắn vẫn là hiểm như liên tục, không thể không triển khai gió lốc cửu thiên, vận dụng cực tốc mới có thể cùng những người này đánh nhau. Cuộn trào sức mạnh không ngừng oanh dũng mà xuống, lúc này mới cùng bọn họ chiến thành hòa nhau. Chu Trần chiến rất vất vả, hắn không hề bảo lưu, toàn thân nóng ánh, quần quần khí thế chấn động tứ phương, vận văn phun trào, bảo thuật bao phủ mà xuống, khủng bố sóng nhiệt quần quần mà ra, hóa thành ngọn lửa hừng hực giống như vậy, bao phủ tứ phương tám hợp, bức vô số người tu hành lùi về sau. Nhưng rất nhanh, lại có tân người tu hành thảo phạt mà lên, bổ sung không vị. Vâng, vâng. Giữa trường tranh đấu càng ngày càng kịch liệt, mỗi một lần đều náo động ra sấm sét giống như nổ vang, khủng bố kinh khí bao phủ tứ phương. Một ít thực lực yếu ớt người căn bản không dám tới gần. Không ít người sáng quắc nhìn Chu Trần, trong lòng bọn họ mang theo vẻ không dám tin tưởng, nhìn một người chiến quần hùng Chu Trần, mỗi người đều biểu hiện sững sờ. Bởi vì này quá mức không thể tưởng tượng nổi, hắn cùng mấy ngàn người là địch lại còn kiên trì hơn nửa canh giờ, một canh giờ đã sắp qua đi. Ai nội tâm cũng không thể bình tĩnh, thốt nước bọt đồng thời cũng mắng to, đây là nơi nào nô ra yêu nghiệt, nhân vật như vậy lại không có nội định, lại còn cùng bọn họ đồng thời tranh cướp tiêu chuẩn. Mỗi người trong lòng tức giận bất bình, chỉ có điều nhìn Chu Trần ánh mắt nhưng càng thêm kính nể. Cùng ngay có một ít cho là mình tất tiến vào Nhân Hoàng Điện tuấn tài nổi giận, còn lại thời gian không có mấy, còn không mau mau thông qua cửa sắt, bọn họ thật sự muốn bị Nhân Hoàng Điện cự tuyệt ở ngoài cửa. Nghĩ đến kết quả như thế này, bọn họ triệt để bất chấp. Khủng bố vận văn đốt cháy lên, liều lĩnh đánh đổi, trực tiếp bạo động, khởi động ra khó có thể tưởng tượng sức mạnh, hóa thành bảo thuật, đem hết toàn lực xung phong Chu Trần mà đi. Có một người ra tay, những người khác cũng chịu đến cảm hóa, căn bản không làm bảo lưu, đều như phát điên công kích Chu Trần, căn bản mặc kệ cái khác, hoàn toàn là liều mạng. 10 cái cường khiến người ta tê dại cương giả đều là hải cảnh đỉnh cao nhân vật, bọn họ đồng thời bắn về phía Chu Trần, xông thẳng muốn hại, chỗ yếu mà đi. Mọi người biến sắc, đối mặt công kích như vậy hắn không dám coi thường, nắm đấm vung vẩy mà ra, vận văn bao vây quanh thân, phù văn ngập trời, phong ánh sức mạnh hóa thành hỏa long, cuốn quanh ở trên cánh tay, lấy gió lốc cửu thiên khởi động, vận dụng cực tốc, cùng 10 người luân phiên đối kích. 10 người trực tiếp bị oanh lui ra, nhưng Chu Trần lại bị 10 người hội tụ sức mạnh chấn động cũng lùi lại mấy bước. 10 người này không làm gì được hắn, chỉ có điều ở đây quá nhiều người tu hành. Thấy 10 người bị Chu Trần đánh bay, lại có tân người bổ sung mà lên, uy thế cũng không xuống 10 người kia, căn bản không cho Chu Trần khôi phục cơ hội, trực tiếp thảo phạt mà tới. Chu Trần cắn răng, lần thứ 2 cùng bọn họ đối kích, lại ngăn trở 10 người sức mạnh, cho dù lấy Chu Trần sức mạnh kinh khủng, cũng cảm thấy tinh lực lan lộn. Bóng người lần thứ 2 lui về phía sau, thật sự muốn bước lui hắn. Chính là giờ khắc này, oanh lùi hắn. Có người nhìn thấy hy vọng hô lớn, căn bản không cho Chu Trần chút nào cơ hội thở lấy hơi, lại lần nữa thảo phạt mà trên. Những người này đồng lòng hợp lực lên, mỗi một lần đều là trong này người tài ba ra tay. Sức mạnh to lớn đồng thời bạo phát mà lên, mỗi một lần tất cả mọi người cho rằng Chu Trần thất bại. Có thể kết quả đều là nằm ngoài dự tính của bọn họ, Chu Trần liên tục ngăn trở mấy làn công kích, chấn động sắc mặt đều trắng bệnh, nhưng là người nhưng vẫn là chặn ở nơi nào, không có người nào có thể lướt qua hắn vọt tới trước cửa sát. Lâm Ngữ Thần đứng một chỗ, hắn đã sớm xem ở lại, sướng sở. Biểu hiện như vậy vượt qua sự tưởng tượng của hắn, mấy ngàn người vây công hắn một người, hắn lại còn có thể kiên trì nhanh một canh giờ mà không bị thua, chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Trước đây còn có thể cùng Chu Trần chiến, có thể giờ khắc này Lâm Ngữ Thần phát hiện mình cùng hắn chênh lệch càng lúc càng lớn. Đổi làm là hắn, một tức đều không kiên trì được. Chiến đấu vẫn đang kéo dài, Chu Trần giờ khắc này cũng đem hết toàn lực. Vận dụng gió lốc cửu thiên, tách ra mấy lần công kích mới có thể kiên trì. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn bị chấn động tinh lực lan lộn, khó chịu vạn phần. Hắn lấy phần thiên quyết bạo động, oanh lùi một lần lại một lần công kích, nhưng nhân số quá hơn nhiều, đối mặt như vậy vây công Chu Trần cảm giác vất vả. Oanh. Lần thứ 2 một lần xung kích, Chu Trần luân phiên ngăn trở bọn họ mấy chục ba công kích. Này đã để mỗi một cái người tu hành đều hút vào khí lạnh, nhìn còn che ở cửa sắt trước Chu Trần, rất nhiều người cắn răng, tức giận mười phần, đều dừng lại ở Chu Trần trước người, nhìn bay ngược ra ngoài đồng bạn, không có ai tiếp tục ra tay rồi. Lấy sức lực của một người, chiến mấy ngàn tuấn tài mà dừng lại, đây là biết bao uy thế. Lâm Ngữ Thần thở dài một tiếng, nhìn về phía Chu Trần. Chu Trần đứng ở đó, đứng chắp tay, tuy rằng trong cơ thể tinh lực lan lộn, nhưng chiến ý mười phần, khí thế như cầu vồng, kinh sợ mỗi người. Các hạ coi là thật muốn như vậy ích kỷ, muốn chúng ta mỗi người cũng không thể vào Nhân Hoàng Điện sao? Trong đó có một người trợn lên giận dữ nhìn Chu Trần. Chiến xong một canh giờ, thiếu gia ta tự nhiên sẽ rút đi. Chu Trần nghĩ thầm, có thể kiên trì một canh giờ hẳn là không người có thể vượt qua hắn, tiến vào Nhân Hoàng Điện nhất định có thể, còn có thể cướp đoạt số 1, sao lại không làm? Chỉ có điều Chu Trần một câu nói này để rất nhiều người đều khí nổ, ngươi nếu như cản trên một canh giờ bọn họ còn có tư cách tiến vào Nhân Hoàng Điện sao? Các hạ khinh người quá đáng. Có người gào thét. Chu Trần quái lạ nhìn đối phương, thiếu gia ta làm sao khinh người quá đáng? Ngược lại là các ngươi, còn từng cái liều mạng như vậy công kích ta sao? Chu Trần cũng bất mãn, hắn nguyên vốn chuẩn bị chặn nửa canh giờ cũng coi như. Có thể cũng là bởi vì những người này quá mức điên cuồng công kích, để hắn khó chịu liền buồn nôn hơn buồn nôn bọn họ. Hừ, chúng ta không liều mạng công kích, chờ một canh giờ trôi qua, chúng ta trong đó sợ không có một người có thể đi vào Nhân Hoàng Điện. Có người hừ lạnh nói. Chờ đã. Chu Trần ngẩn người nói rằng, cái gì gọi là các ngươi không có người nào có thể đi vào Nhân Hoàng Điện? Ta thủ cửa sắt thủ được rồi, các ngươi tiếp theo thủ chính là a? Không phải lấy thủ cửu 500 người đứng đầu. Một câu nói này để rất nhiều người diện tướng mạo dòng nó, liếc mắt nhìn nhau sau có người quái thanh quái khí nói rằng, cửa ải này quy củ là, trong vòng một canh giờ thông qua cửa sắt người, mới coi như qua ải. Địch. Chu Trần mắng to lên, nhìn về phía sau cửa sắt. Không chút nghĩ ngợi, bước nhanh đi tới chỗ nào, một cước đá tới, cửa sắt trong nháy mắt mở ra, hắn hô một câu Lâm Ngữ Thần, sau đó không chút nghĩ ngợi liền kéo Lâm Ngữ Thần hướng về ngoài cửa sắt bước nhanh mà đi. Nhìn đi ra cửa sắt Chu Trần cùng Lâm Ngữ Thần, rất nhiều người diện tướng mạo dòng nó, không biết đây là tình huống thế nào. Mà chính là lúc này, có một người mở miệng nhược nhược nói rằng, bọn họ có phải là không biết vừa tải quy củ à, bọn họ trước có người hỏi qua quá vào vừa tải quy củ là cái gì. Một câu nói này để rất nhiều người liếc mắt nhìn nhau, lập tức mắng to lên. Mỗi người nhìn mở miệng người này hận trực cắn răng, khốn nạn. Ngươi làm sao không nói cho hắn a? Mỗi người đều dở khóc dở cười, không nghĩ tới đối phương trấn thủ tại chỗ này lâu như thế chỉ là không biết quy củ. Nguyên nhân này để bọn họ có phun máu ý nghĩ, này quá làm người tức giận. Thậm chí có người đều muốn bóp chết người này, tâm nhớ lúc đầu nhân gia hỏi ngươi tại sao không nói cho hắn a. Người này cũng đồng dạng vẻ mặt đau khổ, hối hận không thôi. Vốn cho là thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, nhưng không nghĩ tới đụng tới một như vậy cường hãn chủ. Khoảng cách một canh giờ không tới một phút, có thể thông qua bao nhiêu người a? Mỗi người trong lòng đều có 1000 con ngựa chạy trồm mà qua, phát hiện tuy rằng đầy ngập lửa giận nhưng lại không xuất phát hiện. Ở tại bọn hắn nổi giận sau khi, rất nhanh lại phản ứng lại. Thời gian còn lại không có mấy, muốn mau mau thông qua cửa sắt mới đúng. Những người này xông thẳng cửa sắt mà đi, mỗi người đều bất chấp, so với công kích Chu Trần còn kinh khủng hơn. Trực tiếp múa ra sức mạnh lớn nhất, xông thẳng cửa sắt mà đi, muốn cướp giật nhanh nhất thông qua cửa sắt. Những người này đều phát điên, một khắc chung thông qua bao nhiêu người à, muốn tranh thủ từng phút từng giây, mau chóng thông qua cửa sắt. Người đàn ông trung niên cùng áo mãng bảo nam tử đứng ở cửa sắt ở ngoài, nhìn có hai người từ trong cửa sắt đi ra, không nhịn được bước nhanh hướng đi trước, sau đó hỏi, bên trong có phải là xảy ra chuyện gì, tại sao liền hai người các ngươi đi ra? A không cái gì. Bọn họ rất khiêm lượng, đều khiêm nhượng cho người khác trước tiên đi ra, vì lẽ đó liền. Chu Trần thật không tiện nói là bởi vì hắn nguyên nhân, chỉ có thể trả lời như vậy nói. Người đàn ông trung niên hơi nhíu nhíu mày, tự nhiên không tin này chuyện ma quỷ, ánh mắt không nhịn được nhìn về phía Lâm Ngữ Thần. Lâm Ngữ Thần nhìn một chút Chu Trần, lại nhìn một chút người đàn ông trung niên, chờ đã ngài liền biết rồi. Nói xong, Lâm Ngữ Thần cũng nhắm mắt không nói. Người đàn ông trung niên cùng áo mãng bảo nam tử liếc nhau một cái, càng là chau mày, nhìn Chu Trần một chút, đối với cái này có thể nổ ra nước động người hắn tự nhiên rõ ràng. Người tên gì? Người đàn ông trung niên hỏi Chu Trần. Mông Hoa phủ. Chu Trần. Chu Trần hồi đáp. Cái gì? Người chính là Chu Trần. Người đàn ông trung niên cùng áo mãng bảo nam tử bước nhanh đi tới Chu Trần trước mặt gấp giọng hô, tình cảnh này để Chu Trần sợ hết hồn, nghĩ thầm hai người này sẽ không là kẻ thù của chính mình hoặc là có cái gì đặc thù mê chứ. Chương 170, nói chuyện thiếm. Thời khắc cuối cùng chung, Chu Trần cùng Lâm Ngữ Thần cho rằng sẽ có người đi ra, nhưng kết quả lại làm cho bọn họ không nghĩ tới. Vì tranh cướp cuối cùng tiêu chuẩn cùng thời gian, giữa trường mấy ngàn người tranh cướp dị thường kịch liệt, đánh tới gay cấn tột độ. Đến cuối cùng, ai cũng chưa từng thông qua cửa sắt. Toàn bộ cửa sắt, thông qua chỉ có Chu Trần cùng Lâm Ngữ Thần. Kết quả này là Chu Trần cùng Lâm Ngữ Thần cũng không nghĩ tới. Người đàn ông trung niên cùng Chu Trần Lâm Ngữ Thần đi tới bên trong cung điện thì tất cả mọi người đều một mảnh cho ngội. Đương nhiên nhìn Chu Trần xuất hiện lại trợn mắt nhìn. Cái kia, chào mọi người a. Chu Trần ngượng ngùng cười cợt, quay về mọi người phất phất tay. Những người này quay đầu qua, đều không muốn nhìn thấy tên khốn kiếp này. Này không công bằng. Làm lại. Có người quay về người đàn ông trung niên hô lớn, bọn họ không thể tiếp thu kết quả như thế. Hừ, có cái gì không công bằng, trước nước động xuất hiện, các ngươi lấy quy tắc chống đối bản vương. Giờ khắc này liền nói không công bằng. Người đàn ông trung niên nhìn nháo làm ầm ĩ đằng mọi người, lạnh giọng hừ nói. Tuy rằng không biết tại sao không có một người thông qua, nhưng hắn không thích những người này thái độ như thế. Một câu nói này đỉnh rất nhiều người đều không lời nào để nói, từng cái căm tức Chu Trần. Người đàn ông trung niên nhìn tình cảnh này, thấy mọi người yên tĩnh lại, lúc này mới lên tiếng hỏi, nói đi. Đến cùng sự nhân tại sao, lại chỉ có hai người có thể thông qua.
Ai nha? Ta đột nhiên nhớ tới đến còn có việc, các ngươi từ từ nói chuyện, ta đi trước.
Chu Trần nói xong cũng mặc kệ mọi người, mau chóng rời đi bên trong cung điện. Người đàn ông trung niên cau mày, nhưng rất nhanh hắn liền từ mọi người trong miệng được đáp án. Đáp án này để hắn đều cảm thấy khó có thể tiếp thu.
Chu Trần lại ý sức một người chặn lại rồi ở đây mấy ngàn người nhanh một cách giờ, chuyện này.
Người đàn ông trung niên lắc đầu một cái, cảm thấy này khó có thể tưởng tượng. Coi như hắn biết Chu Trần thất bại Đại La Thiên cái kia một vị, nhưng tin tức như thế vẫn để cho khó có thể tiêu hóa.
Đại nhân, hắn nhân vật như vậy nên nội định mới đúng, vì sao lại cùng chúng ta đồng thời tranh cướp tiêu chuẩn?
Có người bất mãn đưa ra nghi vấn.
Hắn là này một đời mười vương một trong.
Người đàn ông trung niên trả lời mọi người.
Một câu nói này để người ở chỗ này tất cả xôn xao, từng người trợn mắt lên nhìn người đàn ông trung niên.
Ai cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy đáp án.
Mười vương một trong là có ý gì?
Chính là đại diện cho này một đời đế quốc bên trong kiệt xuất nhất 10 người bên trong một người trong đó.
Nhân vật như vậy đều là thiên phú cấp độ yêu nghiệt, vượt xa người bình thường.
Liền coi như bọn họ là mỗi cái quận lớn thiên tài, có thể ở 10 vương trước mặt cũng không đáng giá được nhắc tới.
Bọn họ giờ khắc này có thể hiểu được đối phương tại sao như thế mạnh, nếu như thực sự là 10 vương một trong.
Cái kia Chu Trần ngăn trở bọn họ một canh giờ cũng nói xuôi được.
Chỉ có điều nếu đối phương có 10 vạn một trong danh nghĩa, tại sao còn xuất hiện ở đây cùng bọn họ tranh cướp tiêu chuẩn?
Có người đem nghi vấn trong lòng nói ra. Lâm Ngự Thần lúc này chỉ có thể nhắm mắt nói rằng, bởi vì hắn chính mình cũng không biết đã nội định.
Rất nhiều người không nói gì, trong lòng lại không nhịn được mắng to lên, dựa vào, ngươi có thể hay không không muốn như vậy vô căn cứ.
Ngươi có biết hay không, ngươi này một vô căn cứ liền muốn đùa chơi chết chúng ta a.
Mười vương một trong người đến cùng bọn họ tranh, bọn họ còn làm sao tranh qua a.
Người đàn ông trung niên cũng đồng dạng tức giận, cái tên này làm hai quan đều lung ta lung tung, chẳng trách trốn như vậy nhanh.
Đại nhân, hắn nếu nội định, cái kia xuất hiện ở đây tranh cướp tiêu chuẩn không công bằng.
Có người bất mãn hô, chúng ta đề nghị làm lại.
Đúng,
hắn là 10 vạn một trong, trời mới biết hắn cũng sẽ đến a, hơn nữa còn ngu đến mức loại trình độ đó.
Muốn làm lại.
Rất nhiều người hô to, yêu cầu làm lại, không ủng hộ kết quả như thế.
Người đàn ông trung niên quét mọi người một chút, hắn không hề trả lời những người này.
Hiểu rõ đến tình huống hắn, chỉ có thể trở về cùng áo mãng bào nam tử thương lượng, đến cuối cùng quyết định làm lại từ đầu.
Người đàn ông trung niên đối với kết quả như thế cũng mãn mang theo tức giận, nghĩ thầm đến thời điểm nhất định phải cho Chu Trần làm khó dễ, cũng là bởi vì cái tên này để hắn lượng công việc tăng nhiều.
Chu Trần cũng không biết những này, bởi vì nội định duyên cớ, hắn không có đi tham gia cửa thứ ba.
Đương nhiên, hắn cũng không hề rời đi Nhân Hoàng Điện.
Hắn bị Nhân Hoàng Điện áo mãng bảo nam tử kéo chơi cờ, Chu Trần không tâm tư gì cùng chơi cờ một mực thảo phạt, thua vô cùng thê thảm.
Nhưng dù là như vậy, cái kia áo mãng bảo nam tử nhưng không giảm chút nào hứng thú, vẫn một bàn bàn dưới.
Chu Trần mất tập trung ứng phó hắn, chỉ có điều cứ như vậy thua càng khốc liệt.
Ngươi không muốn cùng bản vương chơi cờ?
Áo mãng bảo nam tử nhìn Chu Trần ánh mắt chung quanh nó, hắn cười cợt nói rằng.
Chu Trần liếc mắt nhìn áo mãng bảo nam tử. Mặc dù đối phương không hiện ra mảy may khí tức, nhưng Chu Trần nhưng có thể cảm giác được hắn nguy hiểm, loại này nguy hiểm so với người đàn ông trung niên mạnh hơn.
Đối mặt một nhân vật như vậy, Chu Trần rốt cục đánh tới mấy phần tinh thần, ta chỉ là sẽ không giới kỳ.
Áo mãng bào nam tử không thể phụ trí, tiếp tục hỏi, Đại La Thiên chiến bất bại làm sao?
A. Chu Trần không nghĩ tới đối phương nhảy lên nhanh như vậy, nhưng vẫn là hồi đáp, rất mạnh.
Nếu không là hắn bất cẩn rồi, hay là bại chính là ta.
Áo mãng bào nam tử gật gật đầu nói, chiến bất bại bản vương gặp một lần, đúng là này một đời rồng trong loài người. Có thể so với hắn cực nhỏ, ngươi có thể như mười vương hàng ngũ, cũng là bởi vì hắn bại hắn nguyên nhân.
Chu Trần từ người đàn ông trung niên giới thiệu biết mười vương ở Nhân Hoàng Điện ý nghĩa, đại diện cho Nhân Hoàng Điện này một đời kiệt xuất nhất người, là Nhân Hoàng Điện này một đời đem hết toàn lực bồi dưỡng chân chính đệ tử.
Chiến bất bại có thần thông, cũng có thể bại trong tay ngươi.
Xem ra ngươi cũng có thần thông.
Áo mãng bào nam tử thấy Chu Trần đồng mục đột nhiên co rút lại lên, hắn nở nụ cười nói rằng, ngươi yên tâm, nếu ngươi vào Nhân Hoàng Điện, chúng ta thì sẽ không đánh ngươi đủ để, ngươi càng mạnh Nhân Hoàng Điện càng hài lòng.
Thần thông tuy rằng mê hoặc quý giá, có thể đế quốc sừng sững nhiều năm như vậy, sao lại bởi vì một hạng thần thông bởi vì nhỏ mất lớn?
Chu Trần trầm mặc, nghĩ thầm Đại La Thiên có thể có thần thông, trong kia Liễm Nhân Hoàng Điện sao lại không có cùng với xứng đôi thần thông?
Chỉ là bản vương rất kỳ quái chính là, ngươi đến cùng được ra sao cơ duyên,
mới sẽ làm ngươi từ một khúc chủ tam thế tử trưởng thành đến mức độ này, liền thần thông tinh túy đều có thể nắm giữ.
Áo mãng bào nam tử sáng quắc nhìn Chu Trần.
Chu Trần trầm mặc một hồi, biết đối phương là ở cha hắn để.
Hắn đương nhiên sẽ không bộc lộ ra mặc ngọc bí mật, chỉ có thể tìm lý do qua loa lấy lệ.
Ta lệ được danh sư.
Chu Trần trả lời.
Danh sư?
Áo mãng bào nam tử hiếu kỳ hỏi, bản vương đúng là muốn biết ai có bản lãnh như vậy, có thể nuôi dưỡng được nhân vật như vậy.
Liêu Nhiên.
Chu Trần thuận miệng nói ra tên Liêu Nhiên.
Liêu Nhiên.
Áo mãng bào nam tử cau mày, suy tư danh tự này lai lịch.
Chỉ có điều, hắn nghĩ đến hồi lâu cũng không từng nghe tới danh tự này.
Đế quốc bên trong thành danh cường giả hắn đều rõ ràng, có thể nuôi dưỡng được Chu Trần nhân vật như vậy cường giả, yếu nhất cũng phải hoàng cấp cao thủ, hơn nữa phía sau còn cần có gốc gác mạnh mẽ mới được.
Chỉ có điều, phù hợp điều kiện nhân vật không có gọi Liễu Nhiên.
Áo mãng bào nam tử đem danh tự này nhớ kỹ, hắn tự nhiên không biết danh tự này đại biểu bao lớn ý nghĩa.
Nếu như biết, hắn tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như thế.
Chưa từng nghe tới,
có điều có thể giáo dục nơi ngươi đệ tử như vậy, xem ra là một phi phàm ẩn sĩ. Áo mãng bào nam tử cười nói, ngươi đại náo Đại La Thiên, càng là dựa vào Đại La Thiên cấm địa trọng thương tông chủ của bọn họ, Đại La Thiên đối với ngươi hận thấu xương, càng là truyền đạt lệnh truy sát, những này ngươi đều biết sao? Chu Trần biết áo mãng bào nam tử có ý gì, hắn hít sâu một hơi nói, nếu vào Nhân Hoàng Điện, ta tự nhiên coi mình là Nhân Hoàng Điện một thành viên. Nghe được Chu Trần như vậy tức thời, áo mãng bào nam tử cười to nói, quả nhiên thông minh. Có điều ngươi cũng yên tâm, làm mười vương một trong, gia tộc của ngươi ở đế quốc bảo vệ bên dưới. Đại La Thiên còn cần kiêng kỵ đế quốc, không dám đối với người nhà ngươi ra tay. Có điều cho tới ngươi, bọn họ sợ. Đế quốc có thể bảo vệ ta Chu gia liền vô cùng cảm kích, còn ta không cần đế quốc lo lắng. Chu Trần cười nói, một Đại La Thiên còn không làm gì được ta. Áo mãng bào nam tử sáng quắc nhìn Chu Trần, sau một hồi lâu mới nói, bệ hạ tự mình đối với Đại La Thiên đến đây hỏi trách người nói sống chết có số. Nói đến đây, áo mãng bào nam tử dừng một chút tiếp tục nói, đế quốc sẽ không tham dự ân oán của các ngươi bên trong. Sống chết có số, tất cả cần nhờ ngươi tự thân. Có điều ta phải nhắc nhở ngươi chính là, Đại La Thiên lệnh truy sát đủ khiến rất nhiều người vì đó bán mạng, trong đó bao quát vương hầu. Chu Trần trầm mặc, ở Cựu Cung Linh vực đúng là không sợ. Lấy thực lực của hắn đủ để quét ngang tất cả địch. Có điều ra Cựu Cung Linh vực, Đại La Thiên gốc gác uy lực liền xuất hiện, đối mặt như vậy một quái vật khổng lồ quả thật có chút phiền phức. Trừ phi, hắn có thể vượt qua khổ hải, đối mặt Đại La Thiên cường giả còn có mấy phần sức lực. Còn có nghe đồn ngươi mở ra chính là khổ hải, không biết là thật hay giả. Áo mãng bào nam tử lại hỏi dò Chu Trần. Cái này đồn đại hắn là có hoài nghi, bởi vì Chu Trần có thượng phẩm hải cảnh thực lực, muốn thực sự là mở ra khổ hải, hắn làm sao có khả năng ở hải cảnh hạ phẩm cấp độ nâng lên thăng. Này đối với ta mà nói cũng không hề khác gì nhau. Chu Trần không có chính diện trả lời đối phương, bởi vì mở ra bất kỳ đan hải, ta đều muốn vượt qua hắn. Ha ha ha. Người trẻ tuổi liền nên có loại này tự tin. Áo mãng bào nam tử cười to, hắn yêu thích người trẻ tuổi loại này phân chấn. Năm đó hắn vào Nhân Hoàng Điện thì không phải là như vậy, cảm thấy cả thế gian hắn mạnh nhất. Tuy rằng sau khi 5 tháng tiêu diệt tự tin, tiêu diệt cảm xúc mãnh liệt, có thể nhìn Chu Trần này khí phách phong hoa dáng dấp, hắn vẫn cảm thấy hài lòng. Nay một đời Nhân Hoàng Điện 10 vương đúng là một so với một thú vị, thiên phú thực lực so với năm rồi đều mạnh hơn không ít. Bản vương đúng là chờ mong, các ngươi ai sẽ là trong đó chân chính vương? Áo mãng bào nam tử nhìn Chu Trần nói rằng, đúng là chờ mong nhìn thấy các ngươi người trẻ tuổi cạnh tranh phân chấn. Chu Trần không hề trả lời đối phương, hắn đối với đối phương nói vương không có một tia hứng thú. Nghe đối phương lại nhải, đồng thời cũng mất tập trung rơi xuống kỳ. Lần này, lại chính là 3 ngày. Điều này làm cho Chu Trần đều muốn xuất bàn cờ, có thể một mực bị đối phương lôi kéo, Chu Trần không thể làm gì. Mãi đến tận ngày thứ 4 người đàn ông trung niên đến, hắn mới dừng lại. Trung niên vậy ngươi tìm mang đến một cái tin, nói 500 người đã tuyển ra đến rồi. Nói câu nói này thì, hắn còn không nhịn được chừng Chu Trần một chút. Chương 171, Hoàng nữ tư bánh. Nhân Hoàng Điện nơi sâu xa, ở Long ỷ bên trên, có một luồng tử khí quấn quanh một bóng người, tử khí hương hực, mịt mờ lưu động. Phù văn trải rộng, vẫn văn rung động, có một luồng khiến người ta run sợ uy nghiêm. Áo mãng bào nam tử không người đứng ở đằng xa, tử khí bên trong toát ra một tia khí tức để hắn cảm giác áp lực, trong lòng sợ hãi cực kỳ. Vậy hạ thực lực lại có tinh tiến, lẽ nào là đi vào cấp bậc kia sao? Nghĩ đến loại khả năng này, áo mãng bào nam tử tim đập nhanh hơn. Nếu như đúng như này, cái kia đế quốc liền thật sự có bảo vệ thần. Vậy hạ, vi thần chưa từng nhìn ra hắn đến cùng lai lịch ra sao. Cùng với trò chuyện, hắn chỉ nói cho vi thần sư thừa một người. Nhưng người này vi thần chưa từng nghe tới, cũng không biết là thật hay giả. Áo mãng bào nam tử không người mà nói. Người phương nào? Bóng người không hiện ra, nhưng tử khí nhưng bởi vì lời nói của hắn lan lộn, dường như sấm sét ở bên trong cung điện vang lên đến, ầm 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 mà động, một luồng mạnh mẽ uy nghiêm làm người ta kinh ngạc run rẩy, uy thế tứ phương, quân lâm thiên hạ. Liêu Nhiên. Áo mãng bào nam tử nhanh chóng hồi đáp. Một câu nói này để tử khí trong nháy mắt ngưng tụ, phản phất đông lại giống như vậy, nhưng ngay lúc đó lại dường như vỡ đê hồng thủy như thế, quần quần mà động, người nói là Liêu Nhiên. Trong giọng nói mang theo khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này để áo mãng bào nam tử kính nể dường như thần như thế người trong giọng nói lại mang theo tiếng dung, điều này làm cho áo mãng bào nam tử cảm thấy khó có thể tự tin. Hắn chưa từng gặp một hạng thô bạo uy nghiêm hoàng đế sẽ có như vậy thần thái. Bệ hạ, Liêu Nhiên là ai? Áo mãng bào nam tử cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, từ Nhân Hoàng biểu hiện đến nhìn hắn khẳng định là nhận thức. Chỉ là ai có thể làm cho Nhân Hoàng tâm tình đều gợn sóng thành như vậy? Nhân Hoàng trầm mặc một hồi, sau một hồi lâu mới chậm rãi nói rằng, một từng để cho vô số thiên chi tiêu tử đấu kỵ thổ huyết người. Áo mãng bào nam tử nghi hoặc, vẫn là không quá lý giải Nhân Hoàng, vừa mới chuẩn bị nói cái gì nhưng bị Nhân Hoàng ngắt lời nói, nếu là Liễu Nhiên đệ tử, vậy cũng không cần tra xét, có thể đi đến một bước này không kỳ quái. Nghe được Nhân Hoàng nói như thế, áo mãng bào nam tử cũng thở phào nhẹ nhõm. Vào Nhân Hoàng điện người đều muốn dòng dõi thuần khiết, đặc biệt mỗi một đời mười vương, đối với dòng dõi càng là hà khắc. Nếu như Chu Trần không rõ lai lịch, Nhân Hoàng điện không nhất định sẽ thu hắn, như vậy một mầm hắn thật không muốn bỏ qua. Nếu hắn dòng dõi thuần khiết, cái kia vi thần có thể dẫn hắn đi tàng kinh điện sao? Áo mãng bào nam tử dò hỏi. Dòng dõi thuần khiết? Nhân Hoàng hỏi ngược một câu, lại chìm đắm lại đi. Áo mãng bào nam tử thấy này, trong lòng hắn nghi hoặc không rõ, lẽ nào hắn dòng dõi có vấn đề gì? Ngay ở áo mãng bào nam tử vì thế nghi hoặc thì, Nhân Hoàng lại mở miệng, dẫn hắn đi tàng kinh điện đi, cho là kết một thiện duyên. Áo mãng bào nam tử không hiểu câu nói này, nhưng thấy nhân hoàng gia hiệu hắn rời đi cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể mang theo đầy ngập nghi hoặc rời đi, chỉ có điều trong lòng càng thêm nghi hoặc Liễu Nhiên là ai. Không nghĩ tới ngươi lại còn trên đời. Ở áo mãng bào nam tử sau khi rời đi, nhân hoàng âm thanh từ tử khí bên trong truyền tới, ngữ khí mờ ảo, phảng phất chìm đắm ở một loại tâm tình bên trong. Chu Trần cũng không biết những này, mấy ngày trôi qua, nhân hoàng điện tiêu chuẩn rốt cục xác định được, Lâm Ngự Thần đứng hàng trong đó. Chỉ có điều ở cần quận vương thư đề cử thì, Lâm Ngự Thần không bỏ ra nổi đến suýt nữa soạt hạ xuống. Mười vương tác dụng vào đúng lúc này liền hiện ra, ở Chu Trần lực bảo đảm dưới sự đề cử, Lâm Ngự Thần trung quy vẫn là vào nhân hoàng điện. 800 đệ tử tụ hội nhân hoàng điện, mỗi một cái đều là mỗi một quận người tài ba. Có thể vào nhân hoàng điện, mỗi người đều mừng rỡ như điên. Nhân hoàng điện ý nghĩa quá to lớn, chỉ cần có thể ở trong này thuận lợi xuất sư, vậy thì có thể trở thành là đế quốc này trụ cột vững vàng, thành làm đế quốc này thượng tầng nhân vật. Phải biết, rất nhiều quận vương đều là nhân hoàng điện đệ tử dưới thả. 800 đệ tử bị người đàn ông trung niên dẫn dắt đi tới nhân hoàng điện tu hành nơi, mà Chu Trần lại bị một người khác mang hướng về mặt khác một chỗ. Trước mặt chính là tàng kinh điện. Áo mãng bào nam tử chỉ vào phía trước một tòa hùng vĩ kim hoàng đại điện nói rằng, ngươi có tư cách ở trong đó ở lại một ngày, đây là mười vương độc nhất khen thưởng. Ở trong đó có thể được cơ duyên gì, cái kia liền cần dựa vào chính ngươi. Chu Trần tiếp nhận áo mãng bào nam tử đưa cho lệnh bài của hắn, đặt bước hướng đi cầu thang đi về tàng kinh điện. Tàng kinh điện không hổ là nhân hoàng điện thánh địa, vàng son lộng lẫy. Chu Trần đi rồi thật một quãng thời gian, mới đi tới cửa điện trước. Ngươi cũng là mười vương một trong. Ngay ở Chu Trần chuẩn bị đi vào cửa điện thì một thanh âm đột nhiên ở Chu Trần vang lên bên tai đến. Chu Trần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở hắn bên trái có ba người, bọn họ đồng dạng cầm trong tay lệnh bài. Trong đó hai cái là nam tử, tướng mạo anh tuấn, tóc dài tung bay, khí thế ung dung khác nào họa bên trong quân tử. Mà ở hai nam tử phía trước là một cô gái. Nữ tử thân mang một thân hồng y liễu, dáng người thức tha, cổ tiêm bạch, dung nhan thanh lệ, hắc đại bay lượn, lông mi rung động có vẻ quyến rũ lưu động. Quần áo theo gió nhẹ phất động, quần đỏ bay lượn, đưa nàng một thân cảm động đường cong hiển lộ hết đi ra, uyển chuyển cực kỳ vóc dáng ma quỷ rất là nóng nảy. Ba vị là? Chu Trần trong lòng suy đoán bọn họ cũng là mười vương một trong, mở miệng dò hỏi. Tuy rằng đánh giá ba người, có thể ánh mắt nhưng không tự chủ được rơi vào trên người cô gái, dù sao mỹ nhân chúng quy là càng thêm đẹp mắt. Bổn công tử Nam Cung Hạ Nguyệt, vị này chính là Tao Nha Sương. Bên trái ăn mặc quần áo màu xanh lục thanh niên trả lời Chu Trần, vừa chỉ nữ tử nói rằng, mặt khác vị này chính là hoàng nữ Hoàng Tư Hoánh. Hoàng Tư Hoánh? Chu Trần ánh mắt không nhịn được nhìn về phía đối phương, người này hắn tự nhiên nghe qua. Hậu thế hắn gặp mặt khác một vị hoàng nữ Hoàng Lâm. Hoàng gia họ Hoàng, Hoàng Lâm kỳ thực gọi Hoàng Lâm, chỉ có điều lâu dần đại gia lấy Hoàng thay thế được Hoàng tỏ vẻ tôn kính. Ngươi chính là Hoàng Lâm vị kia con gái? Chu Trần không nhịn được hỏi do Hoàng Tư Hoánh, đời trước hắn cùng Hoàng Tư Hoánh không cùng xuất hiện, có điều xa xa gặp nàng, đó là một thanh danh lan xa nhân vật, là chân chính thiên chi tiểu nữ, phong thái vô hạn, Chu Trần còn chưa có tư cách có thể cùng nàng có gặp nhau. Nhưng liên quan với nàng truyền thuyết lại nghe quá rất nhiều, lan truyền làm người ta kinh ngạc nhất đơn giản chính là nàng cùng con gái Hoàng Tư Hoánh hợp thể bí thuật, là một hạng cái thế thần thông, cũng là dựa vào này thần thông, nàng một lần trở thành vô số người vây đỡ tiên tử, năm đó ép thẳng tới Lưu Thi Ngữ. Mà hắn vị kia con gái chính là Hoàng Tư Hoánh. Ngươi biết mẫu thân Hoàng Lâm? Hoàng Tư Hoánh trong lòng kinh ngạc, bởi vì Hoàng Lâm căn bản chưa từng xuất thế, ngoại trừ nhân hoàng chờ một phần nhỏ người biết, căn bản không có ai nghe nói qua. Được Hoàng Tư Hoánh xác nhận, Chu Trần kinh ngạc cực kỳ. Kiếp trước hắn gặp Hoàng Tư Hoánh, tuổi cực nhỏ. Chu Trần vẫn cho là con gái nàng chỉ là cái đứa nhỏ. Có thể hiện tại trước mặt người này vượt qua sự tưởng tượng của hắn, Hoàng Lâm cùng tuổi không kém nhiều mới đúng. Hoàng Lâm làm sao liền thành nàng mẫu thân? Cái kia ngươi bao lớn? Chu Trần không nhịn được dò hỏi. Hoàng Tư Hoánh cao mày, nghĩ thầm thiếu niên này con mắt không thành thật cũng coi như, lại còn hỏi thăm chính mình tuổi. Có điều thấy Chu Trần có thể nói ra Hoàng Lâm, lại lấy vì bọn họ có cái gì gặp nhau, tuy rằng không thích vẫn là hồi đáp. Mới vừa mãn 18. Hoàng Tư Hoánh trả lời Chu Trần. Chu Trần đánh giá một hồi Hoàng Tư Hoánh luyện chuyển có hứng thú thân thể mềm mại, nghĩ thầm cũng gần như cái tuổi này. Nghĩ đến kiếp trước cái kia phong thái yểu điệu nữ tử, Chu Trần lại không nhịn được dò hỏi, Hoàng Lâm tuổi bao lớn? Hoàng Tư Hoánh nhìn Chu Trần một chút, trả lời cũng là khiến người ta say rồi, mẫu thân không 18. Xì xì. Chu Trần không nhịn được, một hơi không có thuận lại đây, đột nhiên ho khan lên. Nam Cung Hạo Nguyệt cùng Tao Nhã Sương nghe được như vậy mê say trả lời cũng bắt đầu ho khan. Cái gì gọi là ta mới vừa mãn 18, mẫu thân không 18 a? Bọn họ cảm giác mình có phải là đi nhầm thế giới? Thấy ba người như vậy, Hoàng Tư Hoánh con mắt trừng nộ mọi người, tự do một luồng không giận mà uy, một luồng khí thế mạnh mẽ trấn áp mà xuống, để Chu Trần đều cảm giác được một luồng áp lực, không nhịn được thân thể chấn động mới kháng trụ luồng áp lực này. Chu Trần nhìn về phía hai người khác, thấy bọn họ cũng dễ dàng ngăn trở luồng áp lực này, Chu Trần trong lòng nhảy nhảy. Quả nhiên không hổ là mười vương bên trong nhân vật, đều rất bất phàm. Xem hai người thần thái, hẳn là sẽ không so với Hoàng Tư Hoánh kém bao nhiêu. Ngươi làm sao nhận thức ta mẫu thân? Hoàng Tư Hoánh sáng quắc nhìn Chu Trần, trong lòng rất tò mò. Vẫn chưa từng xuất thế Hoàng Lâm làm sao sẽ nhận thức Chu Trần? A. Chu Trần tự nhiên không thể nói tiếp trước gặp nàng, ta cũng không quen biết nàng a. Không quen biết. Hoàng Tư Hoánh mặt mày vẩy một cái, cặp kia thanh lệ trên khuôn mặt có xương lạnh bao phủ, làm chính mình dễ lừa hay sao? Thấy Hoàng Tư Hoánh có nổi giận xu thế, Chu Trần mau mau mở miệng nói, cái kia nhắc nhở các ngươi một câu, các ngươi tu hành bí thuật thời điểm mượn lấy nguyệt cảnh cùng thiên hoa cảnh dị tượng bắt đầu trước dung hợp, sẽ để cho các ngươi sẽ không có thiêu đốt cảm. Nói xong, Chu Trần xoay người hướng về cửa điện đi đến. Mà nguyên bản thai nghén lửa giận hoàng tư đánh con ngươi đột nhiên co rút lại, nhìn Chu Trần biểu hiện càng quỷ dị hơn. Hắn làm sao biết mình và Hoàng Lâm ở tu hành cái nào hạng bí thuật, vậy liền coi là nhân hoàng giờ khắc này đều còn không biết. Bản thân biết cũng chính là các nàng hai người mà thôi. Hơn nữa cái tên này thật giống đối với này hiểu rất rõ tự, lại chỉ điểm các nàng làm sao dung hợp, cái kia bí thuật tu hành thực sự là như vậy sao? Hoàng tư đánh tự nhiên không thể nào hiểu được, bởi vì Chu Trần kiếp trước liền từng nghe nói các nàng tu hành bảo thuật trọng thương quá. Nghe đồn nếu không phải là bởi vì tu hành bí thuật bị trọng thương, hai nàng này mạnh mẽ còn muốn tăng lên mấy lần. Mà liên quan với làm sao trọng thương, Hoàng Lâm năm đó chính mồm từng nói, vì lẽ đó Chu Trần mới biết những này, nhìn thấy Hoàng tư đánh nghĩ đến liền nhắc nhở đối phương một câu. Điện hạ. Nam Cung Hạo Nguyệt nhìn về phía Hoàng tư đánh, lại nhìn một chút nộp lệnh bài tiến vào tàng kinh điện Chu Trần. Hoàng tư đánh trong lòng tuy rằng có rất nhiều nghi vấn, nhưng không có biểu lộ ra, gật gật đầu nói rằng, vậy thì vào đi thôi. Đúng rồi, các ngươi biết người kia là ai sao? Nếu là mười vương một trong, vậy hẳn là chính là vị kia chưa từng gặp Chu Trần. Tao Nhã Xương hồi đáp, nghe đồn trước đó vài ngày, hắn lấy một người ngăn trở mấy ngàn người một canh giờ lâu dài, càng là nghe đồn thất bại Đại La Thiên yêu nghiệt. Như thế cường. Hoàng tư đánh kinh ngạc, một người ngăn trở mấy ngàn người, mười vương hợp lực ai cũng lẽ ra có thể làm được, nhưng bại Đại La Thiên cái kia một vị. Mười vương bên trong có thể làm được sợ không có ai, trừ phi Hoàng Lâm ra tay, có lẽ có mấy phần khả năng. Sợ là nói ngoa, Đại La Thiên vị kia yêu nghiệt chúng ta từng trải qua, rất mạnh. Nên không phải đối phương có thể bại. Tao Nhã Xương hồi đáp, hơn nữa tin tức là từ cựu cung linh vực bên trong truyền tới, chỗ đó nguyên bản liền quỷ dị, coi như có thể bại, sợ cũng là dựa vào trong đó quỷ dị lực lượng. Chương 172, tu hành bảo thuật. Chu Trần không có biết hay không lời nói của chính mình cho hoàng nữ tư bánh trong lòng mang đến bao lớn nghi hoặc, hắn đi vào đến tàng kinh điện bên trong. Vốn cho là cái này hùng vĩ đồ sộ bên trong cung điện sẽ có rất nhiều bảo thuật hoặc là bí pháp trưng bày ở đây. Nhưng kết quả lại làm cho Chu Trần bất ngờ, bởi vì hắn ở trong này không có thấy đến bất luận là đồ vật gì, trong này không hề có thứ gì, chỉ có trống rỗng đại điện. Này không phải tàng kinh các sao? Làm sao cái gì đều không có? Chu Trần kinh ngạc nhìn trống rỗng cung điện, bốn phía tường đồng vách sắt, bên trên có khắc các loại đồ án, có năm tháng ăn mòn dấu vết. Ngay ở Chu Trần ở trong tàng kinh các tìm, chuyển qua mọi chỗ chỗ rẽ, bò lên trên tầng thứ 2 thì nhìn thấy vẫn không hề có thứ gì thì, hoàng tư bánh lúc này nói rằng: Tàng kinh các kinh thư cốt thư ngọc thư đều tàng cùng trong hư không, ngươi dùng con mắt là không tìm được. Chỉ có vận dụng vận, lấy tự thân vận càng ngộ, dẫn tới trong đó kinh thư cộng hưởng, mới có thể làm cho hiện hiện ra. Hoàng nữ tư đoánh không biết lúc nào cũng xuất hiện ở lầu 2, nàng đi tới Chu Trần bên người. Cùng Nam Cung Hạo Nguyệt cùng với Tao Nhã Xương đều tự tìm một chỗ, ngồi xếp bằng liền ngồi xuống, trên người nhất thời có vận văn rung động, cố cố đạo vận dường như gợn sóng như thế từ thân thể bọn họ bên trong khuyết tán ra. Chu Trần bừng tỉnh, nghĩ thầm hóa ra là như vậy. Hắn cũng tìm một vị trí, vận dụng chính mình vận văn. Đạo vận khuyết tán hóa thành gợn sóng khuyết tán đến tứ phương. Đạo vệ sóng gợn chấn động, Chu Trần có thể nghe nói đến không gian đang ngọ ngoại, có đặc thù tiếng vang vang lên đến, sau đó ở không gian một chỗ, nhất thời có một vệt hào quang rung động mà ra, bắn mạnh hướng về Chu Trần. Chu Trần đại hỉ, đưa tay hướng về này bắn mạnh mà đến ánh sáng năm tới, đây là một quyển ngọc thư, Chu Trần tiếp nhận, cho rằng là cái gì bảo thuật, nhưng cũng đã thấy mặt trên viết, thiếu nhi cố sự. Chu Trần mở ra, phát hiện là một ít quỷ thần truyền thuyết, anh hùng sự tích, cùng kiếp trước đồng thoại có chút giống như. Đệ, thiếu gia ta lại không phải 3 tuổi đứa nhỏ. Chu Trần buông ra ngọc thư trong nháy mắt ẩn vào không gian biến mất không còn tăm hơi. Chu Trần lần thứ 2 chìm đắm quyết tâm đến, tiếp tục lấy đạo vận rung động, rất nhanh không gian tái xuất hiện ngọc thư, Chu Trần đại hỉ, cho rằng đây nhất định là bảo thuật. Nhưng tiếp nhận sau khi, phát hiện này bản không phải thiếu nhi sách báo, mà là mỹ thực sách báo. Đêm này một quyển thả ra, Chu Trần chỉ có thể lần thứ 2 tâm thần hòa vào trong đó. Ba người kia đều không có được một quyển ngọc thư, nhưng Chu Trần cuốn thứ 3 xuất hiện. Cung đình chuyện lý thú. Nhìn ngọc thư trên vài chữ, Chu Trần mắng to, chỉ có thể lần thứ 2 từ bỏ. Nhìn ngọc thư biến mất ở trong hư không, Chu Trần hít sâu một hơi, lần thứ 2 lấy vận văn rung động. Thượng cổ truyền thuyết, cuốn thứ 4, điều này làm cho Chu Trần lật một chút sẽ tin tay ném một bên, bảo thuật ta muốn bảo thuật ta. Tranh mỹ nữ, đệ ngũ bản, Chu Trần lần này đúng là có mấy phần hứng thú, có thể lật một chút nhất thời ném đến một bên, đây là cái gì tranh mỹ nữ à, còn không sánh được ta vẽ ra. Dựa vào, nhân hoàng điện sẽ không thật không có bảo thuật đi. Linh thú chăn nuôi sổ tay. Thứ 6 bản, Chu Trần tiện tay ném đến một bên, hắn không muốn làm thú y. Đơn giản thuốc phân biệt. Thứ 7 bản, linh khí nhận biết. Thứ 8 bản, sinh tử yêu say đắm. Thứ 9 bản, thiếu nữ sách báo đều có, điều này làm cho Chu Trần khỏe miệng đều co giật lên. Linh dược đào tạo. Chu Trần cũng không biết chính mình bắt được bao nhiêu quyển sách, đều là những thứ ngổn ngang kia, hắn muốn tìm bảo thuật hoàn toàn không có phát hiện, điều này làm cho Chu Trần hận trực cắn răng. Nghĩ thầm chẳng lẽ mình nhân phẩm kém như vậy, lại một loại bảo thuật cũng không phát hiện. Không phải đồn đại nhân hoàng điện tàng kinh điện bảo thuật vô số sao? Như ngươi vậy là không chiếm được bảo thuật. Thấy Chu Trần không ngừng ném từng quyển ngọc thư, Nam Cung Hạo Nguyệt nhíu mày, không nhịn được nhắc nhở Chu Trần đạo: "Ngươi lung tung không có mục đích vận dụng vận văn, cái kia chiếm được thư tịch cũng là tùy cơ." A. Chu Trần hơi sững sờ, không nghĩ tới phương pháp của chính mình lại sai rồi. Chu Trần khiêm tốn thỉnh giáo đạo: nên làm sao mới có thể được bảo thuật. Ngươi cần muốn cái gì dạng bảo thuật, lấy nguyên thần hòa vào tâm ý của chính mình, lại lấy đạo vận mở ra tàng kinh điện không gian, lúc này mới khả năng được. Nói rằng này, Nam Cung Hạo Nguyệt dừng một chút tiếp tục nói, cho tới có thể được như thế nào bảo thuật, cái kia liền cần xem vận may của ngươi. Đa tạ. Chu Trần được chính xác phương thức đại hỉ, mau mau chìm đắm quyết tâm đến, đạo vận rung động, tâm thần dung nhập vào đạo vận bên trong. Chu Trần tự nhiên hy vọng được hỏa loại bảo thuật. Lúc trước hắn vận dụng phần thiên quyết, phát hiện phần thiên quyết cùng xích nhật dị tượng đan xen vào nhau, có thể tăng lên uy lực của nó. Cái kia đã như vậy, có thể hay không mượn cái khác hỏa loại bảo thuật không ngừng hoàn thiện phần thiên quyết. Phần thiên quyết là một loại thần thông, còn đến cùng mạnh đến mức nào Chu Trần không cách nào sáng tỏ định vị. Nhưng là từ hắn lấy không chọn vẹn thần thuật liền có thể cùng chiến bất bại thần thông giao thủ tình huống xem, phần thiên quyết tuyệt đối là kinh người bảo thuật. Nếu có thể hoàn thiện, tuyệt đối sẽ nghịch thiên. Đạo vận gợn sóng không ngừng khuếch tán ra đi, lần này không có lại xuất hiện cái nào lung ta lung tung thư tịch. Chu Trần tâm thần dung nhập vào trong đó, hắn chậm rãi có thể cảm giác được rõ rệt không gian gợn sóng, phản phất thật sự có từng cái ám các ở trong không gian. So với trước, loại này lựa chọn hiển nhiên tiêu hao thời gian. Mãi đến tận quá khứ một phút, nơi này yên tĩnh mới bị đánh vỡ. Mấy vệt ánh sáng đồng thời bắn mạnh mà ra, mỗi một vệt hào quang đều khác nào lợi kiếm như thế, bắn nhanh ra, ở trên hư không mang ra một đạo dấu vết. Tình cảnh này để mấy người hỉ, bọn họ bắn mạnh mà ra, bóng người bắn nhanh, hướng về lợi kiếm như thế ánh sáng năm tới. Vận văn quấn quanh toàn thân, vận dụng sức mạnh của bản thân, đồng nhiên cuốn lấy này thoáng hiện ánh sáng. Chu Trần nhìn trong đó một đạo hỏa hồng ánh sáng, hắn đưa tay tóm tới. Nhưng tay vừa tiếp xúc được hỏa quang kia, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh to lớn tấn công tới, không ứng phó kịp bên dưới, Chu Trần không có nắm lấy nó trong nháy mắt thoát ly Chu Trần tay, lần thứ hai đi vào hư không biến mất không còn tăm hơi. Mà giờ khắc này hoàng nữ tư bánh chờ người lại không người cầm lấy một quyển ngọc thư, bên trên hoa văn lấp lóe, hiển nhiên là không sai bảo thuật. Bảo thuật không giống những khác ngọc thư, chúng nó có chứa tự thân vận, tương tự mang theo giả sức mạnh, vận càng cường đại bảo thuật, sức mạnh càng cường đại. Tao Nhã Xương nhìn hai tay chống chân kinh ngạc ở tại chỗ Chu Trần nói rằng, ngươi nhìn thấy có sách quý xuất hiện, liền lấy sức mạnh trấn áp nó, lúc này mới có thể được quan sát quyền lợi. Chu Trần hận trực cắn răng, nghĩ thầm địa phương quỷ quái này chính là bắt nạt chính mình sao? Người khác đều biết trong này quy tắc quý củ, tại sao chính mình cái gì cũng không biết, từ ngày thứ nhất đi vào bắt đầu, liền không ngừng tự tăng dương. Dựa vào, quả thực không thể nhẫn nhịn a. Ba người cùng Chu Trần nói xong, đều ngồi xếp bằng xuống đến, bọn họ để tâm cảm ngộ chiếm được bảo thuật. Bọn họ chỉ có thời gian một ngày, muốn tiết kiệm thời gian cảm ngộ bảo thuật. Chu Trần không có cách nào, lần thứ hai chìm đắm quyết tâm đến, tiếp tục lấy đạo vận mở ra không gian ám cát. Lại là một phút quá khứ, Chu Trần rốt cục được nhìn thấy có ánh sáng bắn mạnh mà ra, Chu Trần đại hỉ, lấy sức mạnh chấn áp mà xuống, lần này bảo thuật không có cách hắn mà đi, rốt cục rơi xuống Chu Trần trong tay. Hòa Xương Trưởng, Vương Hầu cấp. Sách quý trên triển lộ ra này bảo thuật tên cùng cấp bậc. Không sai. Chu Trần trong lòng có mấy phần ý mừng, hắn thiếu hụt chính là bảo thuật, tuy rằng kiếp trước là một tuân giả, nhưng có bảo thuật vô cùng có hạn. Cũng là tuyệt sắc chỉ chờ vài loại còn có thể trên mặt bàn. Chu Trần tâm thần dung nhập vào này Hỏa Xương Quyền bên trong, biết được đây là một vị mạnh mẽ vương hầu một đời tâm huyết, là một bộ vô cùng không sai thảo phạt phương pháp. Vận văn có chút rậm rạp, trong đó có một luồng nóng rực vận, hoa văn lấp lóe, có ánh sáng lộng lây thoáng hiện, phù văn đang rệt, thể hiện ra nó không tầm thường. Chu Trần nhìn này lít nha lít nhít phù văn, đương nhiên sẽ không làm từng bước đến cảm ngộ bảo thuật. Chỉ có một ngày thời gian, hắn tự nhiên làm hết sức nhiều cảm ngộ bảo thuật. Chu Trần vận dụng mặc ngọc, tâm thần dung nhập vào này bảo thuật vận văn bên trong, nguyên thần hòa vào trong đó, Chu Trần cảm giác chính là ở phù văn bên trong đại dương. Vận văn phân giải thành phù văn, không ngừng bị Chu Trần Nguyên Thần cho hấp thu gây dựng lại, lần thứ hai hóa thành vận văn xuất hiện ở Chu Trần Nguyên Thần bên trong. Nếu là có người giờ khắc này xem Chu Trần, có thể phát hiện Chu Trần trên mu bàn tay có xương hỏa nhảy nhót. Chu Trần lấy mặc ngọc cảm ngộ bảo thuật, sau đó lại lấy phần thiên quyết vận văn cùng hỏa xương quyền giao hòa. Chu Trần phát hiện quả nhiên hữu dụng, hỏa xương quyền vận văn đột nhiên biến dị lên, Chu Trần rõ ràng cảm giác được cánh tay nhảy nhót ánh lửa càng nóng rực, hắn bày ra uy lực tăng mấy phần không thôi. Chỉ có điều để Chu Trần bất ngờ chính là, phần thiên quyết cũng không có vì vậy mà bổ huyết. Cũng không có bởi vì hỏa xương quyền bảo thuật cùng với giao hòa mà lại bất kỳ biến hóa nào. Lẽ nào là này bảo thuật cấp bậc không đủ? Chu Trần nghĩ đến chính mình xích nhật cùng giao hòa tình huống, hắn không nhịn được nhíu mày. Phần thiên quyết nếu như không có thể chân chính biến hóa ra, vậy thì quá đáng tiếc. Chu Trần cảm ngộ bảo thuật, lại lấy phần thiên quyết cùng giao hòa, ở cảm giác mình nắm giữ bảo thuật tinh túy thì, Chu Trần buông lỏng tay ra bên trong sách quý, nó trong nháy mắt biến mất ở trong hư không. Có mặc ngọc, Chu Trần dấu ấn vật văn, cảm ngộ tinh túy, mặc dù không cách nào hoàn toàn sử dụng tới uy lực của nó, có thể chỉ cần giả lấy thời gian. Bộ này bảo thuật hắn tuyệt đối có thể thể hiện ra 10 phần uy thế. Đây chính là mặc ngọc mạnh mẽ, để Chu Trần tu hành làm ít mà hiệu quả nhiều. Mọi người thấy Chu Trần được bảo thuật lại lập tức nản chí, bọn họ nhíu nhíu mày. Nghĩ thầm cái tên này tâm đúng là rất lớn, xem vừa bảo thuật nên không kém mới đúng, hắn lại còn không vừa lòng, muốn có được càng tốt đẹp. Đương nhiên, bọn họ cũng không sẽ nhờ đó mà nói cái gì. Dù sao mỗi người có sự lựa chọn của chính mình, có mấy người không lọt mắt chính mình được bảo thuật, vậy thì sẽ tiếp tục tìm kiếm dưới một loại. Bọn họ đương nhiên sẽ không biết Chu Trần đã cảm ngộ, đều cho rằng Chu Trần là muốn tuyển lựa càng tốt đẹp. Chu Trần lần thứ hai tâm thần chìm đắm hạ xuống, đạo vận rung động, dung nhập vào trong không gian, hắn vẫn lựa chọn hỏa loại bảo thuật. Quá một trận, lần này so với lần trước lâu một chút. Hư không xuất hiện lần nữa một vệt hào quang, nó mang theo một đạo độ lửa đôi, xông thẳng xẹt qua hư không, điều này làm cho Chu Trần mau mau triển khai thủ đoạn, đem nó chấn áp xuống. Phong Tuyệt Diễm, đây là cốt thư, lấy mạnh mẽ yêu thú xương chạm chỗ vận văn bảo thuật, bên trên tỏa ra khiếp đảm khí tức, so với vừa hỏa xương quyền phải cường đại mấy phần. Chu Trần tâm thần dung nhập vào trong đó, được giới thiệu. Đây là một bộ lực sát thương rất lớn hỏa loại bảo thuật, đã từng có cường giả dựa vào hắn vô địch một quốc gia. Hoàng nữ Tư Bánh chờ người cảm nhận được bên trên truyền đến đạo vận, cũng trong lòng nhảy một cái, đều biết đây là một hạng không sai bảo thuật, không nhịn được làm Chu Trần vận may mà thán phục. Nhìn Chu Trần tâm thần chìm đắm đến trong đó, bọn họ gật gù, nghĩ thầm như vậy mới là người bình thường biểu hiện, được như vậy bảo thuật mau mau tu hành mới đúng, không thể bỏ qua, cũng không thích hợp lại tuyển cái khác. Chương 173, Tử Ngọc Hộ. Phong Tuyển Diễm vận văn rất nhanh bị Chu Trần dựa vào Mặc Ngọc phân giải thành phù văn, đang dệt dấu ấn ở Chu Trần nguyên thần bên trên, dần dần ngộ ra tinh túy. Mặc Ngọc đúng là một to lớn máy nói dối, vận văn bản thân liền khó có thể cảm ngộ tu hành, nộ tính kinh người người tu hành tuy rằng cảm ngộ nhanh chóng, nhưng cũng không thể ngăn ngắn nửa canh giờ liền đem Phong Tuyển Diễm như vậy bảo thuật cảm ngộ. Đây là người khác không có cơ duyên, tu hành vận văn làm ít mà hiệu quả nhiều. Phong Tuyển Diễm cùng trước như thế, cũng không có để phần thiên quyết hoàn thiện, chỉ là Phong Tuyển Diễm dựa vào phần thiên quyết vận văn trở nên mạnh mẽ, Chu Trần đối với tình huống như thế cũng không có ngoài ý muốn. Hắn cũng không nội vã. Phần thiên quyết thần thông như thế, muốn hoàn thiện tự nhiên rất khó, có điều biết nó có thể dựa vào hỏa loại phù văn hoàn thiện, cái kia hỏa loại vận văn coi như giờ khắc này không thể hoàn thiện nó ở, còn muốn tích lũy tới trình độ nhất định, luôn có thể để phần thiên quyết có biến hóa. Chu Trần cảm ngộ Phong Tuyển Diễm sau, càng làm càng. Tình cảnh này để hoàng nữ Tư Bánh Nam cung Hạo Nguyệt nhíu nhíu mày, nghĩ thầm như vậy công pháp hắn còn không vừa lòng sao? Chỉ thấy Chu Trần lại trầm bình tĩnh lại tâm tình, ở một trận sau khi, lại có một bộ hỏa loại bảo thuật rơi vào Chu Trần trong tay, đây là Viêm Lãng Chỉ, một hạng sát phạt cực cường bảo thuật. Nhìn thấy Chu Trần trong tay viêm hỏa hừng hực bảo thuật, mọi người nghĩ thầm lần này Chu Trần tóm lại thỏa mãn đi. Nhưng để bọn họ bất ngờ chính là, Chu Trần sau nửa canh giờ, càng làm bảo thuật cho cẳng, tiếp tục tìm kiếm dưới một loại bảo thuật. Liên như vậy, Chu Trần lần thứ hai chọn vài loại bảo thuật, kết quả cũng giống nhau, quá một trận sau khi, liền đem bảo thuật ném phi. Trong đó có một hai loại bảo thuật để bọn họ giật mình, bởi vì bảo thuật vừa xuất hiện liền lửa khói tăng vọt, ngọc thư vận văn đốt cháy tứ phương. Nhưng kết quả vẫn là như thế, vẫn đang bị Chu Trần quan sát sau một lúc bị quản ra. Hoàng nữ Tư Bánh mấy người tuy rằng ở cảm ngộ tự thân đoạt được bảo thuật, có thể đồng dạng cao mày không ngớt. Nghĩ thầm cái tên này đến cùng muốn cái gì bảo thuật? Nhiều như vậy bảo thuật liền mỗi một loại hắn để ý. Không có một người sẽ cho rằng Chu Trần đem những này bảo thuật đều cảm ngộ luyện hóa, một người ngộ tính lại người tiên, cũng không đến nỗi nghịch thiên đến mức độ này. Mỗi một loại bảo thuật, người tu hành đều cần tiêu hao rất nhiều thời gian mới có thể cảm ngộ tinh túy vị trí. Ở tại bọn hắn còn ở cảm ngộ loại thứ nhất bảo thuật thì, Chu Trần đã bỏ lại không xuống 10 loại bảo thuật, đều là hỏa loại bảo thuật. Điều này làm cho Chu Trần nội tâm cũng hài lòng. Hắn kiếp trước sở học vô cùng hỗn độn, năm đó thiếu hụt công pháp, đều là đông một loại tây một loại học trộm, tạo thành công pháp hỗn độn không thể tả. Chưa bao giờ hệ thống một loại bảo thuật có thể để cho hắn xác minh. Cho dù sống lại, Chu Trần thân cư Thiên Vương bảo thuật, nhưng đối với phổ thông bảo thuật vẫn không có thành hệ thống. Có thể hiện tại nhưng không như thế, có phần thiên quyết làm bảo thuật cơ sở, lại có đông đảo hỏa loại bảo thuật kêu gọi lẫn nhau, Chu Trần có thể dựa vào xác minh lẫn nhau tự thân, đi tạp tổ tinh, dần dần thành tựu hệ thống. Làm Chu Trần lần thứ hai đem một loại bảo thuật bằng sau khi, hoàng tư bánh nhẹ giọng hừ một câu. Thiếu niên này quá mức nhãn cao thủ đê, đến vào lúc này lại còn không an bình tĩnh lại tâm tình cảm ngộ bảo thuật, lẽ nào hắn muốn có được tuyệt thế bảo thuật hay sao? Coi như được, lấy hắn giờ khắc này thực lực cũng cảm ngộ không được. Này một tiếng hừ nhẹ để Chu Trần không nhịn được liếc mắt nhìn hoàng tư Bánh, nàng ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó huyền chuyển đường con hiện lộ hết, dung nhan thanh lệ, có nữ nhân độc nhất đu mị, lấy lòng mọi người hàng người. Hoàng tư Bánh thấy Chu Trần ánh mắt ở nàng thân thể mềm mại trên không an phận đánh giá, có chút tuấn nộ nàng cười nhạo đạo. Chu Trần thấy buồn cười, ngược lại cũng không nhưng đối với mới tranh luận cái gì. Đứng dậy, cũng không lại nơi này dừng lại, đạp bước hướng về tảng kinh cấp càng cao hơn trốn đi đi. Hắn chưa hề hoàn toàn chìm đắm ở bảo thuật tu hành bên trong, cảm ngộ hơn 10 loại hỏa loại bảo thuật, hắn cũng cần lắng đọng dưới. Hắn là lần đầu tiên tới tảng kinh điện, đây là đế quốc một chỗ thánh địa một trong, nghe đồn trong đó tàng thư trăm vạn quyển, trong đó bảo thuật có vạn quyển. Đế quốc vô số người đều ước mơ quá đến đây nhìn qua, mà giờ khắc này Chu Trần liền ở vào trong này, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nghĩ thầm sau đó đi ra ngoài cũng có thể nói khoác, nói không chắc còn có thể lừa gạt mấy cái thiếu nữ ngu ngốc đây. Chu Trần suy nghĩ lung tung đánh giá tàng kinh các, sự hùng vĩ cổ điển, có năm tháng lắng đọng khí tức, nhưng cũng không xinh đẹp, điều này làm cho Chu Trần nói thầm, nghĩ thầm nơi như thế này thổi phồng đến mê hoặc tính cũng không cao à, xem ra sau khi rời khỏi đây muốn bịa đặt thành nơi này vàng son lộng lẫy cao to trên mới được, như vậy mới có thể lừa gạt đến thiếu niên ngu ngốc. Tàng kinh các phân 9 tầng, Chu Trần từng tầng đi tới, đều là trống rỗng. Ở tại hắn cấp độ, Chu Trần còn nhìn thấy mấy cái ngồi xếp bằng người tu hành, chỉ có điều những người này toàn thân bị ánh sáng bao phủ, Chu Trần cũng không thấy rõ ràng rớp. Có điều từ bọn họ bạo phát khí thế đến xem, mỗi một cái đều không phải người yếu, có để cho liếc mắt sức mạnh. Mãi đến tận Chu Trần đi tới tầng thứ 9, lúc này mới phát hiện không giống nhau chỗ. Tầng thứ 9 không còn là trống rỗng, ở tầng thứ 9 có một tử kim ngọc đài, tọa lạc ở trung tâm nhất tử kim trên đài ngọc có một thư hộp tỏa ra điểm điểm tử quang, hóa thành gợn sóng không ngừng khuyết tán đến hư không các nơi. Tử quang mịt mờ bao vây cái này thư hộp, liền dường như một viên Phật gia xá lợi tồn để ở nơi đâu, có vòng sáng.
Ồ,
Chu Trần lần thứ nhất nhìn thấy không phải trống trải tầng trệt, không nhịn được đi vào cái này tử kim hộp ngọc, thấy giam giữ. Chu Trần không nhịn được đưa tay muốn đi mở ra. Chỉ có điều tay mới vừa tiếp xúc được hộp ngọc, cũng cảm giác được một luồng vận vọt thẳng hướng về hắn, để Chu Trần trực tiếp đánh bay ra ngoài.
Ồ,
nay càng làm cho Chu Trần hiếu kỳ lên, nghĩ thầm trong này chứa chính là món đồ gì. Lần thứ hai đi tới phía trước, ra tay hướng về hộp ngọc chụp tới, cảm giác được vận xung kích mà ra, Chu Trần lấy tự thân vận nên chiến mà đi. Hai cỗ vận va chạm, tử quang rung động, bùng nổ ra quyển quyển gợn sóng khuyết tán ra đến. Theo này gợn sóng khuyết tán, Chu Trần cảm giác được trên hộp ngọc phun trào đi ra vận càng mạnh mẽ hơn, đạo vận rung động, một làn sóng rồi lại một làn sóng dường như sóng lớn nhằm phía Chu Trần.
Ồ,
là ai không biết trời cao đất rộng, lại đi mở ra tử ngọc hộp. Chu Trần cùng hộp ngọc đạo vận đang dệt, nhân hoàng điện các nơi, liền có người dám đáp lời, bọn họ không nhịn được kinh nghi nói.
Ha ha, này một đời mười vương bên trong lại còn có như vậy ngạo khí người, lại vọng muốn mở ra tử ngọc hộp.
Thú vị.
Cũng được, để tử ngọc hộp đả kích một hồi để, miễn cho không biết trời cao đất rộng.
Vạn cổ tới nay liền tồn tại cùng này, không người có thể mở ra đồ vật, hắn lại vọng muốn mở ra.
Hoàng cung các nơi có rất nhiều người ngậm lấy ý cười, trong lòng suy đoán là mười vương bên trong cái nào không biết trời cao đất rộng người trước đi mở ra tử ngọc hộp.
Nay tử ngọc hộp tồn tại không biết bao nhiêu năm, đi tới mở ra người cũng không biết bao nhiêu, thế nhưng từ không có người thành công.
Từ trong hộp ngọc đồ vật bọn họ cũng hiếu kỳ, chỉ có điều ngoại trừ các đời nhân hoàng, không có ai biết trong đó là cái gì.
Bọn họ chỉ biết, nay tử trong hộp ngọc đồ vật rất bất phàm, sau khi mở ra có một hồi đại biến.
Hoàng cung nơi sâu xa, bị tử khí quấn quanh nhân hoàng cũng nhận biết được có người ở mở ra tử ngọc hộp, hắn ánh mắt bắn về phía nhân hoàng điện sau, lại rất nhanh đưa ánh mắt thu hồi lại, hắn không cho là có người có thể mở ra tử ngọc hộp.
Tử ngọc hộp tồn tại đã ngàn năm lâu dài, nghe các đời nhân hoàng nói đây là một vị cường giả tuyệt thế bày xuống trận tâm, ai nếu có thể mở ra tử ngọc hộp, liền có thể mở ra một chỗ tiểu thế giới, mà tử ngọc hộp chính là tiểu thế giới đường nối.
Chu Trần cũng không biết những này, hắn cảm giác được từng luồng đạo vận xung kích hắn, Chu Trần đồng dạng lấy đạo vận chống lại chống đối.
Hắn cũng không biết ngàn từ năm đó không có ai mở ra cái hộp ngọc này.
Vì lẽ đó không biết trời cao đất rộng hắn, lấy đạo vận cùng đối kháng, phù văn bao trùm Chu Trần, không ngừng rung động, đạo vận cố cố chấn động mà ra, cùng tử quang gợn sóng giao chiến cùng nhau, rất nhanh sẽ lẫn nhau trừ khử.
Ồ, làm sao như thế khó mở ra?
Chu Trần cau mày, trong đó phun trào đi ra đạo vận quá mạnh mẽ, hắn rung động ra rất mạnh đạo vận, hộp ngọc này cũng rung động ra rất mạnh đạo vận, luôn có thể đem hắn phun trào mà ra vận văn cho trừ khử.
Chu Trần bị trêu chọc xuất chiến ý, múa ra càng mạnh mẽ hơn vận văn, không ngừng xung kích mà lên, phù văn nhất thời ở Chu Trần bên người phun trào. Quần quận phù văn chấn động hóa thành vận văn, không ngừng xung kích mà ra, bắn thẳng đến Chu Trần.
Chu Trần lấy tự thân vận văn chống đối, trăng sáng treo cao, sóng nước dập dờn, tiên vũ dạ nguyệt, một luồng mờ ảo khí tức ở Chu Trần bên người phun trào, vận văn thanh tân, xông thẳng cùng tử quang đụng nhau.
Vâng,
đang không ngừng đụng nhau bên trong, rốt cục có tiếng hưởng xuất hiện.
Chu Trần toàn thân phát sáng, vận văn không ngừng khởi động, tự thân đạo vận rung động trong lúc đó, dẫn tới tứ phương cộng hưởng.
Chu Trần rất mạnh, dựa vào Mặc Ngọc cùng Luân Phiên tôi luyện, hắn vận ở hải cảnh tiên ít có người có thể so sánh.
Chân chính đạt đến thiếu niên trí tôn cấp độ, đứng ở đó, đạo vận rung động không ngừng xung kích, không sợ tử quang xung kích.
Chu Trần cùng tử ngọc hộp đối kháng, tử quang tăng vọt, gợn sóng khuếch tán ra đi, nhân hoàng điện lại cũng xoa một tầng tử quang.
Tình cảnh này để rất nhiều người càng thêm kinh ngạc nhìn về phía giữa trường.
Ồ, hắn lại còn chưa từng bị tử ngọc hộp đánh văng ra.
Thật là có thú, lúc nào mười vương bên trong xuất hiện nhân vật như vậy, Nam Cung Hạ Nguyệt.
Hắn sẽ không có bản lĩnh như thế này chứ?
Có thể kiên trì lâu như vậy, thật là khiến người ta bất ngờ.
Lẽ nào là hoàng nữ Tư Hoánh, Bạch Ngọc Hâm mấy người?
Nếu như là bọn họ cũng không phải kỳ quái,
chỉ có điều các nàng không đến nỗi trời cao đất rộng đi mở ra hộp ngọc chứ.
Tử quang không ngừng rung động, càng ngày càng nhiều, cùng tứ phương giao hòa, không ngừng khuếch tán ra đi.
Rất nhiều người rất xa nhìn, đều có thể nhìn thấy trong hoàng cung có một chỗ tử quang tăng vọt.
Liêu Nhiên đồ đệ, quả thật biết điều.
Người khác không biết là ai ở mở ra hộp ngọc, nhưng không giấu giếm trụ nhân hoàng, hắn coi trọng liếc mắt liền phát hiện.
Đồng dạng, hắn có chút chờ mong cùng kích động.
Liêu Nhiên đây là một truyền kỳ, nếu như hắn đồ đệ có thể mở ra hộp ngọc, đôi kia đế quốc tới nói là chuyện thật tốt.
Này ngàn năm bí mật liền phải mở ra.
Nhưng lập tức hắn lại lắc đầu, Liễu Nhiên năm đó đều chưa chắc có thể mở ra hộp ngọc.
Hắn đồ đệ há có thể mở ra?
Huống hồ hắn mới hải cảnh.
Tuy nói hộp ngọc đối mặt người khác nhau bày ra đạo vận cũng không giống, có thể hải cảnh dù sao quá yếu.
Tàng Kinh Các tuy rằng tử quang rung động, nhưng không có ai cho rằng Chu Trần có thể mở ra hộp ngọc, chỉ là làm Chu Trần có thể bức hộp ngọc bùng nổ ra như vậy dị tượng mà kinh ngạc.
Nay một đời mười vương quả nhiên không giống người thường, chỉ bằng dựa vào điểm này, liền vượt xa dĩ vãng các đời.
Hay là, nay một đời đế quốc thật muốn quật khởi nói không chắc.
Đương nhiên, Chu Trần ở trong Tàng Kinh Các rung động cũng đã kinh động những người khác, bọn họ hoảng sợ có người lại đi vận dụng hộp ngọc, tất cả mọi người nhằm phía chín tầng, muốn biết hay như vậy không biết trời cao đất rộng.
Chương 174, sóng gió khắp nơi.
Chu Trần vẫn đang điên cuồng khởi động đạo vận, cùng đối phương phun trào đạo vận đụng nhau, sấm sét nổ vang chấn động, dẫn tới Tàng Kinh Các 10 vương bị kinh động, bọn họ không cách nào tĩnh tâm cảm ngộ bảo thuật, từng cái buôn trên lầu 9, nhìn thấy giữa trường tình cảnh, đều diện tướng mạo dòng nó.
Đặc biệt hoàng nữ Tư Hoánh, Nam Cung Hạo Nguyệt mấy người, chỉ cảm thấy Chu Trần thỉnh thoảng điên mất rồi. Không cố gắng tu hành bảo thuật,
nhưng tới nơi này mở ra hộp ngọc. Chỉ có điều nhìn Chu Trần vận văn rung động, bọn họ lại không nhịn được kinh ngạc, bởi vì Chu Trần phun trào đi ra vận văn rất mạnh. Một xung kích hộp ngọc, đem hộp ngọc chấn động đều rung động lên. Chu Trần bất chấp, không ngừng bạo động ra vận văn, thậm chí ngay cả vừa cảm ngộ hỏa xương quyền, phong truyền diễm chờ chút vận văn đều phun trào mà ra, ánh lửa bạo động, hoa văn rung động xông thẳng từ ngọc hộp mà đi. Hả? Người khác không cảm thấy kinh ngạc, có thể hoàng nữ Tư Ánh Nam cung Hạo Nguyệt Tao Nhã Xương ba người nhưng trợn tròn con mắt, mang theo vẻ không dám tin tưởng nhìn Chu Trần. Làm sao có khả năng? Bọn họ quá mức kinh ngạc, bọn họ tận mắt nhìn thấy Chu Trần bắt được này vài loại bảo thuật chưa tới một canh giờ, nhưng là liền này ngắn trong thời gian ngắn liền nắm giữ vài loại bảo thuật. Đây là nói đùa sao? Làm sao? Thấy ba người kinh thành, một người trong đó phong thái phi phàm, ánh mắt như đuốc thanh niên quay đầu nhìn về phía ba người, người này khí chất rất đặc biệt, đứng ở nơi đó thì có một luồng uy thế. Thấy hắn mở miệng, rất nhiều người tâm thần đều bị hấp dẫn lại đây, chỉ vì người này quá có tiếng, năm đó hắn cùng Đại La Thiên vị kia yêu nghiệt chiến, lấy một chiêu hiểm bại, những năm này vẫn liều mạng tu hành, đã sớm có thể đạt đến vương hầu cảnh hắn nhưng vẫn áp chế, chính là vì cực cảnh thăng hoa. Mười vương bên trong, hắn tuyệt đối là số một số hai nhân vật. Hắn giờ khắc này triển khai bảo thuật, là ở tàng kinh các sở học. Mọi người nghe được câu này nghi hoặc, nghĩ thầm này có cái gì kỳ quái, có thể vào mười vương thiên phú, cảm ngộ vài loại bảo thuật không phải bình thường sao? Chỉ có điều Nam Cung Hạo Nguyệt phía dưới một câu nói này để rất nhiều người đều đỗng nhiên nhìn về phía Chu Trần, đều sắc mặt kỳ biến. Ngay ở vừa, nhiều loại bảo thuật mỗi một loại đều quan sát không vượt qua một canh giờ. Mọi người không biết hắn cảm ngộ bảo thuật tốc độ để cả đám kinh ngạc, Chu Trần giờ khắc này bạo động ra khủng bố vận, không ngừng cùng đạo vận giao chiến, liền thiên vương bảo thuật vận văn đều khởi động đi ra, quần quần ánh lửa rung động, cùng tử quang đụng nhau, bùng nổ ra cố cố gợn sóng. Nhưng dù là như vậy, vẫn không cách nào lay động hộp ngọc. Ồ, hộp ngọc này thực sự là quái lạ, lại có thể bạo động ra mạnh mẽ như vậy vận. Chu Trần con mắt tỏa sáng, cảm thấy đây là bảo bối, càng là quyết định muốn mở hộp ngọc ra. Thấy Chu Trần bạo động ra tăng thêm sự kinh khủng vận xung kích hộp ngọc, cả đám diện tướng mạo dòng nó, nghĩ thầm cái tên này là làm gì? Thật vọng tưởng muốn mở hộp ngọc ra hay sao? Chu Trần vận thật sự rất khủng bố, để rất nhiều người đều liếc mắt. Nhìn thấy cuối cùng, hoàng nữ Tư Ánh Bảnh Ngọc Hâm đều ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Chu Trần, bởi vì bọn họ ở Chu Trần bạo động vận dưới cũng không nhịn được khiếp đảm, cảm thấy khó có thể ngang hàng. Đây là bọn hắn chưa bao giờ có cảm giác, cho tới nay đều là bọn họ triển ép người khác. Đế quốc bên trong bất luận người nào ở trước mặt bọn họ đều là cất chó giống như. Có thể hiện tại, bọn họ phát hiện mình vẫn căn bản là không có cách cùng người trước mắt so với, cách biệt quá lớn. Chu Trần cùng Tử Ngọc Hộp giao chiến hồi lâu, dẫn tới hoàng cung các nơi cường giả chấn động, bởi vì bọn họ cũng không nghĩ đến có người kiên trì lâu như vậy lại còn không bị Tử Ngọc Hộp đánh văng ra. Thú vị, ngược lại muốn xem là ai có bực này bản lĩnh. Có người không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, vượt qua trong lúc đó, đi tới tàng kinh các tiến vào bên trong. Tiên tiến nhất vào chính là thân mang một thân áo bào đen nam tử ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị như lao. Khuôn mặt củ hấu rõ ràng, hắn xuất hiện ở trước mặt mọi người, bao quát hoàng nữ Tư Ánh chờ người ở bên trong tất cả mọi người đều hành lễ, xin chào Vũ Hoàng Thúc. Vũ Hoàng Thúc gật gù, nhìn giữa trường toàn thân phát sáng, toàn thân phun trào vận văn rung động Chu Trần, hắn mở miệng hỏi, người này là ai? Chu Trần. Nam Cung Hạo Nguyệt cung kính hồi đáp, trước mặt người này là đế quốc một truyền kỳ, giờ khác này mặc cho hoàng cung thị vệ trưởng, là một mạnh mẽ cường giả. Chu Trần. Vũ Hoàng Thúc nhíu mày, hắn vẫn chưa nghe nói qua danh tự này. Hoàng nữ Tư Ánh vội vàng đem Chu Trần lai lịch kể rõ biến đổi, tương tự đem chiến tích của hắn báo cho đối phương. Chẳng trách có thể kiên trì lâu như vậy rồi, nguyên lai thất bại Đại La Thiên cái kia một vị. Vũ Hoàng Thúc ánh mắt sáng lên, được, được. Nhân hoàng điện này một đời nhân tài đông đúc. Tàng kinh các lại có mấy người đi vào, có thể đi vào tàng kinh các người đều là thân phận địa vị phi phàm nhân vật. Cả đám đều tụ chung một chỗ, ánh mắt rơi vào Chu Trần trên người, nhìn Chu Trần trên người vận vần càng ngày càng khủng bố, những người này đều mặt lộ vẻ dị dạng. Đến giờ khắc này, Chu Trần liền ở gió lốc cửu thiên đều bạo di chuyển, cái kia khủng bố vận vần phun trào mà ra, chói mắt cực kỳ. Để hoàng tư bánh chờ người không kìm lòng được nhắm mắt lại, loại này khủng bố đạo vận xung kích, thẳng tắp lay động hộp ngọc lại điên cuồng rung động lên. Tình cảnh này để Vũ Hoàng Thúc chờ người hãi hùng kiếp vía, nắm đấm đều chăm chú nắm. Bởi vì hộp ngọc lại thật sự có mở ra xu thế, này bạo động vận văn mơ hồ muốn dẫn tới hộp ngọc cộng hưởng. Tình cảnh này dẫn được vô số lòng người kinh, sáng quắc nhìn Chu Trần. Nhưng rất nhanh, hộp ngọc liền bạo động ra một luồng khủng bố tử khí. Luồng tử khí này phun trào đan dệt, rất nhanh hóa thành kinh khủng hơn đạo vận, vọt thẳng hướng về Chu Trần vận, cho dù lấy Chu Trần nhiều loại bảo thuật khởi động vận, đều không thể ngăn trở. Trực tiếp bị xung kích mà tiêu diệt trừ khử. Ta liền không tin. Chu Trần bất chấp, lần thứ hai bạo động ra khủng bố vận, khổ hải khởi động, khổ hải lật lên sóng lớn, nguyên thần hóa thành thuyền con bên trong, vô cùng đạo vận khởi động đi ra, phun trào trong lúc đó, một làn sóng rồi lại một làn sóng xung kích tử ngọc hộp mà đi. Đây là khiến người ta tê dại một màn, hoàng tư bánh chờ người càng là rung động. Bọn họ trước liền cảm thấy vô lực cùng Chu Trần so đấu đạo vận, có thể xem giờ khắc này như là sóng lớn đạo vận bao phủ mà ra, càng là sắc mặt trắng bệch. Nhưng chính là như vậy đạo vận, vẫn bị phun trào mà ra khủng bố tử quang tiêu diệt. Đạo vận xung kích, tuy rằng dẫn tới tử ngọc hộp rung động, nhưng vẫn là không cách nào mở ra. Lần lượt bị tiêu diệt, cho dù Chu Trần cũng không nhịn được thở dài lên, hộp ngọc này bạo động vận thật sự khủng bố, cứ việc hắn có thể lay động hộp ngọc này, nhưng vẫn không cách nào dùng vận ràng buộc hộp ngọc. Chu Trần vận khởi động đến mức tận cùng, nguyên thần hóa thành một chiếc thuyền con rung động lên, bên trên vạn ngàn phù văn bay lượn mà ra. không ngừng đan dệt nhằm phía Tử Ngọc Hộp. Chu Trần cả người đem đạo vận khởi động đến mức tận cùng, Vũ Hoàng Thúc chờ người cũng đã ngừng thở. Bởi vì hải cảnh có thể đem bạo động ra như vậy vận vượt qua bọn họ nhận thức. Phải biết, coi như bình thường vương giả vận tu hành cũng không sánh được a. Đương nhiên, bọn họ rung động nhất vẫn là Tử Ngọc Hộp. Tử Ngọc Hộp đối mặt không giống tồn tại, bạo phát vận không giống. Trên lý thuyết tới nói, hải cảnh thừa nhận Tử Ngọc Hộp vận là yếu nhất. Có thể coi là như vậy, nói như thế vận đều không thể mở ra hắn, nay Tử Ngọc Hộp còn có ai có thể mở ra? Nhân Hoàng ở cung điện nơi sâu xa, hắn nhìn thấy Tử Quang bạo động tàng kinh cát, nhìn tình cảnh này hắn tự lẩm bẩm, không hổ là Liễu Nhiên đồ đệ, quả thực nghịch tiên, lại có thể đem Tử Ngọc Hộp bức đến trình độ như thế này, đáng tiếc, Tử Ngọc Hộp vẫn không cách nào mở ra, cũng không phải vận mạnh mẽ, liền nhất định có thể mở ra. Dù sao, người mới hải cảnh mà thôi. Mà ngay ở Nhân Hoàng tự lẩm bẩm, Chu Trần cả người tinh lực đều bạo động lên, vận khởi động đến mức tận cùng, cả người đều muốn bốc cháy lên, dị tượng bên trong một chiếc thuyền con bạo động. Mạc Ngọc Sư Tôn dành cho đánh vào trong cơ thể mình cái kia một tia tử khí lúc này cũng rung động lên. Theo nó rung động, này một tia tử khí cùng Chu Trần vận văn đan xen vào nhau. Nay trong nháy mắt, Chu Trần chỉ cảm giác mình đạo vận điên cuồng tăng vọt, một luồng hoành tuyệt khí thế phun trào mà ra, xông thẳng Tử Ngọc Hộp mà đi. Như vậy đạo vận để Vũ Hoàng Thúc bọn người biến sắc, bởi vì một khắc đó bọn họ cảm giác Chu Trần đạo vận phảng phất vượt qua cực hạn, so với vương hầu cảnh tồn tại đều mạnh hơn rất nhiều. Tử quang hòa vào trong đó, ngập trời như thế đạo vận xung kích hướng về hộp ngọc. Liên như thế trong nháy mắt, hộp ngọc cộng hưởng, Chu Trần nguyên thần biến thành một chiếc thuyền con tử quang tăng mạnh, hai người đang dệt, Tử Ngọc Hộp trong nháy mắt nổ tung. Ở Tử Ngọc Hộp trong nháy mắt nổ tung đồng thời, ở trong đó có một đạo hóng ánh hào quang chói mắt bắn mạnh mà ra. Đây là một loại đạo phù. Đạo phù. Đây là lấy vô thượng vật văn, dựa vào thủ đoạn đặc thù ngưng tụ mà thành. Chỉ có cái kia vô thượng cường giả mới có thể ngưng tụ ra như vậy tồn tại. Đạo phù xuất hiện, chấn động Chu Trần cùng Vũ Hoàng Thúc chờ người, bọn họ sững sờ nhìn tình cảnh này. Đạo phù à, đây là thủ đoạn nghịch thiên, chỉ có cái kia vô thượng cường giả mới có thể ngưng tụ triển khai đồ vật. Đạo phù xuất hiện, nhất thời một đạo kinh thiên tử quang từ trong đó bắn mạnh mà ra, tử quang ngập trời, xông thẳng cửu tiêu mà đi, xuyên qua bầu trời, cái kia dường như một cái trụ trời tử quang để hoàng thành vô số người đều nhìn thấy. Thời khắc này, vô số người chấn động, nhìn trụ trời như thế xuyên qua cửu tiêu tử quang, mỗi người đều thất thần dại ra. Trời ạ, đây là cái gì? Không người nào có thể bình tĩnh, nhìn này đạo tử quang từ bên trong hoàng cung bắn mạnh mà ra, bọn họ càng là thôn nước bọn. Cho dù vẫn không cho là Chu Trần có thể mở ra Tử Ngọc Hộp Nhân Hoàng, thời khắc này cũng bỗng nhiên đứng lên, kinh hãi nhìn chằm chằm cái kia một tia sáng tím. Tử Ngọc Hộp mở ra. Hắn gần như phát điên, mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, không hề vua của một nước hờ hững, hắn một bước bước ra, nhằm phía Nhân Hoàng điện tàng kinh cát. Chu Trần mọi người cũng chấn động, đạo đua này bạo động uy thế quá mạnh mẽ, một tia sáng tím liền xuyên qua cửu tiêu, không hổ là nhân vật vô thượng thủ đoạn. Chu Trần bọn người phát điên, đạo phù là món đồ gì? Nếu có thể cảm nội trong đó mảy may, đủ khiến người được lợi một đời. Nguyên lai, này tử trong hộp ngọc lại gửi chính là đạo phù. Chu Trần nói thầm, chẳng trách khác với tất cả mọi người bảo tồn. Chí bảo như thế hẳn là tàng kinh các vật quý giá nhất. Chu Trần chờ người chuẩn bị tán răng, coi như bính mắt bị thiêu đốt, cũng phải quan sát đạo phù. Loại này vô thượng cường giả thủ đoạn bọn họ không muốn bỏ qua. Mà vào thời khắc này, nguyên bản đạo phù đột nhiên bay vụt mà đi, trực tiếp xẹt qua hư không, ở trên hư không xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, một luồng mạnh mẽ sức hút cuốn một cái, người ở chỗ này đều bị này cuốn vào trong đó. Mà ở trước mặt bọn họ, đạo phù bay lượn, bắn thẳng đến phía trước mà đi. Nhân Hoàng sau một khắc đến tàng kinh các, vừa vặn thấy cảnh này, hắn vui mừng khôn xiết, bí mật kia rốt cục muốn sốc lên sao? Mà nhưng vào lúc này, ở này một vực bát phương, có một vài chỗ đều bạo động lên, có xuyên qua cửu tiêu uy thế xông thẳng mà ra, bát phương vận động. Chương 175, Thiên Tôn Lăng Mộ. Tứ phương vận động, ở đây vực bốn phương tám hướng, có xích tranh hoàng lục thanh lam tử ngân tám cổ sáng xông thẳng tới chân trời mà đi, mỗi một loại cổ sáng đều thô to cực kỳ, khác nào trụ trời như thế, thẳng tới cửu thiên. Tám cổ sáng tọa lạc ở bát phương, chấn động mỗi người, mỗi một cổ sáng đều cách nhau mấy triệu dặm. Đứng ở này một vực các nơi, thật sự dường như chống đỡ thiên cây cột. Đây là kinh thiên một màn, tám đạo trụ trời kích động mà ra. Vô số cường giả bị kinh động, sáng quắc nhìn tình cảnh này, rất nhiều người hãi hùng kết vía. Trong đó một ít ẩn cư cường giả chấn động, bọn họ kinh hãi nhìn tình cảnh này, thân thể bỗng nhiên căng thẳng, hướng về một chỗ bắn nhanh mà đi. Thiên tôn bí cảnh lại mở ra. Đến cùng là phía kia làm được. Nhanh. Bảo vật xuất thế. Nay mỗi người đều thanh thế như lôi, uy nghiêm như thiên, toàn thân bị vận vần quấn quanh, là tuyệt đại hung hăng nhân vật kinh khủng. Nhưng dù là giờ khắc này, bọn họ đều bắn mạnh nhằm phía các cột sáng. Nhân Hoàng xuất hiện ở tàng kinh các nơi, hắn nhìn cột sáng khuấy lên đi ra to lớn vòng xoáy, không chút nghĩ ngợi, vọt thẳng vào vòng xoáy bên trong. Hắn so với người khác đều rõ ràng, đây là Thiên Tôn bí cảnh mở ra. Từ các đời Nhân Hoàng truyền thừa xuống tin tức biết được, nơi này rất có thể là một vị Thiên Tôn mộ huyệt. Hơn nữa, Thiên Tôn mộ huyệt mở ra, đại diện cho này một vực có thể cùng với những cái khác vực liên thông. Tám cột sáng đứng ở bên trong đất trời, vân lôi cuộn cuộn, thiên địa biến động. Vô số cường giả bị kinh động, bọn họ xông thẳng các cột sáng mà đi, trực tiếp đi vào trong cột ánh sáng, vượt qua không gian khoảng cách. Chu Trần cả đám bị cột sáng vòng xoáy cuốn vào, bọn họ đến một chỗ. Đây là một địa phương hoang vu, một chút xem đi chỗ xa là một gò núi, từ xa nhìn lại, này một gò núi như cùng là một ngôi mộ mộ, chỉ là cái phần mộ này hơi lớn, vượt qua trăm dặm không thôi. Chu Trần chờ người đứng ở đó, nhìn tòa lăng mộ này, bọn họ lập ở phía dưới liền như là kiến hôi. Đi vào xem, phát hiện gò núi đều là từng khối bách tấn đá tảng chồng chất mà thành, thêm sai mà đứng, lại có từng đạo mấy ngàn trượng thạch đường ở này to lớn lăng mộ bên trong. Liền như vậy đứng ở nơi đó, Chu Trần chờ người cũng cảm giác được rộng rãi, một luồng uy thế cùng nghiêm túc cảm xông tới mặt, khiến lòng người chết. Lăng mộ đá tảng chịu đựng mưa gió ăn mòn, có từng đạo dấu vết tháng năm. Chu Trần chờ người đạp bước đi tới lăng mộ, phát hiện mình ở trong đó bé nhỏ không đáng kể. Thiên Tôn Lăng. Chu Trần ngơ ngác nhìn tòa lăng mộ này, nội tâm hắn chấn động không gì sánh nổi. Kiếp trước lăng mộ lúc xuất thế hắn từng trải qua, chỉ có điều đây là một năm sau chuyện. Đồn đại có một thiên tài tuyệt thế mở ra Thiên Tôn Lăng, dẫn được vô số cường giả tràn vào trong đó. Chu Trần dại ra, hắn không nghĩ tới đời này mở ra Thiên Tôn Lăng người sẽ là hắn. Mà trong tàng kinh các tử ngọc hộp lại cũng là một cái Thiên Tôn Lăng chìa khóa. Nghe đồn Thiên Tôn Lăng chìa khóa có tám đạo, kiếp trước mở ra Thiên Tôn Lăng chìa khóa chính là màu cam. Đời này nhưng không nghĩ tới, chính mình dùng màu tím đạo phù chìa khóa mở ra. Ngẩng đầu nhìn hướng về lăng mộ bên trên có tám đạo đạo phù, mỗi một loại đều thanh thế kinh thiên, phun trào ra hào quang rực rỡ, trực tiếp đi vào đến lăng mộ bên trong, tám đạo đạo phù vọt thẳng vào lăng mộ biến mất không còn tăm hơi. Ầm ầm ầm. Lăng mộ nhất thời rung động ầm ầm, mây đen nằm dày đặc, các loại sấm sét không ngừng. Một luồng hoành tuyệt khí thế uy thế mà xuống, để vô số người đều kinh hãi không ngớt. Theo Chu Trần tiến vào người tu hành không ít, bọn họ đều bị này cô uy thế mà chấn động. Nhìn trước mặt tình cảnh này, một mặt mở mịt cùng sợ hãi. Bọn hắn giờ phút này cũng không biết đây là Thiên Tôn Lăng. Ầm ầm ầm. Theo từng tiếng nổ vang, vô số người tu hành từ bốn phía tám phương tiến vào đến lăng mộ bên trong. Ở Chu Trần cả đám bên trong, một tia sáng tím cuốn lấy một bóng người đi vào, đây là Đế Quốc Hoàng Đế Hoàng Dương Minh. Bệ hạ. Cả đám hành lễ, nhưng nhân hoàng nhưng căn bản không để ý đến bọn họ, bóng người nhảy nhót, hướng về đạo phủ bắn nhanh phương hướng bắn tới. Nhìn thấy tình cảnh này, hoàng nữ tư bánh mấy người cũng bóng người bắn mạnh, truy đuổi mà đi. Ầm ầm ầm. Bốn phương tám hướng có vô số người tu hành tràn vào trong này, mỗi người đều nhắm phía lăng mộ trung tâm nơi. Càng tiếp cận lăng mộ trung tâm, mọi người liền càng cảm giác được cái kia câu nghiêm túc cùng uy nghiêm. Thiên Tôn Lăng, đúng là Thiên Tôn Lăng. Có người kinh ngạc thốt lên, bọn họ biết nơi này, không nhịn được kích động run rẩy lên. Mà một câu nói này để ở đây tất cả xôn xao, vô số người trợn tròn con mắt, không thể tin được đây là thật sự. Thiên Tôn Lăng, đùa gì thế? Đây là Thiên Tôn Lăng mộ, dám lấy Thiên Tôn làm tên, muốn nghĩ cũng biết hà sự khủng bố. Đây là vô thượng cường giả, là mạnh nhất một đội người. Nhân vật như vậy, chỉ có ở thời đại hoang cổ trong truyền thuyết, bọn họ mới từng nghe nói. Đồn đại những người này đều là tuyệt thế nhân vật vô địch, trong lúc nhấc tay có thể trích tinh lấy nguyệt. Nhưng hiển nhiên nhưng có người nói cho bọn họ biết, nơi này là Thiên Tôn Lăng. Đùa gì thế? Quả nhiên là Thiên Tôn Lăng. Có người đáp, mọi người quay đầu nhìn lại, thấy là một bị tử quang bao phủ toàn thân nhân vật, toàn thân có khiến người ta run sợ khí thế phun trào mà ra. Đại Ngô Đế Quốc Nhân Hoàng. Có người kinh ngạc thốt lên, chấn động không ngớt. Nay một vực chỉ có hai cái đế quốc, một là Đại Hạ, một là Đại Ngô Đế Quốc, hai cái đế quốc Nhân Hoàng là này một vực cường giả đỉnh cao, nắm giữ này một vực vô cùng sinh linh. Mọi người nuốt nước miếng một cái, Nhân Hoàng đều nói như thế, lẽ nào nơi này đúng là Thiên Tôn Lăng mộ? Đại Ngô Hoàng, có khỏe hay không? Nhưng vào lúc này, từ bát phương từng người xuất hiện mấy người. Những người này xuất hiện, nhất thời dẫn được vô số người chấn động. Ô Đà Thần Sơn lão tổ, Tây Hải Ma Quật Ma Hoàng, Đông Thắng Động Thiên giáo chủ, Che Trời giáo thái thượng trưởng lão. Vô số người đều kinh ngạc thốt lên, đây là này một vực đại giáo. Nghe đồn Che Trời giáo truyền thừa với thái thượng cổ giáo, Tây Hải Ma Quật truyền thừa với Ma Tông 10 thành giáo, Ô Đà Thần Sơn truyền thừa với Thiên Thần cổ giáo, Đông Thắng Động Thiên lai lịch bí ẩn, nhưng có người nghe đồn hắn khả năng truyền thừa với Thái Cổ Tiên Đỉnh. Mặc kệ là Thái Thượng giáo, Ma Đạo 10 Thánh giáo, Thiên Thần giáo vẫn là Thái Cổ Tiên Đỉnh, này đều là thời đại hoang cổ tuyệt thế đại giáo. Những thế lực này truyền thừa tới đây chút thượng cổ đại giáo, có thể tưởng tượng sự khủng bố. Bất luận một loại nào thực lực, đều có thể hò hét Đại Ngô Đại Hạ Đế Quốc. Đây là một ít quái vật khổng lồ, có thể hiện tại nhưng đồng thời xuất hiện ở đây, bọn họ đã xác nhận nơi này khả năng đúng là Thiên Tôn Lăng. Những người này đến, ánh mắt đều ép thẳng tới Thiên Tôn Lăng đi. Không người nào dám tùy tiện ra tay đào móc Thiên Tôn Lăng. Thiên Tôn biết bao nhân vật, thời kỳ hoang cổ đều có thể xưng hùng vô thượng tồn tại. Bọn họ tuy rằng mạnh mẽ, có thể ở Thiên Tôn trước mặt cùng run rế cũng không khác biệt quá lớn. Như vậy tuyệt thế tồn tại, coi như là lá chết rồi, cũng không phải người ngoài có thể ức hiếp. Rầm rầm. Mọi người ở đây vì thế mà chấn động thì, Thiên Tôn Lăng đột nhiên bạo động lên, lăng mộ mở ra, chồng chất thành gò núi đá tảng cuốn về hai bên. Trong rằm to lớn lăng mộ bên trong cảnh tượng hoàn toàn hiện ra ở trước mặt bọn họ. Đan sen con đường ở lăng mộ bên trong, có sơn tuyển, có thác nước, có cỏ mục, một mảnh thanh tân phả vào mặt. Này khác nào là một đào nguyên thế giới, mịt mờ lưu động, sương mù kéo dài. Đi. Hoàng Dương Minh mang theo đế quốc cả đám, xông thẳng lăng mộ mà đi. Hắn không nhịn được kích động lên. Nghe đồn đây là tạo hóa Thiên Tôn lăng mộ, trong đó nắm giữ Thiên Tôn tuyệt thế bảo thuật. Thiên Tôn bảo thuật biết bao nghịch tiền, mặc kệ là cái gì bảo thuật, đủ khiến người điên điên. Càng nghe đồn, có Thiên Tôn tuyệt thế vật khí. Nếu có thể được, cái kia. Không có ai chống đỡ được hấp dẫn như vậy, bọn họ đều nhắm phía Thiên Tôn lăng mộ bên trong. Chỉ có Chu Trần đứng ở đó, cũng không có theo bọn hắn nhảy vào trong đó. Bởi vì Chu Trần rất rõ ràng, Thiên Tôn lăng bên trong không có thứ gì, cái kia đúng là một chỗ hoa đào nguyên lâm. Nếu như quan sát mỹ cảnh, ở trong đó du lịch vô cùng khi nào. Nhưng Thiên Tôn lăng đồ vật nhưng ở không ở nơi này. Về phần bọn hắn muốn Thiên Tôn bảo thuật, trong này càng là không có, bởi vì tòa này Thiên Tôn lăng là một tòa giả mộ. Tin tức này ở 3 năm sau mới bị người khám phá, giờ khác này biết đến liền chỉ có Chu Trần một người. Vì lẽ đó nhìn bọn họ đều nhằm phía lăng mộ bên trong, Chu Trần nhưng bóng người nhảy nhót, hướng về lăng mộ mặt khác một đoạn bàn tới. Bán thánh dược. Chu Trần thôn nước bọn, nội tâm nóng hừng hực. Kiếp trước tin tức nói cho hắn, tòa này Thiên Tôn lăng có một cây bán thánh dược. Thánh dược là biết bao bảo vật, có thể sống người chết sinh bạch cốt tuyệt thế bảo dược. Nếu như nói dược vương để thoát thai cảnh điên cuồng, dược hoàng có thể làm cho hoàng cấp cường giả đều điên cuồng, cái kia thánh dược chính là để tôn giả đều điên cuồng khủng bố bảo vật. Coi như đế quốc như vậy gốc gác, cũng chưa chắc có thể lấy ra một cây thánh dược. Bất kỳ một cây thánh dược đều có đặc thù thần hiệu, trong đó thai nghén thành thuộc đạo vận, vận văn đan dệt trong đó, dược hiệu nghịch thiên. Nơi này có một cây bán thánh dược, liền trưởng thành ở mộ phần trên. Giờ khắc này vẫn chưa có người nào quan tâm nó, nhưng muốn không nhanh chóng lấy đi, chẳng mấy chốc sẽ bị người phát hiện. Kiếp trước, này một cây bán thánh dược bị đại hạ đế quốc một vị vương hầu lấy đi. Nguyên bản ở đại hạ quốc danh tiếng không hiện ra vương hầu, cũng là bởi vì được này một cây bán thánh dược, sau khi tăng nhanh như gió, trở thành một hoàng cấp cao thủ. Chu Trần tốc độ bắn mạnh, rất nhanh đi tới mộ phần. Ở mộ phần nơi đó có mấy khối đá tảng, mà ở này mấy khối đá tảng kẽ hở bên trong, có một cây cỏ dại, dường như cây cải củ như thế, muốn không chăm chú xem, sợ nhìn đến người đều chỉ có thể khi nó là một cây cỏ dại. Nhưng Chu Trần nhìn này một cây cây cải củ nhưng vui mừng khôn xiết, không có ai so với hắn càng rõ ràng, đây chính là cái kia một cây bán thánh dược. Giờ khắc này dược hiệu đều nội liễm, cho nên mới là dáng dấp như vậy, cùng cái khác thánh dược có khác nhau rất lớn. Chu Trần bước nhanh đi tới này một cây cây cải củ trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí một đẩy ra nó. Bị Chu Trần đẩy ra bùn đất trong đó mang theo một luồng vận, Chu Trần tay tiếp xúc được liền nhận ra được, cảm giác được một nguồn sức mạnh đang trùng kích hắn. Đây chính là thánh dược thần kỳ, có thể làm cho chu vi bùn đất đều vì vậy mà đồng hóa, mang theo vận. Như vậy vận còn không làm gì được Chu Trần, Chu Trần hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí một đem cây cải củ đào móc ra. Không đến bao lâu, này cây cải củ liền rơi vào Chu Trần trong tay. Được này cây cải củ, Chu Trần đại hỉ. Vừa định đem này cây bán thánh dược thu hồi đến, nhưng cảm giác được một luồng sức mạnh to lớn vọt thẳng kích Chu Trần mà đến, tốc độ nhanh như chớp giật, sức mạnh kinh khủng trực tiếp cuốn về Chu Trần trong tay bán thánh dược, dưới trong nháy mắt, bán thánh dược lại trực tiếp bị đối phương cuốn đi. Chương 176, bán thánh dược. Muốn chết. Chu Trần mắt thấy tới tay bán thánh dược bị đối phương cắt đoạn, Chu Trần nổi giận, kỳ thực múa, xông thẳng đối phương mà đi. Quần quần sức mạnh trực tiếp cuốn về bán thánh dược, miễn cưỡng ngăn trở đối phương cướp đoạt bán thánh dược. Người đến là đại hạ đế quốc tuấn tài, là đại hạ đế quốc này một đời mười vương một trong, xếp hạng thứ ba trong vòng. Hắn thấy mọi người đều đi tới lăng mộ, chỉ có Chu Trần một người đến đây mộ phần liền để lại một tâm nhãn. Hắn không nghĩ tới sẽ có như vậy kinh hỉ. Trốn ở một bên hắn nhìn hồi lâu, rốt cục xác định đây là một cây bảo dược, thậm chí khả năng là thánh dược. Thánh dược a, tưởng tượng cũng làm cho hắn tê cả da đầu. Vâng. Vốn cho là có thể dễ dàng cướp đi bán thánh dược, nhưng kết quả nhưng vượt qua bọn họ nhận thức. Thiếu niên này cường có chút quá đáng, lại chặn lại rồi hắn. Cây cải củ bị quăng trên hư không, Chu Trần cùng đối phương đồng thời phía sau tóm tới, muốn đem này cây bán thánh dược bắt vào tay. Chỉ có điều, tay còn chưa tiếp xúc được này bán thánh dược, hai người liền lẫn nhau đụng nhau, trực tiếp thảo phạt mà đi. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, đại hạ đế quốc tuấn tài cảnh dũng trực tiếp bị đẩy lui. Chu Trần cũng lui về phía sau mấy bước, điều này làm cho Chu Trần kinh ngạc cực kỳ, người này so với hắn tưởng tượng bên trong mạnh mẽ. Nhìn đối phương lần thứ hai bắn mạnh hướng về này cây bán thánh dược, Chu Trần nộ gấp, sức mạnh trong cơ thể toàn bộ bạo động mà ra, vận văn hoành đãng, phun trào ra khủng bố hỏa diễm hóa thành phong tuyển, xông thẳng đối phương mà đi. Cùng lúc đó, bao táp cuốn một cái, này một cây bán thánh dược lần thứ hai rơi vào Chu Trần trước người. Đối phương biến sắc, muốn cấp giật, nhưng là Chu Trần bạo động đi ra sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, để cho không thể không dừng bước. Vật tới tay, Chu Trần nắm chặt, sáng quắc nhìn đối phương, ánh mắt lạnh lẽo. Cảnh Dũng sáng quắc nhìn chằm chằm Chu Trần, đối phương mạnh mẽ vượt qua hắn nhận thức. Đại Ngô Đế quốc này một đời bên trong lại có nhân vật như vậy, các hạ là Đại Ngô Đế quốc Bành Ngọc Hâm. Ở Cảnh Dũng nhận thức bên trong, chỉ có Bành Ngọc Hâm có thể mang cho hắn áp lực như vậy. Chu Trần không hề trả lời đối phương, mà là tay cầm bán thánh dược, bởi vì ở Cảnh Dũng bên người, lại tới nữa rồi hai cái thanh niên, bọn họ đứng ở ba bên, đem Chu Trần vây quanh ở trung tâm. Các hạ coi như là Bành Ngọc Hâm, cũng không ngăn được ba người chúng ta, vẫn là đem vật trong tay ngươi giao ra đây đi. Cảnh Dũng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Chu Trần đồ vật trong tay, vật này quá mức quý giá. Nắm bản lãnh của các ngươi đến. Chu Trần cười nhạo, đem này một cây thánh dược phóng tới trong lòng, mắt lạnh nhìn chằm chằm ba người. Ba người này xác thực rất mạnh, mỗi một cái đều không thể so với lên Cảnh Dũng kém bao nhiêu, hẳn là đại hạ đế quốc mười vương bên trong nhân vật. Nhưng dù là như vậy, Chu Trần cũng không có gì lo sợ. Tiến lên. Cảnh Dũng căn bản không lo được nhiều như vậy, trực tiếp ra tay hướng về Chu Trần xung phong mà đi, thánh dược mê hoặc quá lớn. Ba người các nơi một phương, cuồn cuộn ra sức mạnh to lớn, cuốn lấy ra bao cát, mang theo giả đao gió, cuồn cuộn nhằm phía Chu Trần cắt chỗ yếu hại. Chu Trần vận dụng bảo thuật, hỏa xương quyền luân phiên nổ ra đi. Trong hư không, nhất thời ánh lửa bắn mạnh, những này ánh lửa lại dường như xương lạnh như thế trắng nõn, nhảy lên trong lúc đó, bùng nổ ra khủng bố sóng nhiệt, đốt cháy tất cả. Vâng! Vâng! Chu Trần cùng đối phương ba người liền đối với ba quyền, Chu Trần bóng người bay ngược ra ngoài. Ba người này cũng đồng dạng bóng người lùi về sau, cánh tay rung động. Thật mạnh. Ba người này trợn mắt lên, không nhịn được nuốt nước miếng một cái, lấy ba người bọn họ lực lượng lại chỉ là cùng đối phương đánh hòa nhau, chiến đấu như vậy lực để bọn họ khiếp đảm. Người là Chu Trần. Có người đột nhiên hô lớn, bọn họ vang lên truyền lưu đến Đại Hạ Đế quốc một cái tin, nghe đồn Đại La Thiên vị kia yêu nghiệt bị một người tên là Chu Trần người đánh bại. Đại Ngô Đế quốc có thể về mặt sức mạnh có thể so với ba người bọn họ hợp lực một đoàn người, có khả năng nhất chính là hắn. Biết còn không mau cút đi. Chu Trần đối với những người này quát lên. Ha ha ha. Giao ra cái kia một cây bảo dược, chúng ta tự nhiên rời đi. Ba người cười to, quyền cước trực tiếp vánh tới, ra tay bá đạo cực kỳ, mỗi một kích đều xông thẳng Chu Trần chỗ yếu. Cảnh Dũng nắm đấm quét ngang mà đến, mang ra kình khí dường như chém đao, hoành chém ngang hông hướng về quanh thân, hai người khác từng người bắn về phía Chu Trần ngực cùng yết hầu, đều lăng liệt cực kỳ. Ba người này đều không đơn giản, hoàn toàn không phải bình thường hải cảnh có thể sánh được, ba người hợp lực ra tay, để Chu Trần cảm giác vất vả. Vận dụng bảo thuật, hỏa diễm đốt cháy lên, ánh lửa hóa thành vòng xoáy cùng Chu Trần thân thể tụ hợp lại một nơi, nắm đấm vung vậy mà ra, khắc nào một điều hỏa long, bắn thẳng đến bọn họ mà đi, chặn lại rồi ba người lăng liệt công kích. Người không ngăn được, vẫn là đem đồ vật giao ra đây. Cảnh Dũng hô lớn, hắn không cho là có người có thể ngăn trở mười vương bên trong ba vương hợp lực vây công. Ồn ào. Chu Trần hừ một tiếng, phần thiên quyết bạo động mà ra, ngón tay bắn mạnh mà ra, đây là ở Nhân Hoàng Điện học được viêm lãng chỉ tay mà ra, toàn bộ ngón tay thì có một luồng ngọn lửa hừng hực dâng trào ra, nóng rực cực kỳ, vọt thẳng đến một người tu hành trên người. Hắn bạo động mênh mông sức mạnh chống đối, vận văn cuốn lấy, vận dụng bảo thuật, bao táp hội tụ ở trước người, vòng xoáy hình thành, hóa thành tấm khiên muốn ngăn trở. Có thể này chỉ tay mà ra, ánh lửa trong nháy mắt trùng nát đối phương sức mạnh biến thành tấm khiên, trực tiếp vênh đến trên người đối phương, quần áo trong nháy mắt bị ngọn lửa đốt cháy sạch sẽ, hắn kêu thảm một tiếng, trước ngực trực tiếp bị đốt cháy đen một khối, bóng người liên tiếp lui về phía sau mấy chục mét mới đứng vững. Chỉ đến như thế, Chu Trần cười nhạo, nhìn mấy người nói rằng, một câu nói này để Cảnh Dũng đám người sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, ba người bọn họ vây công Chu Trần ngược lại là bị Chu Trần trọng thương một, đây là một loại sỉ nhục. Giết hắn. Bị Chu Trần trọng thương người này cắn răng, không để ý ngực cháy đen, bắn mạnh mà lên, khí thế hoàn toàn phun trào, quần quận ra sức mạnh càng thêm cường đại, hóa thành ác liệt sát chiêu, dường như kiếm khí như thế bắn thẳng đến Chu Trần cái chán mà đi. Cảnh Dũng chờ người đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, bọn họ bắn mạnh mà lên, từ một mặt khác công kích Chu Trần. Không hổ là này một đời mười vương, ra tay vô cùng mãnh liệt, thực lực rất là mạnh mẽ. Ba người hợp lực ra tay, để Chu Trần không thể không cẩn thận ứng đối.